Chương 189. Lôi duyên thắng bại 3. Chương 189. Lôi duyên thắng bại 7. Lời Trùng Ngạc nói thiếu chút nữa làm cho Vương Trung Chính nhảy dựng lên, ngay cả Si Phu phong độ bày ra làm cho Hàn Giáng hiện tại cũng phải tự nhận không bằng, Triệu Chiêm cũng không khỏi nhíu mày một cái. Lang Lột Thành vậy mà thắng? Vương Trung Chính kêu lên sợ hãi, mà Triệu Chiêm cũng đồng thời hỏi, Tây Tặc vây khốn Lang Lột Thành đã lui quân, 8 vạn quân Tây Tặc tấn công. Trùng Ngạc giải thích một chút, lại vội vàng bổ sung, nhưng chỉ cần không thể ra trận, nhân mã có nhiều hơn nữa cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Trùng Ngạc nói rất gấp, lo lắng một câu nói chắc trở sẽ lưu lại ấn tượng không tốt gì cho hai vị sứ thần đến từ trong kinh, khu mật Tây Hạ đô bị nỏ tám châu bắn chết, sĩ khí Tây Tặc dĩ nhiên đã đại suy, giống như người khiết đan dưới thành Y Lìa Châu. Chỉ cần có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, chỗ Tây Tặc tất nhiên sẽ lui binh, 8 vạn đại quân người ăn ngựa nhai, vốn gốc của đảng hạng nhân đều sắp bị ăn sạch, làm sao còn có thể tiếp tục duy trì được. Trùng Ngạc miêu tả triển vọng rất khá, Vương Trung Chính nghe được cũng có chút động tâm, nhưng sắc mặt Triệu Chiêm vẫn lạnh nhạt như cũ. Chém một đô xu mật thì như thế nào, đợi chém lương ất chôn rồi nói sau. Về phần Tây Tặc sĩ khí đại suy, Triệu Chiêm khinh thường cười lạnh một tiếng, không biết Trùng Ngạc ngươi có nhìn thấy quan trùng cũng là quân tâm đại loạn hay không? Ngươi có thể cam đoan trong đó không có Ngô quân thứ hai hay không? Mặt tướng có thể dùng mạng cả nhà đảm bảo. Triệu Chiêm hừ lạnh một tiếng, nếu thật sự có binh biến, cả nhà ngươi mang họ mệnh có thể địch nổi sao? Trùng Ngạc giận tím mặt, cắn răng hai tay run run, nếu không phải Triệu Chiêm phụng chỉ mà đến, ý luận địa vị là trên Triệu Chiêm. Cho dù văn võ khác đường, cũng không tới phiên một phán quan khai phòng vô lễ như vậy. Triệu Chiêm lại hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của Trùng Ngạc, vươn người đứng dậy, từ trong tay ban trực được phái tới hộ vệ bên cạnh, tiếp nhận thánh chỉ của y và Vương Trung Chính lần này. Xoay người, mặt Nam Lương Bắc lớn tiếng nói, "Trùng Ngạc tiếp chỉ." Sắc mặt Trùng Ngạc biến đổi, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu quỳ xuống, nhưng hai tay lại gắt gao bám vào mặt đất, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, móng tay nứt ra, máu từ đầu ngón tay chảy ra nhẹ nhẹ, lao lại không phát giác gì đem một phong chiếu lệnh hạ lệnh rút quân, lấy trào phúng cùng châm biếm làm đệm đấu, trầm động du dương đọc lên, Triệu Chiêm cuối cùng đem thánh chỉ một quyển, đưa tới trên đầu Trùng Ngạc, "Trùng Ngạc, tiếp chỉ đi." Trùng Ngạc không hề động, ông ta ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn Hàn Giáng, trong ánh mắt đều là mong ngóng. Nhưng Hàn Giáng lại rời tầm mắt đi, bởi vì quan hệ với quân của Duệ, toàn bộ quân Tây trong mắt triều đình hiện tại sợ là đã biến thành đội dự bị binh biến. Trùng Ngạc dùng tính mạng cả nhà đảm bảo mấy năm sau Thiệp Tây không có một lần binh biến nào nữa, nhưng Hàn Giáng làm không được, nhất là sau khi Ngô Dận đánh ra khẩu hiệu chu sát Vương Văn Lượng, ý càng không có tự tin. Ngoại hoạn và nội ưu, cái nào uy hiếp càng lớn, quan điểm của thiên tử và các triều thần Hàn Giáng đều rất rõ ràng, hắn không cách nào cứng rắn chống đỡ. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn là thủ tướng, vẫn có quyền lực tùy tiện hành sự, nhưng nếu như hắn gánh lấy thánh chỉ lần này, phía dưới chính là lập tức sẽ có người đến thay thế vị trí của hắn. Thiên tử có thể cho phép thất bại, nhưng sẽ không cho phép bướng bỉnh bất tuân. Hàn Giáng không có lựa chọn nào khác. Lùi binh đi. Hàn Giáng bất đắc dĩ than thở với Trùng Ngạc. Hàn Giáng lui bước, Triệu Chiêm lập tức đắc ý lại cao giọng kêu to, Trùng Ngạc, tiếp chỉ. Nưu đồ nhiều năm, trải qua gian khổ, mắt thấy sắp thành công, cuối cùng vẫn thất bại trong gan tấc. Trùng Ngạc tâm tang như chết, trong ánh mắt cũng mất đi thần thái. Hai tay rướm máu dơ cao qua đầu, nhận lấy thánh chỉ nhẹ như lông hồng, lại trầm trọng đến mức đè sập tâm huyết mấy năm của hắn. Thần, tuân chỉ. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ ngũ sắc lăng chỉ. Triệu Chiêm lạnh lùng cười một tiếng, khoái ý với thống khổ của Trùng Ngạc. Được rồi, tiếp theo nên nghĩ cách làm thế nào để triệu hồi hơn vạn người La Ngột Thành về. Cuối cùng cũng tới rồi. Tuy rằng mệnh lệnh này, mỗi một vị quan viên tướng tá trong La Ngột Thành đều không muốn nhìn thấy, nhưng sau khi bọn họ thật sự nhận được mệnh lệnh của La Ngột, cũng không có một người nào cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Trầm Mặc bất đắc dĩ, cùng tâm huyết trôi theo dòng nước suy sụp. Duy chỉ có Hàn Cương thiếu tâm cảnh như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng La Ngột Thành thủ không được, tuy rằng đã cho Tây Tặc giáo huấn trong đó có một phần công lao của mình nhưng kết quả cuối cùng không có thay đổi. Ở trong chủ trướng Trầm Mặc, hắn hạ thấp giọng, nói với Trùng Phát bên cạnh, phát hiện không có, mấy ngày nay Tây Tặc vây quanh trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Hơn phân nửa là bị đánh sợ. Một tên đồ xu mà ta. Trùng Phát nhẹ giọng cười ha ha hai tiếng, lại nhìn thấy trên mặt Hàn Cương cứng nhắc cũng không có một chút ý cười, liền cười không nổi nữa. Chính xác mà nói, ý của Ngọc Côn ngươi là, Tây Tặc đã nhận được tin tức Khánh Châu binh biến, đang chờ chúng ta rời đi. Còn có thể có khả năng khác sao? Hàn Cương hỏi lại. Suy luận như vậy là một sự thật rõ ràng, bọn họ đang nóng trông chúng ta rời khỏi, nhân cơ hội đuổi giết chúng ta trăm dặm. Ngọc Côn nói không sai. Tây Tặc nghĩ như vậy. Trương Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Hàn Cương. Bởi vì ngày trước thuận lợi đưa tiễn thương bệnh, lại có chiến công huy hoàng như thế, quyền lên tiếng của Hàn Cương vì vậy tăng nhiều, dần dần có tư thế của mưu sĩ thủ tịch. Hiện tại sự vụ lớn nhỏ trong La Ngột Thành, bất kể Cao Vĩnh Năng hay là Trương Ngọc, đều phải trưng cầu ý kiến của hắn trước. Nên thu quân thủ thành Vĩnh Nhạc Xuyên về rồi. Hàn Cương đề nghị. La Ngột Thành rút quân đã là chuyện rõ ràng, đảng hạng nhân bên kia đối với Vĩnh Nhạc Xuyên trại rút lui phòng ngự trước một bước khẳng định là cầu còn không được, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đem thủ quân trong trại rút ra. Đương nhiên, nhất định phải phái binh ra khỏi thành tiếp ứng, bằng không Lương Ất Mai chắc hẳn cũng sẽ không để ý ăn chút nước canh khai vị trước khi ăn cơm chính. Nhưng như vậy thì không giấu được kế hoạch của La Ngột. Hiện giờ binh lính trong thành vì đại thắng ngày hôm trước mà sĩ khí đang vượng, nếu như nghe nói triều đình muốn từ bỏ La Ngột, quân tâm sợ rằng sẽ không ổn định. Trương Ngọc nhìn Cao Vĩnh Năng, đồng loạt gật đầu, nói với Hàn Cương, "Ngọc Côn, việc này giao cho ngươi. Muốn kiêm nhiệm bác sĩ tâm lý sao?" Hàn Cương trong lòng tự giễu, hắn kiêm chức càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ bác sĩ, y tá ra, lại có thêm bác sĩ tâm lý. Bất quá hắn đối với danh vọng của mình trong La Ngột quân vẫn rất có tự tin, muốn để cho hắn trấn an lòng quân cũng không phải là việc gì khó. Cái gọi là lòng nghi sinh ám quỷ, càng là dầu diếm, tình huống có thể sẽ càng hỏng bét. Ý tưởng của hạ quan phải nhân cơ hội này mang toàn bộ chuyện rõ ràng cùng nói ra. Theo hạ quan biết, các tướng sĩ phần nhiều là hạ người thông tình đạt lý, chỉ cần có thể thẳng thắn công khai, tin tưởng bọn họ đều có thể thông cảm. Có phải là quá nổi tiếng rồi không, không cần phải giải thích nhiều như vậy. Cao Vĩnh có thể do dự. Sớm muộn gì cũng phải công bố, còn không bằng nói ra từ miệng chúng ta. Hàn Cương kiên trì nói. Coi người là con người, đây là quan điểm của hắn từ trước tới nay. Hắn sẽ không học theo quan viên lúc này, treo hai chữ, ngu ngốc, ở bên miệng. Hàn Cương luôn cho rằng, trên đời này người thông minh chiếm đa số, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, đảo mắt sẽ không giấu giếm được chân tướng, cho là chủ động bộc lộ ra. Hiện giờ trong thành La Ngột, sĩ tốt dưới trướng đối với tướng tá thượng tầng vẫn rất tín nhiệm. Chủ động nói ra tin tức bất lợi, có thể tăng cường loại tín nhiệm này. Nhưng nếu là giấu đông giấu tây, ngược lại sẽ phá hỏng tầng quan hệ tin cậy này. Có thương bệnh bị đưa đi, tất cả mọi người đều biết. Chúng ta sẽ không vứt bỏ một cái, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Hàn Cương đề nghị được tiếp thu. Khi đã làm ra quyết định, hành động rất nhanh. Ngày thứ hai, Vĩnh Nhạc Xuyên trại nhận được mệnh lệnh, liền bắt đầu rút lui hành động hướng La Ngột, mà vì tiếp ứng bọn họ, quân coi giữ trong thành cũng xuất động hơn phân nửa, bảo hộ thông đạo giữa Vĩnh Nhạc Xuyên trại cùng La Ngột thành. Tướng công, người Tống muốn lui binh rồi. Một tướng lĩnh đảng hạng hưng phấn vọt vào trong lều lớn Lương Ất Chôn, báo tin vui. Nhưng Lương Ất Mai vẫn ngồi yên, từ từ thưởng thức rượu. Hắn đã nhận được tin tức, người Tống chỉ là rút khỏi Vĩnh Nhạc Xuyên trại. Mà theo gần 2000 quân coi giữ trong trại rời đi, trong trại bốc lên khói đặc, tiếp theo ánh lửa cũng lan tràn lên chỗ cao nhất của thành trại. Tương độ nhà sập, thành trại vừa mới sửa xong, trong ngọn lửa đã đi hết cuộc đời ngắn ngủi. Nghe nói người Tống phóng hỏa đốt trại, Lương Ất Mai rốt cuộc đi ra khỏi lều lớn. Có muốn đánh hay không? Tên tướng lĩnh kia lại hỏi. Lương Ất Mai nhìn qua từ xa. Ở ngoài hai dặm, vì nên đón quân đội rút khỏi Vĩnh Nhạc Xuyên trại, trận hình do quân phòng thủ La Ngột thành bày ra, rõ ràng là muốn quyết chiến. Quốc tướng Tây Hạ lại quay đầu nhìn rất nhiều tướng lĩnh đi theo phía sau, không chút do dự lắc đầu, không, để cho bọn họ đi qua đi. Tình huống hiện tại, để Lương Ất Mai rất khó khiến cho những tộc trưởng gia tộc quyền thế kia lọt vào. Bọn họ đều là muốn chiếm chút lợi thế, làm sao có thể ở thời điểm nhẹ nhõm giành được thắng lợi, đổi đi liều mạng với người Tống. Mà Lương Ất Mai hiện tại cũng không muốn lại tiêu hao quân lực nghe lệnh của mình trên tay, đã tổn thất rất nhiều, nếu tiếp tục tổn thương, bản thân hắn khó bảo toàn. Lương Ất Mai và các tộc trưởng đảng hạng không chịu nổi nóng lấy hạt rẻ, để cho gần 2000 tướng sĩ thủ vệ Vĩnh Nhạc Xuyên trại nhiều ngày, cuối cùng vô kinh vô hiểm thuận lợi rút lui vào trong La Ngột thành. Sau khi thu xếp ổn thỏa, 2000 người đột nhiên xuất hiện, chúng phát tìm được Hàn Cương đang vùi đầu trong sa bàn, tiếp theo nên rút quân rồi chứ. Hàn Cương thu hồi lực chú ý từ trong vô định hạ cốc, nói, "Không, trước tiên kéo dài thêm mấy ngày." "Vì sao?" "Đương nhiên là vì kéo dài thời gian, mài giũa tính bền của đảng hạm nhân." "Xuất kỳ bất ý nha. Đem quân thủ thành Vĩnh Nhạc Xuyên rút ra là vì cho Tây Tặc một hy vọng, để bọn họ ảo tưởng chúng ta sẽ lập tức rút lui, mà an tâm chờ đợi tiếp. Nhưng ta khi nào nói lập tức muốn đi? Lấy tình huống trong thành đợi 5-6 ngày nữa cũng được a." Hàn Cương đắc ý cười, "Đừng nói kéo dài 5-6 ngày, chính là 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề. Ở thời điểm bị Tây Tặc trùng trùng vây khốn, vốn là không có khả năng nói rút lui liền rút lui. Cho dù Duyên Châu nơi đó không ngừng phái người thúc giục, cũng hoàn toàn có đầy đủ lý do. Chịu đựng tiếp tục là được. Chịu đựng đến khi người Tây Hạ lui trước, chúng ta mới có thể an toàn rút lui. Nhưng phản quân Khánh Châu, chuyện quân Quảng Duệ phản loạn có liên quan gì đến chúng ta không? Không loạn được Triều Duyên." Giọng Hàn Cương lạnh lùng, "Chúng ta suy nghĩ chuyện của mình là đủ rồi." Chương 190. Lôi Duyên thắng bại, 4. Chương 190. Lôi Duyên thắng bại, 8. Một lần chờ này chính là 5 ngày, ở giữa Tuy Đức thành phái 2 đội tín sứ đến xem xét và đốc thúc, đến lần thứ 2, thậm chí còn mang theo bản chép thánh chỉ, bất quá đều bị La Ngột chúng quan có trí kéo qua. Nếu như tiếp nhận mệnh lệnh, trực tiếp rút lui dưới mí mắt của mấy vạn quân địch, cái mạng nhỏ của mình có thể bảo toàn hay không còn phải tính toán khác, mặt khác ít nhất cũng phải bỏ lại một nửa nhân mã trên đường. Sau khi trở lại Tuy Đức, hoặc là chức quan giáng xuống 7-8 cấp, hoặc là điều nhiệm chức quan nhàn tản phía Nam để biên quản, khẳng định là phải chịu trọng trách. Mà nếu có thể thuận lợi mang người về, cái giám gì cũng không có, thiên tử thấy binh sĩ trong La Ngột thành có thể trở về, chẳng lẽ sẽ mất hứng? Vấn đề Hàn Giáng phải lo lắng, bọn họ lại không cần cân nhắc. Đương nhiên Hàn Giáng từ đầu đến cuối không có hạ đạt công văn nghiêm khắc chính thức, đây cũng là nguyên nhân Trương Ngọc và Cao Vĩnh có thể có can đảm trực tiếp lừa gạt người đưa tin thúc giục lui binh, đều là ở trên quan trường lăn lộn ra đời, vấn đề trong đó liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được. Bất quá ngày tháng hai này rốt cục cũng chấm dứt. Tuyên chiếu sứ Thần Vương Trung Chính dưới sự hộ tống của một đội kỵ binh khoái mã tiến vào La Ngột thành. Vị đại điêu quân từng đến Tần Châu quân sự quy mô lớn cũng đưa tới chiếu lệnh chức quan của Hàn Cương, xem như có chút giao tình với Hàn Cương. Lúc trước Vương Thiểu vì muốn trực tiếp nói chuyện với thiên tử, cũng cân nhắc mời một trung sứ đến Tần Châu nhậm chức ở Tần Châu. Đến Tần Châu Vương Trung Chính và Lý Hiến chính là hai ứng cử viên trong lòng hắn. Tuy Hàn Cương biết hoạn quan thời đại này, mỗi khi có hạng người vũ dũng có can đảm ra trận chém giết, Vương Trung Chính cũng từng ám chỉ nghĩ đến Tần Châu được dắt thêm một tầng kim sắc, nhưng Hàn Cương tuyệt không ngờ Vương Trung Chính cũng dám mang theo hơn 100 kỵ binh cứ như vậy trực tiếp tiến vào La Ngột thành. Vương Trung Chính to gan, Trương Ngọc tuy không thích hoạn quan nhưng cũng không khỏi khen hai câu. Hiển nhiên Vương Trung Chính rất thụ, cười nói, Trung Chính đã nhận lệnh của thiên tử, không có lý nào lùi bước. Triệu Lang Trung sao lại không đến? Bản quan của Triệu Chiêm là Lang Trung từ bộ, Trương Ngọc cố ý hỏi vì sao y không đến, hoàn toàn không che giấu oán khí trong lòng mình. Trương Ngọc mấy ngày nay hai lần nhận được thư của Triệu Chiêm, lời nói rất không khách khí, lão tướng địa vị rất cao đương nhiên thấy không thoải mái. Triệu Lang Trung tọa trấn trong Tuy Đức thành, Trung Chính làm chân chạy quen, cho nên bị công việc này làm. Vương Trung Chính khẽ mỉm cười, nhưng hai mắt lại híp lại, hàn quang ẩn hiện. Hắn cũng không phải chủ động đến La Ngột, mà là vì Triệu Chiêm. Khi quan văn và hoạn quan cùng đảm nhiệm một chức, đương nhiên là quan văn tại thượng, hoạn quan đứng bên cạnh. Triệu Chiêm sai xử đương nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là Vương Trung Chính sẽ vui lòng. Làm sao có thể làm đến đô chi? Trương Ngọc nhìn sắc mặt Vương Trung Chính, đột nhiên hỏi dò, là Hàm Dương xảy ra chuyện gì? Lão tướng Trương Ngọc không phải người có thể tùy tiện lừa gạt được. Vương Trung Chính gật đầu thở dài, không chút giấu giếm trả lời, Triệu đại quan, Triệu chiếm tự, lo lắng cho vương sự, muốn cứu dân chúng Hàm Dương trong nước lửa, không để ý Ngô Chiêu xảo trá, khiến cho quân Kỳ Nguyên tấn công Hàm Dương tổn thất không nhỏ. Cho nên vội vã muốn lang nột thành rút quân. Cao Vĩnh có thể hỏi. Vương Trung Chính lại gật đầu đồng ý tốt rồi, lần này tất cả mọi người đều hiểu đây là muốn binh tướng tới. Để giải phóng mấy vạn đại quân dây dưa ở trên chiến sự lang nột ra, đi bình định phản loạn. 1.7-8.000 người trong lang nột thành là tinh nhuệ hai lộ từ Lận Duyên, Hoàn Khánh, mà vì bảo trụ đường lui của lang nột thành, tuy Đức Ngạc, Tế Phủ đồ thành chết kế thế, gần 2 vạn người trong tay bọn họ cũng không thể không lưu lại trong hai tòa thành trì. Thiếu đi 4 vạn tinh binh, Nô Giận mặc dù bị trùng trùng vây khốn trong thành Hàm Dương, nhưng chỉ dựa vào quân đội từ Tần Phượng cùng Tầm Nguyên chạy tới, cũng rất khó đánh hạ. Hai lộ Tần Phượng, Tầm Nguyên đều phải lưu binh phòng thủ, binh lực có thể xuất động sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa còn bởi vì Triệu Chiêm thúc giục, không thể không vội vàng ra trận, chịu một thiệt thòi lớn. Vương Trung Chính nói một phen tuy rằng nói được chuyện, nhưng kỳ thật đã là rất nghiêm khắc chỉ trích Triệu Chiêm làm chuyện ngu xuẩn, bằng không sẽ không đem tin tức bởi vì Triệu Chiêm tài dẫn đến Hàm Dương binh bại, ở trước mặt lang nột chúng tướng để lộ ra. Quan văn bực này, thật sự chỉ có thể làm chuyện xấu. Không biết ở đây có bao nhiêu tướng lĩnh đang oán hận trong bụng. Triệu Chiêm là người Thiểm Tây, hơn nữa ở quan trung danh khí không nhỏ, Hàn Cương từng nghe nói qua hắn. Hắn làm quan danh tiếng cũng không kém, nhất là ở Hà Trung phủ Kim Sơn Tây vận thành hắn từng nhậm chức nhiều năm có danh vọng rất cao. Nhưng lần này hắn làm cũng có chút quá mức, sĩ đại phu tính tình đem Vương Trung Chính vị trung sứ này cùng hắn đến tuyên chiếu, bước đến không có chỗ đứng. Xem Vương Trung Chính trong lời nói ẩn hàm bán giận, liền biết ở trên tay Triệu Chiêm thụ được khí không nhỏ. Trương Ngọc hiểu rõ mọi chuyện, liền nói, hiện tại là vì đảng hạng nhân vây khốn ở ngoại vi, không thể không cẩn thận làm việc. Chỉ cần có cơ hội, sẽ lập tức lui binh. Kính xin đô chi ít ở lại 2 ngày. Vương Trung Chính không trả lời thẳng, chỉ lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho Trương Ngọc, đây là thư tay của Hàn tướng công. Trương Ngọc khẽ biến sắc, mở thư ra xem. Hàn Cương từ bên người Trương Ngọc liếc mắt một cái, chỉ thấy mặt cuối thư là một viên đại ấn tuyên phủ ti đỏ tươi. Xem ra bởi vì Hàm Dương binh bại, Hàn Giáng cũng đã gia nhập hàng ngũ thúc dục Lang Nột lui quân. Hàn Giáng là bị buộc. Lang Nột thành nhõng nhẽo cứng rắn không chịu lập tức rút quân, nếu Lương Ất Chôn quân có thể lui quân vào lúc này, mà phản quân Quảng Duệ lại bị tiêu diệt, sự tình nói không chừng còn có thể có chút chuyển cơ. Nhưng phản quân trước mắt chiếm cứ trong thành Hàm Dương, làm cho Hàn Giáng không cách nào chờ đợi tiếp. Vương Trung Chính và các tướng lĩnh khác như Trương Ngọc, Cao Vĩnh có thể chuyển đọc qua thủ thư của Hàn Giáng, lại nói, lần này Trung Chính còn phụng chiếu lệnh thiên tử hạ lệnh bỏ thủ Lang Nột, đây là Triệu đại quan chuyển giao cho Trung Chính trước khi xuất hành. Tại hạ cũng không hy vọng dùng đến. Vương Trung Chính tuy cảm thấy Trương Ngọc nói rất có lý, nhưng ý nhận được mệnh lệnh từ thiên tử, chính là lệnh Lang Nột thành rút quân. Không giống với Văn Thần, căn cơ của hoạn quan như ý, đến từ sự tín nhiệm của thiên tử, không có gan phản kháng chiếu lệnh của thiên tử. Trương Ngọc hoa nhíu đôi mày lại, tiêu khổ với Vương Trung, nhưng mấy vạn tinh binh Tây Tặc ở cách đây vài dặm vẫn nhìn chằm chằm. Không phải là không chịu tuân mệnh. Lúc này một thân tín của Cao Vĩnh năng vọt vào trướng, hưng phấn kêu lên, tổng quản, đô giám, Lương Ất đã mai phục quân đội. Sau khi kêu xong, mới giật mình phát hiện trong trướng có mười mấy đôi mắt đang trừng lên, bao gồm cả Trương Ngọc. Thân thể hắn run lên một cái, lui nửa bước, phảng phất như chuột rơi vào bầy rắn, kinh hoàng thất thố trợn tròn mắt. Hàn Cương ở phía sau không khỏi cười khổ, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một chút, đảng hạng nhân đang gióng trống khua chiêng rút quân từ ngoài Lang Nội thành, từng đội ngũ đi theo cờ sĩ, biến mất trong dãy núi phía bắc. Nhưng có 4 chi đội ngàn người thiết diêu tử chia ra thủ hộ, giám thị động tĩnh Lang Nội thành, đề phòng trong thành nhân cơ hội xuất binh. Trương Ngọc hoàn toàn không có ý truy kích. Tống quân quen dùng chiến pháp, vốn là thủ thành có thừa, tiến thủ không đủ. Liệt trận mà thủ, khiết đan thiết kỵ cũng phải đi vòng, nhưng nói đến tiến công, lại là muôn vàn khó khăn. Không chỉ có chiến thuật như thế, ngay cả chiến lược cũng là bình thường, bằng không chủng ngạc đột kích Lang Nội thành, cũng sẽ không làm cho người ta kinh ngạc như vậy. Trùng Pháp và Hàn Cương đi theo Trương Ngọc, Cao Vĩnh có thể lên đầu thành, nhìn quân đảng hạng đang hành quân về phía bắc. Quả nhiên vẫn là cũ kỹ như vậy. Trùng Pháp nhẹ giọng than thở. Lương Ất Mai hẳn sẽ không đi thật, mà là tạm thời rút lui Hoành Sơn, đổi thành Ngân Châu chờ đợi. Như một con hổ nằm trong bụi cây, chờ đợi cơ hội tấn công. Lấy tốc độ của chiến mã, thủ quân Lang Nột đuổi kịp Thái Bán bộ binh, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ở trong núi thả ra nhiều du kỵ hơn, thám báo quân Tống cũng rất khó vượt qua dãy núi, tìm hiểu được tin tức phía sau núi. Nhưng lời này không có cách nào đối với Vương Trung, ngược lại sẽ khiến cho vị đại điêu thuyền này cho rằng chư tướng trong thành ức hiếp hắn không tập binh sự. Nhưng nên ứng đối cục diện trước mắt như thế nào, trong Lang Nột thành sớm có dự án. Một người kế ngắn, mọi người kế dài, kỳ thực trong khoảng thời gian này, Trương Ngọc, Cao Vĩnh có thể đưa ra yêu cầu, Hàn Cương đưa ra chủ ý, phụ tá phía dưới lại đưa ra phương án, cái này đã có một chút hình thức ban đầu của bộ tham mưu. Để thực hiện mục tiêu rút quân thuận lợi, bọn họ đã chuẩn bị nhiều kế hoạch, cũng có phản ứng với khả năng đảng hạng nhân có thể có, làm ra dự đoán cùng ứng đối tương ứng. Trước mắt đảng hạng nhân ngụy trang rút lui, ở trong dự tính, thật ra là một người có tỷ lệ lớn nhất. Với tốc độ rời đi của bọn họ, ước chừng phải mất một ngày. Cho nên đến ngày mai, Lang Nột thủ quân không thể không từ bỏ thành trì bọn họ thủ vững nhiều ngày khi Vương Trung Chính nghe nói đại quân đảng hạng cần một ngày mới có thể toàn bộ rút lui, hắn chính là nghĩ như vậy. Nhưng cách làm của Cao Vĩnh Năng lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của Vương Trung Chính. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời ảm đạm sau mây, ông ta gọi tới từng sĩ quan trên đầu thành, luân phiên hiệu lệnh. Người nhanh đi Tuy Đức Thành, bẩm báo hạt giống chính, xin hắn lập tức bắt thượng tiếp ứng. Người đi thông báo cho Tế Phủ đồ thành, để cho chiếc kế thế nhìn chằm chằm, đừng để Lương Ất chôn đường vòng đi phía trước chúng ta. Đi xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, mang theo bên người lương thảo 5 ngày. Quân tư không mang đi được, tất cả đều đổ dầu vào, đợi hiệu lệnh của ta. Phong kín đường ngầm dưới thành lại, đừng để cho Tây Tặc phát hiện. Toàn quân y theo kế hoạch làm việc, 2 canh giờ sau, rút lui khỏi Lang Nội thành. Cao Vĩnh Năng nói ra như núi, binh lính trong thành điều khiển như cánh tay, y theo mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng tiến hành chuẩn bị rút lui trước khi rút lui. Phương án rút lui, trong thời gian nhiều ngày, tất cả các khâu đều đã lên kế hoạch, truyền đạt đến trong tay mỗi một chỉ huy sứ. Chỉ cần Cao Vĩnh Năng hoặc là Trương Ngọc hạ lệnh, tất cả mọi người sẽ dựa theo kế hoạch làm việc, biết rõ chủ soái hạ lệnh thay đổi kế hoạch. Trương Ngọc và Cao Vĩnh Năng trước mắt đều không cảm thấy cần phải thay đổi kế hoạch, bọn họ chỉ cảm thấy chỉ huy như vậy thật sự là quá thuận tiện, cũng không cần nhiều lời vô ích, mỗi người đều biết mình nên đi làm cái gì, chỉ cần nhận được mệnh lệnh thì đi làm. Chẳng lẽ bây giờ lại rút lui? Rốt cuộc Vương Trung Chính kịp phản ứng, kinh hãi hỏi. Tất nhiên. Trương Ngọc mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Cương bên cạnh. Phương án tốt nhất là kéo dài thêm 7-8 ngày nữa, Lương Ất Chôn có bản lĩnh đến mấy cũng không biến ra được lương thực, không duy trì được đủ binh lực. Nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép bọn họ làm như vậy. Đã như vậy, đó chính là lấy nhanh đánh nhanh, giải quyết tất cả dưới bóng đêm của Vương Nguyệt. Quay lại, hắn nói với Vương Trung Chính, tối nay rút lui. Phương án tốt nhất là kéo dài thêm 7-8 ngày, Lương Ất Chôn có bản lĩnh đến đâu cũng không biến ra được lương thực, không duy trì được đủ binh lực. Nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép bọn họ làm như vậy. Đã như vậy, đó chính là lấy nhanh đánh nhanh, giải quyết tất cả dưới bóng đêm của Vương Nguyệt. Chương 191. Lôi duyên thắng bại tới. Chương 191. Lôi duyên thắng bại tới. 9. Lang Lộ Thành trong diễm sắc trùng tiêu, ánh lửa chiếu đỏ nửa bức bầu trời. Lương Ất Tiên lặng nhìn ánh sáng đỏ dưới màn đêm, đã nghe được tin tức quân Tống rời thành, lại có loại cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Dựa theo kế hoạch hắn định ra, thật ra cũng không phải giả vờ rút quân, mà đã là chuẩn bị chuyển hơn phân nửa binh mã đi tấn công Đường Hoàn Khánh trong nội loạn, chỉ để lại một vạn tinh nhuệ ở Ngân Châu chờ. Thật ra hắn đã không còn sức tiêu hao mấy vạn đại quân dưới trướng nữa, ở dưới Lang Lộ Thành, nhiều năm dự trữ của đất Ngân Hạ đã tất cả đều đào ra, dùng để cung cấp toàn quân. Lương Ất lúc này chôn là được ăn cả ngã về không, bất luận là Lang Lộ Thành hay là mấy tòa thành trại duyên biên của Hoàn Khánh Lộ, hắn đều muốn triệt để giải quyết. Trước tiên tấn công Hoàn Khánh Lộ, thu thập lương thảo, làm cho Tống Đình càng thêm bối rối, sau đó quay đầu tấn công Lang Lộ. Đây chính là tính toán mà Lương Ất chôn cất, chỉ là hắn không nghĩ tới, Cao Vĩnh có thể rút lui nhanh như vậy, làm cho toàn bộ kế hoạch của hắn trở thành phế thải. Từ khi thủ quân Lang Lộ Thành bắt đầu ra khỏi thành bảy trận, đến khi trong thành nổi lửa, cũng chỉ mất nửa canh giờ. Hành động nhanh chóng như vậy, thật sự là làm cho Lương Ất Mai kinh ngạc không thôi. Bởi vì phòng bị quân Tống ra khỏi thành truy kích đội rút về Ngân Châu, Thiết Diêu Tử bày ở bên ngoài làm hộ vệ 4 đội ngàn người, thấy được quân Tống ở ngoài thành bảy trận, liền không dám kinh động, hơn nữa lại lui về một chút khoảng cách, không muốn cách quá gần. Đợi đến lúc rốt cục phát hiện người Tống cũng là đang rút quân, hơn nữa là triệt để bung tha Lang Lộ Thành, còn muốn chỉnh đốn binh mã xuất kích, sắc trời sớm đã tối đen. Nhưng đêm tối cũng không phải vấn đề, hiện tại vấn đề lớn nhất quấy nhiêu quốc tướng Tây Hạ là do ai truy kích. Đại quân dưới trướng Lương Ất chôn bụi, có một nửa đã trở lại Ngân Châu vào ban ngày, mà một nửa còn lại vẫn còn ở trong doanh địa dưới Lang Lộ Thành, kế hoạch ban đầu là ngày mai trở về. Mấy gia tộc quyền thế ở lại trong doanh nghe nói người Tống rút lui, liền lập tức kêu muốn truy kích. Nhưng mấy bộ tộc đã đến Ngân Châu, nghe được tin tức lại phái khoái mã vội vàng chạy về, liền ngăn ở chỗ cửa doanh, không cho bất luận kẻ nào ra khỏi doanh. Nhà ai mà chẳng đói bụng đợi lâu, vất vả lắm mới đợi được dê béo rời thành, lại muốn ăn một mình. Nếu không phải cố kỵ cuối cùng sẽ tạo thành lưỡng bộ hỏa song toàn lưỡng bại câu thương, còn có Lương Ất Mai chạy ra ngăn cản, hai bên đã sớm bắt đầu đánh nhau. Mặc dù bây giờ là giao cho Lương Ất xử trí, nhưng hắn cũng biết hắn nhất định phải xử trí công bằng, nếu không cũng đừng nghĩ lại để cho người phía dưới nghe lời. Nhưng Lương Ất Mai cũng rất đau đầu, nếu để cho mấy nhà vẫn ở lại trong doanh xuất binh, những gia tộc quyền thế khác đã đói xanh cả mắt, nói không chừng có thể lĩnh quân tới cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nhưng nếu chờ quân đội thối lui đến Ngân Châu toàn bộ trở về, người Tống đã sớm đi ra 30-40 dặm. Suy nghĩ một hồi, Lương Ất Mai cảm thấy vẫn nên giải quyết nhanh một chút, nhìn tư thế hai bên phía dưới, nói không chừng Cao Vĩnh có thể tiến vào Tuy Đức Thành, còn chưa định xuống được đâu. Có thể xuất binh trước, đuổi theo người Tống rồi nói tiếp. Các nhà ở Ngân Châu, trước tiên ra 500 kỵ binh, sáng sớm ngày mai trước khi đến nơi đây, thu hoạch dựa theo số lượng binh lính các nhà để phân phối. Về phần thu hoạch, ánh mắt tướng quốc Tây Hạ âm trầm nhìn quanh một vòng, ai dám lén dầu giếm, liền lấy thủ cấp của ai đến kiểm tra quân kỷ. Lương Ất Mai một lời đã định, đại quân trong trại bị ngăn cản sắp mất kiên nhẫn đang muốn lập tức ra khỏi trại truy kích, nhưng Hàn Lâm học sĩ lúc này đi tới bên cạnh Lương Ất chôn cất. Cảnh Tuân vốn là người Hán sĩ tử, bởi vì phạm tội đáng chết mà đào vong Tây Hạ, hiện tại thân ở địa vị cao, cũng là thân tín Lương Ất chôn ở trong triều. Bởi vì đại quân xuất chiến đã lâu không có tin chiến thắng truyền về, hắn liền phụng mệnh Lương Thái Hậu, mang theo một chút rượu cùng ngân lụa đến trước trận khao quân. Mới đến không tới 2 ngày, nhưng Lang Lột chủ soái đã kéo tinh nhuệ trong nước khổ không thể tả, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Cảnh Tuân. Hắn tiến lên can gián, Cao Vĩnh có thể làm người giàu hoạn, hắn gióng trống thua chiêng, thừa dịp đêm khuya trốn đi, tất có quỷ kế, không thể đuổi cùng không bỏ. Sau khi nói rõ là Hưng Đông, lại đi truy kích. Đến lúc đó người Tống một đêm buôn ba mệt nhọc, chính là thời điểm bại địch. Một đám tướng lĩnh không kịp chờ đợi lập tức nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đều là sát khí. Cẩn thận là được. Lương Ất Mai khoát tay trở lại, trong tiếng hoan hô, từng đội Thiết Diêu Tử liền lập tức từ các cửa trại trào ra, hướng về phương hướng quân Tống rời đi. Thướng công, vì sao vậy? Cảnh Tuân vội hỏi. Lương Ất Mai trừng mắt, thấp giọng cười lạnh nói, người đầu tiên đương nhiên chết trước, nhưng chỉ cần làm vướng chân quân Tống, phía sau theo sát, tất nhiên có thể để toàn bộ bọn họ ở lại bờ sông vô định. Đi trong bóng tối, chỉ có một chút ánh lửa chiếu sáng mặt đất dưới chân, Vương Trung Chính lúc này mới sợ hãi. Dưới mệnh lệnh của Triệu Chiêm, hắn đi tới Lang Lộ Thành. Lúc vào thành, còn có tâm tư này, nhưng lúc này đi có bao nhiêu gian nan, thẳng đến sau khi ra khỏi thành, hắn mới rõ ràng cảm nhận được. Mấy vạn quân địch khóa ở sau lưng, tựa như đao đằng đằng sát khí khoa tay múa chân ở sau lưng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân, chung quanh cho dù vây đầy binh lính, nhưng bọn họ thủy chung trầm mặc, để cho Vương Trung Chính không cách nào có một chút cảm giác an toàn, trực tiếp cảm nhận được tử vong tới gần. Rời khỏi Lang Nột Thành còn chưa đến nửa canh giờ, hắn đã đem hối hận cả đời đều dùng hết, sớm biết như vậy liền không thúc giục Trương Ngọc cùng Cao Vĩnh có thể rút lui Lang Nột Thành đội ngũ rời khỏi Lang Nột Thành đi cũng không nhanh. Ở sóc viết không trăng, ánh sao trên trời ảm đạm, chỉ dựa vào ngọn đuốc, ban đêm tuấn mã căn bản là chuyện cười. Mà hành quân gấp cũng có độ khó, tướng lĩnh Linh Quân không một người nào ảo tưởng sau khi bị kỵ binh Tây Tặc nhắm đuôi đánh thẳng, đội ngũ đang hành quân gấp còn có thể kiên trì được. May mắn trên mặt đường gồ ghề bên bờ sông vô định, ảnh hưởng đối với đảng hạng nhân khẳng định cũng giống như vậy, khi truy kích, bọn họ cũng đừng nghĩ cưỡi khoái mã. Thậm chí giống như kỵ binh quân Tống, xuống ngựa dắt đi. Rời khỏi Lang Nột Thành, trên quan đạo, đại quân đi được 10 dặm liền ngừng lại, cũng không tiếp tục đi tới. Nhóm phụ tá Lang Nột Thành suy tính qua tốc độ lương ắt xuất binh, dưới tình huống bình thường, qua một thời gian nữa, truy binh của Tây Tặc sẽ đến. Trong kế hoạch rút lui Lang Nột Thành đang thi hành, có một bộ phương án ứng đối truy binh như thế nào. Bất quá cũng không phải kế sách gì, mà là muốn thông qua đường đường chính chính chiến đấu để đánh bại đối thủ, để cho bọn họ không dám truy kích nữa đánh bại truy binh Tây Hạ, triệt để rửa sạch tội lỗi, đây chính là tập hợp trí tuệ của mọi người, sau khi rút lui Lang Nột Thành thực hành kế hoạch. Dựa vào khoảng thời gian này, không ngừng lấy cô thành áp chế binh lính khuynh quốc do tướng quốc Tây Hạ xuất lĩnh, mang đến tự tin cùng lực lượng ở dưới Lang Nột Thành đã kéo một tháng, hơn nữa còn thảm bại qua một lần, lương ất chôn mang đến mấy vạn đại quân, còn có thể có bao nhiêu thực lực. Đừng tưởng rằng quan quân đại Tống từ bỏ phòng thủ thành trì, một đám tặc tử đảng hạng liền có thể tùy ý làm bậy. Năm đó Lưu Bình sau khi phục kích trong miệng Tam Xuyên, vẫn là chém giết một đêm, thậm chí ở dưới mí mắt Lý Nguyên Hạo xây lên một tòa doanh trại. Nếu không phải binh lực thực sự quá mức cách xa, người vứt mũ vứt giáp hẳn là Lý Nguyên Hạo mới đúng. Hơn nữa phải biết, tuy đức nơi đó còn có viện quân, khi nghe được tin tức Lang Nột Thành bỏ thủ, chúng ngạc vì tiêu giảm tội lỗi của mình, khẳng định là muốn xuất binh tiếp ứng đem hơn 100 cỗ xe ngựa mang ra khỏi Lang Nột Thành, tháo bánh xe xuống, xếp chỉnh tề ở trên đường đi, một đạo phòng tuyến rất đơn giản đã được xây dựng lên. Tuy chỉ là nhằm vào hậu phương, không phòng được địch quân qua sông, nhưng nước tuyết tan đông sau sông vô định. Đang lúc hoa đảo ung tùm, nước chảy xiết, khó có thể vượt qua. Có nó, chỉ cần để phòng đường lui là có thể kê cao gối ngủ không lo. Sao còn chưa tới? Chúng phát trở có chút nóng nảy trong lòng. Hàn Cương cũng rất buồn bực, từ khi nào mà Tây Tặc lại kiên nhẫn như vậy? Cho dù lấy tài trí của Hàn Cương, hoặc là Trương Ngọc và các lão tướng hiểu rõ người Tây Hạ, ai cũng không có khả năng nghĩ đến lương ất chôn thủ hạ sẽ bởi vì quyết định ai xuất chiến truy kích mà trì hoãn thời gian. Nhưng bọn họ cũng không chờ đợi lâu. Đầu tiên là có thám báo có khả năng nghe tiếng bắt đầu báo cảnh sát, tiếp theo hàng trăm kỵ binh địch cầm đuốc xuất hiện ở phía bắc con đường. Ngọn đuốc nhiều như sao, tràn ngập thung lũng, khi bọn họ bị xe ngựa ngăn cản, tốc độ truy kích liền chậm lại một chút. Trên trăm cỗ xe ngựa chở theo vật dẫn lửa, chở vật rất nhẹ, cho nên mới có thể chạy trên đường trong đêm tối. Quân Tống đem vật dẫn lửa đều tập trung lại với nhau, thấy truy binh đã đi theo, liền lập tức đem toàn bộ hỏa tiễn đã chuẩn bị từ lâu bắn lên. Hỏa diễm hừng hực lập tức bốc cháy, đây cũng là một tín hiệu. Một trận chiêng vang lên, trên một sườn núi bên đường một mảnh mưa tên rơi xuống, trong ánh lửa chớp động tất cả đều là mục tiêu, bắn lên không phí khí lực gì. Trong cốc vang lên tiếng kêu thảm thiết, Hàn Cương và Trùng Phác không hiểu đảng hạng ngữ nhưng không biết bọn họ đang kêu cái gì. Nhưng tiếng kêu thảm thiết lại khiến cho Trùng Phác rất hưng phấn, y cười nói với Hàn Cương, có lẽ chúng ta nên chém ngã một thân cây, phía trên viết bản quyền. Không, lương ất chôn chết tại đây. Chính chủ còn chưa tới. Hàn Cương lắc đầu, người Tây Hạ chỉ là kẻ thất bại nhỏ bé mà thôi, hơn nữa Tây Tặc bị bắn đã dùng tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với lúc đến rời đi. Bộ dáng quân tiền quân bỏ giáp, khiến đội ngũ phía sau cảnh giác, cũng thầm than may mắn. Bọn họ rốt cuộc hồi tưởng lại lời cảnh tuân nói, không khỏi thả chậm tốc độ truy kích, nghĩ đến ban ngày lại đến truy kích. Điều này làm cho quân Tống chủ lực đã cắm trại phòng thủ đơn giản, có đủ thời gian nghỉ ngơi. Vẫn là Ngọc Côn lợi hại, thoáng cái đã dọa Tây Tặc không dám đội vàng tới đây. May mắn mà thôi, không dám xưng công. Hàn Cương khiêm tốn cười cười, kế sách thành công đều dựa trên cơ sở quân tâm sĩ khí và sức chiến đấu đều mạnh hơn đối thủ. Là xây dựng trên cơ sở một bàn tay một cái tắt đem lương ất đang có 8 vạn đại quân ngồi yên, đánh cho chỉ dám chiếm tiện nghi. Nếu không phải quân Tống có thể ở trong dã chiến đánh bại số lượng Tây Tặc ngang nhau, muốn trước mặt đại quân đảng hạng thông dong rút đi, trừ phi ra cắt sống lại mà Hàn Cương, ngay cả 5 giây đàn cũng không nhận ra được. Nhưng bây giờ, kỵ binh chạy băng băng suốt đêm chống lại đối thủ sẵn sàng đón quân địch, có thể có mấy phần thắng, Hàn Cương cũng muốn tính toán cho lương ất một phen. Chương 192. Lôi duyên thắng bại đến. Chương 192. Lôi duyên thắng bại đến. 10. Đối với thất bại trước trận, mấy chi truy binh theo sát phía sau lập tức đề cao cảnh giác. Từ xa thả thám báo ra phía trước, lại giảm bớt tốc độ hành quân, thu hẹp đội ngũ kéo dài tập trung. Mãi đến nửa đêm, bọn họ mới tới nơi tiền quân bại lui. Xe ngựa bị đốt đã chỉ còn lại vô số cho tàn, lóe lên hồng quang ảm đạm trước khi dập tắt, mà trong không khí còn tràn ngập hương vị sau khi thiêu đốt, còn có mùi máu tươi. Mấy chục bộ thi thể ngổn ngang vứt ở trên đường, nhưng đều không có đầu lâu, chỉ có thân thể tàn phế từ cổ trở xuống. Tướng lĩnh đời mới của vương tộc Tây Hạ, đồng thời cũng là đoàn luyện sứ kỳ của quân Thuật Tư, cũng không xuống ngựa, mà chỉ nhìn thoáng qua ngọn đuốc, hạ lệnh tất cả thu dọn. Nhận được mệnh lệnh, một đội thiết diêu tử xuống ngựa, đem thi hài đồng đội sau khi chém đầu nâng đến ven đường. Nhưng Lam Danh Tể lập tức nhíu mày, cất tiếng nói, tất cả đưa xuống sông đi. Đinh Tráng trong tộc chết cũng chỉ là một vài bộ tộc mà thôi, Ngôi Danh Tể cũng không có tâm tư gì thương tổn, ngược lại là lo lắng thi thể đặt ở ven đường sẽ làm sĩ khí bị thương. Y Lia biết chém đầu ghi công là lệ thường của quân Tống, bởi vì đảng hạng nhân chỉ quan tâm số tài vật cướp được nhiều hay ít. Thầm nghĩ bị mấy vạn đại quân đuổi theo phía sau, còn không quên chém đầu thủ công, người Tống ngược lại gan lớn đến có thể. Tiếng nước chảy rào rào làm rối loạn tiếng nước chảy, mấy chục di hài biến mất trong sông vô định đen nhánh. Thám báo dò đường phía trước lúc này chạy tới báo cáo, ở cách đó 3 dặm, người Tống đã đóng trại. Thật can đảm. Lam Danh Tể quát lạnh một tiếng, vung roi ngựa lên phía trước, đuổi theo. Quân Tống kết thành doanh trại cũng không phải là quân doanh, chỉ có điều trên đường đi phía bắc có một số cọc cao bằng nửa người, cuốn dây thừng, làm hàng rào mà thôi. Hàng rào kéo dài từ sườn núi đến bờ sông, trước sau 3 tầng, tuy không chắc chắn, nhưng dùng để cản trở truy binh cũng đã đủ rồi. Lúc này đội ngũ ở sau điện đang thay phiên nghỉ ngơi. Trương Ngọc mang theo thân vệ, tuần tra ở giữa sĩ tốt, mà Hàn Cương cùng Trùng Phác đang ngồi ở trong đại quân, đều là mặc giáp trụ, hoàn toàn nhìn không ra thân phận ba người khác nhau. Cốc địa hẹp dài, hai vạn quân rút lui khỏi làng nột thành chia làm 4 bộ, các bộ trước sau cách nhau nửa dặm, hạ trại. Trận tuyến như gian giết, đích thật là rất nguy hiểm, chỉ cần hậu trận không thể ngăn cản truy binh, đội ngũ bại lui có thể cùng nhau tách tiền trận ra. Bất quá trấn thủ đường lui chính là lao tướng Trương Ngọc tự mình lĩnh quân, ít nhất danh vọng của Trương Thiết Giản có thể làm cho đội ngũ phía trước nghỉ ngơi an tâm. Quân địch lúc nào cũng có thể đến, nhưng quân Tống vẫn đốt lửa sưởi ấm như thường lệ, bên trong có nước sôi. Chỉ cần dẫn binh, các tướng lĩnh từng đi qua trận hoặc là hành quân đều biết, một ngụm nước ấm đối với binh sĩ hành quân và chú đóng trong thung lũng mùa xuân se lạnh mà nói, rốt cuộc quý giá đến mức nào. Cây cối trên sườn núi bên đường không có người tiểu phu, cho nên cỏ cây um tùm, cành khô lá úa cũng nhiều, kéo xuống là có thể điểm lên. Nhánh cây trong ngọn lửa rung động lách cách, Vương Trung Chính cũng là bị cháy, chẳng qua uống rượu nóng. Cận thị bên cạnh tiên tử bây giờ là bất chấp mọi giá. Nếu như quan quân bị truy binh đánh bại, bất luận là ở tiền quân, hậu quân hay là trung quân, đều là một kết quả. Còn không bằng theo Trương Ngọc kéo ở phía sau, chỉ cần có thể thuận lợi trở lại kinh thành, có thể nhận được đánh giá dũng cảm chịu đựng, lâm nguy không sợ. Một ngụm rượu nóng đổ vào bụng, nhất thời cảm thấy huyết mạch sắp ngưng kết trong gió đêm trở nên thông thuận. Hụ một hơi rượu, Vương Trung Chính nhìn qua đống lửa trại, nhìn binh lính gặm lương khô dưới nước nóng, tán thưởng Hàn Cương và Trùng Phác, đội binh sắp tới, đại quân còn có thể an ổn như thế, thực sự là bình sinh hiếm thấy. Trương lão tổng quản, cao đô giám, quả nhiên là trụ cột trong quân, rất được lòng quân. Hàn Cương khẽ nở nụ cười, tổng quản và đô giám có thể chiếm được quân tâm cũng không phải là không có lý do. Hắn chỉ các binh sĩ xung quanh, đô chi có thể hỏi bọn họ một câu, rốt cuộc tại sao có thể ngồi yên ổn như vậy? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì không thành? Vương Trung Chính có chút tò mò, tùy tiện chọn một binh lính trẻ tuổi thoạt nhìn rất thành thật trong đám người xung quanh, bảo thân binh gọi hắn tới hỏi. Binh sĩ trẻ tuổi bị triệu hoán của Vương Trung Chính làm cho hoảng sợ, đến trước mặt, liền quỳ xuống dập đầu liên tục. Được rồi, đừng làm con sâu dập đầu nữa. Trùng Phác không kiên nhẫn kêu hắn dậy, Vương đô chi muốn hỏi ngươi, cứ đứng yên đáp lời là được. Binh sĩ trẻ tuổi khoanh tay đứng cung kính, chờ chỉ thị. Vương Trung Chính liền nói ra nghi vấn trong lòng hắn. Sự khiếp đảm trên người binh sĩ trẻ tuổi biến mất, ngẩng cổ lên, rất kiêu ngạo nói, tại sao phải sợ? Bọn ta vốn chính là thắng, đánh cho đảng hạng kẻ ra quần. Chính là đám tặc tử quảng quân tạo phản, bằng không sao đến lượt chó đảng hạng đuổi theo bọn ta. Hiện tại mặc dù là rời khỏi Lang Ngột thành, nhưng Trương lão thái úy muốn dẫn bọn ta giết một hồi mã thương, lại kiếm chút công lao, trong lòng bọn ta cũng khoái hoạt. Thuận tiện còn có thể chút ra hoang khí, để cho Lương Ất biết quan quân bọn ta lợi hại. Nói hay lắm, nên để cho Tây Tặc biết sự lợi hại của Hoàng Tống quan quân. Vương Trung Chính vỗ tay khen hai câu, liền để cho thân vệ cầm tiền thưởng cho binh lính trẻ tuổi. Nhìn hắn vui vẻ dập đầu rời đi, quay đầu lại, Vương Trung Chính cũng không khỏi hỏi Hàn Cương, sao quân tình bậc này đều nói là cùng tốt ngũ? Vì để lấy lòng tin của người khác. Không tin người, làm sao có thể khiến người ta tin được? Hàn Cương giải thích với Vương Trung Chính, vì tướng ngũ đức chí tín nhân dũng nghiêm. Nếu muốn quân tâm ổn định, tín là mấu chốt. Thánh nhân cũng có lời đề cập đến, binh đã đủ, nhưng đều không bằng một chữ tín. Trùng Phác ở bên cạnh giúp Hàn Cương gõ trống, tổ phụ năm đó từ Thanh Giản Di Chi Hoàng Châu, từng đến thăm khi chưa quy thuận tộc trưởng bộ tộc phản của triều đình. Nhưng đến ngày ước định đó, trời lại đổ tuyết lớn. Tên tộc trưởng kia cho rằng tổ phụ khẳng định không tới được, liền nằm trong trứng ngủ, ai ngờ lại bị tổ phụ bốc tuyết mà tới một cước đá bay lên. Từ đó về sau, ông liền cả tộc quy thuận triều đình, nghe hầu sai khiến, hoàn toàn không có chút dị tâm. Chuyện Nưu Nô lừa bịp, lời hứa ngàn vàng của Trùng Thế Hành, nói ra thanh danh như núi, Vương Trung Chính cũng nghe nói qua. Trùng Phác chỉ nâng đầu, lão liền lập tức nhớ ra. Trùng Phác gật đầu, chính là hắn. Chính vì một chữ tín, cho nên Trùng Công tuy đã lên trời, nhưng Di Trạch vẫn còn ở con tây. Hàn Cương nói, nếu như không phải tin cậy vào các tướng lĩnh, tin tưởng Cao Vĩnh có thể cầm đầu tướng lãnh sẽ không vứt bỏ bọn họ, trong đêm tối, khi Tây Tặc đuổi theo, đám binh sĩ bên người chỉ sợ cũng sẽ tăng dã, mà không có khả năng giống như bây giờ, an an ổn ổn chờ phản kích quân địch đuổi giết. Vương Trung Chính tràn đầy cảm xúc, nặng nề gật đầu. Một tràng tiếng trống rồn dập chợt vang lên theo gió đêm phương bắc chuyển đến, doanh địa an ổn lập tức vang lên một mảnh binh giáp ra mình. Lúc này Trùng Phác nhảy lên, mắt nhìn về phương bắc cảm đạm, Vương Trung Chính cũng vội vàng đỡ đầu gối đứng lên. Hàn Cương uống cạn một ngụm rượu nóng trong tay, đứng lên, chỉnh trang lại bộ giáp trên người, rất trầm ổn nói, cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi vòng qua một khúc sông, xa xa giống như hỏa long, vô tận tinh hỏa kéo dài về phía nam trong lòng trào sông đã in sâu trong mắt. Lam Danh Tể nhìn chằm chằm vào con hỏa long kia, trong lòng không thể chờ đợi được. Nhưng vào lúc này, tiếng trống nặng nề vang lên trên sườn núi bên đường, lập tức làm kinh động đến kỵ binh đảng hạng trên đường. Là phục binh. Một đám người kêu to. Bởi vì vẫn luôn phòng bị, đội ngũ thủ hạ của Lam Danh Tể cũng không hoảng loạn, mà là nhao nhao xuống ngựa, mượn chiến mã ngăn cản mũi tên có thể bay tới trên sườn núi. Mà cách gần đó, liền lập tức dương cung cài tên, bắn về phía chỗ có tiếng trống truyền đến. Tiếng kéo dây cung liên tiếp vang lên, liên miên không dứt. Qua một hồi lâu, tiếng trống biến mất, nhưng phục binh nên có lại không xuất hiện. Là tiếng trống báo cảnh sát. Sợ cái gì? Ngôi Danh Tế mắng một câu, quất roi lên người thân binh bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước. Đại quân một lần nữa cất bước, bởi vì cảm giác bị chê bừa, cảm xúc phẫn nộ lan tràn trong quân, tốc độ hành quân nhanh hơn rất nhiều đi được nửa dặm, trên sườn núi bên đường bỗng nhiên lại vang lên một trận tiếng trống. Lam Danh Tế không để ý chút nào, nâng cương đi về phía trước. Nhưng cũng có rất nhiều người xuống ngựa, thử bắn vài cái, nhưng rất nhanh liền ở trong ánh mắt cười nhạo của người xung quanh, đỏ mặt quất roi lên ngựa. Khi tiên phong vọt tới hàng rào đã tháo dây thường xuống, thấy quân Tống bày trận sẵn sàng đón quân, trung quân của Triều Danh Tế chỉ cách tướng kỳ của Trương Ngọc một dặm. Lúc này, trên sườn núi lần thứ 3 truyền đến tiếng trống. Không ai để ý tới địch trận phía trước nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào quân địch. Nhưng lúc này đây, lại thật sự có một trận mưa tên từ trên sườn núi rơi xuống. Giữa đám cỏ cây um tùm, ẩn giấu mấy trăm xạ thủ quân Tống, trong tiếng trống, bọn họ đang tận tình chuốt xuống những mũi tên nhọn xuống phía dưới địch nhân. Vì bên cạnh mình sáng nhất nên ngay từ đầu đã bị hàng trăm cây cung khóa chặt, tiếng trống vang lên, lập tức cả người lẫn ngựa bị bắn thành một con nhím. Thế hệ mới của Vương tộc Đảng Hạng chưa xuất sư đã chết trước, đội ngũ do hắn dẫn đầu lập tức đại loạn. Mà lúc này, trống trận trong hàng ngũ người Tống phía trước cũng vang lên, đầu tiên là thần tí cung bắn trụm từng đợt một, ngay sau đó, một đám binh sĩ tinh nhuệ cầm theo đũa lớn lao ra hàng rào, như đàn sói vào bầy dê, chém giết ở trận địa địch. Kế sách của ta thế nào? Trùng Phát từ trong chém giết quay đầu lại, hưng phấn hỏi Hàn Cương. Đây là kế sách của chủng điện trị giá. Vương Trung Chính lập tức kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Hàn Cương vỗ tay cười. Hiện giờ bất kỳ phương án nào cũng không phải công lao của một mình Hàn Cương, đều là quần lực hợp sách, hắn chỉ là chủ trì mà thôi. Chủ ý này của Trùng Phát đã thành công làm tê liệt truy binh, làm cho bọn họ không để ý đến động tĩnh trên sườn núi, mà tiếng trống vang dội lại che giấu tiếng vang phục binh, do đó chiếm được thành quả lớn nhất. Hàn Cương khen Trùng Phát, sách lược tối nay không làm nhục danh hiệu chủng công, không được trì hoãn, tiếp tục đi về phía trước. Trương Ngọc lúc này ở dưới cờ lớn tiếng hô quát, để lính liên lạc truyền lệnh của hắn về phía trước truyền lệnh đi. Từng đội quân Tống vội vàng chạy về phía Bắc Thiết Diêu Tử trong lúc hỗn loạn. Tấn công bất ngờ, dễ dàng đánh xuyên qua hàng ngũ quân địch đang truy kích. Mấy nghìn Thiết Diêu Tử theo sau chạy trốn về, nhưng lại ở trên sơn đạo chật hẹp, tách ra truy binh phía sau ánh mặt trời lúc trước dâng lên chiếu đầy đường núi, từng binh sĩ đại Tống hát vang đắc thắng ca, mang theo Đảng Hạng nhân khải hoàn trở về, tụ lại dưới đại kỳ của Trương Ngọc. Từ nơi Trương Ngọc đứng, kéo dài 5-6 dặm về phía bắc, hàng trăm thi hải không đầu của Đảng Hạng nhân, con đường đỏ tươi, lấy máu chảy ra, chương 193. Lôi duyên thắng bại. Chương 193, lôi duyên thắng bại, 11. Trong một mảnh yên tĩnh chết chóc, Lương Ất Mai bước lên con đường màu máu. Tướng lãnh, cận vệ đi theo bên người đều im lặng, ánh mắt theo thân hình của hắn mà động. Lương Ất Mai từng nói, y không thèm để ý tiền quân gặp khó khăn, chỉ cần có thể cuốn lấy quân Tống là được. Nhưng tiền quân bị làm nhục đến mức toàn quân tán loạn, thương vong hơn 1000, còn chết một đại tướng, y lại không thể không để ý thân thể không đầu của Lương Ất dừng bước lại, Lương Ất ánh mắt trầm trầm. Cơ tướng, đầu đều không còn, thậm chí ngay cả khôi giáp cũng lột đi, nếu không phải chiến mã dưới hung hắn, còn có áo lót bằng tơ lụa, ai cũng không nhận ra thi thể chỉ còn bộ nội y này, sẽ là người trẻ tuổi trong tôn thất có phần được chờ mong, được kỳ vọng trong tương lai mấy chục năm, có thể thống lĩnh đại quân trong nước. Tầm mắt ở trên thi thể của Lam Danh Tế thật lâu, Lương Ất Mai trong lòng rối như tơ vò, thất bại lại bại, còn liên tiếp đánh mất Đô La Mã Vi cùng Lam Danh Tế hai vị đại tướng có quan hệ chặt chẽ với hắn, cái này bảo hắn trở về làm sao ăn nói với người khác. Lương gia hắn ở trong nước địa vị còn duy trì như thế nào nữa? Mà ngay sau lưng Lương Ất Mai, Cảnh Tuân cao mày, trong một vết máu màu tối thật dài ngưng kết, không biết nên đặt chân như thế nào. Hôm qua hắn từng nói, Cao Vĩnh có thể quang minh chính đại rút lui tất có quỷ kế, không nghĩ tới lại thật sự nói chúng cho hắn. Nhưng Cảnh Tuân thu hồi vẻ đắc ý một lời thành sấm, ngoan ngoãn đi theo phía sau Tây Hạ quốc tướng. Lương Ất chôn cái họ ngoài rộng trong kỵ, nhất là lúc bị nhục, càng giống như một kiếp nổ nguy hiểm, hơi có không thuận, sẽ đưa đi một cái mạng nhỏ. Nhưng Cảnh Tuân vẫn muốn thở dài, trận chiến đêm qua, Thiết Diêu Tử bị chém đầu đã vượt qua 600, mà trong quá trình chạy trốn trong bóng đêm, bởi vì ngã ngựa, va chạm, lại có hơn 1000 người bị thương gân cốt, trong đó hẳn là có một bộ phận rất lớn, khó khôi phục hơn nữa. Hơn nữa đến tột cùng có bao nhiêu người ở trong đêm tối hoảng hốt không chọn đường, rơi vào sông vô định băng lánh chạy xiết, trước mắt cũng là kế không rõ. Duy nhất có thể xác định chính là 4 đội ngàn người của tiền quân hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cùng với 3 bộ tộc muốn từ trong danh sách gia tộc quyền thế cao trong triều rơi xuống. Trung quân hiện giờ đi theo Lương Ất chôn xuống phía nam truy kích, cũng chỉ có 7000 Thiết Diêu Tử, cho dù bọn họ đều là tinh nhuệ được chọn lựa ra từ trong các bộ quân, nhưng chiến cuộc trước mắt khiến cho Cảnh Tuân hoàn toàn mất đi lòng tin giành được thắng lợi đi theo bên cạnh Lương Ất Mai. Nguyên bản hôm qua một đám người muốn tranh nhau truy kích, hiện tại trong mắt chỉ còn lại may mắn. Cảnh Tuân khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ, còn chưa cướp được tài vật đã muốn chia của, trên đời này có chuyện buồn cười như vậy sao? Đám ngu xuẩn này đã làm ra rồi, hơn nữa còn bại. Muốn trì hoãn hành động của quân địch trong đêm tối, sao có thể không để phòng bọn họ phản kích? Hiện tại Kết Minh Ái và Vượng Mã Ngạch nên đi đâu rồi? Lương Ất Mai đột nhiên mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Cảnh Tuân. Sau giờ ngọ, nên đến phủ Ninh Bảo rồi. Cảnh Tuân cung kính trả lời, nhưng hắn không cho rằng kế hoạch đi đường vòng lần này còn có thể thành công. Ngã một lần, khôn hơn một chút, sau khi đánh mất phủ Ninh Bảo, người Tống sẽ không còn không phòng bị nữa. Hơn nữa ngày đó một nhánh thiên sư đánh lén phủ Ninh Bảo, còn chịu thiệt không nhỏ trên tay quân coi giữ tế phủ đô thành. Tuy tổn binh không nhiều lắm, nhưng qua lại một chuyến cũng không kiếm được cái gì, ngay cả gốc gác cũng thua sạch. Lần này nhận lệnh chặn đường Cao Vĩnh có thể chặn đường nhà Kết Minh và Vợ Gia, hai nhà Huệ Châu hữu này chỉ cần vận khí kém một chút, sợ là cũng phải từ địa vị cao trong triều gạch tên rồi. Hơn nữa vấn đề lớn nhất bây giờ là không có lương thực. Lương thực tồn tại Ngân Châu nhiều năm nay đều bị lật ra, xung quanh Hoành Sơn có thể tìm được bộ phồn, tất cả hàng tồn có thể xuống bụng cũng đều được rửa sạch. Nhưng qua hai ngày nữa, ngoại trừ Thiết Diêu Tử đi truy kích còn có thể dựa vào chiến mã và lạc đà còn dư lại chống đỡ vài ngày, bộ binh phía sau sẽ hoàn toàn cạn lương thực. Nếu không thể hiện tại hạ lệnh, bảo bọn họ đi Thạch Châu phía Tây Ngân Châu, Hạ Châu đi ăn, cũng tiếp tục đi về phía Tây Diêm Châu để bảo đảm lương thực cung ứng, không chừng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đó khi đói bụng. Theo Cảnh Tuân, so với việc ở chỗ này truy kích đối thủ có thể làm gãy cả hàm răng, còn không bằng tập trung binh lực đi đánh Hoàng Khánh Lộ trong hỗn loạn. Nhưng Cảnh Tuân trước mắt không dám khuyên, chỉ có thể chờ Lương Ất chôn ở sau khi tiếp tục đụng chạm, chính mình tỉnh táo lại. Nhưng Lương Ất Mai bây giờ thoạt nhìn lại không có chút tỉnh táo lại. Quốc tướng Tây Hạ một lần nữa nhảy lên ngựa, tức giận quát chúng tướng, còn chờ gì nữa? người Tống ác chiến một đêm, đã là thần lực kiệt quệ, không nhân cơ hội này đuổi theo. Còn có đi cắt đứt kết minh ái cùng vượng mãng hậu lộ của Cao Vĩnh, các ngươi muốn đem chiến công cùng thu hoạch đều nhường cho hai người bọn họ sao? Tuy rằng trong lòng hoảng loạn bất an, nhưng tướng lĩnh các bộ vẫn không người lĩnh mệnh. Trước đó các nhà đều đã đầu tư nhiều binh lực và tiền lương như vậy, nếu như cứ từ bỏ như vậy, tổn thất trước mắt coi như là đổ sông đổ biển. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cảm thấy vẫn phải đầu tư vào. 7000 kỵ binh đảng hạng cố gắng giữ vững tinh thần, dưới sự đốc thúc của Lương Ất, bắt đầu tiếp tục xuất phát về hướng nam. Thừa dịp đại thắng còn lại, La Ngột thủ quân một hơi rút lui về phía nam gần 10 dặm, ở địa phương hơi có vẻ rộng lớn trong lòng chảo sông, đóng hạ doanh trại. Bởi vì có đủ thời gian và không gian, doanh trại không phải trường xà trận đêm qua, mà là trận pháp mà võ kinh luôn ghi lại lý tính lập doanh, lấy 6 doanh vây quanh trung quân, tựa như hoa 6 nở. Trên sườn núi cao bên đường càng dựng một tiểu doanh, chú một cung thủ chỉ huy, ở trên cao hạ lệnh áp chế địch quân tấn công tới bên cánh quân địch trước doanh đêm qua. Quân đội của Thiết Diêu Tử đã truy sát 4000 quân lính của Hoàn Khánh Thụy cách đó 5-6 dặm, lúc này đang ngủ say sưa trong trung quân hộ vệ của Cao Vĩnh Năng. Còn Vương Trung Chính thì buôn ba mệt mỏi mấy ngày, cũng không duy trì được, yên tâm thì y cũng đi ngủ. Trùng Phác vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn vì kế sách thành công, làm sao cũng không ngủ được. Mà Hàn Cương thì tinh lực hơn người, cũng không buồn ngủ chút nào. Cho nên hai người bọn họ khi nghe được tiếng báo động của địch quân truy đuổi tới, đều là trước tiên đi tới dưới trướng Cao Vĩnh Năng. Trong tiếng trống trận, tướng sĩ Tống Quân chờ đã lâu nhanh chóng bày trận mà ra, ở bờ sông Vô Định cùng 7000 Thiết Diêu Tử dần dần đến đối diện nhau. Ở trên chiến trường bọn họ lựa chọn chính diện chống lại quân địch đuổi tới lần nữa. Tiếng kèn vang lên, kỵ binh đảng hạng vừa đến, không ngừng chút nào xung phong về phía hàng ngũ quân Tống chưa tập kết xong. Tuy nhiên ở trước mặt tiễn trận quân Tống còn chưa hoàn thành, phản phất như là ngày đó bị lừa, phiên bản chuẩn bị truy kích xe ngựa rời thành của quân Tống, vẫn đụng đến đầu rơi máu chảy. Mà khi tiễn trận cuối cùng thành hình, từng đợt Thiết Diêu Tử thay nhau ra trận, cũng chỉ bất quá tăng thêm thương vong cho phe mình mà thôi. Một gã tướng lĩnh đảng hạng rốt cục mất đi chiến ý, tại thời điểm đến phiên hắn mang binh xuất kích, hắn vọt tới trước mặt Lương Ất Mai, lắc đầu. Xông lên. Lương Ất Chôn mệnh lệnh không chút khoan dung, y nặng nề hỏi, người Tống còn có thể có bao nhiêu mũi tên? Xông không được. Tên tướng linh kia ở trước mặt Lương Ất Mai ngẩng đầu kêu lên, tộc nhân của hắn không chịu nổi càng nhiều thương vong. Lương Ất Mai cũng không nói nhiều với hắn, tựa như nhìn côn trùng dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái, chém. Thân vệ của quốc tướng Tây Hạ lập tức dựng người lên, mà thiết kỵ bảo vệ xung quanh cũng lập tức khống chế tên tướng lĩnh bộ tộc kia. Nhìn thấy trong nháy mắt đã đưa đến trước mắt, thủ cấp vẫn còn nhỏ máu xung dưới, Lương Ất Mai gọi tên của tướng quan bộ thứ hai của thiết kỵ hòa vệ, lôi gió bẻ mang vũ gì. Ngươi dẫn bản bộ làm đốc chiến đội, nếu có người có can đảm lầm trận lùi bước, giết không cần hỏi. Lãng hóa giả lĩnh mệnh mà đi, nhưng tác dụng của đội đốc chiến cũng chỉ càng thêm chứng minh uy danh hiển hách của thần cung cánh tay Tống quân. Khi đội đốc chiến thúc dục, đứng ở trước trận một đội kỵ binh, bị từng đám mũi tên nhọn bắn cho toàn quân tán loạn, Lương Ất Mai rốt cục mặt không biểu tình hạ lệnh, có thể lui. Không thể nào. Cảnh Tuân đột nhiên giật mình. Các kỵ binh tinh nhuệ không bị buộc ra trận, tất cả đều là gia tộc quyền thế thân cận phụ Lương gia. Mà mấy nhà quan hệ bất hòa với Lương gia, tinh nhuệ trong tộc bọn họ đã tổn thất hầu như không còn. Gia đình vừa rồi không tuân theo quân lệnh, vi phạm quy chế mà bị giết, tướng lĩnh lĩnh đội bị giết, càng không hợp với huynh muội Lương thị đã lâu. Lấy lý do chuyện vừa rồi, sau khi trở về, Lương Ất Chôn cất có thể dễ dàng diệt tộc. Về phần hai người kết minh ái cùng mãng ngạch vòng vèo về hướng phủ Ninh Phế Bảo, bọn họ cũng đều không quá nghe lời huynh muội Lương thị. Bọn họ đạt thành ăn ý từ khi nào? Nhìn vẻ mặt may mắn của các tộc tù, Cảnh Tuân trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không cảm thấy khó có thể tin, chỉ là đối với sự tàn nhẫn và quyết đoán của Lương Ất tự than không bằng. Đổi lại hắn ngồi ở vị trí Lương Ất Chôn cất, cũng sẽ vì bảo trụ quyền thế cùng thân gia mà không từ thủ đoạn. Nhưng có thể trong thời gian ngắn liền hạ quyết tâm, giống như Lương Ất Chôn lặng lẽ như vậy liền thay đổi mục đích, lợi dụng quân Tống giải quyết hậu họa, Cảnh Tuân tự hỏi hắn khẳng định làm không được. Nhưng đây là uống rượu độc giải khát ta. Túi lầu xuống, không nhìn Lương Ất Mai chuẩn bị rời khỏi chiến trường nữa, trong lòng Cảnh Tuân đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Lương Ất Mai rốt cục vẫn lui. Trong tiếng hoan hô của quân Tống, một thiết diêu tử cuối cùng biến mất ở ngọn núi phía bắc. Một đội thám báo một người ba ngựa, bám theo đuôi quân đảng hạng, để ngừa bọn họ đánh lén trở về. Bất quá Hàn Cương cho rằng khả năng này không quá lớn, đảng hạng nhân một khi bại lại bại, chí khí đã suy, vô lực trở về. Tiếp theo trở về tuy đức hơn 10 dặm đường, đương nhiên là sẽ không quá khó khăn đi. Lần này Hoành Sơn công lược, từ kết quả mà xem, đích thật là đại bại. Tiêu hao rất nhiều, lại không có thu hoạch. Nhưng từ chiến thuật, lại là một trận chiến đều không có thua qua. Ngược lại luân phiên đại thắng, đánh cho đảng hạng nhân không ngẩng đầu lên được. 30 năm nằm gai nếm mật, 30 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, khiến cho thực lực của quân đóng ở Thiểm Tây Duyên bắt đầu áp đảo toàn bộ quân đảng hạng. Chỉ là bởi vì chủ soái chủ đạo toàn cục sai lầm, khiến cho lần chiến sự này thất bại trong gang tấc. Phán đoán của Hàn Cương đối với cục diện chiến đấu trước đó, tuy rằng nhìn từ kết quả thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng thực lực của quân Tống lại vượt quá dự đoán của hắn, chiến lược và địa lý bất lợi, không ngờ lại được bù đắp cho chiến thuật cường thế. Điều này làm cho Hàn Cương cũng không thể không cảm thán, giống như bóng đá là tròn, chuyện trên chiến trường quả nhiên là khó có thể đoán trước. Nhưng bại chính là bại, vô luận nhiều thắng lợi, chém đầu nhiều lần, La Ngột thành đích thật là mất tích. Khi Hàn Cương lần nữa trở lại Tuy Đức, hết thảy một lần nữa trở lại khởi điểm. Hoành Sơn công lược mấy năm không thể nào xoay người được nữa, chờ Thiểm Tây Tuyên phủ ti giải quyết xong phản quân Hàm Dương, sẽ theo Hàn Giáng đi nhậm chức mà tan thành mây khói. Tiếp theo Tần Châu duyên biên trấn An Tư chủ trì thác biên Hà Hoàng sẽ thay thế bọn họ đứng trên sân khấu. Trong trận một lần nữa vang lên đại tống, chương 194. Nô câu dùng tiếu phùng đường. Chương 194, nô câu dùng tiếu phùng đường. 1. Hơn 2000 thủ cấp, từng tầng một, xếp chồng lên nhau trên quảng trường của Tuy Đức thành nha. Từng lá cờ chiến, trống, binh giáp của đảng hạm nhân cũng đều được đặt chỉnh tề bên cạnh. Sau khi xuất chiến đại quân Khải Hoàn trở về, huyễn binh diệu vũ đều là thường lệ. Mang chiến lợi phẩm bày ra, để cho tất cả mọi người nhìn xem công lao của mình, không có nhà nào đắc thắng trở về đại quân sẽ không nguyện ý. Trương Ngọc và Cao Vĩnh Năng đắc ý đứng trước cửa chính của thành nha, sau lưng có một đám tướng tá đi theo bọn họ từ thành lang lột trở về. Chiến lợi phẩm trước chân bọn họ, có nhe răng trợn mắt, có nhắm mắt ngậm miệng, còn có chỉ còn nửa bên thiên linh cái, hồng trắng hỗn hợp ngưng ở trên mặt biến thành màu tím. Những thứ đồ chơi lớn nhỏ như quả bóng đá này đều bị muối ma qua, để phòng hư thối. Nhưng vẫn có một cỗ mùi tanh, đưa tới từng con rồi ong ong vây quanh. Thật ra từ hôm qua, ngay khi hai quân Tống Hạ còn đang kịch chiến ở phía bắc, từ sông Vô Định ngoại thành, thi thể của kẻ trộm Tây vào bờ núi liền với chiến mã, chính là một cỗ rồi lại một cỗ, riêng việc thu dọn đã là 450. Ngẫm lại người chìm trong sông trôi xuống, 3-500 người luôn có. Người đưa tin báo tin thắng lợi mà Cao Vĩnh có thể phái ra còn chưa tới Tuy Đức, quân dân trong thành đã biết, tiền tuyến khẳng định lại là một lần đại thắng. Đây là kết quả mà trong lịch sử tác chiến của Đại Tống và Đảng Hạm Nhân, mấy chục năm cũng không thấy được. Tuyệt đối không phải là một loạt những trận đại thắng trước đây, đều chỉ có mấy trăm mấy chục. Trước mắt hơn 2000, chỉ riêng mười mấy trận đã là một mảnh đen kịt. Dẫn tới hàng trăm hàng ngàn người tham quan, trong lúc nhất thời người đông nghìn nghịt, người xem như tắc đường. Quân dân trong thành nhưng có rảnh rỗi, liền vội vàng trước khi những chiến công này đưa tới Duyên Châu, đến xem một chút. Tiếng reo hò của quân dân vây xem không dứt bên tai, thỉnh thoảng có người cao giọng ủng hộ. Cũng có người tin tức linh thông hơn một chút, biết đây chỉ là thắng lợi trên chiến thuật, Lang Lột thành vất vả xây dựng cuối cùng vẫn bị từ bỏ, từ nay về sau, Tuy Đức sẽ là tiền tuyến. Sao lại rút quân? Giết nhiều Tây tặc như vậy, hơn 2000 trận thủ, tính ra Tây tặc ít nhất cũng phải thương vong hơn vạn, đâu còn có thể vây quanh Lang Lột thành nữa. Quang Nhuệ quân làm phản, không thể không trở về a. Ta bất quá là 3000 tập nhân, đem Lang Lột thành từ bỏ làm cái gì? Ta tân tân khổ khổ gánh đất một tháng, hiện tại toàn thành làm công công. Chính là Triệu Lang Trung Triệu Đình phái tới làm loạn, lại không hiểu binh sự, còn bắn lệnh tiễn lung tung. Bằng không Tây tặc đều bị đánh tè ra quần, làm sao còn muốn từ bỏ Lang Lột thành? Hàng tướng công không phải tể tướng sao? Sao lại để mặc cho một lang trung sàng bậy? Triệu Lang Trung phục mệnh của con gia, chẳng lẽ hàng tướng công còn có thể vì kháng thánh chỉ sao? Lừa thánh thông, chuyện trong thiên hạ đều là những kẻ phá thần này. Tiếng thảo luận tinh tế vụn vặt phía dưới truyền vào trong hai, chúng ngạc hận không thể cầm đao giết người, hung hăng nhìn chằm chằm một đống đầu người xếp ở trước mắt mình, trong mắt nhìn thấy lại là khuôn mặt vênh váo hung hăng của Triệu Chiêm. Nếu không Triệu Chiêm kia bức bách, lần Lang Lột chi chiến này hẳn là có thể phi thắng trong kinh, nơi nào sẽ nháo đến tình trạng gà bay trứng vỡ. Biểu hiện của Trương Ngọc và Cao Vĩnh có thể lần này đủ để chứng minh bọn họ có thể vững vàng bảo vệ Lang Lột thành, mà nhiều trạng thủ như vậy cũng chứng minh Tây Tặc vô lực chống đỡ Đại Tống. Chỉ cần có thể kiên trì tiêu diệt xuống dưới, Hoành Sơn cũng đã là vật trong túi Đại Tống. Đâu giống như hiện tại, hàng quan khẳng định không thiếu, cách chức biên quản cũng không phải không có khả năng. Mà điều làm cho hắn phẫn hận nhất chính là tâm huyết nhiều năm một lần mất hết. So với Trùng Ngạc, tâm tình của Trương Ngọc và Cao Vĩnh Năng bọn họ liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn 2300 thủ cấp của Tây Tặc đều được phát ra, còn có hơn 10 tướng tá có thân phận cao hơn lấy ngôi danh tể cầm đầu. Hơn nữa thư chết của Đô La Mã Vi đã được xác nhận, lần này Lang Lột công phòng chiến mặc dù lấy Tống quân rút lui mà chấm dứt, nhưng gậy thế nào cũng không đánh được lên người chúng tướng Lang Lột thành, mà công lao cũng tuyệt đối không ít. Tế phủ Đồ Thành nơi đó cũng có tin tức, chiếc kế thế sau khi nhận được thông báo của Trường Cao hai người, Vu Tây Tặc có thể lợi dụng nó để thu dọn, bố trí phục binh, lại rất thuận lợi đợi được Phụng Lương Ất Chôn cất chi lệnh chạy tới phủ Ninh Phế bảo kết minh ái cùng Vượng Mãng Ngạch lưỡng quân. Chiếc Khả Hàm được xưng là tướng trùng thích hợp dẫn quân xung phong liều chết trước trận, tự tay dùng trường thương nhảy xuống con trai trưởng đại tướng quân địch kết minh ái, lập được đại công. Chỉ có một mình Trùng Ngạc thất lạc không thôi, không hề có công văn gì đáng nói. Khi y theo lời phái binh tiến lên phía bắc tiếp ứng, nhìn thấy lại là đại quân đắc thắng mà về, cũng không có đuổi kịp kỳ chiến. Bởi vì Hoàng Khánh phó tổng quản Trương Ngọc cũng ở trong Lang Lột thành, lại tham dự toàn bộ chiến sự, cùng làm một đường phó tổng quản Trùng Ngạc, thậm chí mượn ánh sáng của bộ thuộc Cao Vĩnh, từ đó phân chia một chút công lao cũng không có cơ hội. Xu mật viện muốn bình phán công lao chỉ huy trận chiến này, chỉ có thể tính lên đầu Trương Ngọc, mà không phải cho Trùng Ngạc ở xa tận Tuy Đức. Trương Ngọc quay đầu nhìn chúng tướng phía sau, đột nhiên phát hiện thiếu đi người trẻ tuổi cao lớn khiến hắn rất thưởng thức kia, Hàn Ngọc Côn đâu? Hắn hỏi. Hàn Ngọc Côn đến viện điều dưỡng trong Tuy Đức thành, thu xếp cho thương thế lần này. Một phụ tá trả lời nghi vấn của Trương Ngọc. Binh hùng chiến uy, hành động rút lui khỏi Lang Lột thành lần này, tuy là quân Tống vẫn duy trì ưu thế trên chiến trường, nhưng vẫn có 4-500 người thương vong. May mắn trực tiếp chết trận cũng không tính là nhiều, mà người bị thương lại được cứu chữa kịp thời, tuyệt đại đa số đều có thể bảo trụ tính mạng. Trương Ngọc nghe xong, cười khen một câu, Hàn Ngọc Côn làm việc còn siêng năng như vậy. Cao Vĩnh Năng cũng nói, chuyện của Lang Lột cũng nhờ có hắn. Chúng tướng nghe được đều gật đầu. Dưới tình huống bình thường, hành động rút quân khó khăn nhất lại thuận lợi như vậy, hơn nữa còn có thể một lần hành động đánh bại Truy Minh. Trong đó công lao của Hàn Cương không thể không có, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Sau khi khoe khoang chiến tích lần này, chiến lợi phẩm bày ở ngoài nha môn đã được thu dọn. Mấy thứ này qua 2 ngày còn phải đưa đi Duyên Châu để tuyên phủ ti kiểm tra. Tiếp theo lẽ thường nên là tiệc mừng công, nhưng lần này chiến, thắng lợi thực bại, duy nhất đáng mừng là quân tâm chưa tổn hại. Chúng ta cũng không có lòng dạ nào ăn mừng tiệc mừng công, mà những tướng lĩnh từ Lang Lột thành trở về cũng không có ý tứ ăn mừng ngay trước mặt chúng ta. Gia thất ở Tuy Đức liền trở về nhà đoàn tụ, đến từ nơi khác thì đều tự tìm địa phương chúc mừng. Hàn Cương từ viện điều dưỡng trở về báo cáo, cũng trở về chỗ ở của mình. Chu Nam sớm đã nhận được tin tức, vẫn đứng ngồi không yên chờ đợi. Rốt cục đợi được Hàn Cương trở nên gầy ốm hơn rất nhiều đứng ở trước mắt, nàng thiếu chút nữa muốn khóc lên. Ở trước mặt Hàn Cương mặc dù là đang cười, nhưng mấy lần xoay lưng, lấy tay lau khỏe mắt. Hàn Cương kéo Chu Nam đến bên cạnh ôm, cảm thấy nàng vốn là thân thể nhẹ nhàng, hiện tại trở nên càng thêm yếu đuối. Tuy rằng giai nhân tuyệt sắc trong lực, cho dù là ở thời điểm tiểu tụy nhất, vẫn có loại mị thái ốm yếu, nhưng Hàn Cương vẫn đau lòng không thôi. Không ngờ Chu Nam dụng tình sâu đậm như thế, mới hơn nửa tháng không gặp, cũng đã sắp ngã bệnh rồi. Không giống lần đầu tiên đi Lang Nột thành, khi đó Lang Nột tuy là tiền tuyến, nhưng chỉ là xây thành mà thôi, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng lần này Hàn Cương đi Lang Nột, đó là thật bị vây thành. 8 vạn đại quân Tây Tặc dưới sự dẫn dắt của quốc tướng Lương Ất chôn xuống, thậm chí còn đánh hạ phủ Ninh Bảo, cắt đứt đường lui của Lang Nột thành. Có vài ngày như vậy, khắp nơi trong Tuy Đức thành đều truyền đến tin tức Lang Nột thành đã bị đình trệ, chư tướng trong thành đều tuất quốc, Chu Nam thiếu chút nữa thì điên rồi, liều mạng để cho Tiền Minh Lượng đi ra ngoài tìm hiểu, 3 ngày 3 đêm đều là cơm nước không nghĩ, thẳng đến khi trận chạm đầu mối mật đô La Mã của Tây Hạ, cũng chém đầu ngàn người truyền đến tin chiến thắng. Nhưng trước khi Hàn Cương trở về, nàng đều hoảng hốt, nếu không phải Mặc Văn ép buộc, cũng không nhớ rõ muốn ăn cơm. Thiếu nữ đang yêu đương cùng nhiệt tận tâm hầu hạ Tình Lang đã lâu không gặp, cơm mới ăn được một nửa đã bị Hàn Cương kéo lên giường. Mặc Văn bưng rượu và thức ăn vừa làm xong đi vào, liền thấy hai thân thể quấn lấy nhau cùng vứt quần áo đầy đất, đỏ mặt vội vàng chạy ra ngoài. Mây mưa tan, Chu Nam bị giày vò không còn chút sức lực nào, tóc mồ hôi ướt đẫm bốn lượn như rắn rán trên lưng tuyết, cả người mềm nhũn nằm sấp trước ngực Hàn Cương, dịu dàng thở hổn hển. Mà Hàn Cương vừa rồi cũng vất vả một phen, cộng thêm buôn ba mệt nhọc mấy ngày nay, trong lúc nhất thời cũng không còn bao nhiêu sức lực. Vuốt ve làn da nhẵn nhụi như đồ sứ thượng đẳng của Chu Nam, Hàn Cương hưởng thụ thời gian yên tĩnh hiếm có. Sau một lúc lâu, hắn mới ấp a ấp úng mở miệng, ngày mai còn phải đi Duyên Châu. Thật sự là không muốn đi, nhưng chuyện ở Lang Nội thành thì xong rồi, nhưng chuyện ở trong Tuyên phủ ti còn chưa có kết cục. Chỉ cần liền mang theo ngươi về cổ vị. Hàn Cương nói liên miên không dứt, bởi vì Lang Nội thành đã bỏ thủ, tế phủ đồ thành nơi đó cũng không cần chữ hàng vạn đại quân nữa, rất nhanh sẽ khôi phục lại số lượng chú quân bình thường. Nhưng chúng ngạc không có cách nào ở Tuy Đức kế thế trở về, lão quân mệnh trên người, Cao Vĩnh có thể cùng Trương Ngọc Nhất đến Tuy Đức, ngày hôm sau lão sẽ đích thân dẫn một quân đi Duyên Châu báo cáo. Mà Hàn Cương cũng được thông báo, ngày mai phải cùng xuất phát. Chu Nam trầm mặc, giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng qua một lúc, nàng đột nhiên lên tiếng. Quan nhân. Cái gì? Cho nô tài một đứa nhỏ đi. Chu Nam dán mặt vào ngực Hàn Cương nị nó nói. Chỉ cần ở bên cạnh Hàn Cương, trong lòng nàng vẫn tràn đầy. Nhưng một khi Hàn Cương không còn, trong lòng nàng sẽ trở nên trống trải, luôn luôn ngẩn người, hoặc là nghe được một vài lời đồn liền kinh hoàng không thôi. Nếu là người bình thường, có lẽ có thể thường xuyên làm bạn. Nhưng Hàn Cương là quan nhân, một phong chiếu thư, một phần quan lại, sẽ rời nhà đi xa vạn dặm để nhậm chức quan. Nếu lúc này bên cạnh có đứa trẻ, có lẽ trong lòng có thể bình tĩnh lại rồi. Giai nhân trong lòng khẽ run rẩy, thông qua da thịt dán chặt vào nhau, chuyển đến trên người Hàn Cương. Nhà đầu đốc, một người sao đủ? 5-6 người cũng không chế ít. Hàn Cương lập tức xoay người lại, lại đem thân thể mềm mại mê đắm không thôi của hắn đè xuống dưới thân. Hai tay nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, đẩy hai chân thon dài mềm dẻo của nàng lên trên, hai chân căng tròn vẫn luôn đè chặt trước ngực. Hắn dùng sức sử xuống, cười, để cho quan nhân hiện tại giúp ngươi hoàn nguyện là được rồi. Hai tay Chu Nam hướng lên ôm cổ Hàn Cương, liều lĩnh su nịnh, quan nhân muốn nô bộc sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa. Sau một đêm thất tha thất thể, Hàn Cương rời khỏi nơi ở tạm thời trong mắt bà xa Chu Nam, theo quân đi Diên Châu. Sứ mệnh chờ hắn ở Thiểm Tây Tuyên phủ ti đã hoàn toàn chấm dứt. Chương 195. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 1. Chương 195. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 2. Nô dẫn đi trên đầu thành huyện Hàm Dương. Phía nam tường thành không đến một dặm là sông vị cuồn cuộn. Đào hoa lệ lúc này đã đến hồi kết thúc, bãi sông vốn đã bị che mất hơn phân nửa, hiện tại cũng dần dần lộ ra mặt sông. Tuy nhiên vị thủy có cạn đến mấy, cũng phải thông qua bẻ mới có thể vượt qua. Mặc dù vượt qua được, đối diện còn có một doanh quan quân đóng quân thủ vệ. Mà ngoại trừ phía nam ra, thành Hàm Dương mấy phương hướng khác đều có đại quân đóng quân. Một mặt nước sông, ba mặt quân địch, Nô Chiêu bị vây ở trong thành, đã là mọc cánh cũng khó thoát đúng vậy, hiện tại Ngô Lam và 3000 phản quân do hắn xuất lĩnh, trước mắt đã bị vây khốn trùng trùng trong thành Hàm Dương. Huyện Hàm Dương nằm ở bờ bắc vị thủy, là cửa bắc của phủ kinh Triệu Trường An. Trong mấy chục năm trước, quân thần Đại Tống không thể không cân nhắc tình hình xấu nhất của cuộc chiến, cũng chính là tình hình đại quân Đảng Hạng phá tan 4 đường ngăn chặn, thẳng đến Trường An. Khi tuyến phòng thủ phía bắc bị đột phá, để bảo vệ sự an toàn của thành Trường An, trong kế hoạch chính là lấy thành Hàm Dương làm trung tâm triển khai phòng thủ ở bờ bắc vị thủy. Mặc dù trong mấy chục năm này, cho dù là thời đại Lý Nguyên Hạo tung hoành Nam Bắc, quân Đại Tống nhiều lần toàn quân bị diệt, Thiết Diêu Tử cũng chưa từng xuyên qua 4 tuyến phòng ngự của Thiểm Tây. Nhưng vì chống đỡ nguy hiểm có thể tồn tại, Hàm Dương thành vẫn dựa theo hình dạng châu thành biên cảnh tiến hành tu tạo. Thành cao thâm sâu, chiến cụ sung túc, kho vũ khí, lương thực đều đầy đủ, xa xa không phải huyện thành bình thường có thể so sánh. Nhưng bởi vì chưa bao giờ có quân tiên phong Đảng Hạng nhằm thẳng vào cục diện nguy hiểm của Trường An, Hàm Dương luôn yên ổn và hòa bình, cũng mất đi ý thức và thủ đoạn phòng bị nguy hiểm. Khi Ngô Dận xuất lĩnh 3000 phản quân đi dọc theo vị thủy về phía đông, không cần tốn nhiều sức đã tiến công vào trong Hàm Dương thành. Với bổn ý của Ngô Chiêu, sau khi bổ sung lương thảo quân nhu cần thiết trong Hàm Dương thành, liền phải vượt sông nam, ở bên cạnh Trường An lắc lư một cái, bức bách quan quân tiến vào thủ vệ sau khi vào thành Trường An, liền nghĩ cách nhảy ra khỏi vòng vây, theo kế hoạch xuất phát về hướng Tần Lĩnh. Nhưng Ngô Dận tuyệt đối không ngờ rằng, tốc độ xuất lĩnh của Yến Đạt lại nhanh như vậy. Yến Đạt đầu tiên là ở Hưng Bình phía tây, ngăn chặn lần thử vượt vị thủy đầu tiên của Y mà khi Y dẫn quân phóng ngựa, một lần nữa đánh hạ Hàm Dương, lại chuẩn bị vượt sông. Tướng kỳ của Yến Đạt cũng lần nữa xuất hiện ở bờ nam vị thủy, ở sau lưng tướng kỳ chữ Yến là đại quân Tần Phượng trùng trùng điệp điệp gần vào người, mà quân Nguyên Kỳ vẫn theo sát phía sau Ngô Dận, cũng đuổi theo bước chân của Y, một đường đuổi theo đến ngoài thành Hàm Dương. Hai đường hợp lực, cộng thêm quân coi giữ các huyện lân cận Hàm Dương, cùng nhau bao vây thành Hàm Dương. Đáng mừng chính là hành động của mấy lộ đại quân này chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên ngu xuẩn. Ở dưới tình huống bọn họ còn chưa làm tốt chuẩn bị gì, liền triển khai hành động công thành. Chẳng những không chú ý vây ba sóc một, đem mấy tòa cửa thành vây chặt, mà ở lúc công thành, ngay cả dân cư dán chặt tường thành ngoài thành cũng không dọn dẹp, hoàn toàn không có hủy diệt, đốt cháy. Ở trong Ngô Chiêu quan sát, chủ soái thống lĩnh mấy lộ đại quân vây thành này, thậm chí không cho phép các tướng sĩ dưới trướng tùy ý tiến vào trong nhà dân. Từ góc độ nhân đức yêu dân mà nói, cách làm của quan quân đương nhiên không có vấn đề, hơn nữa còn đáng khen ngợi. Nhưng nhìn từ quân sự, lại không có cách làm ngu xuẩn hơn. Hàm Dương dựa vào Trường An, giàu có và đông đúc vô cùng, dân chúng ở ngoài thành có gần vào nhà. Phòng ốc san sát nối tiếp nhau, không hề thua kém trong thành. Phòng ốc dày đặc như thế, ngoại trừ thang dài ra, bất kỳ khí cụ công thành nào cũng có thể đến dưới thành, như vậy làm sao có thể phát huy được ưu thế trên số lượng quan quân nhân ngoài thành? Hơn nữa dân chúng ở trong trạch viện dưới thành đã sớm chạy sạch, binh sĩ công thành dơ thang mây trong những phòng trống này đến công thành, đây không phải là dụ dỗ Ngô Dận hắn phòng cháy sao? Ngô Dận thật sự phóng hỏa, ở khu vực mưa xuân quý như dầu, lại là thời gian xuân phong vừa vặn, một trận lửa cháy xuống, quan quân đánh tới dưới thành không biết đã chết bao nhiêu. Ngô Dận chỉ biết là mùi tanh của da thịt bị đốt trọi, ở trong Hàm Dương thành trôi nổi 3 ngày mới dần dần biến mất. Một trận hỏa hoạn ập xuống, mấy lộ đại quân vây thành tổn thất rất nặng, vòng vây cũng trở nên yếu ớt như trang giấy bị chọc thủng. Vào lúc này, chính là thời cơ tốt để phá vòng vây, nhưng phản quân trong thành không có hành động ở ngoài thành Y Lìa Châu, bởi vì quan quân phục kích mà mất đi thân tín đắc lực giải cát, Ngô Dận đối với việc khống chế phản quân đã giảm xuống một bậc. Một mũi lửa dễ dàng giành được thắng lợi, khiến cho tướng ta phía dưới mất đi sự sợ hãi đối với quan quân bên ngoài thành. Ngược lại có thời gian ngồi xuống cãi vã, đối với phương hướng đảo vong kế tiếp cũng phát sinh bất đồng. Chỉ là một phen tranh chấp này, liền làm cho phản quân mất đi cơ hội cuối cùng để thoát khỏi Hàm Dương. Mới qua một ngày, Tân Phượng quân một lần nữa bao vây, quân Nguyên cũng bao vây lại, danh soái Quách Quỷ mang cờ theo 2 vạn đại quân đến từ Trường An. Bọn họ lại chặn cửa thành ngoài Hàm Dương. Mà dân phu vừa mới bị Trưng Phát khởi xướng, thì bắt đầu đào hố, liều mạng đào hố, vây quanh tường thành Hàm Dương, đào một vòng hố. Đất lấy ra, cũng biến thành một bức tường cao 1 trượng, vây quanh thành Hàm Dương một vòng. Lúc này Ngô Dận đã sáng tỏ, hắn chỉ có thể lựa chọn con đường trong lúc chờ chết và tự sát. Nhưng dưới tình huống không thấy kẻ thù bị chém đầu, hắn làm sao cũng sẽ không cam tâm chết. Quách Quỷ về Trường An, không quên thuận tiện mang theo tướng kỳ của hắn. Tiến đã biết, vị ân chủ này của hắn là bị Triệu Chiêm chọc tức mà đi. Quách Quỷ từng làm chuyện đồng chi Xu Mật Viện ở Xu Mật Viện, là danh tướng thiên hạ có mấy. Tuy rằng bởi vì không hợp với Hàn Giáng, mà không thể không bị điều đi Tần Châu, nhưng dưới tình huống phản quân gây họa loạn quan, Định Hải Thần Châm đầu tiên mà thiên tử và triều đình nhớ tới vẫn là hắn. Nhưng Quách Quỳnh như vậy, vẫn bị Triệu Chiêm chọc giận đến hôn mê chương 13, hai người vì làm sao công phá thành Hàm Dương ầm ĩ 7 tháng ngày. Cuối cùng, Quách Quỳ bị Triệu Chiêm so với tảng đá trong hầm cầu còn thối cứng hơn 3 phần, tức giận không được, quay đầu quay mặt rời khỏi tiền tuyến. Nhìn bức tường không ngừng tăng cao, nhìn qua khe suối không ngừng sâu, Yến Đạt nghĩ mãi cũng không thông, phong cách hành sự của Triệu Chiêm, tại sao lại bởi vì một trận thất bại mà từ cực đoan cấp tiến thiên rời đến cực đoan bảo thủ? Tựa như một đồng tiền đặt ở trên bàn, đột nhiên tự nhảy lên, từ mặt sau có chữ, biến thành chính diện mang hoa, làm cho người ta cảm giác hết sức đột ngột. Lúc trước Triệu Chiêm vội vàng đến trong quân vây thành, đầu tiên là cướp đi quyền chỉ huy của Yến Đạt, tiếp theo lấy danh nghĩa công kích bất ngờ, bức bách đại quân vội vàng công thành, sau đó hơn 800 tướng sĩ bị đốt thành than đen, còn có số lượng binh sĩ bị hỏa thương. Từng có lần thất bại này, sau khi Quách Quỷ lĩnh quân đến ngoài thành Hàm Dương, lần nữa tụ tập thương nghị nên giải quyết tặc quân trong thành Hàm Dương như thế nào, Triệu Chiêm liền hoàn toàn phản đối kế hoạch phá thành của Quách Quỷ, yêu cầu địa phương xung quanh Trừng Phát dân phu, để bọn họ đào hố đắp đất, vây quanh Hàm Dương tu ra một đạo ngoại thành, còn tìm môn khách Triệu Hùng gì đó đi theo bên cạnh hắn đến chỉ huy dân phu đến đào hố. Đây là chiến pháp mà quan quân sử dụng khi bối châu. Vương đang loạn, hao phí thời gian, tài thuế, nhân lực vô số mà nổi tiếng thiên hạ. Nhưng Triệu Chiêm cố tình làm như vậy, nói một cách hoa mỹ là không để cho một tên phản tặc chạy thoát. Nhưng ngoại trừ Hàm Dương bị chính chủ chiếm cứ, tình huống nơi khác lại tốt hơn, đã là thượng tuần tháng 3 sắp kết thúc, các châu các huyện muốn thừa cơ hội quân biến, tập nhân nhảy ra quấy nước đục, đã là bị giết, bị bắt, tiêu diệt không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ cần đi lại ở trên quan trung đạo, bất luận đi theo con đường nào, đi qua tường ngoài thành trì, đều có thể nhìn thấy từng cái đầu dùng lồng chim đựng, xếp thành một dãy chỉnh tề. Dưới mệnh lệnh của Chiêu sát sứ Yến Đạt, buông tay tàn nhẫn giết chóc, khiến cho không khí quan trung lập tức tốt lên không ít. Rất nhiều lão phỉ nhiều năm qua đều ở trong hành động có chí cùng nhau của quan phủ, biến thành quỷ dưới đao, ngay cả một địa phương kêu oan cũng không có. Đương nhiên, trong đó cũng có tình huống thần hồn nát thần tính, giết lầm cũng không phải số ít. Nhưng nói cho cùng, Yến Đạt tốt xấu gì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, đem nguy hiểm chiến loạn nén đến chỉ còn một mình Hàm Dương. Dưới tình huống như vậy, chức vụ Chiêu chóc sứ của Yến Đạt cũng không thể xem như thất trách, ít nhất cho đến bây giờ, Đông Kinh thành còn chưa đưa tới chiếu lệnh cưỡi ngựa đổi tướng. Chỉ là hiện tại Yến Đạt cũng không có sức tấn công, mấy lộ tinh nhuệ xông lên đầu tiên, nửa bị hao tổn trong biển lửa. Có dũng khí, có thực lực tướng tá bị đốt trụi một mùi lửa, tính cả binh sĩ dưới trướng bọn họ. Một mùi lửa thiếu chút nữa đánh gãy cổ sống 2 quân Tần Phượng và Cù Nguyên, Yến Đạt tính tình tốt, thiếu chút nữa đã sai người trói Triệu Chiêm lại ném vào vị thủy. Nếu không phải trên lưng có một cái danh Chiêu chóc sứ, hắn cũng muốn đi, Triệu Chiêm tính tình quả thật không phải để cho người ta có thể thanh tịnh xuống, hảo hảo làm việc. Nghĩ tới đây, Yến Đạt không khỏi hâm mộ Quách Quỳnh Lai. Làm thay thế Tư Mã Quang, trở thành chủ soái trấn thủ kinh Triệu phủ, hắn thật chỉ cần tọa trấn an toàn, cũng không cần lên tiền tuyến, Triệu Chiêm muốn tìm hắn phiền phức cũng khó. Du sư Hùng lúc này đi đến bên cạnh Yến Đạt, biểu hiện của y ở ngoài thành Y Ly Châu rất kiệt xuất, đầu tiên là được Triệu Chiêm coi trọng, nhưng bởi vì nghị luận quân sự không hợp, lại bị Triệu Chiêm xa lánh. Nhưng Yến Đạt cũng không có kén chọn, trực tiếp đem Du sư Hùng dùng, bổ nhiệm ý làm phụ tá bên cạnh mình. Công văn nhận được từ tay Du sư Hùng cũng không đơn giản, trong khoảng thời gian này tiêu hao vật tư và số lượng tiền lương thực, thật sự là làm cho người ta giật mình. So với tiêu hao của Lang Ngột Thành, mấy ngày nay quân vây thành sử dụng cũng không thua bao nhiêu. Thật không biết khi nào mới có thể công phá Hàm Dương. Yến Đạt lắc đầu, đổi ý nghĩ, rốt cuộc khi nào viện quân từ Diên Châu mới có thể đến? tin tức lang nột thủ quân thuận lợi rút lui, kể cả tin chiến thắng của đại phá Tây Tặc, sớm đã đưa đến tay, Tiến Đạt biết mấy vạn tinh nhuệ vốn bị vây ở tiền tuyến, hiện tại đang kiêm trình mà đến. Nhưng rốt cuộc là khi nào mới có thể đến, Tiến Đạt cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là đại khái mấy ngày nữa sẽ đến, đang nghĩ như vậy, khoái mã tới báo, viện quân Nam Lai đã tới ngoài mười mấy dặm. Chương 196. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường, 2. Chương 196. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường, 3. Hàn Cương theo quân từ Tuy Đức đến Diên Châu, lại tiếp tục xuôi Nam Diên Châu, mất gần 10 ngày, một đường đến huyện Kính Dương phía đông bắc Hàm Dương cách đó không xa. Phủ soái của Tuyên phủ Ti Thiểm Tây hiện tại tạm thời thiết lập ở trong huyện Kính Dương. Sơn Nam là Dương, Sơn Bắc là Âm, Thủy Nam là Âm, Thủy Bắc là Dương. Huy Dương đương nhiên ở phía bắc của sông Nguyên, nhưng Hàm Dương lại ở phía nam của sông Nguyên, Hàm Dương là bởi vì nó ở bờ bắc vị thủy, phía nam Cửu Nghi Sơn, Kiêm Sơn thủy chi Dương, cho nên được đến một chữ Mùng, vì có thể để cho binh mã thuận lợi thông qua sông Nguyên thủy, liên hệ với tiền tuyến, trên mặt sông trên cơ sở một cây cầu nổi vốn có, lại thiết lập hai cây cầu nổi. Thông qua ba cây cầu nổi, 5000 kỵ binh chủng ngạc mang đến, Hàn Cương nhắm chừng ước chừng nửa canh giờ là có thể đi qua. Nước sông tuy đục ngầu, nhưng cây liễu bên bờ sông cũng không tệ. Hai bên bờ sông phủ thủy trồng liễu rủ xuống, kéo dài hơn trăm dặm. Hiện giờ đang là mùa xuân, trên bờ đê cỏ thơm um tùm, trăm hoa đua nở, cành liễu xanh nhạt rủ dài trên mặt nước, trên mặt sông một trận gió thổi tới, tơ liễu tung bay giống như một bức tơ lụa màu xanh lá, là thắng cảnh khó gặp của con Tây. Nếu là những năm trước, khi dân chúng trong thành ra khỏi thành đập thành, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy cũng chỉ có quân Hán lui tới. Bộ dáng binh hoang mã loạn, làm cho người ta cảm khái ngàn vạn. Hàn Cương đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Kính Hà tới tiêu khu lương thực chủ yếu của con trùng, thay thế Trịnh Quốc Cử, trở thành kênh mương trắng quan trọng nhất của con trùng, cũng là lấy nước từ Kính Hà tới tiêu. Hai bờ sông ba thủy đều là ruộng đất, lúa mạch non xanh mướt, liếc mắt một cái không thấy bờ, đây là khu vực nông nghiệp phát đạt nhất của con trùng. Nhưng bây giờ, Hàn Cương phóng tầm mắt nhìn lại, trên cánh đồng lại không thấy được bao nhiêu bóng dáng nông dân bận rộn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều bị điều đi phía nam, nhiều Hàm Dương đào trúc tưởng. Đi ra nên đón chủng ngạc là tuyên phủ phán quan Triệu Kham, còn sư huynh Du sư hùng của Hàn Cương cũng trà trộn vào đội ngũ nên đón. Hiện tại đi song song với Hàn Cương, thấy Hàn Cương buồn bực liền mở miệng giải thích nghi hoặc cho hắn. Hàn Cương giật nảy mình tại chỗ, sắc mặt đại biến kinh hai nói, Tầm Dương, Cao Lăng, Huy Dương đều là kho lúa quan trung đó. Bắt đầu xây dựng ở Tây Hán, qua kênh trắng của ba huyện Huy Dương, hiện giờ tới tiêu ước chừng 4-5 ngàn khoảnh ruộng đồng thượng đẳng nhất, sản lượng trung bình gần 3 thạch. Cái này ở Giang Nam có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở quan trung lại là đất tốt nhất đẳng. 4-5 ngàn khoảnh, đổi thành mẫu, đó chính là 40-50 vạn mẫu. Nói cách khác, sản lượng lương thực hàng năm vượt qua 100 vạn thạch trở lên. Hàn Cương nói nó là kho lúa, đó là một chút cũng không khoa trương đảo mương xây tưởng, dùng đương nhiên đều là dân phu điều động tới. Nhưng trước mắt, đây chính là muốn làm lỡ mùa đông. Trải qua một mùa đông, lúa mạch chính là thời điểm cần bón phân dâng nước. Sau đầu xuân không kịp xử lý ruộng đất, mùa hè năm nay ba huyện Huy Dương khu kênh mương, chẳng còn có thể có bao nhiêu thu hoạch. Thu hoạch 140-50 vạn thạch này nếu là bởi vậy có cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ quan trung đều phải xảy ra vấn đề lớn. Du sư hùng than thở. Triệu Lang trung đội vã vây phản quân lại, những chuyện khác hắn nào có nghĩ nhiều như vậy. Hàn tướng công hắn không còn sao? Hàn Cương càng kinh ngạc hơn, Hàn dáng tốt xấu gì cũng là thể tướng, năm sau quan trung thiên hai, đảng trương đều phải đập lên đầu hắn. Ngọc Côn ngươi đợi lát nữa nhìn thấy Hàn tướng công liền biết vì sao hắn mặc kệ. Hàn Cương đi theo chủng ngạc vào Tầm Dương thành. Khác với ngoài thành bình tĩnh, trong thành là một mảnh sơ xác tiêu điều, sơ xác tiêu điều. Trên đầu tường cờ xí san sát, mà trên đường đi lại thường xuyên có kỵ binh dò xét trong ngoài. Người đi đường thưa thớt, cửa hàng đóng chặt, một tòa Tầm Dương thành nếm đẹp, biến thành cứ điểm biên cảnh. Từng đội nhân mã đi theo Triệu Trinh tới hành dinh của phủ. Hàn Cương đi theo phía sau. Mà sau chủng ngạc, một tướng lĩnh trước đó của Hàn Cương là Vương Văn Lượng cùng xuôi nam. Tên phiên tướng này trong lúc đang đánh nhau kịch liệt, phụ mệnh đóng quân tại trại Triều An phía bắc Duyên Châu, phòng bị đảng hạng nhân đánh lén Duyên Châu. Giống như chủng ngạc nhận được thông báo lĩnh quân xuôi nam. Lúc chủng ngạc, Hàn Cương đến Duyên Châu, cùng hắn và hơn 1000 quân phiên tướng hội hợp, cùng Nam Hạ Lạc Dương. Tuy nhiên chủng ngạc và Hàn Cương đều không chào đón hắn, dọc đường đi cũng không đáp lại một câu ở ngoài hành dinh thông báo họ tên. Hàn Cương đi theo chủng ngạc, Triệu Trinh còn có Vương Văn Lượng cùng đi vào Bạch Hổ Tiết Đường. Hàn Cương là thuộc quan trong Tuyên Phủ Ti, tuy rằng chức vị thấp, nhưng chức phận ở đây, tư cách đi vào Bạch Hổ Tiết Đường vẫn phải có. Không giống Du Sư Hùng, đến bây giờ còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể chờ ở cửa, bất quá hắn cũng sắp rồi, phản quân áp chế, bảo trụ Lam Châu không mất công lao, sau khi báo lên, lấy thân phận tiến sĩ của hắn còn có tư lịch, quá nửa sẽ phải chọn người chuyển kinh quan. Hàn dáng già rồi, đây là ấn tượng đầu tiên của Hàn Cương khi nhìn thấy vị này vẫn là tể thần của thủ tướng đương triều. Râu tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt đột nhiên nhiều ra, tựa như ruộng đất vừa bị cày qua. Lưng cũng cong, xem ra lần này thất bại, đả kích không nhỏ đối với hắn. Thắng lợi trên chiến trường không cách nào che giấu sai lầm của hắn, la nột thành được mà mất, để hắn cũng thành trò cười trong miệng người thiên hạ. Triệu Chiêm ngược lại tinh thần rất tốt, tuy rằng hắn làm chuyện ngu xuẩn, khiến tinh nhuệ hai đường tận vượng, Bình Nguyên phái tới Bình Định tổn thất hơn phân nửa, nhưng tốt xấu gì cũng đã vây phản quân trong thành Hàm Dương, thiên tử và chư công triều đình đều phải thừa nhận công lao này. Mặc dù Hàn Giáng vẫn là chiếm cứ trên cao, Triệu Chiêm đứng ở dưới, nhưng tinh khí thần của hai người rõ ràng có sự đối lập rõ ràng, khó trách Du Sư Hùng nói nhìn thấy Hàn Giáng, liền biết vì sao y không đè ép được Triệu Chiêm. Ba người trùng ngạc, Vương Văn Lượng và Hàn Cương hành lễ. Hàn Giáng dùng lời ngon ngọt ta đuổi trùng ngạc vài câu, nhưng sắc mặt trùng ngạc và đáp lại đều lãnh đạm, thoạt nhìn bởi vì cưỡng bức lang nột rút quân, quan hệ hòa thuận giữa hai người đã vỡ tan. Xem ra Hàn Giáng cũng không có ý hợp quan hệ với trùng ngạc gì, khoát khoát tay, ý bảo ba người đứng vào trong lớp. Nhưng Triệu Chiêm lại vào lúc này lớn tiếng kêu lên, "Vương Văn Lượng, ngươi có biết tội không?" Triệu Chiêm hét lớn chấn động trong ngoài, Hàn Cương đứng ở cuối đội, liền quay đầu lại xem náo nhiệt. Mà Vương Văn Lượng lại giống như đã tính trước, quỳ xuống trả lời, mặt tướng không biết.
Không biết.
Triệu Chiêm Sủy cười một tiếng, Nô Tuân luôn miệng nói ngươi ép hắn làm phản, ngươi còn không biết.
Lang Trung Minh dám.
Vương Văn Lượng bày ra tư thái rất ủy khuất, Nô Quân sớm đã có tâm không vừa lòng, cho nên mới không hợp với mặt tướng trung thành tận tâm. Hiện tại vội vàng muốn giết mặt tướng, còn không phải bởi vì mặt tướng đã từng đâm thủng tâm tư của hắn sao?
Trung tổng quản, Bạch chỉ quản, Trình Lam, người nào chưa từng uống rượu với Nô Quân?
Vương Văn Lượng quỳ trên mặt đất chất vấn, ngón tay xẹt qua từng quan tướng trên công đường, cuối cùng lại chỉ vào Hàn Cương, còn có Hàn Quản Câu, ngày trước hắn đi theo Nô Thao mấy ngày, vừa gặp đã như quen. Hiện tại Nô giận làm phản, không truy cứu bọn họ không thể minh xét Nô Quân làm phản, lại nghe lời phản tặc đến xử trí mặt tướng không biết đạo lý gì. Vương Văn Lượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng không sợ đắc tội người khác, bởi vì hắn biết, Hàn Giáng tất nhiên phải bảo vệ hắn. Nghe Vương Văn Lượng kéo mình vào, Hàn Cương nheo mắt, trong lòng mắng to, đến lúc này còn muốn vu oan. Tiếp theo lại rất kỳ quái nhìn chúng tướng trên công đường, lấy tính tình đám võ phu bọn họ, sao không nhảy ra phản bác. Triệu Chiêm cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Vương Văn Lượng tự biện, tướng công, thằng nhãi này bại hoại quốc sự, lại chọc Ngô Chiêu làm phản. Xử theo quân pháp, khiến phản quân không khỏi dương cờ phản loạn.
Không được.
Quả nhiên như dự đoán của Vương Văn Lượng, Hàn Giáng cự tuyệt không chút đường sống, không phải bổn tướng muốn giữ lại một cái mạng của Vương Văn Lượng, nhưng đây là vấn đề thể diện của triều đình, không cho phép túi đầu với phản tặc. Không phải Hàn Giáng không muốn xử trí Vương Văn Lượng, đổi lại là bất kỳ người nào, quán chú bao nhiêu tâm huyết thành quả của nhà mình, bởi vì tự tay để bạt một tên ngu xuẩn nào đó mà thất bại trong gang tấc, cho dù thiên đao vạn quả cũng không giải được oán hận trong lòng. Hàn Giáng cũng muốn giết Vương Văn Lượng, chỉ là Vương Văn Lượng là hắn để bạt lên, vận mệnh hai bên liên hệ với nhau, nếu như không thể bảo trụ Vương Văn Lượng, vậy kế tiếp, hắn chẳng những mặt mũi khó bảo toàn, còn phải đối mặt công kích của chính địch. Hơn nữa, nếu thật sự làm theo yêu cầu của phản quân, thể diện của triều đình phải để ở đâu? Vương Văn Lượng dù thế nào cũng là mệnh quan triều đình, bởi vì khẩu hiệu phản tặc mà giết chết mệnh quan triều đình. Năm đó ở Bối Châu cũng không có người dám làm, hiện tại còn dám nói ra. Chỉ cần Hàn Giáng gật đầu, ngự sử đài sẽ hưng phấn nhảy dựng lên, ngược lại Triệu Chiêm đưa ra ý kiến sẽ không có chuyện gì đấu lang chung nào có giống tể tướng đấu. Lo lắng của Hàn Giáng, kỳ thực mỗi người ở đây đều có thể lý giải, đây là thưởng thức quan trường rất đơn giản, cho nên Vương Văn Lượng mới không sợ hãi. Hàn Cương cũng biết, nhưng hắn lại hoàn toàn không có tâm tư bảo trụ Vương Văn Lượng, thằng nhãi này thật sự là làm người ta chán ghét. Nhưng muốn giải quyết Vương Văn Lượng rõ ràng có biện pháp biến báo, chỉ cần mang thêm vài năm binh, lại lăn lộn nhiều quan trường, cho rằng không có gì không biết dùng. Hàn Cương nhìn xung quanh, từ lúc bắt đầu, chư tướng phía dưới đều là khuôn mặt như tượng gỗ, lại mơ hồ mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, xem thì vui, hắn lập tức mình bạch.
Thì ra là thế.
Thoạt nhìn nhân duyên của Hàn Giáng ở chỗ này thật sự là xấu xa, thế nhưng không ai ra mặt giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt. Đương nhiên, trong đó cũng có nhân tố không muốn lẫn vào trong vòng xoáy chiến tranh của hai đảng cũ nuôi đối với Hàn Giáng người này, Hàn Cương không có hảo cảm gì. Nhưng Hàn Giáng là minh hữu quan trọng của Vương An Thạch, mà Hàn Cương cũng coi như là một phần tử của đảng mới, ít nhất là bị đảng cũ nhìn không vừa mắt, mặc kệ nói như thế nào, cũng phải nhớ tới một chút tình hương khói. Quan trọng nhất là, thằng ngại Vương Văn Lượng này thật sự chọc người chán ghét, vẫn là sớm đi chết mới tốt. Hàn Cương suy nghĩ một chút, lúc này đứng dậy, hướng Hàn Giáng hành lễ, tướng công, hạ quan có một lời nên nói. Hàn Giáng nhìn chằm chằm Hàn Cương, không biết người trẻ tuổi vừa lập công lớn, rất được lòng quân này sẽ nói ra những gì, ngươi nói đi. Lấy phản tặc mà giết mệnh quan, chẳng những không làm nên chuyện gì, chỉ để lại trò cười cho người khác, việc này tất không thể làm. Hàn Cương đầu phủ định ý kiến của Triệu Chiêm, trong ánh mắt kinh ngạc của Hàn Giáng và Vương Văn Lượng, lời nói xoay chuyển, nhưng bởi vì lời đồn phản tặc, khiến cho Vương Các bị oan uổng. Kính xin tướng công hạ lệnh, lệnh cho chức vụ của Vương Các toàn lực tấn công Hàm Dương, thứ nhất là tự tuyết oan khuất, thứ hai vây thành là lâu mà không công, đã là binh lao tướng mệt mỏi, cũng phải phấn chấn lòng người một chút. Hàn Cương lãng nói xong đề nghị của mình, khóe mắt liếc qua khuôn mặt trắng bệch của phiên tướng bên cạnh, âm thầm cười lạnh. Vương Văn Lượng, xin ngươi đi chết đi.
Chương 197. Nô câu cuối dùng tiếu phùng đường.
Chương 197. Nô câu cuối dùng tiếu phùng đường. Bố. Hàn Giáng sửng sốt một chút, với trí tuệ chính trị của hắn, vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn về phía Hàn Cương, thậm chí nhiều hơn một chút cảm kích. Khi Xuân Phong đắc ý, người khác lễ kính thẳng như thường sự, mà một chút bất kính cũng sẽ để ở trong lòng. Nhưng đến việc quân bách, một việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liền có thể nhớ rất rõ ràng. Hàn Cương trước mắt, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng các tướng lĩnh trong hàng lại đều có chút thất vọng, có mấy người đồng thời chép miệng một cái, trò hay này bọn họ không nhìn thấy. Đây là biện pháp bọn họ đều biết, lại không chịu nói ra, nhưng đã bị Hàn Cương chọc thủng. Tuy nhiên nhân duyên trong quân của Hàn Cương dù sao cũng tốt, ngược lại không ai sinh lòng bất mãn, hơn nữa Hàn Cương muốn giúp Hàn Giáng, cũng là bước lên phong hiểm, ai cũng không thể nói cái gì. Đối với những quân đầu này mà nói, chỉ cần có thể giết chết Vương Văn Lượng, cũng không kém. Tướng quân Phản Dùng không giỏi công thành, dẫn binh lính cũng không giỏi công thành, đi tấn công một tòa hùng thành phòng thủ nghiêm ngặt, đây là để cho bọn họ đi chết. Hàn Cương muốn Vương Văn Lượng chết. Nhưng hành quân pháp giết người, cùng để Vương Văn Lượng chết trận trên chiến trường, họ chất là hoàn toàn khác nhau. Một người là tội tù phục pháp, một người là liệt sĩ hy sinh. Hàn Cương cũng không quan tâm Vương Văn Lượng chết như thế nào, tội tù cũng được, liệt sĩ cũng được, người chết là được. Nhưng đối với Hàn Giáng mà nói, lại hoàn toàn khác. Một khi Vương Văn Lượng xả thân vì người, tất cả chỉ trích và công kích hắn đều sẽ dừng lại. Không ai có thể công kích một vị tướng lĩnh hy sinh vì nước, sự trung thành dùng sinh mệnh biểu hiện ra ngoài còn có sức thuyết phục hơn lời nói, cho dù trước đó hắn phạm phải bao nhiêu sai lầm, cũng sẽ không bị so đo. Đây chính là nguyên nhân vì sao chủ soái Lưu Bình, chủ soái Thất Thủy Xuyên bại trận, cùng với chủ soái Cát Hoài Mẫn thất bại của Định Xuyên trại, sau khi bọn họ chôn vùi mấy vạn đại quân đồng thời chôn vùi mình, còn có thể được tạ quan, hơn nữa có thể được vợ con che chở.
Khi Vương Văn Lượng vì một thân với Vương Sự mà không bị truy cứu trách nhiệm, ngược lại còn được phong tặng, như vậy cử chủ Hàn dáng của hắn cũng không thể nào bị chỉ trích nữa, tất cả dừng ở đây. Đề nghị của Hàn Cương tuyệt đối là một kế sách vẹn cả đôi đường. Tuy rằng Hàn dáng vẫn có chút ý kiến với Hàn Cương, nhưng hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Vương Văn Lượng, Hàn Cương nói rất có lý. Nô tặc tuy là lời nói vu oan, nhưng ngươi cũng phải tự chứng minh trong sạch mới đúng. Thành Hàm Dương này, ngươi phải dụng tâm đi tấn công. Hàn Giáng cũng không đợi Vương Văn Lượng trả lời, lại gọi một người, Bạch Ngọc, ngươi dẫn bản bộ đi cùng Vương Văn Lượng đến trước trận một chuyến, đừng để y có nỗi lo về sau. Bạch Ngọc là duyên lộ quản hạt, Hàn Giáng dùng hắn đi giám thị Vương Văn Lượng, đỡ cho Phan tướng chó cùng rất dậu, nháo nhào lên. Bạch Ngọc lĩnh mệnh ra khỏi hàng, dập đầu một cái, nhận lấy lệnh tiễn. Nhưng Vương Văn Lượng vẫn sững sờ, hắn không ngờ Hàn Cương lại còn có chiêu này. Vừa rồi hắn vì bảo vệ một mạng nhỏ của mình, giống như phát điên kéo người xuống nước, dù sao đã sớm đắc tội với hết rồi, cũng không có gì phải sợ, Hàn Giáng đích thật cũng muốn bảo vệ hắn. Nhưng một chiêu này của Hàn Cương thực sự quá âm độc, một câu nói đã khiến hắn phải tự dẫm lên từ địa. Vương Văn Lượng rất rõ ràng, hắn khẳng định phải đi thành Hàm Dương, nếu hắn không làm, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra khỏi tiết đường Bạch Hồ này. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Hàn Cương, đều nói là âm độc, nhưng lại không kém chút nào. Vương Văn Lượng hiện tại rất hối hận, cũng không phải hối hận vì lúc trước đắc tội Hàn Cương, mà là hối hận lần đầu gặp mặt, không thể hạ quyết tâm một đứa làm cho đàm đại này thất bại. Hàn Cương bình tĩnh quyên bảo, trước Vương Cát, kẻ tặc bị vây khốn trong thành đã hơn một tháng, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Với tính cách võ dũng của Vương Cát, hẳn là có thể mã đáo thành công. Lời Phong Lương nói khiến Vương Văn Lượng suýt nữa phun ra một ngụm máu, Hàn Giáng ở phía trên lại mở miệng, "Vương Văn Lượng, nói rõ bổn tướng hy vọng có thể ở trong Hàm Dương thành ăn mừng công lao cho ngươi." Vương Văn Lượng đi ra ngoài, hắn biết bây giờ hắn chỉ có một con đường sống, chính là thật sự đánh thành Hàm Dương xuống. Tội danh giết Ngô Dận, bức phản quân Quảng Dận tự nhiên cũng tan thành mây khói. Chỉ là trong lòng hắn tràn ngập hận ý, không chỉ có Hàn Cương, còn có Hàn Giáng, lại giống như vứt bỏ một bãi phân chó, ném mình ra ngoài. Hận ý trên mặt Vương Văn Lượng đều rơi vào đáy mắt Hàn Cương, hắn biết rõ, trong này khẳng định có thành phần nhằm vào mình, đương nhiên càng nhiều oán hận tất nhiên là chỉ hướng Hàn Giáng. Hàn Cương. Hàn Giáng lập tức trở nên ôn hòa, nghe nói ngươi ở trong Lang Nột thành tận tâm tận lực, chẳng những không thể bắt bẻ, thậm chí mấy lần đại bại Tây Tặc, còn có công khen họa của ngươi. Vốn là báo cho thiên tử, xin công cho ngươi. Hàn Cương cúi đầu khiêm tốn vài câu. Hắn để cho người ta nhìn thấu tướng mạo vốn có của Hàn Giáng, nhưng Hàn Giáng lại còn phải nhận ân tình của mình, hắn ngược lại cảm thấy việc này thật sự là càng ngày càng thú vị. Vì sao Hàn Giáng ở trong quân nhân duyên kém như vậy? Xem hắn bây giờ đối đãi Vương Văn Lượng như thế nào liền biết. Nhưng mà Triệu Chiêm, Hàn Cương dùng khóe mắt nhìn một chút, hình như cũng đang nhìn mình chằm chằm. Xem ra giúp Hàn Giáng giải vây đã bị hắn ghi hận. Hiện tại Hàn Cương quả nhiên là hâm mộ Vương Trung Chính, thiến hàng này ở Lang Nột thành kiếm đủ công lao, đến Duyên Châu cũng rất trùng hợp ngã bệnh. Căn bản không đến Hàm Dương, mặc dù chuyện Bình Định xảy ra nhiễu loạn, cũng không liên quan gì tới hắn. Mà thiên tử còn muốn khen hắn trung cần bị nước, mang bệnh ra trận. Không hổ là người tài ba lớn lên trong cung. Ngọc Côn, ngươi cần gì phải lắm miệng. Sau khi tan cuộc, ở bên ngoài đường nghe được tin tức của chủ kiến, cùng Hàn Cương đi ra ngoài, Vương Văn Lượng một kẻ tiểu nhân mà thôi, không thành được việc, cũng không làm hỏng được việc, nếu không có Hàn tướng công, đâu chỉ có như thế. Được rồi, được rồi. Hàn Cương cười cắt ngang, Trùng Kiến Trung đang dốc hết tâm huyết nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ không tức giận, lần thúc ngươi nói ta đều biết. Nhưng Hàn tướng công há lại là chúng ta động được, tự có thiên tử đi bình phán. Mà thằng ngại Vương Văn Lượng kia thật sự trời giận người oán, sớm đưa hắn luân hồi cũng là một kiện công đức. Cũng không cần nói nữa. Trùng Kiến Trung thấy Hàn Cương không muốn nhắc đến việc này, cũng không nói gì, lại than thở, hiện tại nghĩ lại, Ngọc Côn ngươi thật đúng là có dự kiến trước, nói lần này không thể thành sự, liền thật sự thất bại trong gang tấc. Có gặp trước cũng không thể nào biết là vì binh biến mà làm chuyện xấu. Hàn Cương biết rõ lịch sử có thể xác định kết quả cuối cùng của Lang Nột thành khi công thủ, lại đoán không được nguyên nhân dẫn đến kết quả, lý do lấy ra đều là phỏng đoán cho đủ số, cho nên cùng thực tế khác nhau một trời một vực, có thể đoán được Tây Tặc vây thành, có thể đoán được Khiết Đan trên chân, có thể đoán được Phủ Ninh bạo thất thủ, nhưng lại không ngờ được Hoàn Khánh hội binh biến. Thế sự mỗi lần xuất nhân ý biểu. Kính Dương giáp danh với Hàm Dương, hai tòa thành chỉ cách nhau cũng chỉ có mười mấy 20 dặm, Vương Văn Lượng và Bạch Ngọc phụng mệnh xuất chiến, mấy ngàn con chiến mã đảo mắt vượt qua sông Sàn Thủy. Chỉ một canh giờ, toàn quân đã đến tiền tuyến. Hơi nghỉ ngơi và hồi phục một chút, Vương Văn Lượng liền dẫn bản bộ của hắn xuyên qua thông đạo lưu lại trên tường cao bên ngoài Hàm Dương, phóng tới dưới thành Hàm Dương. Mặc dù quân phòng thủ trong thành Hàm Dương lấy 3000 phản quân làm chủ, nhưng dân chúng bị trương binh cũng bị ép lên thành dưới đao thương. Thành thị bị vây kín chỉ có thể dựa vào tồn kho để giải quyết tiêu hao thường ngày. May mắn Hàm Dương là thành lớn, không thiếu quân tư lương thực, cho dù bị vây khốn cũng đủ để chống đỡ một năm. Nô Chiêu nhận được tin tức, vội vàng lên đầu tường. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cờ sĩ của kẻ địch. Vương Văn Lượng, Vương Văn Lượng. Giọng Nô Thao từ nghi vấn đến khẳng định, tiếp đó biến thành nghiến răng nghiến lợi. Vương Văn Thông, thật sự là kẻ thù tìm tới cửa. Nhìn Vương Văn Lượng tướng kỳ chạy như bay dưới thành, Nô Thao đột lại lẩm bẩm, đây là dụ ta ra khỏi thành sao? Nhưng kế tiếp, Vương Văn Lượng lại dẫn người thẳng đến dưới thành, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít chiến mã trên lưng trống không, còn buộc thăng dài, bày ra dáng vẻ muốn công thành. Vương Văn Lượng có thể được Hàn Giáng coi trọng, không phải chỉ dựa vào định đoạn, bản lãnh thật sự vẫn là có một chút như vậy. Đầu tiên là phái người vòng thành thử dò xét một vòng, dò xét chỗ yếu kém trên tường thành, liền lập tức tập trung chiến lược dưới trướng, lợi dụng tốc độ cao của kỵ binh lao tới đó. Sau khi dùng cung tên bắn phá đầu tường, dọn dẹp ra một khoảng đất trống. Thừa dịp chủ lực quân thủ còn chưa kịp chạy tới, mang theo mười mấy cái thang dài cùng nhau nghiêng về phía trên thành một cái, Vương Văn Lượng liền một tay giơ tấm chắn, một tay chống thang mây, đeo dịu lớn quen dùng, dẫn theo tinh nhuệ chọn lựa ra, một ngựa đi lên đầu tường thành. Trước khi đầu nhập vào đại tống, Vương Văn Lượng liều mạng chưa từng ít, Tây Hạ từ nhỏ lớn lên ngoại trừ muối và cát, cái gì cũng thiếu, khi hắn giết người phóng hỏa bắt mệnh, người Tống cùng tuổi với hắn, còn không biết có sữa đứt hay không. Bị bức đến tuyệt cảnh, Ngoan Lệ đã lâu trong ngực Vương Văn Lượng, rốt cuộc lại ló đầu ra. Hắn cắn răng, đỡ mũi tên đá không ngừng đập vào tấm khiên, liều mạng bỏ lên, thế mà xông lên đầu tường Hàm Dương cho hắn. Dùng tấm thuẫn vung ra trường thương đâm xuống, Vương Văn Lượng nhảy lên đầu tường, trở tay gỡ trọng phủ trên lưng xuống, dùng sức vung lên, liền đem thủ quân trên thành nghiêng nghiêng chém thành hai đoạn. Thuận tay đem trọng phủ kéo ngang chém dọc, chém ra một mảnh đất trống, đang muốn xoay người đón người phía sau lên, một cây thiết thương, vụ, một tiếng đâm thẳng tới. Lắc mình né qua, thấy rõ người tới, Vương Văn Lượng đầu tiên là cả kinh, trong nháy mắt lại trở nên dữ tợn, nô cầu. Nô giận lại nhếch môi cười thoải mái, nhưng nụ cười thân thiết lại chất đầy sát khí, tác vị của Vương Cát. Hai người không nói nhảm thêm một lời nào, chỉ cần giết đối phương, mình coi như thắng. Vương Văn Lượng giơ trọng phủ trong tay, xài bước xông về phía Ngô Chiêu. Mà Ngô Chiêu cũng giơ thiết thương lên, dùng sức đâm về phía trước một cái, không hề sợ hãi giao phong chính diện. Một cây thiết thương tiếng tăm lừng lẫy trên đường hoàn khánh, múa lên trong lòng bàn tay Ngô Giận, huyễn hóa ra ngàn vạn hư ảnh, giống như quỷ thần kích động rít gào. Từng vòng thương ảnh bao phủ Vương Văn Lượng, hắn cho dù cũng là võ nghệ tinh cường, nhưng ở trước mặt thương thuật tông sư xếp hạng cao trong quân Thiểm Tây, lại vẫn kém rất xa. Chỉ là hợp lại, chỉ nghe một tiếng len ken giòn tan, trọng phủ của Vương Văn Lượng bị thiết thương ẩn chứa thiên quân lực đẩy ra. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, một đạo hắc quang lại không cho hơi thở chút nào đuổi kịp thân hình đang lui về phía sau. Mũi thương trầm ám ở ngực Vương Văn Lượng lập tức thu lại, máu loang theo thiết thương thu về, từ miệng vết thương bắn ra. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động khắp nơi, Vương Văn Lượng bưng lấy vết thương chí mạng, thân thể dần dần mềm nhũn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn ngoan lệ như cũ, nô cầu, ta ở phía dưới chờ ngươi xuống. Cuối cùng hắn ngã ngửa xuống đất, hai mắt dần dần mất đi hào quang nhìn về phía chân trời sáng tỏ, một chút ý thức còn sót lại cuối cùng khiến hắn thì thào lên tiếng, Hàng Dáng, Hàng Cương, ta ở phía dưới chờ các ngươi xuống. Hung hăng giẫm đầu Vương Văn Lượng lên mũi thương, trở tay chống thiết thương, nô giận ở trên đầu thành Hàm Dương cất tiếng cùng thiếu. Vương Văn Lượng, chỉ cần sống lâu hơn ngươi một chút là đủ rồi. Chương 198. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường, một. Chương 198. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường, nam. Tin tức Vương Văn Lượng chết trận rất nhanh đã chuyển về hành dinh của soái phủ trong huyện Kính Dương. Trong âm thầm còn có lời oán giận của Yến Đạt, thông qua du sư hùng truyền đến Thái Hà Cương, không có việc gì thêm sĩ khí cho phản quân trong thành làm cái gì, ngại triều đình nhiều tiền, vây thành ít sao. Vương Văn Lượng chết trận đều nằm trong dự liệu, cũng không có nói nhảm gì. Hàn Giáng phái người đi chỉnh đốn tàn binh của quân phiên, đề phòng bọn họ làm loạn, lại sai người đưa rượu và thức ăn đi an ủi. Ngược lại không để Hàn Cương đi trông nom thương binh của quân phiên đã theo Vương Văn Lượng xuất chiến, cũng là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hàn Cương tất nhiên sẽ không phản đối. Về phần bên Yến Đạt đoán giận, Hàn Cương cũng chỉ có thể cười khổ, nhưng cũng chỉ là trong âm thầm đoán giận mà thôi, lấy tài trí của hắn, nhìn không thấu vấn đề trong đó, vậy thì có quỷ. Nhưng nhìn bề ngoài thì đúng là Vương Văn Lượng do Hàn Cương đề cử. Vương Văn Lượng chiến bại bỏ mình, nói theo quy tắc quan trường, y không thể thiếu một phần tội lỗi. Nhưng mọi người trong phủ đều biết đây là tình huống gì, nguyên nhân trong đó cũng có thể nửa công khai nói rõ với thiên tử. Cho dù có người cố ý gây khó dễ với Hàn Cương, thiên tử cũng sẽ không để phần tội danh này rơi xuống đầu Hàn Cương, khỏi nói còn có Vương An Thạch và Hàn Giáng. Kết thúc quân nghị không có ý mới gì, Hàn Cương trở lại nơi ở trong Tầm Dương thành phân phối cho hắn. Là một chỗ chùa viện đông nam huyện thành, không lớn, nhưng hơi có chút năm tháng, vài cây tùng già trong viện to cỡ thức dưới, nghị hẳn 2-300 năm nên có. Vốn hẳn là một nơi thanh tịnh, nhưng gần đây bị quan lại trong tuyến phủ ti chiếm hơn phân nửa, ngược lại đem chủ nhân chùa miếu chen đến phòng tủi, đi vào phòng bếp thu xếp. Hòa thượng trong chùa tâm tình thế nào, Hàn Cương không có hứng thú quan tâm. Hắn được người dẫn tới sương phòng, trong lúc sắp xếp cho hắn, chủng kiến và chủng phác đều ở trong viện. Ba người cùng đi, liền được an bài ở trong một gian viện, mà chủng ngạc thì ngủ ở trong doanh địa. Gian tiểu viện mà Hàn Cương và huynh đệ chủng gia ở này, sân thiên tỉnh chỉ rộng 2 trượng. Hàn Cương ở sương phía đông, huynh đệ chủng gia ngủ ở sương phía tây, phòng chính thì du sư hùng ở lại trước. Chính vì du sư hùng sắp xếp cho nên Hàn Cương mới vào ở nơi này, nếu không thì tạm thời đến viện điều dưỡng. Nhưng du sư hùng bây giờ lại đi tiền tuyến nghe chỉ huy, hắn hiện tại rất được Hàn Giáng, Tiến Đạt coi trọng, rất nhiều chuyện đều đặt ở trên người hắn, mỗi ngày đều bận rộn. Hàn Cương trở về đúng lúc, Trùng Phác và Trùng Kiến Trung đang ở trong phòng ăn uống. Trên bàn bày không ít rượu thịt, thịt lựa, thịt dê, còn có gà vịt vừa vặn, hầu như đều là mặn, 5-6 cân một vỏ rượu cũng uống gần một nửa. Tuy rằng bởi vì chiến lược thác thổ Hoành Sơn tuyên cáo thất bại, lần này Trùng Ngạc nhất định là bị giáng tội, nhưng lần này bại không phải là tội, thậm chí số lượng thu hoạch so với nhiều lần đại thắng còn nhiều hơn, thiên tử cũng tốt, triều đình cũng tốt, nghĩ đến đều sẽ thông cảm một hai. Hơn nữa chuyện đã đến nước này, lại có biến cố gì, cũng chỉ còn đối mặt mà thôi. Cho nên Trùng Kiến Trung và Trùng Phác liền bung ra đến uống rượu ăn thịt, cũng không nghĩ đến chuyện dư thừa. Nghe thấy Hàn Cương trở về, anh em chủng gia liền kéo hắn tới cùng ăn uống. Hàn Cương cũng không chối từ, bụng hắn cũng nói rồi, kéo ghế ngồi xuống, thổ binh hầu hạ bên cạnh cầm chén đũa sạch sẽ. Ngồi xuống được kính một chén rượu, ăn 2 miếng thịt lừa nướng, liền nghe chủng phát nói, "Ngọc Côn, hôm nay ngươi lộ ra mặt mũi, một câu liền đem tên khốn Vương Văn Lượng kia đưa đi đầu thai. Nếu không có bản lãnh này người khác, một chiêu này đã từng ra trận, người nào không nghĩ tới, có bao nhiêu người từng làm có muốn ta điểm ra hay không?" Hàn Cương bưng chén rượu cười hỏi ngược lại, trong đường đều đang xem Hàn tướng công chê cười, mặc cho Vương Văn Lượng kéo loạn, ngay cả lệnh tôn cũng vậy. Tiểu đệ nếu không ra mặt nói, Vương Văn Lượng thằng nhãi này còn không biết phải nhảy nhót bao lâu. Đã nói không đề cập tới việc này rồi, còn nói gì nữa? Trùng Kiến Trung ở bên nói, Vương Văn Lượng là chọc người ghét, nô giận cũng đích thật là bức hắn. Nhưng Lang Ngột nơi đó tốt xấu không mất mặt, chém hơn 2000 thủ cấp trở về, lần này Hàn tướng công cho dù giáng quan, cũng sẽ không bị giáng chức quá lợi hại. Tổng quản cũng coi như không có việc gì. Hàn Cương hơi gật đầu, Hàn Giáng sẽ không xử phạt nặng, như vậy Trùng Ngạc càng không có chuyện gì quá lớn. Hết thảy đều có thể đổ lên ân oán giữa Vương Văn Lượng và Ngô Quân. Hiện tại Vương Văn Lượng tận trung với nước, tội danh tất cả đều là của Ngô Dận, chuyện Hoàn Khánh Lộ không liên quan gì đến tổng quản, lại có công tích của Lang Nột Thành. Cũng may có Ngọc Côn. Nghe Thập Thất Ca nói, Ngọc Côn ngươi ở Lang Nột đoạn thời gian đó bày mưu nghĩ kế, quân tâm sĩ khí đại trấn, lương ất chôn mấy lần đại bại, Ngọc Côn ngươi ra bao nhiêu lực? Trùng Tiến Trung nâng chén kính Hàn Cương, chỉ chúc Ngọc Côn có thể bằng bay và dặm, lên thẳng mây xanh. Đúng, đáng kính Ngọc Côn. Trùng Phát cũng nâng chén hòa giải. Chuyện Lang Nột Thành ai không có xuất lực, Lam Danh Tể làm sao mắc lửa? Há là công một mình Hàn Cương? Hàn Cương rót đầy rượu vào trong chén, muốn ăn mừng cũng là ba người cùng nhau. Bát rượu vừa chạm vào nhau, ba người hào hứng uống rượu vài chén đặt chén xuống. Hàn Cương lại nói, nhưng mà phong thưởng cũng được, trách phạt cũng được, đều phải đợi giải quyết xong mọi chuyện ở Hàm Dương Thành mới có thời gian rảnh rỗi đi nói. Hắn thở dài, cũng không biết vây thành tới khi nào, đất gần đó đều hoang phế. Mấy ngày nữa là bắt đầu đào địa đạo rồi nhỉ? Dù sao Triệu Lang Trung ngoại trừ nhìn màu vẽ gáo, cũng không có bản lĩnh khác. Lời Trùng Pháp nói đem Triệu Chiêm xấu xí đến lợi hại. Chỉ có điều Triệu Chiêm làm ở Hàm Dương, cũng đích thật là năm đó minh hạo, Văn Ngạn Bắc Bình định loạn Bối Châu phiên bản. Năm đó Di Lặc giáo vương khởi binh phản loạn, chiếm cứ Bối Châu thành. Hai đời Minh Hạo và Văn Ngạn Bắc chủ trì bình định trước, chính là dùng xây tường vây thành trước, sau đó lại đào địa đạo, cuối cùng dùng gần 4 tháng thời gian, rốt cuộc công phá được Bối Châu cô thành, sau đó Bối Châu bị đổi tên thành Nhân Châu, đổi thành Cát Lợi, cho tới bây giờ. Có tiền lệ thành công trước đó, Triệu Chiêm liền học theo, chỉ là làm như vậy, thời gian kéo dài liền dài. Bất kể là số lượng binh giới lương thảo hay là mức độ phòng thủ hoàn mỹ của Bối Châu đều kém xa so với cửa Bắc thành Hàm Dương này. Hơn nữa phản quân trong thành đều là tinh nhuệ, không phải cấm quân Hà Bắc mấy chục năm chưa từng đánh trận có thể so sánh. Thật sự mài mòn như vậy, một năm nửa năm cũng có thể. Nghe Hàn Cương nói như vậy, Trùng Kiến Trung cũng gật đầu đồng ý, Nô Quân cũng không phải kẻ ngu xuẩn, Bối Châu bại như thế nào, đâu ngu hầu hắn làm sao có thể không biết. Nhìn thấy một vòng tường vây ngoài thành, nên biết bước tiếp theo nên phòng như thế nào. Cái đuôi của Triệu Lang Trung nhếch lên, Nô Quân biết ngay hắn muốn kéo phân gì mà. Trùng Phác và Hàn Cương sớm đã quen thuộc, không hề cố kỵ mà cười nhạo Triệu Chiêm ngay trước mặt hắn. Chúc tường vây thành quả nhiên là thất sách. Hàn Cương thở dài một hơi. Triệu Chiêm nháo trò này, khu lương thực kênh trắng năm nay sợ là sẽ phải đói khổ. Hơn nữa một năm thai thường phải 3 năm đi bổ sung, kho thường bình thiểm tây dự trữ trong 2-3 năm mắt thấy đều phải căng thẳng. Tuy rằng trọng tâm chiến lược các lộ thiểm tây di rời về phía tây hôm nay đã có thể xác định, nhưng đã không có quan trung ủng hộ, tương đương lại là một sợi dây thừng buộc vào cổ Hà Hoàng Khai Mở. Cũng không biết chuyện đồn điền cùng chợ đổi chỗ cổ vị nơi đó làm thế nào rồi. Trùng Kiến Trung nói, vừa rồi ta nghe người ta nói, Triệu đại quan Triệu Chiêm tự đây là hai bên đều có quyền lợi. Bao vây thành Hàm Dương, hao tổn dân lực không nhỏ, còn có thể có thiên tai, nhưng nếu để phản quân chạy đi, tản ra khắp nơi, binh thai như lửa đốt, chắc chắn sẽ huyên náo lớn hơn hiện tại. Vậy cũng phải để Ngô Dận xông ra mới được. Ngày trước thành Hàm Dương đổ một trận hỏa, nếu như không phải Triệu Lang Trung sảng bậy, sao lại bị đốt đi nhiều tinh nhuệ như vậy? Sớm đã bị vây chặt trong thành rồi. Trùng Phát phát hết sức xem thường quan văn Triệu Chiêm loạn chỉ huy này, Tiến Đạt cũng coi như là có chút bản lĩnh, toàn để hắn đến chỉ huy, Hàm Dương sớm đã bị đánh rơi xuống rồi. Hôm nay Vương Văn Lượng cũng đã lên thành rồi, ngoại trừ Triệu Lang Trung, ai không nhìn thấy? Vương Văn Lượng dẫn một đám binh sĩ đều có thể một lần hành động lên thành, thật ra đây là một tín hiệu, binh lực có thể dùng trên tay Ngô Dận thật sự quá ít. Thật sự muốn đánh thành Hàm Dương, lấy binh lực vây thành hiện tại mà tính, đã là dư giả. Chỉ là vị tể tướng Hàn Giáng này không mở miệng, những người khác cũng không áp đảo Triệu Chiêm, chỉ có thể mặc cho ý chỉ huy mù quáng. Hàn Cương không biết Hàn Giáng còn có thể nhẫn mại Triệu Chiêm bao lâu, cũng đừng nhìn bây giờ Triệu Chiêm đúng tay rất nhiều chuyện, nhưng Hàn Giáng thật muốn tính toán, ý chỉ có thể đứng sang một bên. Vương Văn Lượng chết trận, binh bại liên quan Hàn Giáng có thể tẩy thoát không ít, hiện tại xem khi nào y có thể tỉnh lại. Hàm Dương không phải Bối Châu, Thiểm Tây cũng không phải Hà Bắc, thời gian loạn không thể kéo dài. Nếu thật sự kéo dài mấy tháng, chờ đảng hạng nhân liếm xong vết thương, sẽ đánh tới Đại Tống bên này bổ huyết cho mình. Càng đừng nói người khiết đan, bọn họ thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của là có một tay. Nếu tiếp tục kéo dài nữa, có thể biến thành cục diện chiêu an phản quân hay không, ai cũng nói không chính xác được. Uống rượu nửa đêm, ba người cũng giải tán. Ngày thứ hai, Hàn Cương đi tuyên phủ ti điểm danh trước. Bái kiến Hàn Giáng, bái kiến Triệu Chiêm, kế tiếp hắn liền đi theo Trùng Ngạc xuất lĩnh đại quân Loan Duyên Lộ, cùng nhau xuất phát về phía Hàm Dương. Hiện tại chủ lực bình định đều ở ngoài thành Hàm Dương, theo lẽ thường Hàn Cương cũng phải thành lập viện điều dưỡng cho quân doanh của mình ở ngoài thành Hàm Dương. Một vòng tường vây quanh Hàm Dương thành đã cao gần 2 trượng, độ dày không khác tường thành, cách tường thành Hàm Dương ước chừng 100 bước. Nhìn địa bộ này, đại khái là muốn tạo ra một thành nội ngoại cho Hàm Dương. Chính là một cái hào rộng hơn 1 trượng, rộng hơn 2 trượng được đào ở bên trong tường thành, điều này làm cho người ta cảm thấy đau đầu. Trùng Ngạc mang binh tới, gặp mặt Tiến Đạt đang dẫn binh vây thành. Bởi vì Quách Quỷ, hai người xưa nay bất hòa, gặp mặt cũng chỉ là hàn huyên. Bất quá Yến Đạt có chỗ tốt, hắn mặc dù thân là chiêu thảo sứ, quản lý bình quân vụ, nhưng cũng không có tự cao tự đại, coi Trùng Ngạc cùng hắn là phó tổng quản một đường, coi như thuộc hạ mà đối đãi. Nếu không, lấy tính tình của Trùng Ngạc, hơn phân nửa trong trướng lớn sẽ có trò hay để xem. Nhưng giữa hai người, vẫn phảng phất có thế giao phong nhanh như chớp. Hàn Cương tự có chính sự phải làm, không có ý xem náo nhiệt ở trong lều lớn. Hai người Trùng Ngạc, Tiến Đạt xin chỉ thị, liền đi thẳng vào viện điều dưỡng của quân tùy. Chương 199. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường, 2. Chương 199. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường, 6. Vây thành lâu ngày, trong quân có không ít người bị bệnh, hơn nữa còn có rất nhiều binh lính bởi vì lần trước đại hỏa mà bị bỏng, ngàn năm sau đều là trọng độ bỏng khó có thể trị liệu, vào lúc này càng không có thuốc nào chữa được, mấy ngày qua đều đã lục tục bệnh chết. Hiện tại còn có thể nằm trên giường bệnh hô hấp, nhưng đều là một ít người bị thương nhẹ. Tuy nhiên ở trong doanh trại bị thương bình thường, người bị thương nhẹ có thể khỏi hẳn hay không còn phải xem vật khí. May mắn y công trong viện điều dưỡng đều là hảo thủ mà Yến Đạt mang từ Tần Châu tới, làm cũng rất tốt, trong phòng bệnh sạch sẽ, người bệnh cũng đều được trị liệu thích đáng. Những người này trên cơ bản Hàn Cương đều biết, bọn họ nhìn thấy Hàn Cương tiến vào, vừa mừng vừa sợ đi lên dập đầu. Dẫn đầu là người quen của Hàn Cương, đệ tử của lão quân y, nghe thấy tên Lý Đức Minh. Lý Đức Minh hành lễ với Hàn Cương rồi đứng dậy nói, sớm đã nghe nói cơ hội đã đến tuyên phụ thi, vẫn luôn mong đợi cơ hội đến, bây giờ cuối cùng cũng được trông mong rồi. Cựu lão gần đây khỏe chứ? Gia sư sức khỏe rất tốt, gần đây vẫn thường xuyên ra ngoài đến quân trại các nơi. Tuổi tác của cựu lão cũng không còn nhỏ, nên nghỉ ngơi hưởng phúc. Hàn Cương lắc đầu, ngươi cũng nên khuyên nhủ một chút. Lý Đức Minh cười nói, gia sư đều nói mình số mệnh lao lực, rảnh rỗi ngược lại sẽ sinh bệnh. Hàn Cương cười lắc đầu, quả thật là có người như thế. Lại hỏi chuyện của quân phản, trên cơ bản chính là hắn ép Vương Văn Lượng xuất chiến, hiện tại Vương Văn Lượng chết trận, quân phản chịu sự quản lý của hắn cũng bị trọng thương. Có không ít người bị thương, bản thân Hàn Cương không tiện đi, liền để cho Lý Đức Minh phái vài tên đắc lực đi xuống doanh trại thương tật của quân phản chăm sóc. Hàn Cương đi một vòng trong phòng bệnh, thanh danh của hắn vang dội, nghe nói Hàn Ngọc có tới, tinh thần của các thương binh lập tức tốt lên rất nhiều. Lý Đức Minh cũng cười nói, nếu mỗi ngày Hàn Cương đều đến một chuyến, không cần thi châm dùng thuốc, thương bệnh tự mình đều có thể khỏi hẳn. Hàn Cương cười mắng hai câu, vừa mới ngồi xuống muốn nghỉ chân một chút. Một trận thanh âm cơ lưỡi búa liên tục chui vào trong lỗ tai của hắn. Sao lại ầm ĩ như vậy? Đằng sau chính là công tượng doanh, hiện tại mỗi ngày đều đang chế tạo chiến cụ công thành, ban ngày một mực ầm ĩ, chỉ có buổi tối mới có thể nghỉ ngơi. Viện điều dưỡng trước giờ đều là nơi thanh tịnh, làm sao an bài làm hàng xóm với doanh thợ thủ công, cái này bảo người ta dưỡng bệnh thế nào? Hàn Cương nghe tiếng cưa cọ cọ cọ, cảm thấy khó coi đến hoảng, tựa như lúc trước nghe được tiếng móng tay xẹt qua bảng đen, cả người sợ hãi, làm sao cũng ngồi không vững. Nói với Lý Đức Minh, nơi này ngươi cứ xem xét trước, ta đi qua xem. Hàn Cương đứng dậy đi về phía doanh thợ thủ công phía sau, xem thử có thể để cho bọn họ yên tĩnh một chút hay không, không ngờ lại gặp được Du Sư Hùng. Cảnh Thúc Minh, sao lại ở chỗ này? Nơi này là Ngô Minh đang quản. Ngược lại Ngọc Côn ngươi vì sao tới? Viện điều dưỡng ở ngay phía trước, nghe thấy tiếng động liền tới xem một chút. Hàn Cương không nói rõ, Du Sư Hùng lại hiểu ý cười một tiếng, ấy này nói, lợi hại đến Ngọc Côn. Hàn Cương sao có thể so đo với Du Sư Hùng, nói không có việc gì, liền cùng Du Sư Hùng đi tham quan công tượng doanh. Trải qua gần một tháng đẩy nhanh tốc độ, các dụng cụ công thành đã được chế tạo đến 7-8 phần. Xe tổ leo cao nhìn xa, xe thang leo thành dùng để leo thành, cầu chiến hào qua sông tạo, còn có xe đầu dùng để đào địa đạo, từng chiếc được đặt ở trong xưởng, được Du Sư Hùng không ngại phiền lòng giới thiệu từng cái một với Hàn Cương. Cuối cùng bước chân của hai người dừng ở trước một chiếc xe bắn pháo dùng để ném đá. Hàn Cương cũng coi như là chiến trận lâu năm, gần đây Lang Nột Thành còn ở trong vòng vây của trọng binh, vũ khí thủ thành đã gặp qua không ít. Bất quá bởi vì chưa bao giờ tham dự công thành chiến, tự nhiên chiến cụ công thành cũng chỉ gặp qua giải rác vài loại. Đây là lần đầu tiên Hàn Cương thấy xe bắn đá thời đại này. Hiện tại hắn nhìn thấy cỗ xe được gọi là chiến cụ công thành, cũng không phải là loại xe bắn đá trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Ngoại trừ ném cần không thay đổi ra, hình thức quả thực là một trời một vực. Nhất là ở phía trước của chiếc cần câu, từng sợi dây thường buông xuống, mà không phải cột đá hoặc vật nặng. Sao lại kéo nhiều dây thừng như vậy xuống? Hàn Cương tò mò hỏi Du Sư Hùng. Du Sư Hùng giơ tay kéo dây thừng, kéo mạnh xuống dưới, đầu ném cần câu xuyên qua xà ngang bị kéo lên. Hắn cười nói với Hàn Cương, những dây thừng này phải có 30 người đồng thời kéo mới có thể ném tảng đá ra ngoài, sức lực nhỏ một chút cũng không được. Hàn Cương nghe vậy buồn bực, sao lại dùng sức người? Không cần người thì còn có thể dùng cái gì, cũng không thể dùng trâu và ngựa chứ. Du Sư Hùng cười ha ha hai tiếng, ngưu, ngựa sẽ không nghe lời như vậy. Tiểu đệ không có ý này. Hàn Cương lắc đầu, dùng người kéo dây thừng xuống là để cho cần câu nhấc lên để ném hòn đá ra. Nói cách khác, chỉ cần có lực lượng hướng xuống phía dưới, để vậy phần sau cần câu lên, có phải dùng người để kéo hay không, bản chất đều giống nhau. Du Sư Hùng nghe ra một chút ý tứ, Ngọc Côn ngươi có ý nghĩ gì? Tiểu đệ đang nghĩ, nếu như không cần sức người kéo, mà là trói một khối cự thạch hoặc là vật nặng khác thì sao? Hàn Cương cầm cành cây, trên mặt đất có một tầng đất nổi vẽ ra hình dáng của xe bắn đá trong trí nhớ của hắn. Du Sư Hùng vừa nghe Hàn Cương giải thích, cau mày nhìn bản vẽ một lúc lâu, chợt ngẩng đầu, Hà Trung đâu, tìm hắn đến đây. Trong nháy mắt, một lao công tượng được gọi là Hà Trung đã bị tìm tới. Hà Trung là người đứng đầu doanh thợ thủ công, chuyện ở đây đều do hắn quản. Du Sư Hùng giới thiệu với Hàn Cương một chút, rồi bảo Hàn Cương giải thích tỉ mỉ cho Hà Trung. Lão công tượng nghe một hồi, lại mở miệng hỏi thăm vài câu, liền bắt đầu gật đầu, quay người lại nói với Du Sư Hùng, đại khái có thể thành. Có sự đồng ý của chuyên gia, Du Sư Hùng bắt đầu vì bác học Hàn Cương sợ hãi than, không ngờ Ngọc Côn ngươi cũng hiểu rõ chuyện quân giới như vậy. Không. Hàn Cương lập tức lắc đầu, tiểu đệ hoàn toàn không hiểu, nếu không thì sao ngay cả dây thừng của xe bắn pháo làm gì cũng không biết. Du Sư Hùng nghi hoặc, vậy vì sao Ngọc Côn ngươi có thể? Chỉ là phân tích lý lẽ mà thôi. Hàn Cương lập tức tiếp lời. Cười một tiếng, hắn lại nói, không biết Cảnh Thúc Minh đã thấy qua cán cân chưa? Vì sao một cán gỗ có dây thừng, cộng thêm một quả cân, là có thể cân ra trọng lượng của đồ vật? Còn có cậy côn, vì sao chỉ một người, liền có thể nạy lên một khối cự thạch ngàn cân? Du Sư Hùng càng thêm nghi hoặc, cái này cùng xe bắn pháo có liên quan gì? Bởi vì đạo lý là như nhau. Hàn Cương tiện tay cầm một cây gỗ tới, đem nguyên lý đòn bẩy cùng công thức cơ bản nhất trên cơ học, hướng về Du Sư Hùng em hai nói. Vật lý đời sau, cùng hiện thực quan hệ chặt chẽ, một chút thí nghiệm đơn giản liền có thể nghiệm chứng. Hàn Cương không cam lòng làm một người có năng lực. Về mặt học thuật, hắn cũng có ý nghĩ riêng một ngọn cờ. Hắn vẫn luôn có ý định kết hợp lý luận khoa học đời sau với nho học, trong đó trừ quan nhất, dễ dàng nghiệm chứng nhất chính là mấy nguyên lý của lực học. Hàn Cương đã dùng xà beng và cái cân vừa được người ta tìm tới để nói du sư Hùng liên tục gật đầu, cũng viết công thức lực tí và lực lên giấy, cuối cùng tổng kết lại, bất luận là xe bắn đá, hay là cán cân, hoặc là kệ cán đơn giản nhất, ngoại hình, tác dụng không giống nhau, nhưng lẽ ra đều là lý lẽ cân bằng lực và lực tí. Du sư Hùng suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài, rốt cục cũng có linh ngộ, hắn chắp tay cảm ơn Hàn Cương, đa tạ Ngọc Côn đã hiểu. Hiện giờ ngu huynh mới biết, xe pháo và cán cân dùng đúng là cùng một đạo lý. Suy nghĩ một chút, lại nghi hoặc hỏi, không biết Ngọc Côn vì sao có thể nghĩ đến điểm này. Hàn Cương cười nói, chẳng phải nghe nói đến tu thân, phía trước Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ còn có bốn cái sao? Học vấn của Du sư Hùng khi thi đậu tiến sĩ, cương mục trọng yếu trong lễ kỳ đương nhiên sẽ không biết, há mồm liền nói, yếu dục cổ rõ ràng đức với thiên hạ, trước Trị Quốc. Muốn Trị Quốc, trước tiên phải có nhà, muốn có nhà, trước tu thân. Người muốn tu thân, trước phải có tâm. Người muốn chính tâm, trước thành ý, trước tiên phải biết. Người thành tâm, trước tiên phải biết. Chí chi giác của người đó là, Ngọc Côn, ngươi đang nói tám chữ, cách vật, chí chi, thành ý, chính tâm, này. Tiểu đệ muốn nói là truy vật chí chi. Đây là cách vật. Du sư Hùng chỉ công thức trên mặt giấy, cái này hoàn toàn khác với chú thích hắn từng học thuộc. Đúng vậy. Hàn Cương gật đầu, chẳng qua là cách vật của tiên sinh, mà không phải cách vật của Trịnh Khổng. Hàn Cương hiểu rõ bốn chữ này, chủ yếu là tham khảo giải nghĩa mà Trình Kiệt từng giảng cho hắn. Nhận thức của Trình Lam đối với cách nói nhận biết về cách thức, hoàn toàn khác với cách nói thông hành thế gian trước đây. Trong đó mấu chốt là chữ cách, này giải thích thế nào, trong đại học cũng không có chú giải, chỉ có thể dựa vào Nho Gia hậu thế tự mình giải thích. Chú thích kinh điển của Nho Gia thông hành hậu thế hiện giờ, một là chú thích đến từ chính Đông Hán đại nho Trịnh Huyền chú giải, một cái khác chính là thuyết minh của đại nho thời Đường Khổng Dĩnh Đạt. Bọn họ đều là đem cách nói thành là đến, chính là nói biết thiện sâu thì đến thiện vật, biết ác sâu thì đến ác vật, dạy bảo người phải làm việc thiện mới có thiện vật mà đến. Mà Hàn Cương học được cách nói từ chỗ Trình Kiệt lại gần với hậu thế, cái gọi là cách vật chính là đạo lý cùng nghiên cứu sự vật. Trương Tái đối với cách vật nói không nhiều lắm, nhưng học thuyết của hắn ở phương diện này cũng không kém Trình Kiệt bao nhiêu. Quan học của Trương Tái sùng mạnh, lạc học của Nhị Trình cũng giống như sùng mạnh, đều thuộc về nguyên lưu của học phái Tư Mạnh, tự nhận kế thừa đạo thống của Mạnh Tử. Đối với đại học xuất thân từ Tăng Tham tự nhiên phải nghiên cứu sâu hơn, mà không phải giống như thời Hán Đường, chỉ là nói xuông. Du sư Hùng vỗ chán một cái, thì ra là thế. Ngu huynh rời khỏi môn hạ tiên sinh đã lâu rồi, tiên sinh dạy bảo đã lâu không lắng nghe, bất ý đã hoang sơ đến mức độ này. Vẫn là Ngọc Côn ngươi may mắn, có thể đi theo tiên sinh suốt 2 năm, lắng nghe thuyết đại đạo bản nguyên. Vạn vật đều có lý của nó, cho nên mới được gọi là đạo. Tiên sinh công tham tạo hóa, xuyên thẳng đại đạo, Hàn Cương thậm chí còn khó nhìn thấy bóng lưng của nó. Không thể không đi lối tắt, cho nên mới có ý nghĩ lấy số đạt lý. Hàn Cương tự phụ cười cười, đạo gia có 3000 đại đạo, xem thánh giáo ta, đạo lý tuy là nhất, nhưng mà ngoại nghệ cũng có thể gần với đại đạo. Hay cho một kẻ tài ba cũng có thể gần đại đạo. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vỗ tay. Hàn Cương, Du sư Hùng lập tức quay đầu, rõ ràng là Hàn Giáng mang theo trùng nạc, Tiến Đạt đứng ở cửa. Nửa ngày không gặp, không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt Hàn tướng công suy sụp đã lâu một lần nữa trở nên sắc bén, còn đi tới tiền tuyến thị sát. Hắn đi tới, nhìn Hàn Cương trên giấy viết một cái toán thức đơn giản sáng tỏ, còn có sơ đồ phát thảo kết cấu của xe bắn đá kiểu mới, lắc đầu khen hồi lâu. Không ngờ Ngọc Côn ngươi không chỉ là người chuyên dụng, mà còn là một người có thiên phú về học vấn. Hàn Giáng không tính là một nho giả nghiên cứu học thuật, đối với tranh đấu học phái hiện giờ cũng chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi. Nhưng vừa rồi ý ở bên ngoài nghe Hàn Cương nói rất sâu xa, dùng cách thức tính toán đơn giản nhất, liền nói rõ nguyên lý của xe bắn đá, khiến ý cũng không khỏi kinh ngạc than thở, chỉ để Ngọc Côn quản lý chuyện bị thương, thật là ủy khuất. Hàn Cương luôn miệng kiêm nhường, Hàn Cương không dám nhận. Hắn đứng trên vai người đi trước, không phải là công lao của mình. Định lý, công thức học được ở kiếp trước nhìn như đơn giản, kỳ thực là đến từ tích lũy ngàn vạn người, trăm ngàn năm, sau đó mới do một người nghiên cứu ra. Tuy rằng Hàn Cương muốn ôm công lao của mình, nhưng còn không đến mức tự cho là đúng, thu toàn bộ lời khen của Hàn Giáng chiếu đơn. Cứ làm theo Ngọc Côn ngươi nói đi. Hàn Giáng càng để ý đến xe bắn đá, trước tiên cứ thử làm 2 chiếc xe bắn đá này, nếu như dùng chung thì nên tấu lên thiên tử. Chương 200. Nô câu cuối dụng tiếu phùng đường. Chương 200. Nô câu cuối dụng tiếu phùng đường. 7. Người tống trọng binh khí. Trong tình huống sức chiến đấu cá nhân không thể đối kháng với kẻ địch ở phía bắc và phía tây, người Tống từ khi lập quốc đã chú trọng đến phát minh và sử dụng các loại vũ khí, chiến cụ. Nọ Tám Châu thì không cần nói đến, quả cầu khói độc tính chất của vũ khí hóa học dùng để đào xe đầu đường hầm, còn có thần tí cung, công thành, thủ thành, thủy chiến, lục chiến, tổng cộng có hơn mấy chục gần trăm loại binh khí chiến cụ trong quân đội người Tống. Phát minh có liên quan đến quân sự dâng lên triều đình đều có thể nhận được hồi báo không nhỏ. Người phát minh thần tí cung Lý Hoành tuy vẫn là người phạm nhưng đã làm quan ở kinh thành. Còn có Hàn Cương, bản thân hắn có thể được thiên tử ghi nhớ trong lòng, có một bộ phận rất lớn cũng là bởi vì sa bàn và quân kỳ của hắn. Ngay cả vị điền kế chế tạo ra sa bàn đầu tiên dưới sự chỉ điểm của Hàn Cương vốn chỉ là một thợ làm ruộng, hiện giờ cũng lăn lộn ra một chức quan. Hàn Cương ngày trước ở kinh thành nghe nói vì hiệu dụng thần tí cung rõ ràng, Lý Hoành vừa mới được thăng quan cấp 1. Lúc ấy Trương Hàm nói, với tốc độ thăng quan hiện tại của Lý Hoành, cùng với uy lực thần tí cung và mức độ hoan nghênh trong quân, ngày sau thăng chức làm phòng ngự đoàn, cũng chính là phòng ngự sứ trong quý quan, đoàn luyện sứ, đều có khả năng. Mà thế lực của Mục Trinh đều đã thành cái đinh trong mắt Hà Hoàng Khai Biên, đến hiện nay ở người Tống cũng chỉ là một Hà Châu thứ sử, mà ở Tây Hạ bên kia cũng chỉ là một Hà Châu phòng ngự sứ. Lời hứa hẹn này của Hàn Giáng đích thật là có thành ý, bất quá đối với Hàn Cương mà nói, cũng không tính là cái gì. Hắn càng hy vọng Hàn Giáng có thể thúc đẩy suy nghĩ của hắn, mà không chỉ là đem việc cải tiến xe bắn đá của hắn tấu lên thiên tử. Mặc kệ xe bắn đá kiểu mới uy lực lớn đến cỡ nào, ở trong mắt các sĩ đại phu, cuối cùng cũng chỉ là thủ đoạn của thợ thủ công cao minh, nhưng kiến giải học thuật độc đáo, lấy lý luận thấu tích đồ vật, lại là có thể nhấc lên gợn sóng trong Sĩ Lâm đối với trào lưu của thuật công tượng mà kẻ sĩ khinh thường, Hàn Cương hy vọng có thể dùng lý luận để thay đổi bọn họ một cách vô tri vô giác, chứ không phải trực tiếp đối kháng. Chỉ là thiện ý của tể tướng là không tiện cự tuyệt, Hàn Cương cũng không phải hạng người không biết tốt xấu, liền không người tỏ lòng biết ơn với Hàn Giáng. Hàn Giáng hắn hiện tại ra tiền tuyến, là lấy danh nghĩa thị sát công thành chuẩn bị, cho nên đến công tượng doanh một lần. Ở ngoài cửa nghe xong một phen ngôn từ của Hàn Cương, lại thấy được triển vọng của xe bắn đá kiểu mới, hứng thú liền trở nên rất cao, không để ý dơ bẩn ở trong công tượng doanh đi một vòng. Trùng ngạc, Tiến Đạt đi theo phía sau hắn, Hàn Cương vốn định lui vài bước, cùng Du Sư Hùng, cùng đi cùng một chỗ với thúc thúc hắn. Nhưng Hàn Giáng lại nói muốn đi phía dưới đi xem viện điều dưỡng một chút, để cho Hàn Cương đi ở bên cạnh mình. Hàn Cương có chút bất đắc dĩ, Hàn Giáng đây là tận hết sức lực lôi kéo mình. Nếu lúc trước hắn có thể có một nửa nhiệt tình như ngày hôm nay, quan hệ với mình cũng sẽ không trở nên căng thẳng như vậy. Nhưng chung quy cũng là chuyện tốt, Hàn Cương nghĩ, liền ra hiệu với Du Sư Hùng, Trùng Kiến Trung, lại hướng về Trùng Ngạc, Tiến Đạt tỏ vẻ hay nấy, vượt qua bọn họ đi đến phía sau Hàn Giáng nửa bước. Du Sư Hùng cùng Trùng Kiến Trung đều là đang nhìn đồng môn sư đệ của bọn họ. Không kiêu ngạo không xiểm định đi ở bên người Hàn Giáng, trầm tĩnh như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì tể tướng coi trọng mà thụ sủng nhược kinh, sĩ phu tự tin cùng tự trọng ở trên người hắn biểu hiện rất rõ ràng. Trong ấn tượng của hai người, Hàn Cương tài trí hơn người, năng lực xuất chúng, bất kể là binh sự, chính sự đều có sở trường, mà cống hiến trong quân đội, càng làm cho nhân duyên của y trong quân không có quan văn nào có thể so sánh được. Với công lao trước đây của Hàn Cương, tiền đồ không thể hạ lượng, mấy chữ này chính là vì y mà định ra. Nhưng Hàn Cương chưa bao giờ biểu hiện ra tài hoa trên kinh nghĩa đại đạo trước mặt hai người, cho tới hôm nay. Hắn tự xuất cơ cầu, đừng mở lối tắt, hô lên khẩu hiệu, lấy số đạt đạo, tự xưng muốn lấy ngoại nghệ gần đại đạo, kiến thức cùng dã tâm của hắn ở trên học thuật, lại là Du Sư Hùng cùng Trùng Kiến trong nghĩ cũng không dám nghĩ. Mới hơn 20 tuổi đã nói lời ngông cuồng như vậy, thường sẽ khiến người ta cười nhạo, nhưng Hàn Cương lại có thể nói ra được. Du Sư Hùng nghe Hàn Cương thuyết phục từ đầu tới cuối, mà Trùng Kiến Trung đi theo thúc thúc và Hàn Giáng của hắn, chỉ nghe được nửa đoạn sau. Nhưng mặc kệ nghe được bao nhiêu, chỉ riêng hai câu, cách vật trí biết, dùng tài cán gần đại đạo, khí phách và nhãn giới của Hàn Cương đã bộc lộ không thể nghi ngờ. Cách mới của tìm hiểu được từ Trương Tái, Trình Dục mà đến. Từ khi Hàn Dũ bắt đầu tuyên dương đạo thống luận, Tống Nho đối với chú thích kinh điển của Nho gia thông hành thời Hán Đường đã càng ngày càng chứng mắt. Hôm nay học phái san sát, lý luận đi ra đều là đem Hán Đường chú giải ở một bên. Trương Tái tuyên truyền thiên nhân hợp nhất, hai hành trình thì nói thiên nhân vốn không hai, đạo có chút khác biệt, bản nguyên lại đều là thừa kế nguồn gốc của học phái Tư Mạnh, nghiên cứu đạo lý vạn vật tự nhiên, lấy lòng người đại đạo, ý đồ đem cương thường thế gian cùng thiên đạo hợp làm một. Hàn Cương lấy lý luận, đặt lý, Du Sư Hùng sau khi nghe qua giải thích của hắn, dĩ nhiên đã có lĩnh hội. Bộ lý luận này trước mắt tuy rằng dễ hiểu, nhưng chỉ cần có thể trình bày sâu sắc, thật sự dùng cách thức tính toán đưa ra một giải thích rõ ràng và lại dễ dàng suy diễn, chắc chắn có thể trở thành một trụ cột mấu chốt trên lý thuyết thiên nhân hợp nhất. Mà Hàn Cương có thể không kế thừa được y bát của Trương Tái, nhưng đem nó phát dương quang đại đương là chuyện ván đã đóng thuyền. Trước đây Du Sư Hùng và Trùng Kiến Trung đều tự tin vào tài hoa của mình, tuyệt đối sẽ không cho rằng mình kém Hàn Cương bao nhiêu. Nhưng hiện tại, trong lòng bọn họ đã bắt đầu có thêm vài phần kính y đối với Hàn Cương đi theo Hàn Giáng thị sát qua viện điều dưỡng, Hàn Cương lại nhận được không ít khen ngợi tuy rằng hôm nay hắn mới bắt đầu tiếp nhận viện điều dưỡng này. Khi Hàn Giáng ngay cả mấy chỗ binh doanh cũng thị sát qua, trở lại chủ trướng, Triệu Chiêm đã chờ ở trong trướng. Hàn Cương nghe Trùng Kiến Trung giải thích, Triệu Chiêm là cùng Hàn Giáng đi tới Hàm Dương, chỉ là không xuống dưới đi bộ với Hàn Giáng mà thôi. Nếu như bài trừ thành kiến đi gặp Triệu Chiêm, vị sứ thần đến từ kinh thành này cũng coi như là có tấm lòng nhân ái sâu đậm, cũng không phải là ác nhân chỉ lo tranh công. Tuy rằng bởi vì tài năng quân sự thiếu hụt, hầu như đều là chuyện ngu xuẩn, nhưng mục đích của hắn chính là ép tổn thương dân chúng xuống mức thấp nhất. Bất kể là mệnh lệnh hai lộ viện quân Tân Vượng, Bình Nguyên, dưới tình huống không tổn hại nhà dân dưới thành công thành, hay là dùng tường vây lại thành Hàm Dương, phòng ngừa phản quân chạy trốn vào trong quan hải, đều là thể hiện nhân tâm của hắn. Thế nhưng kết quả mặc dù không thể nói hoàn toàn trái ngược với ước nguyện ban đầu, nhưng cũng coi như là một trời một vực. Cũng bởi vì người như Triệu Chiêm đều có một khuyết điểm giống nhau, đó chính là tự cho là đúng. Chỉ cần cho rằng cách làm của mình là đúng thì sẽ cứng rắn đến cùng, không nhìn thấy chỗ hữu dụng trong ý kiến phản đối của người khác, mà là coi tất cả tiếng phản đối như gió thoảng bên tai, thậm chí xem như tử địch. Quách Quý cho hắn tức giận quay về Trường An, Tiến Đạt bị hắn bức cho tùy tiện công thành, tổn thương hơn 1000 tinh nhuệ, Trùng Ngạc cũng bị bức phải từ bỏ Lang Ngột thành. Triệu Chiêm tồn tại, đối với Bình Định mà nói, là trở ngại lớn nhất. Hàn Cương đối với sự ngang ngược của Triệu Chiêm còn chưa tự mình làm được, nhưng đảo mắt nhìn thấy sắc mặt của Yến Đạt, cơ hồ trong nháy mắt, từ nụ cười ôn tồn biến thành tượng thần thu cạnh trong miếu nhỏ, một chút biểu tình cũng không có, đờ đẫn lạnh như băng, thần sắc Trùng Ngạc bên kia cơ hồ cũng là một khuôn mẫu. Triệu Chiêm sau khi tới Thiểm Tây làm một phen, đã triệt để đắc tội sạch sẽ những tướng lĩnh cao cấp trong quân Tây. Tốc độ hấp dẫn cửu hận này, năng lực đắc tội đồng liêu này, Hàn Cương cũng không thể không nói một tiếng bội phục đối với Triệu Chiêm. Hàn Giáng ngồi ở vị trí chủ soái trước, tiếng trống của tụ tướng theo mệnh lệnh của y lập tức vang lên bên ngoài trướng. Tiếng trống trong nháy mắt truyền khắp các doanh trại vờn quanh Hàm Dương, rất nhanh, tướng lĩnh thống lĩnh các doanh liền một đám cưỡi ngựa chạy vội tới. Thân binh ở ngoài trướng cùng tên, các tướng lĩnh thì lần lượt tiến vào trướng, hành lễ, sau đó đứng ở trên lớp của mình. Chờ các tướng quan trong doanh xếp hàng ở trong trướng, Triệu Chiêm liền đi ra trước, nói với mọi người, tướng công hôm nay đích thân đến trong doanh, các ngươi hay đề phòng, chớ để cho tặc nhân quấy nhiễu đến tướng công. Sợ tặc nhân quấy nhiễu, trái lại mới đúng. Hàn Giáng rất rõ ràng có tâm ý một lần nữa đoạt lại quyền chỉ huy, không chút khách khí cắt ngang lời Triệu Chiêm, nói với ý, bộ tướng vừa rồi đã tuần tra trong doanh, chiến cụ đều có, quân tâm có thể dùng, hẳn là có thể xuất chiến. Mặc dù còn mấy ngày nữa tưởng vây và chiến hào mới có thể hoàn thành, mà muốn mở đường hầm còn phải thêm thời gian một tháng, nhưng Hàn Giáng đã đợi không nổi nữa. Hắn mới vừa rồi ở trong doanh nhìn một vòng, cảm thấy lấy thực lực trước mắt đã đủ để trong vòng 10 ngày đánh hạ thành Hàm Dương. Hiện tại công thành chỉ sợ vẫn là gấp gáp một chút. Triệu Chiêm hiện tại làm việc hết sức bảo thủ, cũng không thích Hàn Giáng từ trên tay đi lấy lại quyền lực, chắc là đợi thêm mấy ngày chờ địa đạo móc ra rồi nói, dụng binh phải hành sự cẩn thận, cũng không phải nói lập tức động thủ. Hàn Giáng cũng coi như ổn trọng, hiện tại hắn cũng sợ xảy ra chuyện, cũng không muốn nóng đầu liền sai người đi trùng thành, nên tiên lễ hậu binh, trước chọn một người đắc lực đi vào trong thành thuyết phục phản quân xuất đầu. Hôm qua đã đưa một món quà lớn cho Ngô Chiêu, chắc hẳn dưới tình huống đã giết Vương Văn Lượng, sự phẫn nộ trong lòng một đám phản quân cũng có thể giảm bớt một chút. Lúc này Chiêu Hàng tuy không trông cậy vào có thể một lần hành động thành công, nhưng khẳng định có thể khiến phản quân ngồi xuống. Trước nay Chiêu Hàng đều rất ít một lần thành công, vừa đánh vừa nói mới là chuyện bình thường. Chờ qua mấy ngày, tường vây xây dựng xong, lại bày ra chiến cụ đã chế tạo tốt, luyện tập một chút, đủ để bức phản quân trong thành mất đi chiến ý, chỉ là vấn đề mấu chốt bây giờ là để ai đi Chiêu Hàng. Hàng Cương nhìn trái nhìn phải, đều là vẻ mặt nóng bỏng đã cực. Trong mắt người bình thường, đi hang ổ phản quân Chiêu Hàng là phải mạo hiểm, nhưng trên thực tế, không có phản tặc nào có gan tùy tiện sát hại đại biểu triều đình Chiêu Hàng sứ thần. Đây là tự tuyệt đường lui, cho dù thủ lĩnh tặc tù muốn làm, Lâu La phía dưới cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ cần Chiêu Hàng sứ thần không gây rối, tuyệt đối sẽ không có trở ngại, ngược lại là cơ hội lập công tốt. Ngẫm lại Quách Quỷ, hắn có thể tạo một đám mây xanh, còn không phải là bởi vì hắn ở Bảo Châu đi Chiêu Hàng phản quân trong thành. Ngọc Côn, không biết ngươi có ý kiến gì với việc Chiêu Hàng không? Hàn Giáng chỉ tên Hàn Cương. Chương 201. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 1. Chương 201. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 8. Hàn Cương nhìn ra được, Hàn Giáng minh hỏi ý kiến của mình, nhưng trên thực tế là hy vọng mình đứng ra tự tiến cử, nói một câu, tướng công có số, Hàn Cương nào dám tiếp thân. Hàn Giáng đây là có qua có lại, muốn đem công lao đưa cho mình. Chỉ cần Hàn Cương chịu tự tiến cử, hiện tại Hàn tướng công đang mỉm cười nhìn hắn, liền sẽ thuận nước đẩy thuyền đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Nhưng Hàn Cương không có hứng thú với công lao Chiêu Hàng này. Hiện tại hắn không thiếu công lao, cộng thêm những lời từng nói ra trong nhà Vương An Thạch, hắn cũng không muốn công lao có liên quan đến Hoành Sơn, cũng bao gồm cả lần này. Mặt khác chúng tướng trong trướng đều đang nhìn chằm chằm, mình đoạt thức ăn trước miệng cọp rất dễ đắc tội với người. Hàn Cương nhìn thấy rõ ràng, hai chữ Chiêu Hàng của Hàn Giáng vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của những tướng lĩnh trong trướng lập tức sáng lên. Nô Dận đã ở Hoàn Khánh Lộ bao nhiêu năm, đánh trận, gần đó Loan Duyên Lộ, Loan Nguyên Lộ đều mang binh đi qua, trong số các tướng lĩnh, có mấy vị không có giao tình với ý. Đi tìm Nô Dận kéo giao tình, trèo lên quan hệ, lừa gạt ý cả thành đầu hàng. Chỉ cần lần này có thể lập công ở Hàm Dương, nói không chừng ngày sau chính là Quách Dận kế tiếp. Hàn Cương cũng biết những lao giả họ Xích này khát vọng kiến công lập nghiệp, phong thê ấm tử, có vị tướng tá nào trong quân đội chưa từng mơ ước có thể lăn lộn bao giờ. Cơ hội lập công đang ở ngay trước mắt, Hàn Cương thật sự không muốn tranh đoạt với bọn họ. Hàn Cương không thích như vậy, tuy Hàn Giáng có thể là hành động vô tâm nhưng lại khiến hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ là tình huống trước mắt, hảo ý của Hàn Giáng không thể không để ý tới, mọi người cũng đều hiểu tâm ý của Hàn Giáng. Nếu mình lùi bước, lan truyền ra ngoài sẽ khiến người ta xem thường, cho rằng hắn không dám tham sống sợ chết, không muốn cống hiến vì nước. Triệu Chiêm giống như là nghĩ như vậy, ý nhìn Hàn Cương do dự, nhíu mày. Ý là cựu đảng sĩ đại phu tiêu chuẩn, thủ pháp xử lý binh biến cũng là dựa theo lệ cũ. Hoàn toàn không có ý phản đối Hàn Giáng dự định Chiêu Hàng phản quân trong thành, một là bởi vì quá khứ xử trí binh biến, trên cơ bản đều có một hạng quá trận này, một cái khác chính là toàn lực công thành, dân chúng trong thành tất nhiên sẽ có tổn thương, nếu như có thể ít một chút thương vong, ý cũng vui vẻ nhìn thấy. Hàn Cương, chẳng lẽ ngươi không có lời gì muốn nói? Triệu Chiêm hỏi. Binh biến đang chém, người nhà của hắn theo luật cũng nên chém. Nhưng nếu Chiêu Hàng thì không thể làm như vậy. Nô Dận tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ, nhưng về xử trí của phản tặc còn lại, nếu là Chiêu Hàng, dù sao cũng phải có danh mục, đã có thể bày ra sự rộng lớn của triều đình, nhưng cũng phải thể hiện luật pháp nghiêm ngặt. Hàn Cương luận sự, chỉ coi như không nghe rõ ngụ ý của Hàn Giáng. Bất quá hắn nói cũng không tính sai, cũng không thể đi nói với phản tặc trong thành, người trong nhà các ngươi đều phải chết. Điều kiện rộng rãi cũng nên đưa ra. Trong lòng Triệu Chiêm có chút tức giận, theo hắn thấy Hàn Cương đây là cố ý làm khó hoặc là muốn từ chối, mới nói những lời này. Chuyện Chiêu Hàng vốn chính là lừa gạt phản tặc đầu hàng rồi xử trí sau. Sau khi đầu hàng phản quân bị giết, tập nhân nhiều không đếm xuể. Phản quân năm đó bị Quách Quỷ Chiêu Hàng Bảo Châu, cuối cùng có mấy người sống sót, ai cũng không nói chính xác được. Mặc dù sẽ không công khai giết chóc, nhưng tìm cớ xử trí, trên triều đình cũng sẽ không để ở trong lòng. Cùng tập nhân giữ chữ tín, vậy thì quá ngu xuẩn. Chỉ là việc này có thể làm, không thể nói, mặt mũi triều đình cũng có thể nói qua. Hàn Cương lại nói rõ ràng, trực tiếp hỏi cho phản tặc điều kiện gì, Triệu Chiêm hắn trả lời như thế nào. Nô quân là người hiểu chuyện, nói có thể tha cho hắn tội, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hàn Cương nói thẳng thắn hơn, hắn đích thật là muốn làm khó người. Hắn không tin Triệu Chiêm dám nói rõ với hắn đem người lừa gạt đến, lại xử trí. Hơn nữa Ngô Chiêu cũng tuyệt đối không phải là người hồ đồ, hắn là tướng lĩnh xuất sắc trong Tây quân, bằng không cũng sẽ không bởi vì hắn bị oan khuất mà dẫn tới mấy ngàn binh tướng dưới trướng khởi binh đòi một lời giải thích cho hắn. Kết quả đầu hàng triều đình, chính hắn rõ ràng nhất. Hàn Giáng, chủng ngạc nào sẽ tha cho hắn? Binh biến lần này của hắn hủy đi tâm huyết của bao nhiêu người, cho dù cũng không phải là hắn dẫn đầu khởi sự, nhưng oán hận này vẫn rơi trên người hắn. Triệu Chiêm nhất thời cứng lưỡi, y không có quyền quyết định, cũng không có quyền mở điều kiện, nhất định phải để cho Hàn Giáng có quyền lợi xử sự. Trông thấy Triệu Chiêm không còn lời nào để nói, Hàn Giáng ngược lại rất vui. Tuy rằng Hàn Cương bác bỏ ý tốt của y, nhưng có thể khiến Triệu Chiêm bao biện làm thay nói không ra lời, lại để y không để ý Hàn Cương không biết tốt xấu. Bản ý Chiêu Hàng chính là có kẻ mặc cả, điều kiện nhất định phải đưa ra, giới hạn thấp nhất cũng phải nắm chắc, Hàn Giáng trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, Nô Quân tuyệt đối không thể tha, nhưng binh lính phía dưới có thể chỉ phán lưu đày, còn có người nhà của bọn họ cũng có thể tiến hành giải thích. Ngọc Quân ngươi cảm thấy thế nào? Toàn bộ do tướng công xử trí. Hàn Cương cúi đầu, hắn đương nhiên có ý tưởng, nhưng đây không phải chuyện hắn có thể xem vào, Hàn Cương cũng sẽ không phạm vào. Nhưng trừng phạt của lưu đày lại là điều hắn muốn nhìn thấy. 3.000 phản quân không thể giết, chu diệt kẻ đầu đảng tội ác là được. Tuy Ngô Chiêu đáng tiếc, nhưng hắn đắc tội quá nhiều người, với những gì hắn phạm phải cũng không thể tha cho hắn. Nhưng binh phía dưới nếu xử lý sạch sẽ rất đáng tiếc. Tất cả đều là tinh nhuệ khó có được, không phải xương binh bình thường có thể so sánh. Mà Hà Hoàng nơi đó thiếu nhân thủ, có thêm 3.000 hộ có thể đánh đồn điền binh, tóm lại là một chuyện tốt. Hàn Cương tin tưởng với năng lực của Tuyên Phụ Ti, trấn an bọn họ, hẳn là không có gì khó khăn. Chờ sau khi chiêu hàng thật sự, liền xin triều đình lấy mặt mũi Vương Thiệu, lấy địa vị Hàn Cương trước mặt Vương An Thạch, Hàn Giáng hắn hẳn là có thể thành công. Hiện tại nghĩ như vậy, Hàn Cương ngược lại cảm thấy tự mình đi thành Hàm Dương một chuyến cũng không phải là không thể. Chỉ là Hàn Giáng nhìn thấy ý cự tuyệt của Hàn Cương, cũng không để cho hắn đi, hỏi phía dưới có ai nguyện ý đi Hàm Dương một chuyến. Hàn Giáng vừa hỏi, các tướng tá phía dưới lập tức hưng phấn. Vốn tưởng rằng sẽ bị Hàn Cương đoạt đi, không nghĩ tới Hàn Tam tức thời không tranh đoạt với bọn họ, ngược lại còn san bằng đường đi. Nhìn thấy Hàn Cương cảm kích sâu sắc, nhất thời từng người nhảy ra, đồng thanh nói, mặt tướng nguyện đi. Tục nữ nói, một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng nâng nước uống, ba hòa thượng kia liền không có nước uống. Mười mấy người tranh nhau muốn đi chiêu hàng, ở trước mặt Hàn Giáng huyên náo tối bụi, náo đến cuối cùng cũng không có kết quả. Cuối cùng biến thành lại nghị, thật sự là một chuyện trầm trọng. Nhìn vẻ mặt mất mát của trung tướng, Hàn Cương cũng cảm thấy rất thú vị. Nhưng hắn cũng không sao cả, hiện tại đi cũng không nhất định có hồi âm, Vương Văn Lượng vừa mới đánh bại công thành, nô giận vẫn còn nhân vọng, muốn thủ hạ của hắn phản bội hắn, bây giờ còn chưa tới lúc. Đánh một trận rồi nói sau. Đánh tan khí thế phản quân, nếu có thể đợi được xe bắn đá kiểu mới hắn đưa ra lao vào chiến trường, vậy thì càng tốt hơn. Nghị quân vẫn còn tiếp tục, nhưng từ chiêu hàng lại biến thành làm sao tấn công Hàm Dương. Bởi vì có ý tưởng chiêu hàng, Hàn Giáng không muốn nhìn thấy thương vong lớn, nháy mắt chính là làm sao đả kích sĩ khí phản quân, cũng may lúc chiêu hàng có thể thuận lợi một chút. Trong lúc thương nghị, Hàn Cương không nói thêm gì khác, chỉ mơ hồ tiết lộ ý nghĩ của mình, hy vọng có thể sắp xếp 3.000 phản quân lưu vong đến Hà Hoàng. Hàn Cương nói rất mịt mờ, ngoại trừ đám người Hàn Giáng, chúng ngạc, rất nhiều tướng lĩnh vẫn mơ mơ màng màng, nhưng Triệu Chiêm lại thoáng cái nghe rõ ràng. Triệu Chiêm thực sự không quá thích họ Hàn Cương, mấy lần giúp Hàn Giáng giải vây, rơi vào trong mắt Yiye, liền biến thành bình luận. Hơn nữa Hàn Cương rất không nể mặt Yiye, trước đó còn khiến y khó coi, càng khiến Triệu Chiêm không vui. Hiện tại tìm được chỗ sai của Hàn Cương, lại tuyệt không dung tha. Hàn Cương, Quang Nhuệ phản binh họa loạn trong quan, mặc dù chiêu hàng để cho chết, cũng coi như là trốn xa Nam Hoàng, làm sao có thể lưu lại bệnh trong lòng này cho con trung? Y thì thoáng nheo mắt lại, nghe Vương Văn Lượng nói lúc còn sống, ngươi từng đồng hành rất vui vẻ, có phải có tâm tư giải thích Ngô Tặc hay không? Triệu Chiêm nói quá mức, tướng lĩnh trong hàng nhất thời có chút xôn xao. Hàn Giáng cũng sinh lòng không vui, biết Triệu Chiêm mượn cơ hội phát tác, mà ánh mắt Hàn Cương thì lại dùng mình, dương mắt nhìn thẳng vào Triệu Chiêm, không chút khách khí phản bác, Quảng Nhuệ phản tốt chấn kinh quan trung, nếu không bình định, thiên tử cũng khó có thể an giấc. Bất quá nói bọn họ là bệnh tim gan, nhưng lại hơi quá một chút. Bất quá là một đám phản tặc tiến thối thất cứ mà thôi, tuy có Ngô Thao chủ trì, nhưng duyên biên bốn đường bất luận một đường nào, đều có thể đem dập tắt. Tiến tổng quản phía trước chẳng phải thiếu chút nữa tiêu diệt sao? Sau đó mặc dù bởi vì cố có chút không thuận, nhưng cũng ở trước khi chủng tổng quản đến viện, liền vây định ở trong thành Hàm Dương. Về phần đồng hành với Ngô Giận rất vui, đó là bởi vì lúc ấy hắn phản tích chưa hiện, hạ quan không tiện tự đoán bậy. Sắc mặt Triệu Chiêm dần dần tối xâm lại, một vệ tàn khốc ngưng tụ trên lông mày. Hàn Cương nói một phen, một câu cuối cùng tạm thời không nói, lời nói trước đó rõ ràng là đang chỉ trích hắn cử chỉ thất thố, cưỡng bức la ngột tiền tuyến hồi sư, phá hủy đại cục Hoành Sơn. Hàn Cương đối với Triệu Chiêm căm tức coi như không thấy, ngươi muốn gây khó dễ với ta, đừng trách ta không nể mặt mũi. Hắn cho tới bây giờ đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Triệu Chiêm muốn cùng hắn khó xử, thậm chí nói hắn cùng Ngô Giận có liên quan, vậy thì đừng trách hắn trực tiếp trả lại một cái tát. Hàn Cương căn bản không sợ đắc tội Triệu Chiêm thân phụ vương mệnh, bởi vì suy nghĩ cùng phán đoán của Triệu Chiêm không nhất định sẽ giống như Triệu Tuân, mặc dù y ở quan Tây là đại biểu thiết tử. Mấu chốt là Triệu Tuân nơi đó sẽ nghĩ như thế nào, Triệu Chiêm chính là người chủ sự buộc La Ngột rút quân. Nếu để cho Triệu Tuân tự mình lựa chọn, lúc đó, hắn tất nhiên vẫn sẽ giống như Triệu Chiêm, lựa chọn rút quân từ tiền tuyến, để bảo trụ nội bộ quan trung ổn định, muốn diệt ngoại trước tiên phải an nội, lựa chọn này là tất nhiên, cho nên Hàn Giáng mới gật đầu. Nhưng người thích hối hận, cho dù làm ra quyết sách, luôn sẽ nghĩ nếu như lúc trước đổi lựa chọn, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn. Nếu tiền tuyến không rút quân, giữ vững thành La Ngột, khi có thể nhất cử định Hoành Sơn, tiện đà buộc lên cổ Tây Hạ một sợi dây thừng. Mà phản quân Quảng Nhuệ tuy rằng nhắm thẳng nam xuống phủ kinh Triệu Trường An, nhưng dù sao trước khi La Ngột rút quân, Nô Chiêu và 3.000 kỵ binh của y cũng đã bị vây trong thành Hàm Dương, cũng không nhất định cần tụ tập tinh nhuệ ở tiền tuyến hồi sư. Có lẽ chỉ cần tiêu diệt bọn họ, thế cục quan trung cũng sẽ ổn định lại. Triệu Cát có thể nghĩ như vậy hay không? Hàn Cương hoàn toàn có thể khẳng định, hắn nắm chắc lòng người vẫn hơi có chút. Cho dù Triệu Cát không nghĩ như vậy, Hàn Giáng, chúng ngạc đều sẽ để cho hắn đi hướng này nghĩ, nhất là Hàn Cương vừa rồi đã nhắc nhở bọn họ. Đây chính là cơ hội tốt để trốn tránh trách nhiệm. Một khi ý nghĩ này bị Triệu Trinh đâm vào trong lòng, tâm lý hối hận sẽ trở thành mục tiêu phát tiết của Triệu Chiêm, nhất là La Ngột rút quân lại là Triệu Chiêm buộc Hàn Giáng quyết định. Theo trình tự mà nói, đây thật ra cũng không hợp quy củ, ông ta cũng không có thu được quyền lực này, chỉ là mượn thân phận của sứ thần, cộng thêm bản thân Hàn Giáng lại có chút nản lòng thoái chí cho ông ta cơ hội mà thôi. Còn đáp ý sao? Hàn Cương cười lạnh không nhường Triệu Chiêm một chút nào, đằng sau còn có đau khổ cho ngươi ăn. Chương 202. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường. 2. Chương 202. Nô Câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường. 9. Hàn Cương và Triệu Chiêm Đỉnh, Hàn Giáng chủ trì quân nghị vô tình đi ra hòa hoãn bầu không khí, tuy không thể nói là hắn hy vọng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng hiện tại cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ Triệu Chiêm. Thân phụ quân mệnh, lại không áp chế được một người từ người, mất mặt chính là vị Triệu đại quan đến từ Đông Kinh này. Trung Ngạc và Yến Đạt thấy Hàn Cương, Triệu Chiêm bắn ra tia lửa bốn phía, không khỏi âm thầm cảm khái, cũng chỉ có quan văn như Hàn Cương mới có thể không cho thiên tử sứ thần nửa điểm mặt mũi. Đổi lại là võ phu bọn họ, đối với quan văn đại biểu thiên tử mà đến dù có một chút không cung thuận, kết cục này cũng khó nói. Triệu Chiêm nếu bởi vậy muốn trị tội bọn họ, trực tiếp có thể báo cho triều đình, Hàn Giáng cũng không tiện ra mặt đảm bảo. Nhưng quan văn giao phong, liền xem thực lực sau lưng cùng với đạo lý bản thân có chiếm hay không, thân phận thiên tử sứ thần không chút nào áp chế được người. Hàn Cương, Triệu Chiêm ấm ấm lãnh, sứ thần thay trời tuần thú hai đầu lông mày tích chữ cơn giận lôi đỉnh, chúng tướng trong trướng đều câm như hến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bảo vệ tâm thần, mắt điếc tai ngơ. Đây không phải là trường hợp bọn họ có thể chen vào nói, mặc dù phẩm cấp của bọn họ đều trên Hàn Cương, nhưng văn võ khác biệt cũng không phải là trên lệch quan phẩm có thể lấp đầy được. Hàn Cương không có nửa điểm sợ hãi, không chút khách khí chặn họng Triệu Chiêm tướng quân đang bắn ra uy hiếp, có nên đem phản quân cùng gia thuộc của hắn lưu đày đến Hà Hoàng hay không? Thứ nhất muốn chiêu hàng, thứ hai cũng phải xác định bọn họ không có ý phản. Hàn Cương hiện tại chẳng qua là đưa ra đề nghị mà thôi, đến tuột cùng có thể được đồng ý hay không, còn phải xem quyết định của Thiên Tử cùng hai phủ. Lang Trung nếu là phản đối, cũng có thể dâng thư trong triều, để cho hai phủ Thiên Tử đến bình phán. Một câu của Hàn Cương, nhìn như là luận sự, nhưng trên thực tế chẳng khác nào phủ định quyền quyết định của Triệu Chiêm trước đây ở Tuyên Phủ Thi. Dựa theo cách nói của Y, xử trí phản quân như thế nào, đều phải trưng cầu ý kiến của thiên tử và các tể chấp. Tiếp nhận sự chỉ huy của Hàn Giáng là được, mà Triệu Chiêm bao hàm mệnh lệnh thì không hợp pháp chút nào, tuyệt đối không thừa nhận. Triệu Chiêm giận không kèm được, quay đầu liếc mắt nhìn trên, thấy Hàn Giáng vẫn là bộ dáng không liên quan đến mình, lòng càng thêm nóng. Theo hắn thấy, Hàn Cương bây giờ làm khó dễ, hẳn là ở sau lưng bị Hàn Giáng xui khiến. Nếu không một tuyển nhân bé nhỏ không đáng kể, làm sao dám ngay mặt bác bỏ lời của hắn? Triệu Chiêm cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu thái độ của Hàn Giáng đã đứng về phía Hàn Cương, lại có thể là độc thủ phía sau màn, thì không thể tiếp tục ồn ào nữa. Y âm thầm cắn răng, lấy thân phận của mình, cãi vã với một tuyển nhân nho nhỏ, đó là tự rước lấy đủ. Trong lòng quyết định, sau khi trở về nhất định phải báo cáo sự kiêu ngạo không thuần phục của Hàn Cương cho triều đình, còn có dự định muốn phản quân vẫn ở lại quan Tây, cũng phải báo lên trên, để cho thiên tử và Xu Mật Viện đến hỏi hắn, rốt cuộc là an tâm cái gì. Về phần Hàn Giáng, chờ Giáng chức châu còn đi. Triệu Chiêm không để ý tới Hàn Cương nữa, xoay người, nói với Hàn Giáng thân thể không khỏe. Sau khi được đồng ý rời khỏi, Y liền oán hận vung tay háo một cái, lại nhìn chằm chằm Hàn Cương một chút liền xoay người rời khỏi trướng. Triệu Chiêm đi rồi, quân nghị cũng không có gì có thể bàn lại, Hàn Giáng thuận miệng nói vài câu động viên với chúng tướng, cũng liền tán đi. Bàn bạc nửa ngày, cái gì cũng không quyết định được. Một miếng thịt quan trọng nhất vẫn còn treo ở bên miệng các tướng tá. Hàn Cương nhìn bộ dáng của bọn họ khi ra khỏi trướng, liền mơ hồ có tình huống không ai nhường ai, đối chọi gay gắt. Xem ra để tranh đoạt một quyền chiêu hàng, bọn họ có lẽ sẽ dùng hết thủ đoạn. Theo Hàn Cương, ngoại trừ hai vị phó tổng quản không có khả năng xuất động như Trùng Ngạc, Tiến Đạt, các tướng tá khác đều có hy vọng nhận lệnh. Kế tiếp, hẳn là bọn họ âm thầm làm văn, tìm phương pháp ở trước quân nghị lần tiếp theo, cướp được một vị trí ưu thế. Đợi thêm hai ngày nữa, bọn họ không sai biệt lắm có thể tranh ra manh mối. Sau khi quân nghị, Hàn Giáng giữ Hàn Cương lại, ngoài ra cũng chỉ có Trùng Ngạc và Yến Đạt. Thấy Hàn Cương lơ đãng nhìn thấy trung tướng trong trướng, hắn liền cười nói. Hàn Giáng hiếm khi đối xử ôn hòa với người khác, nhưng Hàn Cương cũng không kinh dị, đã giúp nhiều như vậy rồi, làm sao còn có thể sụ mặt? Nếu không phải mấy ngày nay đến giúp Hàn Giáng chen ép Triệu Chiêm, hắn làm sao có thể thay đổi thái độ với mình? Hàn Cương lắc đầu, thuận theo ý tứ nói tiếp, Quách Thái Úy ngày đó có thể làm được, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể làm được. Tranh được lợi hại nữa, trong đó thật sự có hy vọng thuyết phục phản quân cũng chỉ có mấy người. Tướng ta tranh đoạt chiêu hàng, mục đích đều là muốn làm Quách Quỳ thứ hai, nhưng cơ hội bọn họ đẩy bụi đất trở về cũng không thấp. Quách Quỳ năm đó có thể thành công, năng lực bản thân, đảm lược cùng nhân duyên bày ở nơi đó, cũng không phải hắn đến trong thành sáng tỏ thân phận, phản quân liền cúi đầu. Võ tướng cả triều, vốn không nhiều người có thể so với Quách Quỳ, cũng chỉ có Địch Thanh và Chủng Thế Hành năm đó có thể vững vàng áp chế hắn một bậc. Hai người Tử Chính và Phùng Thần các ngươi, so với Quách Trọng Thông còn kém hơn một chút. Tiến Đạt là một tay Quách Quỳ đẩy bật lên, mà Hàn Giáng vừa rồi còn nói Quách Quỳ kém Chủng Thế Hành. Tiến Đạt và Chủng Ngạc đều gật đầu, tướng công nói đúng. Hàn Giáng đột nhiên cười lên, đáng tiếc Triệu đại quan ỷ mình cao tài cán, khiến Quách Quỳnh tức giận quay về Trường An, nếu không Hàm Dương sớm định. Hiện tại phải xem Tử Chính cùng Phùng Thần hai người các ngươi rồi. Mặt tướng dám không tuân mệnh. Hai người chăm miệng một lời. Ngọc Côn, ngươi thật sự không có ý định đi đến thành Hàm Dương? Hàn Giáng lại hỏi, với tài của Ngọc Côn, cộng thêm danh vọng hiện giờ trong quân đội, hẳn là mã đáo công thành. Nghe Vương Văn Lượng nói, ngươi và Ngô Quân hẳn là có một đoạn nhân duyên. Hàn Cương lắc đầu, hạ quan và Ngô Dận chỉ quen biết có mấy ngày, cũng không quen biết, tùy tiện tiến đến thì khó mà thành công. Vẫn là không muốn tranh công đi. Hàn Cương cười nhạt không đáp. Hắn ở trong chúng tướng có quan hệ nhân duyên, sau khi hắn tỏ vẻ vô ý tranh đoạt chiêu hàng, thình lình tăng lên một bậc thang, làm sao còn có thể tự tìm không thoải mái. Hắn chuyển chủ đề, nói, lần này Ngô Dận hẳn phải chết, chắc hẳn người kia cũng tự biết. Muốn khuyên hắn xuất hàng, đó là muôn vàn khó khăn. Cho nên chuyện chiêu hàng, không ở Ngô Dận, mà ở trong 3000 binh lính phản loạn kia. Theo thời tiết tháng 3 càng ngày càng ôn hòa, trên con đường từ phía tây khu phía tới, đã là tuyết tan băng tan. Đến bộ vị trại, hiện tại đã đổi tên thành huyện Lũng Tây, thương đội chợ ngoài thành cũng càng ngày càng nhiều. Lúc gần trăng vạn, mặt trời chiều ngã về tây, dáng đỏ chiếu rọi, cửa chợ đóng cửa vang lên tiếng trống. Tiếng trống liên tiếp thúc dục, các cửa hàng trong chợ đóng cửa, các thương khách lớn nhỏ từ nơi khác tới cũng đều thu dọn hàng hóa, đi tới mấy gian tiệm trọ ở bên ngoài chợ. Mà Phùng Tòng Nghĩa cũng mang theo hai cái đồng bọn Khổng Vũ hữu lực, từ cửa lớn các nơi cưỡi ngựa rời đi. Tuy rằng Phùng Từ Nghĩa còn rất trẻ, trên môi vẫn chỉ có râu ngắn lung, nhưng ở giữa sân lúc tây, địa vị của hắn lại rất cao. Nhìn thấy hắn cưỡi ngựa phải về thành, trên đường nhìn thấy thương nhân của hắn, đều cách thật xa liền bắt chuyện. Có người gọi hắn Phùng trưởng quỹ, có người gọi hắn là Phùng Tư Ca, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là cùng cung kính kính xưng hô hắn một tiếng Phùng đại quan nhân. Bởi vì quan hệ với Hàn Cương, hai huynh đệ Du Long Kha, Bao Thuận của Bộ Thanh Đường, Bao Ước Dược Mù, có rất nhiều vụ mua bán đều ủy thác cho Thuận Phong hành chủ trì Phùng Tòng Nghĩa đến xử lý. Chỉ hơn nửa năm, không chỉ có Thông Viễn quân mới thành lập đã vững vàng cắm rễ, ở Châu thành Tần Châu cũng đã xây dựng được một mảnh giang sơn. Tuy nhiên vì Hàn Cương phân phó, để không khiến người khác nghị luận, Phùng Tòng Nghĩa thủy chung vẫn duy trì địa thấp, chỉ làm buôn bán sỉ. Ở Tần Châu cũng chỉ là ở trong một gian tiểu viện trên đường cái Hà Tây của Tần Châu, cũng không mở cửa ở trên đường cái. Thanh danh Thuận Phong hành chỉ tương đối vang dội trong người phiên và thương nhân, trên cơ bản ở bên ngoài thì rất ít có thể nghe được nghị luận của mọi người về Thuận Phong hành. Điểm này hoàn toàn khác với thương hành của hai nhà Vương Tiểu và Cao Tuân Dụ. Phùng Tòng Nghĩa chào hỏi mọi người, một đường tiến vào huyện thành Lũng Tây. Trên đầu thành dày đặc chạm gác, trên đường cũng là một đội tuần thành giáp kỵ một đội tiếp theo một đội. Lang Ngột thành chiến cuộc mặc dù cách Hà Hoàng rất xa, nhưng đối với nơi này ảnh hưởng vẫn sâu xa. Nhất là sau khi quân đội Quảng Nhuệ phản loạn, Quách Quỷ cùng Yến Đạt nhau nhau bị điều đi, duyên biên chư trại đều tiến nhập trạng thái đề phòng cao nhất. Chỉ là gần đây mơ hồ có tin tức truyền đến, quan quân rút khỏi Lang Ngột thành, đại bại Tây Tặc truy binh, nghe nói là đại thắng trước nay chưa từng có. Nhưng Yến Phó tổng quản còn mang theo đại quân ở bên ngoài, truyền về tin tức còn nói bị thiệt lớn trên tay phản quân, tin tưởng Lang Ngột thành đại thắng liền không có mấy người, chỉ có quan hệ gần với Nha Môn. Ví dụ như người như Phùng Tòng Nghĩa mới rõ ràng tin tức này là vô cùng chính xác. Vào cửa lớn Hàn gia, giao cho hạ nhân nên đón mang đến chủ ngựa, Phùng Tòng Nghĩa chỉnh lại vào áo. Trong nhà chính, Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý đang ngồi, một người khác đang ngồi ngang, là biểu huynh Lý Tín của hắn. Lý Tín mặc quan phục, trang phục mới tinh, là quan nhân rõ ràng, mà không phải Phùng Tòng Nghĩa bị người ta gọi thuận miệng như vậy. Hàn A Lý vừa thấy Phùng Tòng Nghĩa liền kêu lên, Nghĩa ca, còn không mau tới gặp Tín ca. Nhị di, di phụ, biểu ca. Phùng Tòng Nghĩa gọi từng người một, ông ta nhận được tin nhắn của Lý Tín từ kinh thành trở về, mới từ chợ đen trở về. Nếu không ông ta đều ở trong thương hành, qua mấy ngày nữa mới đến Hàn gia một chuyến. Lý Tín đứng dậy đáp lễ biểu đệ, hắn cũng là hôm nay mới vào Lũng Tây thành. Phong trần mệt mỏi, quan phục trên người vẫn là Hàn A Lý buộc hắn đổi. Tháng trước Lý Tín tham gia khảo hạch bắn cung điện, được chức quan hiện tại. Có lẽ là có nhân tố bồi thường, càng có thể là Hàn Cương không dám đắc tội danh tiếng đang thịnh, được phó thác Lý Tín thử bắn cung điện. Tân chủ bộ ba ban thái sắc rất để tâm, cũng dốc sức, ý ở trong ba ban viện giúp đỡ Lý Tín không ít. Thậm chí còn nghĩ cách nói thông báo xu mật viện đến chủ trì khảo hạch đều thừa chỉ, lúc Lý Tín tham gia khảo thí, tăng thêm một hạng hạng mục ý am hiệu bắn cung. Thuật ném mâu đích truyền của Lý gia là tuyệt nhất trong Tây quân. Trước mặt mấy vị giám khảo, Lý Tín bắn ra 7 thương liên hoàn, khiến cho một hàng thiết giáp cách đó 50 bước bị xuyên thủng, mọi người kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Với thành tích của Lý Tín tiến chỉ vẹn vẹn là trung cách, cuối cùng lại nhận được một đánh giá tuyệt luân. Giống như Lưu Trọng Vũ lúc trước đi kinh thành cùng Hà Cương, được nhận 3 ca nhận chức, cao hơn một cấp so với 3 ca mượn chức bình thường. Trước khi Phùng Tòng Nghĩa vào, vợ chồng Lý Tín chính và Hàn Thiên Lục nói về những gì ông ta nghe thấy khi trở về, đợi Phùng Tòng Nghĩa ngồi xuống, Lý Tín lại tiếp tục nói. Lúc chất nhi qua Trường An, quan quân của Diêm Duyên Lộ vừa mới rời khỏi Diên Châu xuôi nam. Tuy nhiên thành Lang Ngột đại thắng đã truyền đến trong thành Trường An. Nghe nói Tam biểu đệ đã lập công không nhỏ trong đó. Chương 203. Nô câu dùng tiếu phùng đường. Chương 203. Nô câu dùng tiếu phùng đường. 10. Tam ca lại lập công. Hàn A Lý lập tức hưng phấn hỏi. Tam biểu đệ rất nổi danh ở trong quân. Ở Trường An, còn có ở kinh thành cũng vậy. Nghe nói ở Lang Ngột thành cứu không ít người. Khắp dịch quán đều nghe được có người nói hắn. Lý Tín cho dù là quan, vẫn không giỏi ăn nói, nói chuyện cũng là một câu trầm rãi. Hàn A Lý nghe vui vẻ, nhưng cũng nóng nội. Chờ Lý Tín nói xong, Hàn A Lý quay đầu phân phó Hàn Thiên Lục, ngày mai đi tìm hậu ca nhi hỏi một câu. Tam ca nhi là công, từ Lang Ngột thành trở về Duyên Châu, trong nha môn hẳn là cũng có thể thu được tin tức. Đoạn thời gian trước, nghe nói Hàn Cương bị điều đi Thiểm Tây tuyên phụ thi. Hàn A Lý thường thường cho người hỏi thăm tin tức chỗ trừ duyên, một đoạn thời gian sau, ngược lại đem những địa danh như Lang Ngột thành, Tuy Đức thành nói lang thang, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Dặn dò trượng phu nhiều lần, Hàn A Lý nửa vui vẻ nửa cảm thán nói, Tam ca nhi càng ngày càng khó lường, trước kia thế nào cũng không nghĩ ra. Phùng Tòng Nghĩa cười nói, đúng vậy, lần trước có một thương nhân từ trong kinh tới. Vừa nhắc tới anh họ thứ ba, liền bệnh lên cái mẫu, nói là dám tranh phong với thân vương, cuối cùng còn kinh động đến quan gia đến thành toàn, từ khi lập quốc tới nay vẫn là lần đầu tiên. Hàn A Lý nghe vậy càng hào hứng, quan gia thánh minh, minh đoán thị phi, cho nên có thể làm thiên tử. Ngụ ý chính là Triệu Tuân tranh hoa khôi với nhi tử, liền chỉ có thể làm thân vương lùi bại. Lá gan Hàn Thiên Lục không bằng hắn, thở dài, chỉ mong Tam ca đừng mê muội hoa khôi gì đó, quên hết chuyện trong nhà đi. Vài ngày trước Lý Tiểu Lục mang theo lời nhắn của Hàn Cương trở về, từ trong miệng hắn nghe được những chuyện phát sinh trong kinh thành. Đoạn hoa khôi mà thân vương coi trọng, để cho thiên tử hạ chiếu thành toàn, Hàn Thiên Lục thành thật cả đời, trước kia chỉ cảm thấy con của mình càng ngày càng có năng lực, nhưng bây giờ lại càng ngày càng làm cho hắn kinh hãi ngày dựng lên. Vân Ương, Tố Tâm trong nhà, người nào không phải nhân tài nhất đẳng, hết lần này tới lần khác đi kinh thành còn trêu chọc hoa khôi gì? Hàn Thiên Lục than thở, trước kia hắn gặp ban đầu đã kinh hồn bạt vía, hiện tại dựa vào quan hệ của nhi tử, gặp thúc thúc của thái hậu cũng có thể nói mấy câu cười, hắn trồng rau cả đời, bây giờ dựa vào bản lĩnh nông sự, quản lý trăm ngàn khoảnh quan địa, cũng coi như là nợ mày nợ mặt rồi. Nhưng nhi tử lại cố tình tranh đoạt nữ nhân với thân vương, ngẫm lại đầu óc Hàn Thiên Lục liền muốn choáng váng một trận. Hôm nay thân vương đắc tội, đây chính là con trai ruột của thái hậu, đệ đệ ruột của quan gia, ngày sau nên làm sao có thể như vậy?
Sao vậy?
Sợ cái gì? Hàn A Lý mắt lạnh nhìn sang, Tam Ca Nhi chính là bản lãnh như vậy, nhân phẩm, nhân tài, tướng mạo, có chỗ nào không tốt?
Chu tiểu nương tử người ta không cần thân vương tốt, vì Tam Ca thủ tiết, nữ hài nhi nhà lãnh khó có được sao?
Tiểu Lục trở về đều nói, Đông Kinh thành từ trên xuống dưới đều nói Tam Ca tốt, Ung Vương không tốt, chọc cho quan gia đều phải hạ chỉ thành toàn. Hàn Thái Viên ngươi còn sợ cái gì?
Hàn Thiên Lục tranh luận, ta là lo lắng.
Lo lắng cái gì?
Hàn A Lý quay đầu nhìn thoáng qua phía sau nhà chính, hiểu rõ, nếu Tam Ca dám mất công, muội sẽ không tha cho huynh ấy.
Nhưng Tam Ca cũng không phải là người phụ lòng, huynh lo lắng vớ vẩn cái gì?
Hàn A Lý một trận tranh giành trắng tay, Hàn Thiên Lục bị chặn họng nói không ra lời.
Bao nhiêu năm vợ chồng đều như vậy, hắn cũng không tức giận, nâng chén trà lên uống, không nói lời nào.
Hàn A Lý lại nói, Tam Ca tuổi còn nhỏ, điểm phong lưu không có gì, chỉ là thêm một chút cho Hàn gia mới là thật.
Các ngươi nói có phải hay không?
Nàng hô một tiếng về phía sau.
Qua một lúc, Hàn Vân Nương và Nghiêm Tố Tâm đỏ mặt bưng nước trà đãi khách, quả ra
Lý Tín, Phùng Tòng Nghĩa đều là người thân nhất nhà mình, nữ quyến các nàng cũng không cần tránh.
Chỉ là vừa rồi ở bên ngoài nghe nói Hàn Cương tìm Hoa Khôi, không tiện ra, đành phải chờ ở phía sau cửa.
Trà được dâng lên, Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương lại trốn vào phòng bếp ở hậu viện.
Dựa vào khung cửa, Hàn Vân Nương hỏi thăm Nghiêm Tố Tâm tỷ tỷ, Tam Ca Ca có thể quên chúng ta hay không?
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ưu sầu, là Hoa Khôi của thành Đông Kinh, chúng ta làm sao có thể so sánh được?
Tướng mạo và con trai của Chu gia muội muội, không phải ngươi hỏi Tiểu Lục bao nhiêu lần rồi sao?
Sao còn lo lắng?
Nghiêm Tố Tâm cười cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng.
Hàn Vân Nương từ nhỏ lớn lên ở Hàn gia, dù thế nào cũng là người thân cận nhất bên cạnh Hàn Cương, nhưng mình thì khác, nghĩ đến đây, nàng nhất thời tâm loạn như ma, hò hét tầm ẩm tựa như nước sôi trong nồi, suy nghĩ hỗn loạn lại trầm xuống, cũng sâu kín thở dài, không biết quan nhân khi nào mới có thể trở về.
Hàn Cương lúc này đang ở trong doanh thợ thủ công.
Mới một ngày, Hà Trung đã dẫn thủ hạ của công tượng doanh lấy ra loại xe bắn đá mới mà Hàn Cương nói.
Tốc độ nhanh như vậy, đương nhiên sẽ không phải là chế tạo mới, chỉ là cải tạo loại xe bắn pháo cũ mà thôi.
Bỏ dây thừng, cột lại một khung, lắp đá vào bên trong.
Hà Trung giới thiệu với Hàn Cương và Du Sư Hùng, đây là thất lược pháo cải biến, nếu như dùng nhân thủ để ném đá, đạn đá nặng 20 cân có thể ném ra ngoài 60 bước. Cần câu trên xe bắn đá, bình thường đều gọi là suy, nhưng để có sự cân bằng giữa tính mềm dẻo và độ chắc chắn, cần câu bình thường đều dùng mấy cái cột gỗ hợp lại, một cái cột gọi là nhất thoáng, có 3 điểm, có 5 điểm, nhiều nhất chính là thất điểm.
Thử qua chưa?
Du Sư Hùng hỏi.
Chưa thử qua thì nào dám mời quan nhân tới kiểm tra thực hư.
Hà Trung ngu ngơ cười cười, đã thử qua nhiều lần.
Lại chỉ xe pháo đối diện phương hướng, nặng, thạch đạn vẫn còn ở nơi đó.
Du Sư Hùng nhìn qua, mới 30 bước đến 40 bước khoảng cách, hình như gần một chút.
Hắn do dự hỏi.
Quan nhân yên tâm, đây chỉ là thử bắn thôi.
Hà Trung nói, hành pháo xe cũ cũng không thích hợp, khẳng định là muốn chế tạo một lần nữa.
Hiện tại chỉ là trước tiên thử một lần loại phương pháp này có được hay không.
Hiện tại thử lại lần nữa.
Hàn Cương vội vàng xem thành quả, thúc giục Hà Trung tới.
Hà Trung ra lệnh một tiếng, 7-8 thợ thủ công cùng nhau bận rộn.
Động tác của bọn họ rất nhanh, kéo cần câu xuống, hướng túi lưới phía sau ném vào thạch đạn hình tròn.
Trong nháy mắt, cần câu bị kéo xuống hướng về phía trước nhất lên, thạch đạn từ trong túi lưới bị ném ra, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, phình một tiếng, rơi xuống địa phương ngoài hơn 40 bước, lăn về phía trước vài chục bước, sau đó ngừng lại.
Vẫn không tính là xa.
Du Sư Hùng lắc đầu, 40 bước đừng nói là so với nỏ Tam Châu, ngay cả cung thần tí cũng không bằng, căn bản chính là tầm bắn của cung tên bình thường.
Nhưng y càng giật mình vì xe bắn đá này dùng đơn giản dễ dàng hơn.
Xe bắn pháo đi trước đây ít nhất cũng phải 7-8 chục người hầu hạ, người này dùng thật sự là ít.
Ít hơn nhiều.
Hà Trung Cường điệu nói, còn nói, thạch đạn ném gần là bởi vì khung phía trước nhẹ. Trong khung bỏ càng nhiều hòn đá, thạch đạn bay ra khoảng cách càng xa, càng ít, tự nhiên sẽ gần.
Sao không để nhiều một chút?
Du Sư Hùng vội vàng truy vấn.
Không đấu này không chịu nổi.
Hà Trung vô vô xe bắn đá bên cạnh, đợi 2 ngày nữa, sau khi chế tạo ra xe bắn pháo mới, ghép khung đấu và cần câu lại với nhau, có thể chứa nhiều hòn đá vào, chắc chắn có thể ném xa hơn, 60 bước tuyệt đối không thành vấn đề.
Vậy là tốt rồi.
Nghe Hà Trung giải thích, Du Sư Hùng thoải mái.
Hàn Cương cũng rất hài lòng với công việc của Hà Trung. Sau khi khen ngợi hai câu, nói với Du Sư Hùng đạo, thật ra sau khi xác định trọng lượng của hòn đá trong khung, cùng với trọng lượng của đạn đá, kết hợp với khoảng cách dài bằng hai cánh tay của cần câu, cuối cùng có thể ném đạn đá ra xa, đó là có thể thông qua tính toán ra.
Chỉ cần có tính thức, muốn ném đạn đá đến đâu, là có thể ném đạn đá đến đó.
Du Sư Hùng hỏi, hay là Ngọc Côn ngươi giải thích, lấy số đạt lý.
Hàn Cương gật đầu, quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, số, có thể xếp vào lục nghệ, há chỉ dùng để tính toán tiền gốc. Thiên văn địa lý nơi nào không dùng đến một con số?
Vì thánh nhân, tự có thâm ý bông tuyết xuất sáu, hoa đào năm cánh, luôn luôn có nguyên do của nó.
Đại giả như nhật nguyệt đông thăng tây lạc, ngàn năm không thay đổi, vạn năm không rời, tất có lý chất chứa trong đó, cho nên nói là nguyệt thực, khâm thiên giám liền có thể tính toán ra.
Chỗ nhỏ giống như hàng máy bắn pháo này, cũng là có đạo lý của nó, cũng có thể tính toán ra.
Hàn Cương quay đầu lại hỏi tác phong của thợ thủ công doanh, Hà Trung, ngươi ở trong doanh thủ công đã không ít năm rồi đúng không?
Lời ta nói ngày hôm qua, không biết trong doanh thủ công có chỗ nào có thể dùng được không?
Tiểu nhân làm việc trong doanh công tượng đã hơn 30 năm rồi.
Hà Trung sùng kính Hàn Cương không thôi, đều coi hắn là nhân vật bình thường của lỗ ban mà đối đãi, nhưng đạo lý Hàn quan nhân nói, thợ thủ công chúng ta làm cả đời cũng không nghĩ thông suốt. Nhưng hôm qua chỉ nghe Hàn quan nhân nói một phen, lại thoáng cái hiểu rõ.
Ai có thể nghĩ đến một cây xà beng cũng có nhiều đạo lý như vậy.
mỗi ngày đều kiến thức, chính là không đi suy nghĩ sâu xa.
Ai?
Cho nên tiểu nhân chỉ có thể làm thợ thủ công, quan nhân mới là quan nhân. Nghe một câu liền có thể lĩnh ngộ, đủ thấy Hà Trung ngươi kỳ thật đã sớm nắm chắc tinh diệu trong đó. Có câu nói gọi là kỹ gần như đạo. Một môn kỹ nghệ đến cực điểm, cũng có thể nhìn thấy đại đạo. Hà Trung ngươi làm thợ mấy chục năm, đạo lý sớm đã tồn tại trong lòng ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện, vẹn vẹn là một tầng cửa sổ giấy không có đâm thủng mà thôi. Du sư Hùng nghe xong cảm thấy Hàn Cương so sánh rất mới mẻ, cười hỏi, lần này là xuyên phá cửa sổ giấy. Hàn Cương quay sang hỏi Hà Trung, Hà Trung, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Trung dùng sức gật đầu. Ba ngày sau, Hà Trung mang theo một đám thủ hạ, ngày đêm kế tiếp, rốt cục chế tạo ra cỗ xe bắn đá loại mới thứ nhất. Trong khung xe lấp đầy gạch đá, thi pháo bắn một phát bắn 20 cân đá ném ra ngoài 70 bước. Dựa theo cách nói của Hà Trung, nếu cho hắn nhiều thời gian hơn, gỗ tốt hơn, lại dùng tinh thiết chế tạo ra mấy bộ phận mấu chốt trong đó, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra mạnh bắn đá 50 cân trở lên đã về tới hành dinh phụ Huy Dương Soái. Hàn Giáng sau mấy canh giờ đã nhận được tin tức về loại pháo xa mới thành công, vương bút, tự đáy lòng cảm khái, Hàn Ngọc Côn này thật sự không đơn giản. Chương 204. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường. Chương 204. Nô câu cuối cùng dùng tiếu phùng đường. 11. Tường vây và chiến hào bao quanh Hàm Dương thành được xây dựng xong, quan quân vây thành ở ngoài thành rốt cục có động tác. Nô Chiêu sớm đã có chuẩn bị, nghe thấy tiếng trống ngoài thành, cũng chỉ hạ lệnh cho một đội kỵ binh chuẩn bị ra khỏi thành, sau đó im lặng cầm thiết thương lên, đi lên đầu thành. Nhưng ngoài dự liệu của Nô Chiêu, quan quân cũng không phải đến toàn lực công thành, chỉ là ở cửa đông và ngoài cửa nam sắp xếp quân trận. Mà ở góc đông nam thành trì, cách tường thành không quá 50 bước, tám cỗ xe bắn pháo xếp thành một hàng. Rất rõ ràng, quan quân chặn cửa đông và ngoài cửa nam là vì phòng ngừa phản quân ra khỏi thành phá hủy tám cỗ xe bắn pháo này, mới bày trận chờ đợi. Uy lực của xe pháo, Nô Dận đã từng tận mắt chứng kiến. Khi đạn đá, đạn bùn từ trên trời giáng xuống, sẽ không có bắn trúng mục tiêu, thanh thế gào thét mà đến cũng có thể dọa quân địch nhảy qua. Nếu như có mấy chục xe pháo đồng thời tập trung ở tường thành một chút, rất dễ dàng có thể ở trên đầu tường thành dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Nhưng số lượng xe pháo xếp trước mặt hắn lại quá ít. Nô Dận nhìn ra được, quan quân bày ra tư thế cũng không phải là muốn công thành, nhưng bài xuất mấy cỗ xe pháo này lại phải làm gì? Binh sĩ vây quanh tám cỗ xe pháo bận rộn, tổng cộng mới hơn 100 người, chia đều ra trên một cỗ xe pháo, chỉ có mười mấy người nói chuyện. Mà theo Nô Dận biết, cho dù là máy bắn nhỏ bà sơ một chút cũng phải hơn 20 người đến kéo. Mà như tám chiếc pháo lớn nhỏ ngoài thành này, tất nhiên là máy bắn bảy sơ không thể nghi ngờ. Không có 30, 50 người đồng loạt dùng sức, bắn pháo làm sao ném ra ngoài? Hơn nữa, vấn đề lớn nhất của xe bắn pháo là không chính xác. Mấy chục người kéo bè, lần xuất lực trước và lần sau xuất lực gần như không giữ được tình huống ban đầu. Lần trước chúng mục tiêu, nhưng lần sau có thể lệch đến ngoài 30 bước. Đồng thời để cho pháo tay kéo hàng hành động như một, còn phải tiến hành huấn luyện đối với bọn họ, hao phí lượng lớn thời gian. Cho nên xe bắn pháo sử dụng trên chiến trường, hoàn toàn so ra kém chiếc nọ tám châu cầm đầu phổ cập. Chỉ là Ngô Dận luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đang muốn hạ lệnh cho thủ binh trên tường thành này lập tức nhắm vào dưới thành bắn, chỉ thấy xe bắn đá của quan quân đã có phản ứng. Hoàn toàn không có bất kỳ ai kéo, cán hơi bị đè xuống đột nhiên giơ lên. Giống như vung cánh tay, tám chấm đen nho nhỏ từ trận địa ngoài thành bay lên, xẹt qua vài đường vòng cung hoàn mỹ, lướt qua khoảng cách 50 bước, ầm ầm mấy tiếng nổ, đột nhiên nện lên tường thành. Cho đến khi đầu tường chấn động đứng vững gót chân, Ngô Dận vẫn khó có thể tin nhìn tám cỗ xe pháo ngoài thành. Mấy cái khe nhỏ nhưng sâu dài kéo dài ra dưới chân hắn. Ở bên người, hơn 10 binh sĩ phản quân bị đá vụn bắn tung tóe vỡ đầu chảy máu, mà một tên trong đó vận khí kém nhất, đầu lâu đã thành một đống máu. Không đợi Ngô Dận phục hồi tinh thần, liền thấy một gậy một lần nữa giơ lên, thạch đạn từ mũi nhọn một chút nhanh chóng bay ra, vẫn như lần trước, chuẩn xác đánh trúng tường thành Hàm Dương. Ngô Dận đỡ tì hưu, mờ mịt tự nói, làm sao có thể chuẩn như vậy? Năm vòng 40 phát 25 trúng. Hàn Cương nghe tỷ lệ bắn trúng xe lập tức báo lại, lập tức chất vấn, sao lại thấp như vậy? Không thấp. Du sư Hùng thu hồi tầm mắt nhìn ra đầu tường, đều vượt qua 6 thành. Chỉ là khoảng cách 50 bước, tỷ lệ trúng 6 thành, đặt ở nơi nào cũng không thể nói nổi. Bất luận là thần tí cung hay là nọ bắt nhưu, đều mạnh hơn nhiều so với cái này. Du sư Hùng sửng sốt một chút, Ngọc Côn, ngươi hẳn là chưa từng thấy xe bắn đá trước đó nhỉ? Mấy lần ra trận, đều không có đến phiên xe bắn pháo ra sân. Chỉ là theo Hàn Cương nghĩ, tầm bắn của xe pháo đã được thợ thủ công tính toán và thí nghiệm trước đó, phân phối trọng lượng cũng đã xác định. Chẳng qua là đổi sân bắn mà thôi, ở khoảng cách 50 bước, không cầu trăm phát trăm trúng, 80% xác suất trúng mục tiêu hẳn là có. Du sư Hùng lắc đầu, Ngọc Côn ngươi chớ có yêu cầu trách cứ toàn bộ. Xe pháo kiểu mới này, bất kể là uy lực, độ chính xác hay là tốc độ, đều mạnh hơn so với trước kia không chỉ gấp 10 lần. Nói thật, vốn cho rằng trong 10 phát có thể có 4 phát bắn trúng tường thành, đã là mừng rỡ rồi. Là như vậy à? Hàn Cương vẫn khó mà tin được, hiện giờ hắn đang xác nhận lại, hỏa pháo vẫn tốt hơn một chút. Ngay khi Hàn Cương và Du sư Hùng đang nói chuyện, máy bắn pháo vẫn đang phóng về phía tường thành ném một viên đạn đá nặng hơn 20 cân về phía đầu thành. Bởi vì tốc độ bắn nhanh đến kinh người, 400 pháo đạn đã chuẩn bị trước đó chưa tới một canh giờ đã bắn hết toàn bộ. Mà trước khi tất cả đạn đá hao hết, tường thành phía đông nam Hàm Dương thành một khắc không ngừng bị oanh kích, rốt cục sụp đổ một nửa. Trong tiếng hoan hô của quan quân dưới thành, bụi bặm lăn xuống. Tường thành vốn rộng rãi có thể chứa được 4 con ngựa song hành, hiện tại có tường thành ước chừng hơn 10 trượng, bên ngoài đã sụp đổ, chỉ còn lại một đống gạch vụn rộng ước chừng 1 trượng, ngăn chặn nội ngoại thành. Nếu như có thể tiếp tục công kích, đoạn tường thành này bị phá hủy trong nháy mắt. Nhưng pháo bắn sạch, hơn nữa một canh giờ không ngừng phóng ra, tám cỗ xe bắn đá cũng hỏng một nửa. Đã rất tốt rồi. Hà Trung nói với Hàn Cương và Du Sư Hùng, mấy chục người đồng thời kéo, phương hướng cũng không ổn định, rất nhiều xe pháo ném 7-8 lần liền tăng dã. Nào giống mấy cỗ xe pháo này, liên tiếp ném 4-50 lần, mới hỏng một nửa. hơn nữa đêm nay sửa lại một chút, ngày mai còn có thể ra trận.
Nhanh như vậy sao?
Du sư Hùng kinh ngạc hỏi. Tranh giữa dễ hỏng, hơi cần, đều làm chuẩn bị khác, thay đổi là được. Hôm nay bốn cái hỏng, trừ một cái là giá đỡ bị đứt, không tiện sửa chữa. Những cái khác đều là trục hơi và trục giữa hỏng, sửa rất tiện. Du sư Hùng đối với lời nói của Hà Trung tán thưởng không thôi, không hổ là lão nhân trong công tự danh, làm việc quả nhiên rất thỏa đáng. Hà Trung mang theo 8 cỗ xe pháo lui xuống chỉnh đốn tu sửa. Du sư Hùng cười nói với Hà Cương, nếu như qua ngày mai lại tới một lần nữa, thành Hàm Dương sợ là đảo mắt liền có thể phá. Nhưng ta thấy tặc quân tổn thương cũng không lớn.
Ừ, Du sư Hùng gật đầu, đúng là không lớn.
Nhưng thành quả hôm nay đã đủ dọa bọn họ sợ hãi. Bây giờ là thời cơ tốt để phái người vào thành nói là hạ giá.
Đông Ngu, quan quân bên kia phái người đến.
Quan quân. Nghe được thân binh thông bẩm, nộ giận thở dài. Trước đây không lâu, hắn cũng là một thành viên trong quan quân, 3000 người dưới trướng hắn cũng đồng dạng là quan quân. Nhưng trước mắt, trên người bọn họ lại không thoát được một cái tên trộm. Mà hành động của quan quân cũng không ngoài dự liệu của hắn. Sớm ra máy bắn hiển nhiên là trấn nhiếp, cho nên cũng không có thừa dịp tưởng thành hư hại mà triển khai công thành. Chỉ là có được vũ khí uy lực như thế, mà không cần phối hợp công thành, thoạt nhìn Hàn tướng công cũng không muốn có thương vong quá lớn, điểm này hẳn là có thể lợi dụng một chút. Lục Yên được phái tới chiêu hàng, là đô giám đường Hoàng Khánh, cũng là đồng liêu của Ngô Dận, giữa hai người có giao tình mười mấy năm. Sau khi hai người gặp nhau, thổn thức một hồi, nhớ lại tình nghĩa cũ. Tiếp theo, Lục Yên có vẻ hơi gấp gáp không dàn nổi, liền bắt đầu thuyết phục Ngô Lam khai thành đầu hàng. Nghe được Lục Yên đưa ra điều kiện, Ngô Dận kinh ngạc không thôi, chỉ là lưu đày mà thôi. Đúng là chỉ là lưu vong, hơn nữa không phải phía nam, mà là ở quan tây. Thật sự là đa tạ nhân tâm của Hàn tướng công.
Ngô Dận cười lạnh một tiếng, nhếch môi giễu cợt.
Phản tướng xung quanh cùng nghe đều là âm trầm mặt mày. Bọn họ cũng giống như Ngô Dận, tuyệt không tin Hàn Giáng sẽ khoan dung như vậy. Hàn Giáng là ai, bọn họ quá rõ ràng. Nếu không phải Hàn tướng công, sao có thể biến thành cục diện ngày hôm nay? Nếu điều kiện hà khắc một chút, bọn họ ngược lại tin, đi tới nơi khói lửa ngập trời phía nam, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng điều kiện Lục Yên đưa ra, rộng lớn đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, loạn quan tây một hồi, lại còn có thể ở lại quan tây. Thật sự coi bọn họ dễ lừa gạt hay sao?
Một đám phản tướng lập tức lộ ra hung quang.
Đây là sự thật. Lục Yên vội vàng giải thích, là Hàn Ngọc Côn quản lý tuyên phủ ti bị thương nói ra. Hắn đã thỉnh quân lệnh của Hàn tướng công, chỉ cần mở thành đầu hàng, không làm hại dân chúng trong thành, là có thể cả nhà chạy đến Hà Hoàng mở ruộng biên cương.
Hàn Ngọc Côn.
Nghe Lục Yên nhắc tới Hàn Cương, sắc mặt Ngô Dận lập tức thay đổi, vội hỏi, là vị kia của Tần Vượng.
Chính là Hàn Ngọc Côn một thời gian trước đồng hành cùng ngươi ở Trường An.
Nghe được Lục Yên có thể biết chuyện mình và Hàn Cương đồng hành, Ngô Thao lập tức tin ba phần. Mấy ngày đồng hành, cộng thêm cùng nhau đối phó Vương Văn Lượng, ấn tượng của hắn đối với Hàn Cương rất tốt. Hơn nữa thanh danh của Hàn Cương trong quân cũng rất tốt. Với nhân đức cứu người của Hàn Ngọc Côn, Lục Yên nói là hắn đề nghị tha cho 3000 phản quân họ Mệnh, lời nói này coi như không giả.
Suy nghĩ một chút, Ngô Thao lại hỏi, vậy tiểu đệ thì sao?
Cũng lưu đày hay sao?
Cũng bình thường thôi.
Ngô Dận thở dài một hơi, lại cười ha hả, tứ ca, huynh cũng đừng sợ ta, tội chết của ta là định.
Có đầu hàng hay không, chẳng qua là khác nhau giữa chết trận và lăng chỉ mà thôi.
Lời Lục Yên nói khiến Ngô Dĩnh hoài nghi lời hứa trước đó của hắn.
Hắn khoát tay, ngăn Lục Yên giải thích, tiếp tục nói, hiện nay Vương Văn Lượng cũng đã giết, Hàn tướng công đảo mắt sẽ bãi quan đi trước, Ngô Dĩnh ta chịu ủy khuất cũng coi như là báo không sai biệt lắm, cái mạng này thật ra cũng không sao cả. Nhưng huynh đệ phía dưới là vì ta mới đi lên con đường cùng này. Bọn họ chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải là có lòng phản loạn triều đình.
Ngô Dĩnh ta mặc dù là phản tặc, hai chữ nghĩa khí này vẫn hiểu. Cho dù chết, cũng phải tranh ra một con đường sống cho những huynh đệ này.
Ngô Dận nói đến động tình, phản tướng bên cạnh người người cảm động không thôi, thậm chí có người kêu lên, Đông Ngu, chúng ta không hàng.
Phải chết cùng chết.
Đừng nói lung tung.
Ngô Dận quay đầu lại mắng một câu, lại nói với Lục Yên, Lục tứ ca, không phải tiểu đệ không tin huynh, thật sự là không dám lấy mạng 3000 huynh đệ mạo hiểm.
Kính xin tứ ca trở về, mời Hàn tướng công phái người nói chuyện có thể chắc chắn.
Chỉ cần chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, quân ta lúc này liền hàng.
Chương 205. Nô Câu dùng tiếu phùng đường, 1.
Chương 205, Nô Câu dùng tiếu phùng đường, 12.
Nói chuyện giữ lời.
Nô Dận nói như vậy sao?
Hàn Giáng hỏi.
Nô quân chính nói như vậy.
Lục Yên vội vàng gật đầu.
Mặc dù hắn bị Ngô Dận coi thường, nhưng cũng không dám giấu giếm và vặn vẹo lời Ngô Dận bảo hắn truyền lại.
Trong thành có mấy ngàn cái miệng, đối thoại của hắn và Ngô Dận căn bản không giấu được, nếu hắn dám vặn vẹo nửa điểm, sau đó một khi bại lộ ra, chờ hắn chính là một đao đeo đầu.
Thế nhưng trong doanh trướng này, người gánh vác được bốn chữ nói lời giữ lời này cũng chỉ có hai người, Hàn Giáng, Triệu Chiêm. Mặt khác hai phó tổng quản của Sáng Ngạc, Tiến Đạt miễn cưỡng cũng có thể được gọi là thái úy, về phần những người khác đều là nghe sai khiến của tuyên phủ thi.
Lời bọn họ nói, chỉ cần mấy đại lao không gật đầu, vậy đều không tính.
Chỉ là Hàn Giáng tất nhiên không thể tự hạ mình, Trùng Ngạc và Yến Đạt chính là chủ soái một quân, đương nhiên cũng không thể đi. Cho nên cuối cùng chỉ còn lại một người, hơn 20 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Triệu Chiêm. Triệu Chiêm biến sắc, hắn chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày đi chiêu hàng phản quân. Bất quá hắn cũng không phải hạ người khiết đảm, ở chỗ này lùi bước, trên mặt hắn cũng không nhịn được. Dương cổ lên, liền muốn đứng ra tự đề cử.
Việc này tuyệt đối không thể.
Nhảy ra trước một bước lại là Trùng Ngạc, lao gấp giọng nói, Triệu Lang Trung chính là thiên tử sứ thần, thay trời tuần thú, há có lý khuất phục phản tặc.
Lời này Trùng Ngạc nói không sai, một câu của phản tướng Ngô Dận liền muốn để cho vị thiên tử sứ thần Triệu Chiêm này chạy tới thành Hàm Dương, mặt mũi của triều đình này mất không nổi. Nhưng Trùng Ngạc cũng không phải muốn giải vây cho Triệu Chiêm, mà là y và Hàn Giáng còn muốn đem tội danh bại trận ở Hoành Sơn lần này cho Triệu Chiêm chia sẻ một chút.
Nếu để Triệu Chiêm ra mặt khuyên hàng thành công, những tính toán này cũng chỉ có thể lưu lại ở trong ngộng. Bất luận như thế nào, đều phải gạt Triệu Chiêm sang một bên. Nô Giận cố ý làm khó dễ, rõ ràng là vô ý hàng phục. Tướng công, không bằng trực tiếp đánh đi. Mặt tướng có thể lập quân lệnh trạng. Mặt tướng cũng dám lập quân lệnh trạng. Tường thành hôm nay đều đã đập sập một khối, ngày mai là có thể phá thành. Trung Ngạc ngẩng đầu, tướng ta phía dưới cũng nhao nhao biểu đạt ý kiến của mình. Công lao mình không chiếm được, cũng không cần thiết để cho những người khác chiếm được, dứt khoát dẹp đi. Dù sao hôm nay đều thấy được uy lực của xe bắn đá kiểu mới, so với kiểu giáng cũ, mạnh hơn gấp trăm lần. Dùng thời gian mấy ngày, tạo ra 180 cỗ, một hơi đem một vòng tường thành Hàm Dương đều đập nát, xem Ngô Chiêu làm sao bây giờ. Nhưng Hàn Giáng không để ý tới bọn họ. Hắn trầm giọng nói với Lục Uyên, "Lục Uyên, ngươi nói chuyện của ngươi và Ngô Giận từ đầu tới đuôi cho ta nghe." Lục Uyên nghe xong phân phó, không dám giấu giếm chút nào, kể lại đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện sau khi hắn vào thành với Ngô Giận. Sau khi nghe xong, ánh mắt của mọi người lại tụ tập vào một chỗ, chỉ là lần này, bọn họ nhìn không phải Triệu Chiêm, mà là Hàn Cương đứng ở cuối lớp. Nói lời giữ lời, có hai cách giải thích, vốn dĩ mọi người đều cho rằng đó là vì quyền cao chức trọng, nói chuyện có trọng lượng, nhưng hiện tại xem ra, Ngô Giận muốn tìm một người nói lời giữ lời. Kết hợp với cuộc đối thoại trước đó giữa Ngô Tuyển và Lục Uyên, bốn chữ cuối cùng giữ lời nói này, chắc là rơi vào tay Hàn Cương có thanh danh tốt nhất trong quân quan Tây, ánh mắt mọi người sáng quắc, Hàn Cương bị đâm rất không thoải mái. Hắn thầm thở dài, không ngờ nhiệm vụ được giao này cuối cùng vẫn rơi xuống đầu hắn. Hàn Cương không có ý tranh công lao với các tướng lĩnh, nhưng nếu Ngô Chiêu đã chỉ đích danh, hắn cũng không tiện không ra mặt. Bằng không thật sự phải khai chiến. Nếu trận chiến này dân chúng trong thành thương vong quá lớn, Hàn Cương hắn không thoát khỏi tội danh. Thêm nữa, vì 3000 phản quân, vì để bổ sung cho thế lực người Hán yếu kém ở khu vực Hà Hoàng, hắn đều phải đi thành Hàm Dương một chuyến. Hàn Cương cất bước ra khỏi hàng, hành lễ với Hàn Giáng, nói lời giữ lời, Hàn Cương tuyệt đối không đảm đương nổi. Nhưng giàn binh tiêu thai, khiến dân chúng Hàm Dương không chịu nỗi khổ binh cương, Hàn Cương nào dám từ chối. Khiến ân điện triều đình và tướng công khoan dung, chuyển cho phản quân trong thành, để bọn họ thúc thủ hàng. Nhân tuyển vào thành chiêu hàng đã định, quân nghị liền tuyên cáo chấm dứt. Nhưng Hàn Giáng giữ Hàn Cương lại, kế tiếp Hàn Cương muốn đi chiêu hàng Nô Tuyển, theo lý cũng nên phân phó một phen. Hàn Cương đứng quanh tay, chờ Hàn Giáng lên tiếng. Hàn Giáng nhìn hắn quá trẻ tuổi, nhưng khuôn mặt trầm tĩnh ổn trọng, trầm mặc thời gian rất dài. Hàn Cương cũng không phải loại định nọ, gọi thủ trưởng mà họ kích thích. Chỉ nhìn đôi lông mày sắc bén kia, cũng biết hắn không phải cam chịu tính tình người khác, bất luận là đối với mình, còn ở kinh thành đối Ung Vương, hay là hai ngày này đối đầu Triệu Chiêm, đều có thể nhìn ra Hàn Cương linh không cong một sĩ đại phu tiêu chuẩn quá đỉnh. Vừa cứng rắn lên, không cho bất luận người nào mặt mũi lá lách, Hàn Giáng không thể nói thưởng thức nhiều, nếu quả thật đủ phải, nhiều nhất cũng là vì bảo vệ hình tượng của mình, mới có thể khen ngợi hai câu. Nhưng Hàn Cương không giống với sĩ đại phu bình thường, hắn có tài năng hơn người, nếu như có thể gia tăng sử dụng, luôn có thể mang đến hồi báo phong phú nhất. Mà đối với Hàn Giáng mà nói, hoặc là đối với mỗi một thượng vị giả mà nói, thủ hạ định nọt đương nhiên cũng phải có một hai người, nhưng có thể mang đến cho mình đầy đủ lợi ích cho những người phụ trách, mới là người bọn họ nể trọng nhất. Hàn Cương tài trí trí lực đều hơn người một bậc, trước kia công tích tích lũy không nói, chuyện tại Lang Nột thành cũng không cần nói nhiều, chỉ là hắn đến tuyến đầu bình định, mới vài ngày công phu, đã nhẹ nhàng giúp đỡ mình giải quyết vấn đề lớn, để cho mình không sức đầu mẹ chán, lại ở trên binh giới có khai sáng, máy bắn đá kiểu mới đối với trong quân ý nghĩa tuyệt không giới thần tí cung. Nhân tài như thế, hiếm có trên đời. Hơn nữa mấu chốt nhất là Hàn Cương biết có qua có lại, không phải hạng vòng ân phụ nghĩa. Hắn được Vương Thiểu tiến cử, liền dụng tâm với việc Hà Hoàng. Vì để cho thông viễn quân chống đống, nhiều hơn 3000 hộ người Hán, hắn không để ý thân phận thấp kém, nói ra lời thề phải bảo vệ 3000 phản quân này. Vương Thiểu thật sự là có phúc. Hàn Giáng đột nhiên thở dài. Hàn Cương không ngờ hắn đợi nửa ngày, lại chờ được câu này. Dương mắt nhìn Hàn Giáng, hiểu rõ tâm ý của hắn. Nhưng Hàn Cương không có ý thay đổi địa vị, không phải hắn trung thành với Vương Thiểu mà là trung thành với sự nghiệp của mình, trung thành với con đường mình đã chọn. Hắn cũng không sợ Hàn Giáng sẽ thẹn quá hóa giận, hắn biết Hàn Giáng coi trọng mình, là bởi vì hắn có thể mang đến cho Hàn Giáng đủ lợi ích. Vì sao Hàn Cương từ sau khi chuyển sinh đến nay, mỗi lần đều được coi trọng, cũng không phải là hắn tài trí hơn người, cũng không phải là hắn có tri thức tích lũy ngàn năm, mà là ở thời điểm mấu chốt, hắn đều có thể trợ lực cho người ta. Bất kể là Vương Thiểu, Vương An Thạch, hay là Hàn Giáng hiện tại, Hàn Cương hiến kê cho bọn họ không ít, xuất lực đổ mồ hôi, nhân tài như vậy sao có thể không được trọng dụng. Về phần hắn một lòng với Hà Hoàng, đây chính là thêm điểm, tập tục của sĩ lâm thời đại này, cũng đang cổ vũ hành vi như vậy. Cho nên đối với lời mời chào viện chuyển của Hàn Giáng, Hàn Cương cũng giữ im lặng, chỉ là không lưng, tỏ vẻ khiêm tốn mà thôi. Hàn Giáng thở dài một tiếng, thái độ của Hàn Cương cũng không ngoài dự liệu của hắn. Hàn Cương trung thành tuyệt đối với Vương Thiểu, sẽ không vì một câu nói mà thay đổi địa vị. Nhưng trước mắt có thể mang đến cho mình kinh hỉ, như vậy cũng đủ rồi. Ngọc Côn, với tài trí mưu lược của ngươi, dặn dò ngươi cũng không cần thiết. Chỉ mong ngươi có thể cẩn thận một chút, bình yên trở về là được. Đa tạ tướng công quan tâm. Hàn Cương tất không phụ ủy thác. Hàn Cương chắp tay nói. Hàn Giáng hơi trầm ngâm, rồi lại không ngại phiền dặn dò, Nô Quân là người thông minh, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hàn Giáng nói nhiều, làm cho Hàn Cương càng thêm xác nhận ý tốt của hắn đối với mình. Mà trong lời nói của Hàn Giáng ẩn ý, Hàn Cương cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Ngô Dận đương không phải người cam tâm liền chết. Những lời Ngô Dận nói với Lục Uyên, bày ra tư thái hy sinh của ta, để phản quân phía dưới mang ơn hắn, nếu như sứ thần nói sai một câu, 3000 tên phản quân bị vây trong thành Hàm Dương, vốn đã bắt đầu dao động, rất có thể sẽ đi theo Ngô Dận một đường đến cùng. Nhưng Ngô Lam có thể dùng ngôn ngữ làm được, Hàn Cương hắn cũng có chút tự tin. Lấy danh tiếng mà nói, Hàn Cương hắn cũng không tính là kém, luận tài ăn nói, Hàn Cương hắn càng xuất sắc hơn, mà nói đến thấu triệt lòng người, Ngô Lam lại phải trố mắt đứng nhìn ánh trăng hơi sáng, trên đầu thành Hàm Dương thành điểm lên ngọn đuốc, một dải sáng quấn quanh thành một vòng, chiếu vào đỉnh tường thành một mảnh đường đỏ. Nô Dận lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên đầu tường Hàm Dương, trông về vị thủy phía xa, nghe tiếng nước như có như không. Thiết thương dài bảy thước đặt ngang ở trên đùi, tay phải gắt gao nắm chặt thân thương, từ trong khối sắt lạnh như băng, chuyển đến bóng đêm mát mẻ. Gió đêm phơ phất, từ sau lưng hắn thổi tới, mang theo hương hoa đảo thanh đạm, làm cho người ta quên đi ưu phiền trước mắt. Trong Hàm Dương thành có nhiều hoa đảo, giữa tháng 2 gió xuân dần dần nở rộ, đến đầu tháng 3 liền cực thịnh, cho đến giữa tháng 3 mới tàn lụi hầu như không còn. Trong thời gian một tháng này hàng năm, trong thành luôn có hương hoa lưu động, từng cánh hoa theo gió mà múa. Trong mấy chỗ danh viên, càng là rực rỡ như gấm, du khách như dệt. Nô Dận từng ở Hàm Dương thời gian không ngắn. Khi hắn còn trẻ phong lưu, cũng từng hô bằng gọi hữu, cùng nhau ghi nhớ mà du. Mặc dù không có phong nhã ngâm thơ phong lộng nguyệt, nhưng cũng uống rượu hát vang điên cuồng, say sau luận binh hào phóng, cũng không thua gì những kẻ lớn lối kia. Chỉ là tất cả đều theo thời gian trôi đi, tựa như nước vị hàng ngoài thành, không thể đuổi theo được nữa. Chỉ có cây thương sắc hoa văn trầm ngâm trong lòng bàn tay này, mới là mấy chục năm không thay đổi đi theo mình, mang đến cho hắn một cảm giác an toàn bé nhỏ không đáng kể. Đông ngu. Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ phía sau phá vỡ sự yên tĩnh bên cạnh Nô Dận. Nô Dận quay người lại, thấy là thân vệ của mình. Là quan quân bên ngoài lại sai người tới. Hắn hỏi. Thân binh không người đáp lời, hồi Đông ngu, là Hàn Cơ Nghi của Tần Phượng Lộ. Nô Dận cười ha hả, quả nhiên vẫn là Hàn Ngọc Côn. Y thì xoay thân thương, làm vang lên một tiếng, dùng sức chống trên mặt đất. Viện Can Thương bỗng nhiên vươn người đứng dậy, đi, liền đi gặp Hàn Ngọc Côn một lần. Xem hắn mang đến tin tức tốt gì. Chương 206. Nô Câu dùng tiếu phùng đường, 2. Chương 206. Nô Câu dùng tiếu phùng đường, 13. Từ trên đầu thành rất nhanh chạy về nơi đóng quân, Nô Dận giao thiết thương vẫn cầm trên tay cho cận vệ ở cửa, do dự một chút, sau đó cất bước đi vào cửa phòng. Hàn Cương đã từng đồng hành mấy ngày, đang thản nhiên ngồi ở trong sảnh, uống trà, cùng mấy quan quân phản quân ở bên cạnh trò chuyện. Nghe bọn họ nói chuyện, Hàn Cương thỉnh thoảng nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, mỉm cười, tự tại giống như là bằng hữu đến thăm nhà. Nhìn thấy Ngô Lam tiến vào, chúng phản tướng lùi qua một bên, Hàn Cương cũng đứng lên, chắp tay hành lễ, "Ngô huynh, đã lâu không gặp." Phong thái của Hàn Cương vẫn như ngày xưa, giống như lúc trước từ giã ở Trường An. Nhìn lại chính mình, Ngô Dận không khỏi thở dài, tiến lên đáp lễ, "Hàn Cương nghi, đã lâu không gặp." Hàn Cương được Ngô Tuân mời ngồi xuống, nhìn khuôn mặt già nua của hắn, cảm khái, "Thật sự là tạo hóa trêu ngươi." Lúc đó từ biệt Trường An, vốn định sau khi trở về sẽ nói chuyện với Ngô huynh một lần, không ngờ lại biến thành cục diện trước mắt. Ngô Dận im lặng không nói gì, vừa lên tiếng liền chọc vào chỗ đau, làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Thủ hạ của Ngô Thao nhảy ra giúp hắn giải vây, đều là lời gièm pha của Vương Văn Lượng, Hàn tướng công lại không biện bạch thị phi, bằng không làm sao có thể biến thành cục diện bây giờ. Vương Văn Lượng đã chết, mà một phen tâm huyết của Hàn tướng công cũng bởi vì các ngươi trôi theo dòng nước. Việc này ai đúng ai sai, thế gian đều có công luận, Hàn Cương hôm nay tới đây, cũng không phải để bình phán. Hàn Cương phản bác khiến bầu không khí trong sảnh có chút giống cương ngạnh, từ ngôn từ đã xem như luyện chuyện, nhưng so sánh với Lục Yên trước đó, vẫn cường ngạnh hơn rất nhiều. Chúng phản tướng đều có chút không thích ứng, ngay cả Ngô Dận cũng hoài nghi hắn không phải cố ý tới đây bày ra vai phủ đầu. Thấy Ngô Lam cầm đầu đám phản tướng không nói lời nào, Hàn Cương cười vài tiếng, mở miệng hòa hoãn bầu không khí căng thẳng. Hàn Cương từ lúc vào thành, thấy các nhà cửa dọc đường, cửa hàng mặt tiền đều hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra Ngô huynh ở trong thành Hàm Dương cũng quản được rất nghiêm. Nơi đây đều là quê hương của chúng ta, xưa nay cùng Trương Châu, Ninh Châu lui tới rất nhiều, trong quân cũng có nhiều thân thích ở đây. Ngô Dận đáp, tội danh binh biến thật sự là không thể xóa sạch, nhưng chuyện tai họa lắng giềng, Ngô Dận cũng sẽ không đi làm. Ngô huynh nghiêm khắc thủ vệ, việc này làm rất đúng. Nếu như một đường đốt giết đánh cướp, vậy thì thật sự là thật rồi. Hàn Cương gật đầu tán thưởng, đột nhiên đứng thẳng lưng, hai mắt quét qua chúng tướng phản bội bốn phía, cất tiếng nói, các ngươi tức là không có tự vứt bỏ, làm sao không sớm dẫn quân xuất hàng, cầu triều đình một cái ân điển. Còn ở đây rời đến thời gian, chẳng phải là không biết, kéo dài càng lâu, tai họa càng sâu. Hàn Cương nhảy qua Ngô Cương nói chuyện với chúng phản tướng, nhưng sắc mặt Ngô Cương lại không hề thay đổi, thần sắc như thường, khiến trong lòng Hàn Cương kinh ngạc không thôi. Chỉ nghe Ngô Vánh Vánh hỏi, lúc trước Lục Yên đến khuyên hàng, nghe hắn nói nếu có thể mở thành đầu hàng, bất luận là bản thân hay là thân thuộc của hắn, đều sẽ miễn tội chết, mà chỉ là lưu đày Hà Chiêm. Còn nói là đề nghị của Hàn Cương nghi ngươi. Nô Dận hỏi tới vấn đề mấu chốt, mười mấy con mắt của chúng tướng lập tức tập trung vào mặt Hàn Cương, Hàn Cương càng thêm buồn bực, sao một chút cũng không để ý đến chính hắn. Không sai, chính là đề nghị của Hàn Cương, Hàn Cương do dự, nhưng hắn trả lời không chút do dự, tại hạ ở trong tuyên phủ ti, chỉ là quản chuyện câu thông thương tận, nhưng ở trong trấn phủ ti bên cạnh Tần Phượng Duyên, tại hạ lại tham tán văn tự quân sự cơ hợp. So sánh hai điều này, ta nghĩ chư vị không cần hoài nghi thành ý của tại hạ. Nếu 3000 phản quân này thật sự được đồng ý lưu đày, vậy bọn họ sẽ bị đánh tan, xếp vào các đồn điền bảo, cũng thực hành triệt để chia lìa binh tướng. Tất cả quan võ trong phản quân từ đội chính trở lên, tất cả đều phải bố trí an trí khác. Phương án xử trí như vậy, đương nhiên sẽ khiến phản quân bắn ngược, cho nên Hàn Cương sẽ không nói. Hắn chỉ muốn bọn họ tin tưởng mình mà thôi. Nhưng cơ hội cũng chỉ là duyên biên trấn an tài xế. Nhưng đề nghị của Hàn Cương đã được Hàn tướng công cho phép. Nô huynh ngươi cũng không nên hoài nghi tâm ý của Hàn tướng công. Hoành Sơn công lược sắp thành lại bại, lại nói tiếp Hàn tướng công oán hận sâu nhất. Lang Nột thành nơi đó luân phiên đại chiến, chém đầu hơn 2000, trận trạm tây tặc đều có xu mật, mắt thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay, nhưng cũng bởi vì các ngươi phản bội tại Khánh Châu, mà không thể không từ bỏ Lang Nột, toàn sư trở về. Nếu nói Hàn tướng công đối với các ngươi không có bán tâm, vậy đều là gạt người. Chúng phản tướng xôn xao, mỗi một người đều lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ không ngờ Hàn Cương lại nói thẳng như vậy, mà bọn họ càng không ngờ Lang Nột thành lại có chiến quả lớn như vậy. Ánh mắt Ngô Dận trầm xuống, lấy hiểu biết của hắn đối với chiến của Hoành Sơn, nếu như Lang Nột thành thật sự giữ được, Hoành Sơn khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay đại tống. Hôm nay bởi vì mình dẫn dắt binh biến, quan quân lại không thể không từ bỏ lang nột, để một phen tâm huyết của Hàn Giáng hóa thành bọt nước. Thu này báo được đích thật là thống khoái vô cùng, nhưng oán hận cũng là càng kết càng sâu. Dựa theo cách nói của Hàn Cương, oán hận trong lòng Hàn Giáng là sâu nhất. Vậy hắn có thể sau đó nói ngược hay không? Trong lòng mỗi một phản tướng đều chuyển lấy nghi vấn. Hàn Cương nhìn sắc mặt bọn họ, lại nói, nhưng Hàn tướng công cũng sẽ không bởi vì tư tâm mà hỏng quốc sự. Chuyện Hoành Sơn đã đến nước này, giết các ngươi cũng không vãn hồi được. Nhưng nếu có thể giúp Hà Hoàng một tay, đối với quan gia, triều đình, coi như là có cái bằng dao. Hàn Cương nói chuyện cơ hồ đều nhằm vào tướng lĩnh phản quân dưới trướng Ngô Dận. Phần lớn quan binh trong phản quân đều bị lời đồn cổ động mà thôi, nhất thời bị làm cho choáng váng đầu óc. Hiện tại hối hận không ít, chỉ là bởi vì lên thuyền giặc, nhảy không được, mới không thể không đi một con đường. Chỉ cần thuyết phục bọn họ, hoàn toàn có thể đem Ngô Dận ném sang một bên. Hàn Cương bản đã chuẩn bị sẵn sàng để Ngô quân phản bác và quấy nhiễu, nhưng ông ta không ngờ đâu ngu hầu của quân Quảng Nhuệ tiền nhiệm lại để mình đến cậy góc tường, thái độ này thật sự rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, trong tình huống bình thường, khi đàm phán chiêu hàng, Ngô Dận hẳn là nên đem quyền chủ động nắm trong tay mình, đem tướng tá dưới tay bài xích bên ngoài mới đúng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, đem tướng phản bội chủ yếu đều gọi tới dự thính. Đây là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Nếu như hắn không khống chế được quân đội thủ hạ, còn tính là một lý do. Nhưng tình huống trước mắt, Ngô Dận nắm chắc 3000 quân tốt trong tay có thể ướt thúc dân chúng hay không, quan quân quân kỳ thiếu một chút cũng không làm được, càng đừng nói đến quân đội phản loạn. Tuy rằng Hàn Cương không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng thủ đoạn này khẳng định là không có gì để nói. Chuyện có khác thường, tất có yêu dị. Ngô Dận này đến tột cùng là muốn làm như thế nào? Hàn Cương phân tâm nhị dụng, vừa ngờ vực Ngô Dận tính toán, vừa trả lời nghi vấn của tướng tá phản quân. Một câu cũng không đề cập tới xử trí đối với Ngô Dận. Bản thân Ngô Dận cũng giống như là đã quên, căn bản không hỏi. Hiểu lòng không nói tránh khỏi đề tài này, nhưng cuối cùng vẫn có người hỏi tuyên phủ ti phải xử lý Ngô Dận như thế nào. Hai mắt Hàn Cương khóa lại biểu cảm của Ngô Tuân, trực tiếp trả lời vấn đề này, ta chỉ dám cam đoan trừ Ngô huynh ra 3000 người họ mệnh. Hàn tướng công cũng đã gật đầu, một khi các ngươi buông binh khí, ra khỏi thành đầu hàng, sẽ thượng thư triều đình. Như thiên tử nhân nước, các ngươi cũng không có sát thương dân chúng, đủ thấy các ngươi không phải hạng người cùng hung cướp, nhìn thấy không động đao binh liền giải quyết việc này, quan gia tất nhiên vui mừng. Về phần xử trí đối với Ngô huynh, Hàn Cương không đủ tư cách tham dự. Hàn Cương nói rất rõ ràng, chỉ là không có xuyên phá một tầng cuối cùng, nhưng đủ để cho người ta minh bạch chờ đợi Ngô Hoành Ánh là kết quả gì. Tướng tá phản quân lập tức ồn ào, đa số là vì Ngô Dận mà cảm thấy tức giận bất bình, thậm chí còn có người nói, Ngô Dận nếu không thể được đặc xá, vậy thì dứt khoát không hàng nữa. Chỉ là Ngô Dận quát lớn một tiếng, liền để cho bọn họ đều im miệng. Trên khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động nào. Xem cái chết không sợ. Hàn Cương nhìn bộ dáng Ngô Hoành Ánh, thực sự bình tĩnh quá mức. Nhưng ánh mắt sắc bén của hắn cũng không phải là bỏ qua hết thảy. Đến bây giờ còn muốn liều ra một con đường sống sao? Còn có thể có chiêu số gì? Chẳng lẽ tình huống trước mắt, hắn còn có thể từ trong thành chạy trốn hay sao? Được rồi. Hàn Cương từ bỏ suy nghĩ nhiều, nếu Ngô Tuyền thật sự có thể chạy, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy, chỉ cần 3000 phản quân không chạy là được. Nghĩ rõ ràng Ngô Dận tất nhiên thả có tính toán, Hàn Cương liền không tiếp tục đi thuyết phục phản quân lập tức ra khỏi thành đầu hàng. Càng không có ý nghĩ năm đó Quách Dận vào Bảo Châu chiêu hàng, lấy thân mình làm con tin. Lưu lại lời để cho Ngô Dận cùng một đám phản tướng suy nghĩ kỹ một buổi tối, liền ở lễ tiễn đưa của bọn họ, ra khỏi Hàm Dương thành ở trong đại trướng ngoài thành, nghe qua Hàn Cương hồi báo, Triệu Chiêm lập tức phát tác, sắp chết đến nơi, tập nhân dám lãnh đạm như thế, cùng nghịch như thế, làm sao còn có thể chiêu hàng. Nếu như không phải Triệu Chiêm nói chuyện, Hàn Cương sẽ đề nghị Hàn Giáng không nên trì hoãn thời gian, hôm nay vẫn phải đẩy xe bắn đá ra để đánh chống lãng. Chỉ là hiện tại Triệu Chiêm giành nói trước, Hàn Cương cũng không cần phải ra mặt phụ họa hắn, có tâm lý phản nghịch, Hàn Giáng sẽ không đáp ứng. Bất quá còn có một nguyên nhân khác là hắn cũng muốn nhìn xem Ngô Lam có biện pháp nào có thể từ trong Thiên La địa võng này chạy thoát, cho nên mới im miệng không nói đến đêm hôm đó. Một giọng nói dồn dập làm Hàn Cương ngạc nhiên, vội vàng mặc quần áo ra khỏi trướng, liền thấy trong thành Hàm Dương một mảnh hỏa quang. Nổ hỏa, thành Hàm Dương cháy. Trong doanh một mảnh âm thanh đang hô, còn có người kêu loạn chạy. Hàn Cương nhướng mày, đang muốn gầm lên, chợt nghe sau lưng quát to một tiếng, không được loạn. Là Trùng Phác và Trùng Kiến Trung đi ra trấn áp cục diện. Vốn dĩ không liên quan đến quan quân ngoài thành, cục diện hỗn loạn trong doanh rất nhanh đã lắng xuống đến nửa đêm về sáng, thế lửa trong thành dần dần giảm bớt, dần dần thu lại. Sau khi trời sáng, cửa thành Hàm Dương mở ra, phản quân trong thành nối đuôi nhau mà ra, ở cửa thành, bỏ vũ khí trên tay xuống. Mà dẫn đầu, chỉ là không thấy bóng dáng Ngô Dận. Ngô quân đâu? Hàn Giáng nghiêm nghị hỏi. Trong đống đổ nát của huyện nha bị thiêu hủy, chỉ có mấy cỗ thi thể bị đốt trọi, trong đó có một người tay cầm thiết thương quen dùng của Ngô Dận, vẫn đen nhánh như cũ, cùng một màu với bàn tay bị đốt cháy. Hàn Cương lắc đầu, thi thể cháy xém khiến nghi vấn hôm qua được giải thích. Sự khác thường của Ngô Dận cũng có lý do, chỉ là kim tiền thoát xác, thủ đoạn thay mận đổi đảo làm rất nát. Lục soát. Hàn Giáng hiển nhiên cũng không tin thi thể cháy xém trước mắt là Ngô Dận, hắn tức giận kêu lên, đem tường vây ngoài thành bảo vệ tốt, đem mỗi một ngõ ngách trong thành lục soát khắp cả cho ta. Chương 207. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường. Chương 207. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường. 14. Ngô Dận sống chết không rõ, chỉ dựa vào một cái xác cháy hoàn toàn không thể chứng thực thân phận. Hàn Giáng sai người trong thành đại tác, đào sâu ba thước cũng phải đào ra. Dưới tình huống trọng binh vây thành, lại có tường vây chiến hào, không ai cho rằng Ngô Dận có thể chạy thoát được. Không giống với Hàn Giáng, Trùng Ngạc bọn họ tâm tình phập phồng, đối với nơi hạ lạc của Ngô Dận, Hàn Cương báo thái độ không sao cả. Hắn chỉ cần 3000 tên cũ lì là đủ rồi. Tuy rằng sự tình của hắn đã mơ hồ có chút cảm giác, nhưng vẫn làm bộ cái gì cũng không biết. Nếu như Ngô Dận thật sự hóa thân lần trốn, thủ đoạn cầu sống trong chết của hắn cũng coi như là lớn mật. hơn nữa chính như lời Hàn Giáng nói trước đây, Nô Dận cũng đủ thông minh. Biểu hiện nghĩa bạc Vân Tiên trước mặt hắn, khiến cho đám phản tướng đi theo hắn không chủ động bán đứng hắn khi bị vây thành. Hiện giờ lần trốn, Hàn Cương cũng không trông cậy vào những phản tướng này có thể cung cấp bao nhiêu tin tức hữu dụng với trí thông minh của Nô Dận, không có khả năng để cho bọn họ biết được hướng đi của mình. Thậm chí trong đó còn có mấy người, thủy chung cho rằng Nô Dận không muốn để cho bọn họ khó xử, mà chủ động làm phản. Nhưng từ Hàn Giáng trở xuống, tuyên phủ ti không có ai nghĩ như vậy, cho nên trong thành còn đang tìm kiếm. Chỉ là Ngô Dận vừa mới toàn quân, từng ở Hàm Dương vài năm, địa lý xem như quen thuộc, tìm kiếm không phải dễ dàng như vậy. Ngoài ra sau khi Ngô Chiêu vào thành, quản lý phản quân dưới trướng cực kỳ nghiêm ngặt, còn chém hai tên sĩ tốt phạm tội, cảnh cáo, danh tiếng trong thành không ác. Ngược lại quan quân vào thành tìm kiếm, rất có mấy người phạm vào chút chuyện. Để cho Yến Đạt cắn răng, ở cửa thành dùng quân côn quất bọn họ một trận. Nghe được việc này, Du Sư Hùng lén lút nói với Hàn Cương, Nô Quân làm thông minh, như vậy có thể làm cho người ta hiểu được hắn phản loạn là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bức tướng lĩnh trị quân nghiêm minh làm phản, nếu không phải Vương Văn Lượng chết trận chiến trường, để Hàn Giáng tẩy thoát quan hệ, chỉ riêng điều này đã có thể làm hắn hoảng hốt. Trước khi tìm thấy Ngô Lam, Hàn Giáng cũng không dám tùy tiện ở lại trong thành Hàm Dương, vẫn là trở về doanh trại ngoài thành. Hàn Cương và các nhân viên tuyên phủ ti cũng cùng trở về với hắn. Phản quân xuất phát đầu hàng thì được sắp xếp ở dưới thành, cũng chính là khu vực chống trải giữa hai bức tường thành, để phòng bọn họ làm phản. Chiến sự biến mất, để chuẩn bị cho những việc làm tiếp theo, Du Sư Hùng bận đến nỗi chân không chạm đất. Thật sự bận không đến nỗi, liền kéo trợ thủ trông có vẻ rất nhàn rỗi của Hàn Cương. Hàn Cương làm việc lâu năm trong nha môn, một người có thể dùng làm năm người. Hai gã lại có thể cùng nhau động thủ, rất nhanh đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Công việc trên tay trở nên nhẹ nhàng, Du Sư Hùng nói chuyện phiếm với Hàn Cương, chuyện này khiến ta nhớ tới một người. Ai vậy? Mã Chí Cao. A, là hắn. Hàn Cương vừa nghe, lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi, năm đó người Quảng Tây bị địch Thanh tiêu diệt phản loạn, cũng giống như Ngô Dận, nhân vật chính của phản loạn Nông Chí Cao bị lửa thiêu đến mức không nhận ra thân phận, Ngô Dận cũng thật sự giống như Nông Chí Cao. Phương thức chạy trốn cũng giống như vậy. Hắn nhớ rõ không ít trận chiến lệ này. Ngọc Côn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới Ngô Lam thật sự đã chết? Du Sư Hùng nhíu mày hỏi ngược lại Hàn Cương, nếu hắn không muốn để người khác có được phần công lao này, tự thiêu là thủ đoạn tốt nhất. Đừng quên địch Vũ Tương, công lao đuổi giết Mãng Chí Cao hắn cuối cùng không lấy được, là vì không thể xác nhận thân phận. Không thể xác định ai dám báo lên, vạn nhất đột nhiên xuất hiện, đó chính là tội khi quân. Cảnh Thúc Minh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thiết thương chứng minh thân phận bên cạnh Ngô Ánh Ánh có chút không thể nào nói nổi sao? Hàn Cương cũng hỏi ngược lại. Nhưng lúc ấy Bình Thiên Quan và Ngọc Tỷ giả mạo đều có, ngay trên thi thể của Nông Chí Cao. Hàn Cương bị Du Sư Hùng nói đến nhất thời hồ đồ. Nhưng nhớ lại tình hình hôm qua nhìn thấy Ngô Dận, lại không thể tin tưởng Ngô Dận sẽ tự thiêu. Bất quá để cho người ta trở thành như vậy cũng không tệ, trái phải không có quan hệ gì với hắn. Nhìn Yến Đạt chỉ huy tướng sĩ rơi trướng, âm ầm lật từng viên gạch trong thành lại, cũng rất thú vị. Nhưng Hàn Giáng rất đáng tiếc, nói với Hàn Cương, đáng tiếc công lao của Ngọc Côn ngươi. Phản quân đầu hàng, thực ra không liên quan nhiều đến hạ quan, mà là khiếp sợ quan quân ngoài thành. Nếu nói hạ quan có chút công lao, vậy lục đô giám phía trước cũng có công lao. Chuyện trên đời, không lo ít mà lo ít không đều. Nếu không thể trước tiên lừa phản quân trong thành ra khỏi thành, còn phải chờ qua một đêm mới đầu hàng. Công lao này tuy rằng có thể tính trên đầu Hàn Cương, nhưng luôn có nơi để người ta thương thảo và công kích, Lục Yên cũng khẳng định sẽ đi ra tranh đoạt. Vừa vặn Hàn Cương vốn không có ý với việc này, dứt khoát không cần nữa. Dù sao Hàn Giáng khẳng định phải báo lên, mình từ chối một chút, lưu lại ấn tượng tốt trước mặt thiên tử, kết quả sau này ngược lại sẽ tốt hơn. Mặt khác Hàn Giáng cũng không có công lao, hắn tiếp nối thay cho Hàn Cương, cũng chỉ là thay lòng đổi dạ mà thôi. Bước ngăn phản quân, xây tường vây thành, công lao đều là của người khác. Chỉ cần Ngô Tuyền không bắt được, Hàn Giáng cũng không có mặt mũi đi đòi một miếng bánh ngọt cho mình. Nhìn thấy Hàn Cương nhún nhường, tuy buồn bực, nhưng với tâm tình của hắn hiện tại cũng không có ý hỏi nhiều. Vén rèm đi ra, gió đêm hơi lạnh, không khí trong lành thấm vào ruột gan, khiến Hàn Cương bị khói dầu trong trướng hun đến đầu choáng váng. Tinh thần sảng khoái đêm đã khuya, trong thành vẫn đang loạn họ tìm kiếm tung tích của Ngô Dận, trên đầu thành một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nhưng tìm được cũng tốt, tìm không thấy cũng tốt, ngoại trừ có liên quan đến đám người Hàn Giáng, lại không ảnh hưởng được đại cục. Lúc phản quân xuất hàng, sứ mạng của Thiểm Tây Tuyên phủ ti đã kết thúc. Bên cạnh đại trướng, tiểu trướng vẫn sáng đèn, là chỗ ở của Triệu Chiêm. Hiện tại hơn phân nửa là thiên tử sứ thần đang cao hứng bừng bừng chuẩn bị công kích Hàn Giáng. Trước khi Hàn Giáng đến, vây kín phản quân ở trong thành Hàm Dương là hắn chỉ huy. Mà sau khi Hàn Giáng đến, chỉ là nhặt tiện nghi của hắn, nhưng vẫn không bắt được Nô Dận. So sánh hai bên, Triệu Chiêm đương nhiên có lý do cười nhạo Hàn Giáng, nghĩ đến hắn cũng sẽ thuận tiện gõ Hàn Cương một cái. Hàn Cương cũng không hối hận khi lựa chọn đối địch với Triệu Chiêm. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không có ý đứng về phía Tân Đảng, nhưng triều cục trước mắt, thị phi là như vậy, không có quyền lợi đứng bên cạnh xem náo nhiệt đảng cũng lấy giữ gìn quy củ tổ tông làm nhiệm vụ của mình, chú ý tuần tự mà vào. Ngay cả đám người Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm tài năng xuất chúng, đều bị nói là hạng người may mắn tiến vào, lại nào có chỗ Hàn Cương hắn đặt chân. Cũng chỉ có đảng mới có không gian giao thiệp cho người mới. Vì mình có thể thuận lợi lên trước, cũng chỉ có lựa chọn Vương An Thạch cùng đảng mới của hắn. Về phần Triệu Chiêm, Hàn Cương hoàn toàn không thèm để ý, đều là thiên tử sứ thần có một người đi đến cuối cùng là Vương Trung Chính ở La Ngột Thành, vị vương đô này biết đánh giá phản quân và La Ngột Thành như thế nào đây. Mười ngày thoáng cái đã qua, cuối cùng Yến Đạt vẫn không tìm được Ngô Dận. Có tiền lệ của Địch Thanh, Hàn Giáng cũng không dám nói thi thể cháy xem tiên là di hải của Ngô Dận. Tội khôi chưa thu hoạch được, công lao san bằng phản quân cũng giảm đi rất nhiều. Mà kết quả xử lý của Thiểm Tây Tuyên phủ ti cũng từ trong kinh đi ra đồng trung thư môn hạ bình chương sự, chiêu văn quán đại học sĩ Hàn Giáng, thay đổi quan văn điện đại học sĩ, xuất phán Hứa Châu. Hoành Sơn công lược sắp thành lại bại, việc đi nhậm chức chính là chuyện tình lý. Nhưng Hàn Giáng có thể như tể tướng từ nhiệm lệ cũ, vẫn như cũ đổi thụ đại quan văn, có thể thấy được cũng không phải là giáng tội, chỉ là tể tướng bình thường ra ngoài mà thôi. Hứa Châu Hứa Xương cách Biện Kinh cũng gần, càng không thể xem như giáng trước. Thiểm Tây tuyên phụ thi, do Quách Quỷ của Kinh Triệu phủ tạm thời tiếp nhận. Chỉ là Hàn Giáng có quyền hành sự tùy tiện, Quách Quỷ xin triều đình, nhưng không được đáp ứng. Theo Hàn Cương, nhiệm vụ của Quách Quỷ hơn phân nửa chỉ là kết thúc sứ mạng của Thiểm Tây tuyên phủ ti mà thôi. Về phần Triệu Chiêm và Vương Trung Chính, bọn họ đều bị triệu hồi về kinh thành. Mấy năm gần đây, quan trung phải trấn tĩnh. Mấy ngày nay, giao tình giữa Hàn Cương và Du Sư Hùng ngày càng tốt hơn, chờ đến khi Quách Quỷ tiếp nhận, tụ tập lại một chỗ bình luận dụng ý triều trị. Tâm ý của triều đình và thiên tử đã rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, nội địa quan trung không chịu nổi biến loạn lần thứ hai. Hiện tại chỉ chờ triều đình xử trí phản quân thôi. Hàn Cương thở dài, hy vọng có thể có kết quả tốt. Điểm này Ngọc Côn ngươi bây giờ không cần lo lắng. Du Sư Hùng đối với Hàn Cương kinh ngạc cười nói, triều đình gần đây có tin tức, Tần Phượng Lộ sắp từ Thiểm Tây lộ phân ra rồi. Trời đã tối, Triệu Tuân tâm tình mấy ngày nay vẫn không tốt, càng tỏ ra rất không kiên nhẫn, nhưng Su Mật Sứ Văn Ngạn Bác vẫn kiên trì ở ngoài cung cầu kiến. Nói với Văn Ngạn Bác, chấm mệt rồi, bảo hắn có chuyện nói sau khi vào triều rồi nói. Nghe thấy Triệu Tuân không khách khí nói, Lý Tuấn Cử do dự một chút, nhưng vẫn xoay người rời đi. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước, Triệu Tuân đột nhiên lại ở phía sau hô một tiếng, trở về. Hắn quay người lại nói với Lý Tuấn Cử, để Văn Ngạn Bác đến Sùng Chính điện chờ, chấm lập tức đi qua. Triệu Trinh hiện tại không muốn bị Su Mật Sứ này tức giận đến từ quan. Hiện nay, Hàn Kỳ, Phú Bật, Tăng Công Lượng là tể phụ tiền triều. Nếu Văn Ngạn Bác lại đi, trên triều đình sẽ không còn một vị nguyên lao trọng thần. Đám người Vương An Thạch tuy rằng tuổi tác đều đã qua 50, nhưng tư lịch trên triều đình vẫn nông cạn, nếu trong triều thật sự xảy ra đại sự, không thể thiếu nguyên lao trọng thần tham dự áp trận. Hơn nữa Triệu Trinh cũng cần một thanh âm khác nhau lưu lại trên triều đình. Dị luận quá nhiễu, tổ tông lưu lại, rất nhiều cũng là có đạo lý, cũng không cần vứt bỏ mỗi một cái. Chỉ là Triệu Tuân tuy đáp ứng Triệu Kiến Văn Ngạn Bác, nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn gặp vị xù mật sứ này. Nếu không phải vì Văn Ngạn Bác cường ngạnh phản đối, hắn không thể không phái Triệu Chiêm xuất mã, hiện giờ quan Tây có lẽ sẽ là một cục diện khác. Vương Trung Chính có thể tự mình vào La Ngột, hơn nữa là ở trong đội ngũ đoàn hậu, trực diện Tây Tặc truy kích. Mà Triệu Chiêm mặc dù chiếm một chút công tích vây khốn phản quân Hàm Dương, nhưng hắn mấy phen nhúng tay quân sự, cũng hỏng không ý chuyện. Nhất là bức bách La Ngột rút quân, càng làm cho Triệu Cắt đau lòng không thôi. Hơn 2300 trạm thủ, cộng thêm Đô Su Mật, còn có một tên tông thất đẳng hạng, hơn nữa còn đánh bại đại quân đẳng hạng. Hiện tại càng nghĩ, Triệu Trinh lại càng hối hận, nếu như lúc trước đổi một lựa chọn khác, có lẽ chuyện Hoành Sơn cũng đã định rồi. Hoàng đế trẻ tuổi không kìm nén được ý nghĩ như vậy, luôn nhịn không được muốn đi hối hận. Vừa nghĩ tới cơ hội có thể triệt để giải quyết Tây Tặc, lướt qua hắn, hối hận như rắn độc, cắn xé trong lòng Triệu Tuân. Chương 208. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 1. Chương 208. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 15. Lúc Triệu Tuân đi vào, Văn Ngạn Bắc đang chờ đến mức nóng nảy. Một phần là môn hạ trung thư gần đây do Su Mật Viện và Vương An Thạch chủ trì, rơi vào thế hạ phong trong chuyện tranh đoạt quyền khống chế của ba lớp, chịu thiệt thòi lớn. Nhưng chủ yếu vẫn là vì lời đồn có liên quan đến việc chia cắt đường Thiểm Tây trong kinh thành hiện giờ. Lời đồn chính trị là đặc sắc lớn nhất của thủ đô mỗi một nước lớn, bất kể cổ kim trong ngoài, không ai có thể ngoại lệ. Khai Phong là trung tâm chính trị của một nước, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cuộc sống của vô số người đều gắn liền với cục diện hỗn loạn trên triều đình, mấy vạn đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào trong cung, trong triều. Đối với thiên tử và cung đình mà nói, cuộc sống của bọn họ căn bản không có gì riêng tư đáng nói. Chuyện xảy ra sáng hôm nay, buổi chiều có thể chuyển khắp kinh thành, chuyện xảy ra trong đêm, đến buổi sáng ngày thứ hai, bà tử bán nước dùng ven đường đều có thể phe phẩy cây quạt nói ra. Hoàng đế Nhân Tông chơi trò chơi nhất Long Nhị Phượng, khi vào chiều ngáp một cái, liền lập tức bị các nôn quan vây công, ép hắn đưa hai mỹ nhân yêu quý đến đạo quán xuất ra. Cao Thái Hậu và Tào Thái Hoàng hiện giờ, bởi vì chuyện hoàng đế anh Tông nạp phi ầm ĩ hai câu, ngày hôm sau người kể chuyện trong ngói nhà họ Tang, đã có đoạn chuyện về Tùy Văn Đế và Độc Cô Hoàng Hậu. Thiên tử đương nhiên không muốn chuyện của mình ở Đôn Luân đêm nay đều bị người ta lấy ra làm đề tài, nếu thủ đoạn ngăn cách tin tức trong ngoài, có thể giống như tường cung, đem toàn bộ bí mật xảy ra trong cung ngăn ở trong cung, cuộc sống coi như có thể thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng các tể chấp thân ở địa vị cao, một khi nhìn thấy trong cung có dấu hiệu ngăn chặn trong ngoài bực này, lập tức có thể nhảy lên cao năm thước. Không mang manh mối nguy hiểm đánh xuống, mang người chấp hành đá ra, bọn họ sẽ không bỏ qua, không có tin tức trong cung, các ngự sử cũng sẽ thiếu một nửa công việc, vì mình, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn đứng về phía các tể chấp. Năm đó hoàng đế Nhân Tông bệnh nặng, bọn Văn Ngạn Bác, Phú Bật tìm mọi cách thay đổi quy củ cũ, ngủ lại trong cung, thậm chí từng bước tiến vào tẩm điện của thiên tử. Lấy mỹ danh là không được để cho hạ người phụ tử ngăn cách trong ngoài. Lúc này, có thể sẽ không ai giảng tổ tông chi pháp. Nhưng mà, lời đồn trong thành Đông Kinh thực sự quá nhiều, rất ít đáng tin cậy, nhất là khi mọi người tung tin đồn, thường thường thiên hướng về kinh dị kỳ quái hoặc là chuyện tình phong lưu. Cho nên các ngự sử cũng chỉ là nghe đồn tấu sự, bảo bọn họ mọi chuyện đi điều tra đến tận cùng thì không cần làm việc nữa. Các tể chấp nắm giữ con đường tin tức hữu hiệu hơn, càng sẽ không đối với lời đồn làm người nghe kinh sợ chật lóe. Chỉ là lần này Văn Ngạn Bác nghe được lời đồn đãi khác với trước kia, cũng không phải là không có chứng cứ xác thực. Phân cách đường Thiểm Tây chuyển vận sứ, từ rất sớm trước kia đã có thượng thư. Vốn dĩ Tần Phượng Lộ là đường kinh lược trấn an sứ, thuộc về phương diện quân sự. Hiện nay trong lời đồn, muốn từ Thiểm Tây lộ phân ra Tần Phượng Lộ thì là đường chuyển vận sứ, phụ trách vận chuyển lương thực, khống chế tài quyền. Nếu thật sự thiết lập đường Tần Phượng chuyển vận sứ, rất rõ ràng chính là vì hành động quy mô lớn của chiến lược Hà Hoàng làm chuẩn bị, tựa như vì đánh chiếm Hoành Sơn mà thiết lập Thiểm Tây, tuyên phủ Ti Hà Đông. Từ giao thông đường đi mà nói, Thiểm Tây một đường quá mức khổng lồ. Vì có thể lợi cho chỉ huy, đường Thiểm Tây kinh lược sứ cũng bị chia làm năm chia làm lận diên, Hoàng Khánh, Lộ Nguyên, Tần Phượng và Vĩnh Hưng quân lộ, chuyển vận sứ lộ chia làm hai cũng là rất bình thường. Về mặt hành chính cũng không khó làm được, biên chế cấp 1 của đại tống thường xuyên được thay đổi, Hà Bắc, Lương Chiết cũng không ít lần động đến, chỉ cần một phong triều chỉ mà thôi. Thêm một giám ty cấp 1, trên quan trường tất nhiên cũng được hoan nghênh, hiện giờ trên triều đình là tăng nhiều cháo ít, một lúc nhiều hơn 10 chỗ ngồi, đối với các quan liêu mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Tuy rằng là đồn đãi, nhưng lại có tính thực tế rất mạnh. Có thể một châm thấy máu chỉ ra công lược Hành Sơn thất bại, hướng đi chiến lược di chuyển của triều đình ở Thiểm Tây, tất nhiên có người thao túng ở sau lưng. Đồng thời lấy hiểu biết của Văn Ngạn Bác đối với Triệu Cát, nếu có người dâng thư như thế, quá nửa hắn sẽ gật đầu đáp ứng. Văn Ngạn Bác trong lòng không ngừng mắng, Hành Sơn một hồi loạn cục vừa mới bình ổn lại, Thiểm Tây một đường chính là lúc muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, lại bắt đầu đánh chủ ý lên người thổ phiên ở phía Tây. Dù sao cũng phải để cho người ta thở một hơi chứ. Ở trong sùng chính điện trống trải yên tĩnh đợi không biết bao lâu, rốt cục nghe được từ sau cửa điện truyền đến một mảnh tiếng bước chân, thanh âm thông truyền của Thiên Tử Giá Lâm, cũng theo đó mà đến. Xu mật sứ đại tống quỳ gối, túi đầu, nhíu mắt, dùng khóe mắt đón mấy bóng người quen thuộc đi vào trong điện, trong đó nam tử thon gầy mặc áo bào đỏ đi tới ngự án, ngồi xuống. Thiên tử ngồi xuống, Văn Ngạn Bác lập tức khấu bái, hành lễ như nghi. Sau khi bình thân lại, nhìn Văn Ngạn Bác đứng lên, Triệu Tuân không quên ban thưởng cho lão thần ngồi. Nhưng Văn Ngạn Bác đứng thẳng tắp, đem ý tốt của Triệu Tuân đẩy không còn một mảnh. Triệu Tuân thở dài, hoàng đế không dễ làm, đại thần cho hắn sắc mặt nhìn cũng là chuyện thường, hắn cũng đã quen. Không cưỡng cầu Văn Ngạn Bác ngồi xuống nữa, trực tiếp hỏi, Văn Khanh lúc này cầu kiến, không biết có chuyện gì cần làm. Thần là vì Tây sự mà đến. Văn Ngạn Bác cao giọng nói, chia cắt Thiểm Tây lộ còn là đồn đãi, hắn đương nhiên sẽ không lấy ra nói, chỉ có thể nói bóng nói gió, việc Ngô Chiêu đến nay chưa giải quyết. Phản quân hàng phục nhiều ngày, nhưng tội khôi vẫn chưa bắt. Thần xin bệ hạ hàng chỉ quan trung, các châu các huyện nghiêm ngặt thêm phòng bị, tuần kiểm ti tuần tra đường xá, vẽ ảnh hải bộ, treo thưởng nô giận. Đương nhiên là như thế, Hàn Giáng Tấu Văn cũng nói như thế, đã làm rồi. Tuy rằng mấy ngày trước đã biết Ngô Chiêu tung tích không rõ, nhưng trải qua 10 ngày tìm kiếm mà không được, cuối cùng Thiểm Tây tuyên phủ ti từ bỏ. Hôm nay truyền tin tức trở về, Hàn Giáng, Tiến Đạt đều vì thế dâng biểu thỉnh tội, cũng bẩm báo đã hạ văn vẽ ảnh hải bộ ở Thiểm Tây lộ, xin triều đình cho truy nhận. Cùng Văn Ngạn Bác nói cũng không khác nhau, chỉ là trong lòng Triệu Tuân không khỏi nghi hoặc, Nô Tuân tuy là tội phạm biến binh, cần có tội phạm quan trọng của hải bộ, nhưng cũng không đến mức để xu mật sứ vội vã tiến cung. Lẽ nào Văn Ngạn Bác khẩn cấp cầu kiến chính là vì những điều này? Đương nhiên không có khả năng. Văn Ngạn Bác còn nói theo phía sau, Nô Quân ở quân lữ lâu, biết rõ nội tình trong đó, thần xin bệ hạ lập tức hạ chỉ, bốn lộ thành trại bên Thiểm Tây duyên, cửa hải hiểm yếu, doanh lũy, quán dịch đều phải kiểm tra phòng bị một lần nữa. Chú quân các bộ thì sớm càng thú, cờ hiệu ám ký cũng phải tiến hành thay đổi, để ngừa người nọ tìm nơi nương tựa đàng hạng, tiết lộ quân tình cơ mật. Việc này Hàn Giáng cũng đã nói trong tấu chương, chắc cũng chuẩn. Hai phen đề nghị đều thành ngựa sau pháo, Văn Ngạn Bác thần sắc không thay đổi, lần trước ở trên triều đình thiếu chút nữa chúng gió ngất xỉu, tố chất tâm lý của hắn ngược lại trở nên càng thêm xuất sắc. Hắn tiếp tục nói, Ngô Ngao linh quân đội Quảng Nhuệ phản loạn, hòa loạn trong quan. Tên Quảng Nhuệ đã là điểm xấu. Xin bệ hạ hạ chỉ, xóa bỏ quân Quảng Nhuệ, tiêu hủy cờ hiệu Văn Thao, đem dư bộ chưa phản, nhập vào mã quân của hắn. Về việc này, Hàn Giáng cũng đã nói, chấp cũng đã chuẩn. Tấu văn của Hàn Giáng còn nói, xin triều đình tận tốc thi hành bảo giáp pháp ở Thiểm Tây, các thôn kết thành bảo giáp, nghiêm phòng đạo tặc, trốn người và gian tế. Hàn Giáng thậm chí còn xin lệnh cho ba huyện Hoàn Khánh và Tầm Dương miễn thuế phú năm nay. Mấy điều này, chấm đều đồng ý. Triệu Trinh lặp đi lặp lại đem nội dung tấu chương của Hàn Giáng nói ra. Ông ta làm hoàng đế nhiều năm như vậy, duyệt người rất rộng, lời nói cử chỉ của thần tử có dụng ý gì, rất nhiều lúc ông ta đều có thể nhìn ra được. Văn Ngạn Bác bây giờ còn dùng ánh mắt giàn mua nhìn ông ta, coi tuổi trẻ của ông ta là dễ lừa gạt, không khỏi quá coi thường người khác, cũng là khinh người quá đáng. Triệu Trinh nhìn chằm chằm Văn Ngạn Bác, nếu có lời gì, hiện tại cũng nên nói. Bị Triệu Tuân đoạt trắng một trận, Văn Ngạn Bác vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Nhưng hiện tại hắn cũng hiểu rõ, không thể đùa bỡn trò chơi trên lời nói. Bỏ qua lời dạo đầu quá mức dài dòng, hắn trực tiếp tiến vào chính đề, "Bệ hạ, 3000 phản binh Quảng Minh tuy bị vây trong thành Hàm Dương, thế bất đắc dĩ mà hàng phục. Nhưng tâm tặc khó sửa, một khi bọn họ thoát ly tuyệt cảnh, chưa chắc sẽ không phản bội nữa. Và lại Ngô Tuân lẩn trốn bên ngoài, cũng có khả năng cùng nó cấu kết, việc này phòng ngừa không được." Ý của Văn Khanh là, trong hai họa 3000 phản quân làm loạn, làm sao còn có thể lưu đày ở Thiểm Tây? Phải lưu đày Quảng Nam, để ngừa cấu kết với Ngô Dận. Mặt khác, tội cho vay của phản quân đã là khoan đại, nếu như lời Thiểm Tây tuyên phụ thì nói, lưu thông viễn quân với phản quân, há lại bị trừng phạt đối với binh biến. Đương nhiên phải làm nô, gian đe. Văn Ngạn Bác đằng đằng sát khí, Triệu Tuân lại thở dài, về phần việc này, Hàn Giáng cũng nói trong tấu văn. Sắc mặt Văn Xu mật khẽ biến, chỉ nghe Triệu Tuân nói, chuyện hứa hẹn không thể thay đổi, nếu không triều đình nói không giữ lời, tất sinh biến loạn. Mà Ngô Tuân sống chết không rõ, nếu thật sự lẩn trốn, giữ lại phản đảng ở Quan Tây, cũng dễ làm mồi nhử. Âm thầm giám thị chúng phản tướng, nếu Ngô Tuân chết không hối cải, vẫn còn lòng phản địch, tiến đến liên lạc bọn họ, đến lúc đó liền có thể một lưới bắt giữ. Triệu Tuân không biết Hàn Giáng từ khi nào trở nên trật tự rõ ràng như vậy, mọi mặt đều có, điều này hoàn toàn khác với phong cách tấu chương trước đó của Y, không biết có phải là đổi thành một màn tân tấu chương bằng cỏ hay không. Nhưng tấu chương của Hàn Giáng tựa như đã dự kiến trước mà đối chọi gay gắt với Văn Ngạn Bác, từng tấu chương một giành trước Văn Ngạn Bác, khiến cho một phen tính toán của Văn Xu mật sứ đều thất bại. Trùng hợp như vậy, khiến Triệu Tuân cũng không khỏi bật cười, tâm trạng vốn dĩ buồn bực đã cực, hiện tại thoáng tốt hơn một chút. Dũng tâm của Văn Ngạn Bác, Triệu Tuân đã biết được Văn Ngạn Bác nhắc nhở nhiều như vậy, cộng thêm mật tấu của Hoàng Thành Ti hai ngày gần đây, Triệu Tuân đối với Văn Ngạn Bác vì sao mà đến, trong lòng hiểu rõ. Hạng Trang mua kiếm, ý tại phái công. Nói rõ là xử trí phản quân Ngô Dận, kỳ thực lại là một chuyện quan trọng khác của Bồi Cát. Triệu Tuân chậm rãi nói với Văn Ngạn Bác, giọng điệu như là đang trưng cầu ý kiến của hắn, "Văn Khanh, gần đây trong triều có người dân thư, nhưng Nôn Tây chuyển vận ti sự vụ phức tạp, gấp nhiều đường khác. Nhiều đời chuyển vận sứ, một nhiệm kỳ mãn nhiệm, cũng khó mà đi hết các quân châu. Nếu là Tây Tặc đồng khấu nhiều đường, càng khó có thể chống đỡ. Xin triều đình chia thiểm Tây lộ làm hai, để điều động. Việc này trong kinh cũng có đồn đãi, không biết trước đó Văn Khanh có nghe nói qua hay không, đối với việc này lại có ý kiến gì? Việc này tuyệt đối không thể. Văn Ngạn Bắc dứt khoát kiên quyết, cứng rắn đến mức tận cùng, không có một chút chỗ chống để dàn xếp. Chương 209. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 2. Chương 209. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 16. Vì sao không thể? Thiết lập Tần Phượng chuyển vật đi, rõ ràng là ý tại Hà Hoàng. Hoành Sơn đại bại, Hoàn Khánh binh biến. Thử hỏi quan trung trước bởi vì tiến vào trúc lang nổi khốn ách phía trước, sau có Hoàn Khánh binh quấy nhiều phía sau, như thế nào còn có dư lực lại mưu đồ Hà Hoàng? Văn Ngạn Bắc trực tiếp nói rõ, hiện tại hắn rơi vào hạ phòng, không cho phép hắn đùa nghịch kỹ xảo nói chuyện mây mù lượn quanh. Văn Khanh hiểu lầm, Tần Phượng chuyển vận ti đích xác có thể trợ giúp Hà Hoàng, nhưng Tần Phượng, duyên biên trại bảo của Nguyên, được lợi lại càng nhiều. Huống chi cho dù Tần Phượng chuyển vận tư thiết lập, đợi đến khi có thể trợ giúp Hà Hoàng, cũng còn phải một đoạn thời gian không ngắn. Chấm không muốn sinh dân chịu mệnh, sẽ không nóng lòng cầu thành. Trên có chỗ tốt, dưới tất làm theo, nhìn thấy triều đình hạ lệnh thiết lập Tần Phượng chuyển vận ti, có ai có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm quan gia không muốn sinh dân chịu mệnh? Sao có thể không tự cho là đúng tới đón ý trên? Tần Phượng chuyển vận ti một khi thiết lập, Tần Châu duyên phận tất nhiên chiến sự không dứt. Văn Ngạn Bắc tuyệt không nguyện chuyển đẩy lời Triệu Tuân, không để ý tới lời giải thích của Triệu Tuân. Kỳ thực với ý nghĩ của Văn Ngạn Bắc, cũng không phải là định làm rõ việc chống đối thiên tử như thế, cho dù hắn là trọng thần Nguyên lão, cũng không cần lo lắng chút chuyện nhỏ nhặt này có thể làm gì hắn. Nhưng gây khó dễ với thiên tử, chẳng khác gì đi trên mũi lao, một lần hai lần cũng không sao cả, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ ngã xuống, cuối cùng cũng không phải chuyện tốt. Chỉ là cục diện trước mắt, bị Hàn Giáng vừa mới từ chức ở Thiểm Tây phá hỏng kế hoạch dự định, khiến cho Văn Ngạn Bắc trở nên không thể nào lựa chọn. Cho dù hiện tại, Văn Ngạn Bắc vẫn sẽ nghi hoặc, sao tấu chương của Hàn Giáng lại hoàn toàn khác với trước kia? Hàn Giáng cho tới bây giờ cũng không phải là người làm việc cẩn thận, tấu chương cũng không phải là một mục cương liệt. Phương thức tự thuật không chê phiền phức, rõ ràng là thủ pháp viết công văn theo lại, trong tấu chương của các triều thần tuyển chọn cao thủ văn học, gần như không có người sử dụng, công văn tấu chương và hạ phát trên văn thể cũng là hai việc khác nhau. Hơn nữa khi Hàn Giáng bị xác nhận từ chức điều động, theo lẽ thường nên tạ ơn trên bảng biểu cảm ơn, đồng thời cảm ơn ân đức khoan dung của thiên tử, chứ không phải dâng thư thu dọn tàn cuộc cho mình, đây vốn là công việc của quách quỷ, cũng không phù hợp với họ cách của Hàn Giáng. Văn Ngạn Bắc đột nhiên tỉnh lại, có phải Hàn Giáng đã thay đổi phụ tá rồi hay không? Tính cả chuyện để Vương Trung Chính đến chỗ phản quân chịu chết, tẩy sạch liên quan đến mình, đây rõ ràng là thủ pháp xử trí tướng soái trong quân muốn giết lại không tiện giết thuộc hạ, Hàn Giáng đi qua không mang theo mấy lần mình, làm sao có thể dùng thuần thục như vậy? Triệu Tuân mơ hồ có một chút nóng nảy, Văn Ngạn Bắc thực sự không để mặt hắn, Tần Phượng duyên biên chấn phủ ti, vô luận tướng soái mưu sĩ, đều là nhất thời được chọn. Trước đây luân phiên đại thắng, công hơn không ở dưới Hoành Sơn, cho dù mở ra chiến tranh, cũng sẽ có tin chiến thắng truyền về. Tại Hoành Sơn nơi đó không phải là luân phiên đại thắng, nhưng còn không phải là không công mà lui. Chúng ngạc, Trương Ngọc không bại, La Ngột Thành nơi đó là đại thắng. Triệu Trinh cường điệu, ý ở thành Lang Nột đã thấy được sự cường thế của quân đội Đại Tống. Có thể nói từ khi Triệu Trinh đăng cơ tới nay, quân Tống trên chiến trường gần như chưa từng chịu thiệt thòi. Chỉ cần không phải chủ soái phạm hồn, kém nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Nếu như có một tướng soái có tài năng, ví dụ như Trùng Ngạc, ví dụ như Vương Thiểu, lại như Trương Ngọc, Cao Vĩnh Năng, còn có Yến Đạt, chỉ cần bọn họ ra tay, kết quả chính là đại thắng. Tin chiến thắng dễ dàng như thế, sao có thể không khiến Triệu Tuân vẫn muốn thảo phạt Tây Tặc, thu phục Kiến Vân, vội vã muốn nhìn thấy thành quả của một giai đoạn. Nhưng có được quân đội mạnh như thế, cuối cùng lại không thể như ý nguyện. Triệu Tuân sao có thể không hối hận phái sai người? Vốn là không cần rút lui khỏi Lang Nột, hắn lại một lần nữa cương điệu, thu giữ Lang Nột là chuyện bắt buộc phải làm. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có đại tướng trong nước nội loạn có thể kiến công với người ngoài. Lời kế tiếp, Văn Ngạn Bắc không nói rõ, nhưng ánh mắt sắc bén chính là đang chất vấn. Chẳng lẽ đây không phải ý chỉ của bệ hạ? Chấp ở kinh thành, chuyện Tây không rõ. Nếu Hàn Giáng có ý chỉ can đảm của Quách Quỷ, hắn hoàn toàn có thể thoái thác. Chấp đã cho hắn quyền hành tiện nghi, làm sao có thể để cho một lang trung đoạt quyền hành? Triệu Cát đối với Hàn Giáng có vài phần oán hận, nhưng phần nhiều vẫn là Triệu Chiêm, hà tất phải ra sức như thế? Chấm bảo ngươi truyền chiếu, để ngươi lượng quân sự, có để ngươi nhúng tay quân vụ sao? Triệu Tuân hoàn toàn quên ngày quan quân vây khốn quân tình ở thành Hàm Dương, ngày mà mình liên tục mấy đêm không ngủ được, sau khi tin tức truyền đến, hắn rốt cuộc ngủ say một đêm. Không thể xác định Lang Nột Thành có thể ngăn cản đại quân Lương Ất Chôn hay không, hơn nữa Ngô Dận phản loạn, Triệu Tranh và hai phủ đều chỉ có thể lựa chọn rút quân. Ai có thể cam đoan sau đó không có Ngô Tranh thứ hai? Nhưng rút lui về sau, lại liếc mắt một cái thu hoạch, quyết không chỉ có Triệu Tranh và Hàn Giáng quyết định hối hận. Mà bởi vì hối hận mà giận chó đánh mèo lên đầu Triệu Chiêm, thì tuyệt đối có Triệu Tranh. Trong lời nói của Triệu Tuân, rõ ràng rất không khách khí với Triệu Chiêm, Văn Ngạn Bắc biết không thể cổ vũ cho ý nghĩ này, lúc này hắn chất vấn, Triệu Chiêm chung với cương vị công tác, tuân thủ nghiêm ngặt quân mệnh, thần không biết hắn có gì sai. Là sai ở chỗ vây phản quân ở Hàm Dương, hay là tuyên đọc chiếu thư buông tha Lang Nội Thành? Đối với sự cứng rắn của Văn Ngạn Bắc, Triệu Tuân có một bụng từ chối. Nhưng thân phận của hoàng đế khiến hắn không tiện giới hạ thần nói tranh chấp, làm như vậy có thể thống trị. Chỉ là lời phản bác chặn ở bên miệng nói không nên lời, Triệu Tuân cũng cảm thấy nghẹn đến khó chịu. Sớm biết gọi Vương An Thạch tới, hoặc là Tăng Bố Tài ăn nói xuất chúng, Trương Tuân cũng được. Hai quân thần một chọi một, thường thường chịu thiệt là thiết tử. Hơn nữa cho dù bị thần tử phun đầy nước bọn, còn phải khiêm tốn tiếp nhận, nếu không chính là tội danh từ chối can gián. Mấy thiên tử sau Trần Tông, ở trước mặt các văn thần quen nội tính tình, không một ai có thể cường thế được. Khiến thiên tử không còn lời nào để nói, lúc này mới thể hiện ra bản lãnh của Nguyên Lao trọng thần, dễ dàng hòa nhau. Chỉ là Văn Ngạn Bắc còn muốn thừa thắng truy kích, để Triệu Tuân từ bỏ ý định thiết lập Tần Phượng lộ. Triệu Chiêm làm việc cẩn thận, thận trọng, cẩn trọng đối với quân mệnh. Nào giống như một lần may mắn thành công, liền tự cho là công, ngày sau đều nghĩ đến may mắn hành sự, kỳ vọng có thể một bước lên trời. Hôm nay thất bại lớn, Trùng Ngạc há vô tội trách nhiệm. Trùng Ngạc có công mà không có tội. Triệu Trinh rất kiên định muốn bảo vệ Trùng Ngạc. Tam quân dễ, một tướng khó cầu. Trùng Ngạc, Trương Ngọc còn có Cao Vĩnh có thể đẹp trai như vậy, Triệu Trinh bảo vệ còn không kịp, sao có thể trị tội bọn họ? Chuyện lần này, tội danh không ở trên người bọn họ. Hoành Sơn công lược sắp thành lại bại, thật sự không liên quan đến Trùng Ngạc. Mặc dù quân Hà Đông bị phục kích, khiến cho phòng tuyến La Ngột bị xé rách một lỗ hổng lớn, nhưng dựa vào sự cố gắng của Trùng Ngạc và chúng tướng dưới trướng Yiye, khiến cho La Ngột thành vẫn an ổn như trước. Nếu không phải Khánh Châu binh biến, cục diện tuyệt đối không đến mức như thế. Trùng Ngạc có thể thương thảo, nhưng tội danh Hàn Giáng dùng người không làm, lại là hắn tẩy không thoát. Vương Văn Lượng đã chết. Chết trận. Dưới tình huống Vương Văn Lượng đã chết trận, thật ra tội danh bức phản quân Quảng Nhuệ đã không còn trên đầu bất kỳ ai. Bất luận Vương Văn Lượng phạm phải bao nhiêu sai lầm, bất luận có phải hắn bức Ngô Dận phản hay không, bởi vì hắn trung thành và tận tâm, trung thành đến mức vì nước chịu chết, chỉ riêng hai chữ trung dũng, Vương Văn Lượng tín dụng Hàn Giáng không thể tính là sai. Hiện tại ở trong lòng Triệu Trinh, công lược Hoành Sơn thất bại, ngoại trừ Ngô Thao Hoa Quốc, chính là chuyện xấu của Triệu Chiêm, Hàn Giáng chỉ là gánh một chút tội lỗi không đáng kể mà thôi. Hơn nữa Hàn Giáng xử trí sớm đã quyết định, hiện tại Văn Ngạn Bác lại nhắc tới việc này, không biết là đang có ý gì. Thông qua một số người có liên quan, chuyện từ bên cạnh chậm rãi tạo thế, thanh thế lên cao liền một đao thẳng vào, đây là thủ đoạn Văn Ngạn Bác thường dùng. Một phen đối thoại vừa rồi, chính là chứng cứ rõ ràng thủ đoạn của Văn Ngạn Bác, chỉ là bị tấu chương của Hàn Giáng chặn lại. Nhưng hiện tại Triệu Trinh xem Văn Ngạn Bác nói chuyện, rõ ràng lại là cố kỹ nhặt lại. Không ai có, người người có công, có thể chiến sự tự bại. Thần không biết chỉ là một tên nô giận, có thể hay không nhưng phải chịu những tội danh này. Quân tâm bất ổn, há có thể coi như không quan trọng. Thần xin bệ hạ ngưng binh đình chiến, hơn nữa dân chúng Thiểm Tây mấy năm thanh tịnh. Văn Ngạn Bác quỳ xuống, lời nói khẩn thiết cầu Triệu Tranh. Triệu Tuân vội vàng bảo vị lao thần này đứng dậy. Thấy Văn Ngạn Bác phản đối kịch liệt như thế, thoạt nhìn rất có khả năng sẽ dùng mời quận tướng áp chế, Triệu Tuân nhất thời không thể đưa ra quyết định. Hắn cần một nguyên lão trọng thần tọa trấn triều đình. Lại nói người Khiết Đan gần đây nhúng tay vào giữa hai nước Tống Hạ, Triệu Tuân biết hắn cần một xu mật sứ chi binh cường thế, mà không phải một người chưa từng trải qua chiến trận chấp chính. Vì giữ gìn cân bằng thế lực trong triều đình, Triệu Tuân không thể không lựa chọn Văn Ngạn Bác. Cho dù Tần Phượng chuyển vận ti có thể thiết lập trong thời gian ngắn, nhưng trợ giúp đối với Hà Hoàng còn phải đăng ký đến sau mùa hạ tháng 6. Đã như vậy, việc này qua 2 tháng lại nhắc lại cũng không muộn. Triệu Tuân vẫn buồn bực. Rốt cuộc vì sao Văn Ngạn Bác lại phản đối việc lập Tần Phượng chuyển vận ti như vậy, là sợ Hà Hoàng lập công sao? Nhưng cũng không nên vội vã như vậy, bất kể là thành quả nào, khẳng định còn phải trì hoãn thời gian. Thiết lập Tần Phượng chuyển vận ti, chủ yếu phân chia chính là tiền lương. Đem Thiểm Tây chuyển vận sứ lộ phân thành hai, đối với chuyện Hà Hoàng, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng muốn đem phân chia khu vực, thu chi các loại một loạt quyền trách phân chia rõ ràng, liền phiền phái giống như huynh đệ phân ra. Còn có sau khi Quách Thiệu đổi thành Trường An, ai đảm nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Tần Phượng kinh lược sứ Tần Châu? Đây cũng là cần cân nhắc đến vấn đề, bất kể nói thế nào, đều phải là nhân tuyển ủng hộ Hà Hoàng mở đường biên cương, hơn nữa dạ tâm không lớn, không có ý nghĩ tranh quyền đoạt lợi với Vương Thiệu. Cộng thêm Tần Phượng chuyển vận sứ mới, nên phân công cho ai? Triệu Tuân chuẩn bị tiến hành khảo sát trước, muốn đến cuối cùng có kết quả, vẫn phải chờ mấy tháng. Nghĩ đến những điều này, Triệu Trinh không khỏi đau đầu, lựa chọn nhân sự trước giờ đều là vấn đề quấy nhiều tất cả quan viên văn võ. Tương đối mà nói, công tác thưởng công vẫn là nhẹ nhõm. Phong thưởng cho rất nhiều tướng tá tham gia chiến đấu, hiện tại đã định ra sơ bộ. Dưới tình huống bại trận cuối cùng, Triệu Trinh vẫn tận lực hồi báo nhiều nhất cho bọn họ. Đợi đến khi Vương Trung Chính và Triệu Chiêm trở về, sau khi tham khảo báo cáo của bọn họ, liền có thể định ra kết quả cuối cùng. Bất kể nói thế nào, Triệu Tuân vẫn luôn rất hào phóng. Chương 210. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 3. Chương 210. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 17. Giữa tháng 4, thời điểm mộ xuân và đầu hạ luân phiên, thời tiết dần dần nóng lên, ánh nắng càng ngày càng hứng hực, phơi nắng hoa lựu đỏ tươi như lửa, mở khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Trường An. Hàn Cương đã ở dịch quán thành Trường An nửa tháng, chờ đợi tin tức cuối cùng từ thành Đông Kinh truyền đến. So với đoạn thời gian trước bận rộn bên bờ sinh tử, cuộc sống hiện tại có thể nói là thanh nhàn quá mức. Nhưng đây cũng là ước mơ tha thiết của Hàn Cương, hắn còn muốn thi tiến sĩ. Trước bận rộn mấy tháng, bài tập cũng chỉ hoãn, tận dụng mọi thứ nghiên cứu kinh thư, chỉ có thể cam đoan sẽ không có sơ hở, nhưng học tập hệ thống tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đợi đến khi có thời gian dành tương đối đầy đủ. Sau khi Hàn Giáng từ chức, Quách Quỷ kế nhiệm, Thiểm Tây Tuyên phủ ti đã lâm vào trạng thái đình trệ trước khi giải tán. Không có quyền tự xử đoán, tùy tiện hành sự, Tuyên phủ sứ chính là một cái danh không, Quách Quỷ tinh lực chủ yếu hiện tại đều đặt ở chức vị Kinh Triệu phủ và Vĩnh Hưng quân lộ trấn an sứ của y, hắn vừa mới nhậm chức, có rất nhiều sự vụ cấp bách lo liệu, mặt khác bởi vì Ngô Chiêu sống chết không rõ, toàn bộ phương tiện, bố trí, nhân sự từng có liên quan với hắn, đều phải tiến hành thay đổi hoặc là kiểm tra, bất luận là bốn đường biên giới hay là quân lộ Vĩnh Hưng ở nội địa quan trung, đều giống nhau để xử lý những việc lớn nhỏ, ngàn vạn chuyện vật này, Quách Quỷ rất bận rộn, căn bản không rảnh đi để ý tới Thiểm Tây Tuyên phủ ti đang đầu. Hắn thân là Tuyên phủ sứ hạ một đạo mệnh lệnh duy nhất, chính là đem hành dinh phủ tướng soái rời đến trong thành Trường An. Mà trước đó, tướng lĩnh bình định đến từ các lộ duyên biên đều đã dẫn bộ trở về trụ sở của mình. Chỉ còn mười mấy thuộc quan bị Hàn Giáng lục tục trinh phạt mà đến, giống như Hàn Cương đều ở trong dịch quán Trường An, chờ triều đình xử lý sau cùng đại bộ phận bọn họ đều là tự mình mời, mỗi ngày ra ngoài đi dạo, ban ngày cưỡi ngựa đi khắp di tích danh thắng cổ nổi danh trong ngoài Trường An, ban đêm thì đi từ thời đường, liền đi phường Bình Khang nổi danh khắp nơi để thể nghiệm và quan sát dân tình. Cũng chỉ có một mình Hàn Cương, một mình ở trong một tiểu viện hẻo lánh trong dịch quán, nói đêm công đọc kinh truyền. Trừ bị Quách Quỳ trinh phạt, chưa về làm Châu Du sư hùng, hắn cũng không đi gặp bất cứ người không phận sự nào, chỉ là đang đọc sách mệt mỏi, liền đứng dậy rèn luyện thân thể một chút. Sau khi chạy một thân mồ hôi, thay đổi quần áo, lại ngồi xuống tiếp tục học. Chuyên chú học hành như thế, khiến Lữ Đại Trung đi ngang trường an tán thưởng không thôi. Bốn huynh đệ Lam Điền Lữ Thị nổi danh ở quan trung, Lữ Đại Trung, Lữ Đại Quân, Lữ Đại Quân, Lữ Đại Lâm, ngoại trừ Lữ Đại Phòng ra, ba người khác đều là đệ tử của Trương Tái, trong đó Lữ Đại Trung lớn tuổi nhất, đi theo Trương Tái cũng sớm nhất. Hắn cùng tuổi với Trương Tái, lại vẫn như cũng là Trương Tái, là đại sư huynh của Hàn Cương, dù sư hùng. Lữ Đại Trung vốn là làm, gần đây sau khi dỡ chức vụ, tạm thời không đi kinh thành thủ cương, mà là chuẩn bị đi thư viện hành cử bái kiến Trương Tái. Chỉ là ở trên đường nghe nói hai vị sư đệ thanh danh vang dội gần đây của Hàn Cương và Du Sư Hùng, mới thuận đường đến bái phỏng. Lam Điền Lã Thị dù chưa từng xuất hiện hoạn quan cấp 1, nhưng ngược dòng mấy đời cũng đều là quan lại người ta, xem như nhiều đời chấm anh. Ở dưới trướng Trương Tái, không giống với Chủng Kiến Trung và Du Sư Hùng lấy binh pháp làm chủ, huynh đệ Lã Thị thì chuyên chú vào kinh thuật. Nhìn thấy Hàn Cương đang khổ đọc kinh truyện, Lữ Đại Trung liền không để ý mệt mỏi đi đường mà chỉ điểm. Trên bữa tiệc tẩy trần mà Liên Du Sư Hùng và Hàn Cương tổ chức cho hắn, cũng đang nói đến nghĩa của việc truyền thụ. Vị đại sư huynh này của hắn tuy là người khiêm tốn, nhưng học vấn tinh thâm, trong chú lễ, sử luận lại càng là sở trường, cho Hàn Cương không ít chỉ điểm. Mà khi Lữ Đại Trung nghe Hàn Cương nói tới ý tưởng, đạt đạo, còn có giải thích mới về, chỉ trình độ vật chất cũng không phải cười nhạt, mà là dạt dào hứng thú hỏi rõ, thảo luận mấy ngày, thậm chí giúp Hàn Cương bù đắp lý luận của hắn, lỗ hổng trên mấy từ, dùng ngôn ngữ nho học càng thêm thiết thực để giải thích mấy cái định lý lực học, khiến cho nguyên lý lực học càng thêm chặt chẽ liên hệ với khí học của Trương Tái. Cuộc thảo luận này kéo dài tới khi hành trình cấp bách, Lã Đại Phong mới lưu luyến cáo từ rời đi. Lúc gần đi Hàn Cương còn để Hàn Cương tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Theo hắn thấy, đạo tự nhiên là bộ phận cấu thành quan trọng của khí học, nếu Hàn Cương tổng kết thêm đầy đủ về cách điều khiển truy cập các vật phẩm thì có thể hoàn thiện lý luận về phương diện khí học hơn. Cho nên lúc cáo biệt hắn vẫn lưu luyến không rời, bước chân vội vàng, vội vã muốn thảo luận với Trương Tái. Lữ Đại Trung đi rồi, Hàn Cương tiếp tục bình yên ngồi xuống đọc sách. Chỉ là y khổ đọc thì khổ đọc, đợi đến khi Chu Nam ở Tuy Đức, sau khi bị chủng ngạc sai thân tín đáng tin hộ tống tới, Hàn Cương cũng sẽ đọc sách và rèn luyện, thêm vào một chút hoạt động giải trí. Trong tiểu viện không có người ngoài, Chu Nam thay một thân áo màu xanh mỏng manh, tơ lụa mỏng manh mấy tầng không che lấp được dáng người ngạo nhân. Đi một đôi gốc gỗ, một đôi chân nhỏ trắng non lộ ra bên ngoài. Lúc nàng ngồi xuống, lưng thẳng tắp, dải lụa thêu hoa hoàng rộng chừng bàn tay buộc ở bên hông, càng lộ ra vòng eo thon nhỏ, núi non cao ngất. Hàn Cương ngồi ở bàn đá trong viện, trên đầu bóng cây du bóng mát che chắn ánh mặt trời trở nên hừng hực. Túi đầu nhìn quyển sách trên bàn, yên lặng đọc văn tự trên sách. Niệm xong một câu kinh văn, liền nhắm mắt lại đọc thuộc lòng chú giải có liên quan. Từng đoạn đọc tới, có vẻ không vội không nóng. Mà Chu Nam nhàn ở một bên, cầm khinh la phiến, nhẹ nhàng quạt gió. Bàn tay nhỏ cầm quạt, chân bóng như ngọc, cánh tay nhỏ như ngó sen tuột đến khuỷu tay lại lộ ra. Cánh tay khẽ vung, lóe lên bạch quang đẹp mắt. Tuyệt sắc giai lệ ở bên người, từng trận mùi thơm từ và táo hơi mở tản ra. Tình cảnh này làm người ta say mê, nhưng Hàn Cương vẫn như cũ không hiểu phong tình đang đọc sách. Tập trung mà dụng tâm biểu hiện, làm cho Chu Nam si ngốc nhìn, không biết thời gian đột nhiên lướt qua. Mãi cho đến gần trưa, mới có người quấy nhiều đến bầu không khí yên tĩnh mà an bình, Du Sư Hùng tìm tới cửa. Nghe được thanh âm Du Sư Hùng bên ngoài, Chu Nam vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi vào trong phòng, nàng ăn mặc không thể gặp khách lạ. Mà Hàn Cương buông sách xuống, tự mình đi ra mở cửa, đón Du Sư Hùng tiến vào. Hai người ngồi xuống ngay trong viện, mùi thơm nhàn nhạt vẫn còn ở chỗ cũ, Du Sư Hùng mỉm cười, cũng không trêu ghẹo diễm phúc của Hàn Cương, mà nghiêm mặt nói, "Ngọc Côn, sứ thần từ trong kinh tới cuối cùng cũng đã tới." "Lúc nào?" "Ngày mai." Quách Thái Huy đã phái người đi nên đón. "Ngày mai?" Hàn Cương kinh hỉ, đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có cái bẫy, cũng không nhất định là chuyện tốt. Du Sư Hùng lại thở dài. Hắn ở trong hàng đệ tử của Trương Tái xem như là một người nổi tiếng, trung tiến sĩ lại sớm, liên lạc với các đồng môn so với Hàn Cương vừa mới bộc lộ tài năng còn nhiều hơn nhiều. Hiện giờ lại ở dưới trướng Quách Quỳ, tin tức cũng linh thông hơn không ít, hôm nay vừa mới đạt được một chút tình báo mới, liền chạy tới. Vì bình phán một trận chiến lần này, nghe nói Vương tướng công cùng Văn tướng công hai bên cãi nhau long trời lở đất, một cái nói lang lộ được mà mất tuy không phải không tiếc nuối, nhưng thắng quả mệt mỏi, chiến công nhiều năm chỉ vẹn vẹn có, một cái thì nói, trận chiến này hao người tốn của, kích khởi binh biến, nào có nửa phần công lao đáng nói. Cái vạch tội này cùng tấu chương mười quận, một phong tiếp theo một phong, cũng không biết bên kia chiếm thượng phong. Hàn Cương lắc đầu, cười lạnh, tiểu đệ không tin Văn Xu Mật dám nuốt hết chiến công của chúng quân tham chiến. Xu Mật viện đương nhiên không dám, cho nên sẽ là quan văn trong tuyên phủ thi. Hàn tướng công xử trí đã định, trung quy phải có người đi ra phụ trách, chỉ một mình Ngô Giận, không đè xuống được miệng lưỡi. Cho dù là đám đảng cũ như Văn Ngạn Bác, cũng sợ không thể lấy công phong thưởng, dẫn tới gây ra bình biến. Bọn họ chèn ép, chỉ là quan văn trong tuyên phủ thi. Quan văn tuyên phủ thi đều là hàn dáng trinh phạt mà có, tiêu chuẩn năng lực đều không kém. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là thiên hướng về phái biến pháp, nếu thừa nhận công lao của bọn họ, tương đương thêm gạch ngói cho đảng mới, bọn Văn Ngạn Bác sao chịu làm? Tú tài tạo phản, 10 năm không thành. Văn Xu Mật sợ bức phản võ tướng, nhưng không sợ đắc tội quan văn Tiệm Tây tuyên phủ thi, thoạt nhìn thật sự là không ổn. Hàn Cương cười, chuyện này với hắn mà nói ngược lại không kém. Ngọc Côn ngươi ngược lại là đã tính trước a. Giống như cảnh Túc Minh. Trong tuyên phủ thi, rất nhiều phụ tá của Hàn Giáng cũng chỉ có công lao của Hàn Cương và Du Sư Hùng là không ai có thể xóa đi. Lo lắng trước đó của Du Sư Hùng chính là hắn và Hàn Cương độc chiếm công văn, mà người khác không có thưởng, sẽ khiến cho mọi người ghen ghét. Mà Hàn Cương yên tâm, cũng là vì các quan văn không có công lao, hắn tự tuyệt phong thưởng, sẽ không để cho người ta nói thành là mua danh chỗ tiếng. Ngay hôm đó, tuyên chiếu sứ thần Lý Hiến mang theo chiếu thư tới Trường An, nội dung tuyên chiếu chính là giống như bọn họ dự tính. Triệu Tuân và Vương An Thạch đều không thể áp chế Văn Ngạn Bắc và các quan lại đảng cũ phản công, không thể không hy sinh Văn Thần Tuyên Phủ Ti. Chúng quan văn của Tuyên Phủ Ti chỉ có chút bạc lụa mỏng để trả thù lao, mà không có bất kỳ công thưởng tăng tước. Chỉ có Du Sư Hùng và Hàn Cương là ngoại lệ. Công lao của Du Sư Hùng không có bất kỳ chỗ nào để tranh luận, khi phản quân đang thịnh, đã cho bọn họ một gậy vào đầu, chém đầu đám tặc tù Ngô Dận cứu ra khỏi nhà tù, giải cát, bảo vệ được thành Y Đi Châu binh lực suy yếu. Từ đảm lượng, tài trí, ở trong quan viên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên đặc chỉ chuyển quan. Từ chọn người chuyển thành kinh quan, thoát ly sự lựa chọn. Mà Hàn Cương, vàng bạc tiền tài cũng không ít, mà khác hạng quan trọng nhất là giống như Du Sư Hùng, cũng thoát ly biển tuyển chọn, được đặc chỉ chuyển thành kinh quan. Kế tiếp chỉ cần hai người bọn họ đi kinh thành một chuyến, theo lệ diện thánh qua đi, chính là quan kinh chính thức. Từ đó về sau, liền có thể đi lên khoái quan. Dưới tình huống làm quan vừa tròn một năm, liền từ chọn người chuyển thành quan kinh thành, cái này ở trên quan trường tuyệt đối là một dị số. Ánh mắt của các quan văn thất lạc vừa đấu kỵ vừa ghen ghét, nhưng bọn họ lại khiếp sợ phát hiện, Hàn Cương cũng không có ý khấu bái tạ ơn. Lý Hiến thúc giục, Hàn Cương, còn không tiếp chỉ tạ ơn. Ngọc Côn, ngươi. Du Sư Hùng cũng quá sợ hãi. Mọi người vây xem đều không biết vì sao Hàn Cương còn không tiếp chỉ. Trên lệch giữa chọn người và quan lại ở kinh thành, bao nhiêu thần liêu tâm cao ngất trời, dưới tình huống lần lượt chuyển quan không có kết quả, cuối cùng mất đi tất cả động lực, trầm luân trong biển tuyển chọn. Mới 20 tuổi đã có thể trở thành quan ở kinh thành, chỉ có khi con trai trưởng của Tể Chấp gia nhận được bổ sung mới có thể. Thuần bằng công lao, Hàn Cương có thể là người đầu tiên trong mấy chục năm qua. Tại sao phải do dự? Hay là nói, hắn vui mừng hỏng rồi, quên tạ ơn. Hàn Cương trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng mở miệng, là từ chối chứ không phải tiếp nhận. La Ngột Chi thắng ở chỗ tinh binh Hàn tướng, Hàn Cương chẳng qua chỉ là đi theo mà thôi, không hề có công lớn nhỏ gì cả. Nói Hàn quân phản loạn chính là nguyên nhân đại quân ở bên ngoài, cũng không phải là lực lượng của Hàn Cương. Còn những công lao nhỏ bé khác thì không đảm đương nổi phong thưởng như thế. Rất nhiều lời khen ngợi, Hàn Cương cũng rất xấu hổ. Hắn lại bái lạy giật đầu, hạ thần không dám nhận thưởng. Chương 211. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 4. Chương 211. Nô câu cuối cùng dùng Tiếu Phùng Đường, 18. Hàn Cương cự tuyệt tiếp nhận tin tức phong thưởng, sau khi chuyển tới kinh thành, lập tức dẫn tới một phen phong ba. Hắn là danh nhân từng tranh giành tình nhân với Triệu Như Y, ở kinh thành cùng trên triều đình danh khí lớn hơn nhiều so với chức quan của hắn. Vừa nghe được hắn chối từ phong thưởng phong hậu, đảng cũ nói hắn biết liêm sỉ, không dám không công nhận lộc, mà đảng mới thì nói hắn là người trọng nghĩa, không muốn một mình được thưởng. Nhưng mơ hồ, cũng có người nói hắn là mua danh chủ tiếng. Triệu Tuân cũng buồn bực, cầm lấy hồi sớ của Lý Hiến, hỏi Vương An Thạch, Vương Khanh, Hàn Cương đây là đang bênh vực kẻ yếu với người khác sao? Vương An Thạch vẫn còn nhớ cuộc đối thoại với Hàn Cương, nhưng y không ngờ Hàn Cương lại nói là làm. Mọi việc đều có được tất có mất. Chiến dịch Hoành Sơn, tiêu hao tích xúc nhiều năm của quan trung, tuy rằng chém đầu tổng cộng vượt qua 10 năm trước đây, nhưng vẫn không đạt được mục đích ban đầu. Công sắp thành, chỉ là đẩy tội danh lên trên người một phản thần, cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, thật sự không thể nào nói nổi. Hơn nữa sau khi sắp thành lại bại, người trên dưới Tuyên Phủ Ti đều không bị trị tội, nói đến đã là đủ rộng lớn, lại thêm phong thưởng, vậy đến tột cùng ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Trách cứ như vậy, Vương An Thạch cũng không cãi lại Văn Ngạn Bác. Bảo vệ được chúng tướng lĩnh quân, để Hàn Giáng trước đó thoát khỏi tội lỗi, đã làm quá nhiều rồi. Ý gì cũng phải suy nghĩ cho ngày sau. Để lại một tiền lệ xấu, sẽ cho hậu nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, bất kỳ chế độ nào cũng đều là bại hoại từng chút một. Một cái cớ thoạt nhìn nói quá khứ, có thể khiến tất cả mọi người thoát tội, còn phải đưa lên phong thưởng, nghĩ như thế nào cũng sẽ để lại hậu hoạn. Vương An Thạch lúc ấy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định làm chút nội bộ. Nhưng đến lượt Hàn Cương thì tình hình lại khác. Công lao của hắn, Văn Ngạn Bắc cũng không thể mở to mắt nói không có, giống như Du Sư Hùng, đều là ngoại lệ trong ngoại lệ. Mà Hàn Cương không người thực hiện, càng là chuyện hiếm có. Vương An Thạch khi nghe được hồi âm của Trường An, cũng giật mình. Hàn Cương trước kia khi vào kinh, từng nói với thần rằng lang nột khó thủ, không muốn đi đến màn hình Hàn Giáng. Lại từng nói nếu như nhất định muốn hắn đi thiểm Tây Tuyên Phủ Ti, bại thì không nói, cho dù là thắng, trong chiếu thư phong thưởng cũng không viết tên của hắn. Lúc ấy thần chỉ cho là, vẫn là cưỡng ép hắn đi Duyên Châu. Sau đó nghe nói Hàn Cương đến dưới trướng Hàn Giáng, ở trong Lang Nột Thành có nhiều mưu đồ. Càng là cho rằng hắn đã sửa dây càng trương, không nghĩ tới vẫn là mạnh như thế. Lại có việc này. Triệu Tuân chấn động trong lòng, rất khó để thất kinh. Không ngờ trước đó Hàn Cương cũng không coi trọng chuyện của Hành Sơn như vậy, thậm chí còn nói ra những lời cứng rắn như vậy. Mà khi Hàn Cương nói những lời này, Vương An Thạch còn ép ý đi, càng cứng rắn tới cực điểm. Đổi lại là Triệu Cát, khẳng định sẽ buông tha. Thật không hổ là tướng công bướng mình. Triệu Tuân nghĩ, danh hiệu quả thật sẽ không sai. Việc này hoàn toàn chính xác. Tăng Bố đứng sau làm chứng cho Vương An Thạch, lúc đó chúng thần cũng ở bên cạnh nghe nói. Hàn Cương thật sự một lòng đặt ở trên Hà Hoàng, cực lực từ chối tiến đến Hoành Sơn. Trương Hàm lạnh nhạt liếc Tăng Bố một cái, lập tức tiếp lời, nhưng Hàn Cương cũng không vì tư tâm mà phá hỏng quốc sự, nếu không phải có hắn xuất lực, La Ngột, Hàm Dương đều phải sinh thêm nhiều chuyện. Triệu Tuân nghe vậy, trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. Trương Tuân nói không sai, đổi lại là người khác, không lén quấy rối đã là A Di Đà Phật rồi, có mấy người có thể giống như Hàn Cương, ra sức vì công việc mà mình không coi trọng, thậm chí ở trong đó lập công lớn. Đối với thần tử như vậy, Triệu Tuân cảm thấy phải ca ngợi nhiều hơn mới được. Hơn nữa trước đây Hàn Cương có rất nhiều công lao cũng không được ghi vào, một thần tử bất luận ở Hà Hoàng hay là ở Hoành Sơn đều xuất ra tử lực, đến bây giờ vẫn là một người chọn người, Triệu Tuân vẫn luôn cảm thấy có chỗ thua thiệt đối với hắn. Triều đình há có đạo lý công không thưởng? Triệu Tuân nói, nếu là thần tử bình thường làm ra thủ đoạn mua danh chuộc tiếng gần như vậy, hắn dứt khoát sẽ không để ý tới. Bọn họ yêu cầu danh tiếng thì cho bọn họ danh tiếng. Cầu nhân được nhân, thật sự là triều đình muốn phong thưởng cho bọn họ hay sao? Nhưng Hàn Cương thì khác, công lao của hắn thực sự quá lớn, nhân phẩm trên Triệu Cát cũng tin được đúng như lời Trương Hàm nói, tuy Hàn Cương phản đối kế sách của Hoành Sơn nhưng không có ý đồ xấu quốc sự. Bất kể Hàn Giáng hay Trùng Ngạc, còn có Trương Ngọc, Triệu Trinh đều khen ý chúng cần dũng cảm, trí thuật hơn người. Gần đây Phích Lịch Sa vừa mới dâng lên cũng là y phát minh ra, cái tên Phích Lịch Sa này là do Triệu Cát dựng nên. Công lao nhiều như vậy, cộng thêm sự đề cử của các đại thần, còn có tài hoa của bản thân hắn, đừng nói quan ở kinh thành, thăng chức làm quan ở triều đều dư giả. Trong mắt Triệu Trinh, Hàn Cương ngoại trừ trẻ tuổi, không có khuyết điểm nào khác. Ngay cả tâm tính cũng vô cùng tốt, trọng nghĩa thủ tín, cương trực không a, không bị tức lộc lay động, gần đây Triệu Trinh làm thần liêu, có rất ít người có thể so sánh được. Thần tử như vậy sao có thể không trọng dụng? Phải trọng thưởng. Triệu Tuân nghĩ như vậy, tính gửi một lần chiếu thư qua, lấy danh nghĩa phát minh Phích Lịch pháo như thế nào. Nhưng Vương An Thạch lại lắc đầu, với tính nết của Hàn Cương, e rằng dù có cưỡng ép thần cũng sẽ không chấp nhận. Thay đổi chính là thỏa hiệp, nếu Hàn Cương tiếp nhận, không thiếu được sẽ bị trào phúng, Hàn Cương cũng sẽ không mềm yếu như vậy. Mà dám cùng thân vương tranh phong, tính tình không cứng vậy thì có quỷ. Hàn Cương thật sự không muốn phong thưởng sao? Theo thần thấy, là thiên chân vạn sắc. Triệu Tuân đau đầu, vậy nên xử trí như thế nào? Hàn Cương nếu muốn từ chức phong thưởng, cứ như ý nguyện là được. Có phải có ý bênh vực kẻ yếu cho các quan của Tuyên phủ ti hay không, thì có thể không để ý tới. Vương An Thạch nói tiếp, với tài của Hàn Cương, trở lại Hà Hoàng, không lo không có công mà lợi. Như vậy không tốt lắm. Triệu Tuân lắc đầu. Một việc quy một việc, lập công làm sao có thể không thưởng? Hồi Hà Hoàng lập công, đến lúc đó tự nhiên sẽ y công phong thưởng. Mà trước mắt, công lao ở Thiểm Tây Tuyên phủ ti cũng phải ban thưởng, đây mới là đạo đãi thần của triều đình. Nhưng Hàn Cương sẽ không tiếp nhận. Vương An Thạch còn nhớ rõ đôi mắt sắc bén của Hàn Cương, ánh mắt nặng trịch, giống như mình, đều là họ cách cứng rắn không bị ngoại vật tác động. Quân thần hai người đều đang gặp khó khăn. Trương Hàm đứng dậy, thần nghe nói Hàn Thiên Lục cha của Hàn Cương, tuy là một khu vườn cũ nhưng tinh thông nông nghiệp, có nhiều công lao trong việc đồn điền của Thông Viễn quân. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ đều nói. Triệu Tuân nghĩ nghĩ, đây cũng coi như là biện pháp biển báo. Chính là chức quan của Hàn Cương quá thấp, nếu như hắn đã là quan trong triều, trực tiếp phong vợ con, phong tặng cha mẹ, xử lý rất thuận tiện. Không giống như hiện tại, phải vòng qua, vậy thì tặng cho Hàn Thiên Lục một chức quan. Đắc quan không thể vô công. Tăng bố khuyên Triệu Tuân đừng quá vội, không bằng đợi tháng 6 mở lưới hái, nếu quân đồn điền mẫu quả thật có thu hoạch, tặng quan liền có thể danh chính ngôn thuận. Triệu Tuân trầm ngâm một lúc, gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn khó có thể bình thường trở lại, đây không phải là đạo ưu đãi công thần. Nhưng Hàn Cương cứng rắn như thế, hắn cũng không thể ép buộc. Vốn Triệu Tuân còn muốn gặp Hàn Cương một lần, nhưng hiện tại đang ở đầu sóng ngọn gió, hắn không muốn để Hàn Cương trở thành mục tiêu công kích, còn phải gác lại trước, chỉ có thể chờ cơ hội, Hà Hoàng nơi đó cũng nên nhanh lên một chút rồi. Hàn Cương toàn tâm toàn ý muốn lập công trạng ở Hà Hoàng, từ chối tất cả phong thưởng đưa tới cửa. Đây cũng coi như là một lời giải thích với các đồng liêu Tuyên phủ thi. Hiện tại bọn họ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều với Hàn Cương, mà không phải giống như quá khứ, chỉ có võ tướng mới có quan hệ tốt với Hàn Cương. Vốn Du Sư Hùng cũng muốn cùng Hàn Cương từ chối phong thưởng, nhưng bị Hàn Cương khuyên can. Hàn Cương là thuộc lại Tuyên phủ ti danh chính ngôn thuận, nhưng khi Du Sư Hùng lập công là phán quan quân sự Tầm Châu, sau lại bị Yến Đạt chính phạt, sau đó mới đến Tuyên phủ ti làm việc. Nhưng đến bây giờ, cũng còn chưa có một biên chế chính thức. Đã như vậy, cần gì phải tham gia náo nhiệt này? Chọn người chuyển quan không dễ dàng, tình huống Du Sư Hùng cùng nhà mình lại không giống nhau, thúc đẩy không nhất định sẽ có cơ hội. Du Sư Hùng cuối cùng tiếp nhận Hàn Cương khuyên bảo, hai ngày sau, liền lên đường đi Đông Kinh thành. Số lượng tuyển người chuyển quan ước chừng hơn 100 một chút. Một khi chuyển quan, chính là có tư cách trở thành quan thân dân, thấp nhất cũng là chi huyện. Người được chọn hợp cách hay không trực tiếp quan hệ đến dân chúng địa phương, cho nên các đời thiên tử đại tống đều cực kỳ coi trọng chuyện chuyển quan. Mỗi một vị chuyển quan chọn người đều phải bệ nghệ thượng điện, do thiên tử tự mình bình thẩm một phen. Hàn Cương từ bỏ tư cách của mình, Du Sư Hùng cũng chỉ có thể một mình lên đường. Nhưng Hàn Cương cũng không còn thoải mái như trước. Danh hào Thiểm Tây Tuyên phủ ti còn chưa hủy bỏ, nhưng chúng quan phủ soái đều đã bị chết trước. Không may trở về kinh thành Lưu Nội Dung Môn đứng ở cửa Lạc Đỉnh, chờ gián thông cáo công bố vị trí mới, mà vận khí tốt, sớm định ra chức vị, tự mình đi nhậm chức. Hàn Cương là từ Hà Hoàng Lâm thời điều đến, chức vị vốn không bị triệt tiêu. Hắn vẫn là văn tự cơ hợp của An phủ ti, cùng với Tần Phượng Lộ quản câu thương tận, mặt khác, trên chiếu thư mới lại thêm hắn một chức vị Thông Viễn quân ký thư phán quan quân sự. Đồng thời, theo đó mà đến còn có mệnh lệnh hắn áp giải một nhóm phản tốt cuối cùng đi tới Thông Viễn quân mệnh lệnh. 3000 binh phản bội đầu hàng đã sớm chia thành từng nhóm đi Thông Viễn, mà người nhà của bọn họ cũng đã đi theo hướng cũ. Đây là chiếu thư triều đình đã ban xuống đồng ý từ trước khi Hàm Dương bị công phá không lâu, cũng chỉ rõ do Yến Đạt phụ trách, Hàn Cương giám sát. Dựa theo đề nghị của Hàn Cương, Yến Đạt đồng ý để ra quyến phản quân đi theo con cháu phạm tội của bọn họ. Điều này tương đương với việc an bài một gánh nặng cho phản quân, cho dù nửa đường muốn chạy, cũng không tiện mang theo người già yếu trong nhà chạy trốn. Đồng thời Yến Đạt còn hạ lệnh, ở trong phản quân thực hiện chế độ liên tọa, năm hộ một đội, chỉ cần thiếu một người, toàn đội sẽ bị trừng phạt. Cứ như vậy 3000 phản quân chia làm 10 nhóm, từng nhóm rời khỏi bờ Bắc Vị Thủy. Biết hiện tại chỉ còn lại có một nhóm cuối cùng, chủ yếu có đội ngũ do tướng tá tiền nhiệm tạo thành. Nhưng chức vị trong quá khứ đã sớm thành chuyện cũ năm xưa, hiện tại thân phận của bọn họ chỉ có một, đó chính là tội phạm lưu vong Hà Hoàng. Có người giám thị, có người áp trận, Hàn Cương lại phái ra mười mấy hộ công cuối cùng đi theo. Thời tiết nóng lên, để ngừa dịch bệnh. Uy vọng của Hàn Cương rất lớn, cũng chú ý không cho binh sĩ áp giải phản quân, quấy rối người nhà của những tội tù này. Trên đường đi, không có nửa điểm phong ba. Trải qua gần 10 ngày hành trình chậm chạp, đến đầu tháng 5, Hàn Cương rốt cục thấy được Tần Châu thành xa cách đã lâu. Chương 212 Nô câu cuối dùng tiếu phùng đường. Chương 212, nô câu cuối dùng tiếu phùng đường, 19. Nhóm tội tù lưu vong cuối cùng thông qua Tân Châu. Chi Châu Tần Châu mới nhậm chức, Thiểm Tây Đô chuyển vận sứ thẩm khởi, liền sai nha trung Liêu đến giúp đỡ Hàn Cương, thu xếp tội tù ở doanh trại chống ngoài thành. Mà theo phán quan Tiết Độ quan Hùng Vũ quân cùng nhau đến, còn có Vương Hậu xa cách đã lâu. Trông thấy Vương Hậu, Hàn Cương vừa mừng vừa sợ, vì sao Sử đạo huynh lại ở Tần Châu? Ngu huynh tới đón ngọc côn của ngươi. Vương Hậu cười nói. Lão nhìn thoáng qua gần 300 tội tù phía sau Hàn Cương, còn có mấy người nhà bọn họ, còn có một nhóm tù phạm lưu đày xa xôi cuối cùng này. Bạn tốt nhiều ngày không gặp, Hàn Cương và Vương Hậu có một bụng muốn nói, Hàn Cương càng có nhiều lời muốn hỏi, nhưng Tiết Độ phán quan ở ngay bên cạnh, Hàn Cương về tình về lý cũng phải chào hỏi hắn trước. Lúc trước trong Châu phán Ngô Diễn đại ân với Hàn Cương, nhưng bởi vì Vương Tiểu và Lý Sư Trung đứng sai đội, sớm rời khỏi Tần Châu. Hiện tại Tiết phán tạ huẩn, Hàn Cương cũng không quen thuộc, sau khi Hàn Huyên vài câu, vốn định cứ thế đưa hắn rời khỏi doanh trại. Ai ngờ tạ huẩn ra khỏi cửa chính doanh trại, khi từ biệt lại nói, tại hạ trước khi ra khỏi thành, Thẩm Kinh Lược từng có nói, nếu Ngọc Côn hôm nay có rảnh, có thể tới Châu nha một lần. Nếu đường đi mệt mỏi, vậy thì thôi, chờ sau này rồi nói. Tuy nói như thế nhưng Hàn Cương cũng không thất thời, tự cao tự đại để Thẩm Khởi chờ đợi. Hắn chắp tay đáp, đại phủ có chiêu, Hàn Cương nào dám không đồng ý trước mắt đang rảnh rỗi, nên đi theo Tiết phán vào trong thành. Một cái xưng hô Kinh Lược, một cái nói đến đại phủ, đối với Thẩm Khởi lấy mấy chức quan, liền thể hiện lập trường khác biệt giữa Hàn Cương cùng Tạ Huẩn. Vương Hậu nghe xong khoái ý trong lòng, Hàn Cương đối với chuyện Hà Hoàng cũng không cần phụ thân hắn phải kém, tại hạ cũng theo đó cùng vào thành đi, đến lúc đó liền ở ngoài nha môn chờ, chờ Ngọc Côn ngươi đi ra, vừa vặn đi Vãn Tình lâu dạo một vòng. Sắc mặt Tạ Huẩn khẽ biến, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Vương Hậu căn bản không thuộc quyền quản lý của hắn. Hơn nữa Vương Hậu đến ngoài cửa Châu nha, Thẩm Khởi cũng không thể hạ thấp thể diện để hắn chờ ở bên ngoài. Hàn Cương sắp xếp xong xuôi cho quân đội và tù nhân đi theo, lại sai người thông báo cho Chu Nam một tiếng, liền đi theo Vương Hậu, đi theo Tạ Huẩn đến Tần Châu thành. Tên tuổi của Thẩm Khởi là Hàn Cương sớm đã nghe thấy, là một trong số ít những người có năng lực trong triều. Khi ông ta còn ở cửa sông Trường Giang làm chi huyện, từng vì để bách tính vùng duyên hải không phải chịu nỗi khổ hải triều, chủ trì xây dựng bờ biển trăm dặm. Hàn Cương lăn lộn trong quan trường Đại Tống hơn năm, rất rõ ràng với thân phận của chi huyện có thể nắm giữ rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên. Dùng tài nguyên ít ỏi xây dựng trăm dặm đê biển, với trình độ kỹ thuật công trình lúc này, thủ đoạn của Thẩm Khởi ở trên chính sự không cần nói cũng biết, trong châu, trong đường hẳn là không có bao nhiêu ủng hộ cho hắn, nếu không, công lao cũng sẽ không tính ở trên đầu Thẩm Khởi. Hàn Giáng đảm nhiệm tuyên phủ sứ Thiểm Tây, vì có thể cam đoan cung cấp lương thảo quân nhu tiền tuyến tốt hơn, liền mang Thẩm Khởi trình độ chính vụ xuất chúng tìm đến, để hắn làm Thiểm Tây đô chuyển vận sứ. Mà lần này Hoành Sơn công lược, ở hậu cần, Thiểm Tây chuyển vận ti do Thẩm Khởi lãnh đạo, chưa thêm một chút phiền vãi nào cho đại quân tiền tuyến, cái này có thể thấy được thủ đoạn của Thẩm Khởi. Sau binh biến Khánh Châu, khi Quách Thiệu khẩn cấp được điều đến Trường An, hắn thích bàn bạc về binh sự, trong triều cũng có tên của Thẩm Khởi, vì vừa lúc đang ở Thiểm Tây, nên được thiên tử và chính sự đường chọn chúng, để hắn đến trấn thủ trọng trấn Tần Châu. Thẩm Khởi có ý gì với Hà Hoàng khai biên, bây giờ còn chưa có ai biết. Nhưng nhìn hắn vội vàng triệu kiến Hàn Cương, chỉ sợ vẫn còn một chút tâm tư. Không trông cậy vào Thẩm đại phủ có thể giúp gì được cho Hà Hoàng, chỉ cần hắn không nhúng tay vào nội sự thông viễn quân là được. Sau lưng Tạ Huẩn, Vương Hậu nở nụ cười tao nhã, nhưng lại nói ra ngôn từ lạnh lùng vô cùng. Hoành Sơn đã bại, quan Tây cũng chỉ còn lại Hà Hoàng. Thiên tử làm sao có thể để cho người quấy nhiễu? Hơn nữa ta còn nghe nói, trong năm Tần Phượng chuyển vận ti sẽ từ Thiểm Tây nơi đó phân chia ra, đến lúc đó, Tần Châu làm sao còn có thể lại lấy tiền lương thực quấy nhiễu chuyện biên cương. Lúc trước Hàn Cương nghe Du sư Hùng nói chỉ là đồn đại, nhưng ngày trước hắn nhận được tin nhắn riêng của Trương Hàm, trong thư đã xác định thiết lập Tần Phượng chuyển vận ti, chờ thu thuế thu được liền bắt đầu thành lập nha môn chuyển vận ti. Vương Hậu rõ ràng cũng nghe nói việc này, cười cười, tốt xấu gì Thẩm đại phủ cũng là Tần Phượng kinh lược sứ. Kinh lược sứ do ai làm cũng không quan trọng, đợi đến lúc xuất binh, duyên biên phủ tư cũng có thể biến thành chính thức trấn an ti. Không ngờ Ngọc Côn cũng đã nhìn ra. Gia Nghiêm cũng nói như thế. Hoành Sơn công lược sắp thành lại bại, có thể khiến Triệu Trinh Hánh diện cũng chỉ còn lại có Hà Hoàng Thiên sư này. Có thiên tử ủng hộ, 3000 phản quân mới có thể dễ dàng bị lưu đẩy đến Thông Viễn quân như vậy. Mà bằng vào thiên tử ủng hộ, lấy Thông Viễn quân làm trung tâm, từ dưới sự quản lý của Tần Phượng trấn an đường sứ, phân chia một trấn an ti mới, cũng không phải là chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là Vương Thiều hay Hàn Cương đều nhìn ra được họ Tử mà thiên tử khó giàn nổi, trong lòng vô cùng tự tin. Có thể là nhìn ra Hàn Cương sẽ không thân cận với Thẩm Khởi, Tạ Huẩn phóng ngựa đi trước, dần dần kéo dài khoảng cách với Hàn Cương và Vương Hậu ở phía sau. Thấy Tạ Huẩn đã đi xa, Vương Hậu cũng không cần cố ý hạ giọng, trừ bỏ chú quân, vốn dĩ Hán Nhi dưới quyền Thông Viễn quân cũng chỉ có 5100 hộ, đây còn là 11 thành trại ở phía đông của Cổ Vị. Trại Vĩnh Ninh huyện Lũng Tây và 11 thành trại khác, kết quả đều được tính vào. Chỉ nói về tuyến từ Lũng Tây đến Vị Nguyên, thật ra mới hơn 1300 hộ, hơn 7000 người. Tổng cộng phản quân bị lưu đày tới có 2426 hộ. Trong 3000 phản quân có huynh đệ, phụ tử, cho nên hộ số ít hơn nhân số, mà một hộ Thiểm Tây thường thường có thể vượt qua 10 người, bình thường cũng có 5-6 người, cho nên tội tù bị lưu đày tới Thông Viễn quân nhiều tới hơn 16000 người. Hàn Cương cười đáp ý, nếu không phải như thế, hắn tội gì phải nghĩ trăm phương ngàn kế thu những phản quân này vào tay. Muốn hóa thành Hán, không có đủ số lượng người Hán làm hạch tâm, làm sao có thể thành công? Để làm phong phú nhân lực và vật lực thông đồng với quân Viễn, chính sự đường đã đem 11 thành trại phía đông nguyên cổ vị trại đều quy về Thông Viễn quân, trong đó có trại Vĩnh Ninh nổi tiếng nhờ Mã Thị. Cho nên hộ khẩu của Thông Viễn quân vẫn miễn cưỡng có thể khiến người ta nhìn qua, nếu chỉ có Cổ Vị và Vị Nguyên, một quyển sổ là có thể tất cả hộ Hán hộ đã đăng ký xong. Nhưng dù vậy, hộ khẩu của quân Thông Viễn vẫn không nhiều lắm, hiện tại một lần đã có thêm 2400 hộ, tương đương gia tăng một nửa toàn bộ hộ khẩu thông quân Viễn, hoặc là gấp hai huyện Lũng Tây cổ vị khu vực phía tây. Đối với những phản quân này, Hàn Cương cho tới bây giờ không có ý định coi bọn họ là tội tù để sai xử, đều là xem như tài nguyên nhân lực quan trọng có thể phong phú thông viễn quân. 2400 hộ ở biên địa đã là biên chế của một huyện, hơn nữa còn đều là tinh nhuệ từng có kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù quá khứ là phản quân, nhưng ở khu vực Hà Hoàng chúng Khương vẫn banh, không dựa vào quan phủ, cũng không có đường sống của bọn họ. Hàn Cương cũng không sợ bọn họ có gì biến loạn. Tội tù đã đến Lũng Tây, trấn an là xử trí như thế nào? Hàn Cương hỏi Vương Hậu. Hắn cũng không hy vọng nhân thủ hắn vất vả mới tới bị người ta làm hỏng hết. Tuy Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nhưng không hỏi một câu, Hàn Cương cũng không yên tâm. Ngọc Côn, ngươi yên tâm. Vương Hậu như là biết Hàn Cương đang lo lắng cái gì, cười nói, lúc Ngô Minh rời khỏi Lũng Tây, mới đến nhóm đầu tiên, hơn 200 hộ, để ở bên cạnh cổ vị huyện thành Lũng Tây. Mấy nhóm còn lại thì là từng chút một hướng tây mà đi, ở trong hộ điền bảo dọc theo bờ sông. Về phần Ngọc Côn, ngươi tự mình áp tải đến một nhóm cuối cùng, Gia Nghiêm cùng Cao Huyên Hạt chuẩn bị an trí tại Vị Nguyên. Như vậy là tốt nhất. Hàn Cương rất hài lòng với sắp xếp của Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ, những người này có nhiều chức quan, có thể làm tướng tá trong Tây quân, trên tay không có chút bản lĩnh là ngồi không vững. Mấy ngày nay ta thấy, bọn họ quả thật là võ dung cao cường, không có một kẻ yếu. Nếu như đối xử tử tế, để cho bọn họ lập công chủ tội, Vị Nguyên sẽ vững như Thái Sơn. Hàn Cương gặp được thâm khởi. Tân nhiệm Chi Châu Tần Châu còn an bài yến hội khoản đãi Hàn Cương, còn mời Vương Hậu, từ thái độ của hắn ở yến hội, thoạt nhìn Thẩm Khởi đích xác có lòng với Hà Hoàng. Nhưng Thẩm Khởi không phải Quách Lam. Hàn Cương có thể tín nhiệm tài năng chỉ huy của Quách Lam, thậm chí hy vọng lúc khai chiến, Quách Lam thống lĩnh đại quân. Điều này so với Vương Thiệu trở thành chủ soái càng ổn thỏa hơn. Nhưng nếu đổi lại là Thẩm Khởi, cùng là một giới văn thần, Hàn Cương còn không bằng tin tưởng năng lực của Vương Thiệu đối với việc Thẩm Khởi thử trong yến hội. Hàn Cương giả ngu, cười ha ha đẩy qua, những chuyện phiền lòng này vẫn giao cho Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ xử lý. Sáng sớm ngày thứ hai, đại đội rời doanh khởi hành. Lại dùng thời gian 7 ngày, nhóm người Hàn Cương cuối cùng đã tới mục tiêu, trở lại Thông Viễn quân. Tuy rằng cùng hắn rời đi, tên thành trì và khu vực đều thay đổi, nhưng tường thành không tính cao lớn kia xuất hiện ở dưới sườn núi, trong mắt Hàn Cương vẫn là thân thiết như vậy. Nhìn thành trì tọa lạc trong cốc, hơn ngàn người Hàn Cương trở xuống đều không để ý đến Viêm Viêm liệt nhật trên đỉnh đầu, tất cả đều bước nhanh hơn trên đường núi. Trên đường buôn ba mệt nhọc nửa tháng, hơn nữa còn là hè nóng bức, cho dù chỉ là đầu hạ cũng đã khiến người ta không thể chờ đợi được mà muốn kết thúc đoạn lữ trình gian nan này. Từ trên sơn đạo đi xuống, cách huyện thành Lũng Tây còn rất xa, một đạo khói bụi xuất hiện trên con đường phía trước, một đôi khoái mã tiến lên đón, lại nói là phụng mệnh tới nên đón Hàn Cương nghi đội ngũ không ngừng tiến lên, từng đôi khoái mã báo tin vọt tới trước mặt Hàn Cương, cao giọng thông báo, đều nói là phụng mệnh nên đón Hàn Cương nghi khải hoàn. Đến cuối cùng, cách huyện thành còn có 3-4 dặm, hai mặt đại kỳ rốt cục song song xuất hiện trong bụi bặm. Vương, Cao. Vừa thấy được hai đại kỳ, Hàn Cương lập tức xoay người xuống ngựa, bước lên trước nên đón. Trước ngựa của Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ, Hàn Cương quỳ gối trên đường, sao có thể để hai vị động viên nên đón? Hàn Cương thụ sủng nhược kinh. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ cũng lập tức xuống ngựa, sóng vai tiến lên, nâng Hàn Cương dậy khỏi bụi đất, cao giọng cười nói, Ngọc Côn, đây là thứ nguyên nên được nhận. Đúng vậy, đây là thứ Hàn Cương đáng được nhận. Chương 213. Nô câu dùng tiếu phùng đường. Chương 213. Nô câu dùng tiếu phùng đường. 20. Đã là mùa lúa chín, sóng lúa trên đồng ruộng cuộn cuộn, mắt thấy sắp đến mùa bội thu. Mọi người làm việc đồng ruộng, đang đào bờ ruộng, dâng lên một lần nước cuối cùng cho ruộng lúa. Mấy con đường mới mở gần đây ở ngoài huyện Lũng Tây dẫn tới nhánh sông gần núi tụ vào vị hạ, tưới tiêu hơn 100 khoảnh ruộng đồng ngoài thành. Đây là kế hoạch Hàn Cương và Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ cùng nhau định ra trước khi rời đi, không ngờ đã thành hiện thực. Vương Thiệu thấy Hàn Cương chú ý kênh nước chảy qua bên đường, liền nói, từ sau khi cổ vị thăng quân, có nhân lực, mở con đường liền thuận tiện hơn nhiều, mới một tháng thời gian, đã mở tổng cộng 30 dặm kênh sông. Hiện tại nhân thủ càng nhiều, năm nay một năm còn có thể mở ra càng nhiều con đường tưới tiêu. Lệnh Tôn ở trong đó, chỉ điểm không ít, chờ sau khi thu hoạch, Trấn An Ti sẽ hướng lên trên thỉnh công cho Lệnh Tôn. Hàn Cương cung kính cảm ơn Vương Thiệu. Nhưng đoạn thời gian trước, trong thư Trương Hàm viết cho hắn đã nhắc tới tin tức tạc quan. Lúc Hàn Cương vào thành bái kiến cha mẹ, cũng không nói việc này ra, chuẩn bị lưu cho Hàn Thiên Lục một kinh hỉ. Chu Nam nơm nớp lo sợ, trước mặt Hàn A Lý rốt cục kiên lòng. Mà Hàn Cương nhìn Nghiêm Tố Tâm cùng Hàn Vân Nương vành mắt phiếm hồng cùng ánh mắt u hoán, thầm nghĩ một đoạn thời gian kế tiếp, ban đêm đều phải vất vả. Một lần nữa chính sự được đưa lên, so với việc vặt trong tuyên phủ ti đơn giản hơn rất nhiều, khiến Hàn Cương xử lý nhẹ nhõm vui sướng đợi đến khi đồng ruộng mở lưới hái, kết quả an bài nhân sự cuối cùng của cao tầng Thiểm Tây rốt cục truyền đến đầu tiên là Tần Phượng Lộ, Thẩm Khởi chính thức được bổ nhiệm làm Chi Châu Tần Châu, mà không phải tạm thay trước đây. Kinh lược sứ, đô tổng quản hai chức bán thời gian, đương nhiên cũng đồng thời chuyển chính thức. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đối với chuyện này cũng không quá quan tâm, hiện giờ đã không phải tình huống một năm trước, Chi Châu Tần Châu hiện tại cũng không áp đảo được tiếng nói của biên an phủ tư. Trương Thủ Đức cũng tạm thay chức vị quan trọng, rốt cuộc cũng được thăng chức phó đô tổng quản Tần Phượng Lộ mà y tha thiết ước mơ. Ở trong quân mấy chục năm, hiện giờ đã trở thành một thành viên trong các tướng lĩnh cao cấp. Hàn Cương cũng cảm thấy cao hứng vì Trương Thủ Đức đã từng tiến cử y thì Quách Quỳ bị thay thế đương nhiên vẫn ở lại kinh Triệu phủ ổn định quan trung, mà phó tổng quản Yến Đặt thì sau khi kết thúc việc phân công tuyển chọn sứ giả tạm thời, bị điều trở lại Tầm Duyên Lộ, tiếp nhận chỗ trống mà Trùng Ngạc để lại binh mã phó đô tổng quản của Lận Duyên Lộ. Sau khi từ chức, Trùng Ngạc đi kinh thành, đảm nhiệm chức vụ Long vệ đô chỉ huy sứ tư xương, thống lĩnh Long vệ, thần vệ nhị quân trong tứ quân. Tuy nói đây là chức vị thấp nhất trong Tam Nha quản quân, nhưng dù sao vẫn là một trong những chủ tướng thống soái thiên hạ trăm vạn đại quân, không phải công thần túc tướng không thể nhậm chức. Trùng Ngạc được một con này, có thể nói là siêu thiên. Từ nay về sau, y chính là có thể quang minh chính đại được xưng là thái úy đại soái, mà không phải giống như phụ thân Trùng Thế Hành của y, chỉ là ở trong dân gian có xưng hô thái úy. Hoành Sơn công lược, vốn là do Trùng Ngạc khởi xướng và chủ trì thực tế. Tuy rằng lấy thất bại mà chấm dứt, nhưng trên triều đình đều cho rằng hắn chỉ là vận khí không tốt, không phải tội chiến đấu. Trong số chư tướng tham chiến lần này, Trùng Ngạc là người duy nhất không có tấn chức quan giai, được ban thưởng một người, bất quá sau khi Hoành Sơn công lược thất bại, vẫn còn muốn cho hắn đi kinh mạ vàng một tầng, có thể thấy được thiên tử đối với hắn kỳ vọng vẫn là rất cao. Một người khác trực tiếp lãnh binh tham dự chiến sự giữa hai phó đô tổng quản Hoành Sơn, phó đô tổng quản Hoàn Khánh Lộ Trương Ngọc, công hơn cũng có, nhất là trong quá trình La Ngột thành lui quân, biểu hiện càng xuất sắc, bởi vậy bổn quan được thăng làm đoàn luyện sứ trong quan chính thức, đã là một thành viên trong các quan đứng đầu trong võ thần. Chỉ là Trương Ngọc không bị điều vào kinh thành như Trùng Ngạc, mà thay thế vào lúc quân Quảng Nhuệ phản loạn, kẻ có tài lại vô năng, kẻ không biết nên làm như Khánh Soái Vương Quảng Nguyên, đảm nhiệm Chi Châu Khánh Châu, kinh lược trấn an sứ đường Hoàn Khánh kiêm tổng quản binh mã đô. Với thân phận của hắn, trở thành một vị tướng, trở thành thống soái dọc đường, có thể nhìn ra được thiên tử và triều đình đã coi hắn và Quách Quỷ như định hải thần châm ở vùng biên giới mà đối đãi. Năm đường sứ trấn an, hiện tại đã có hai người là do Vũ tướng đảm nhiệm chủ soái. Quách Ngọc ở đường quân lộ Vĩnh Hưng, Trương Ngọc ở đường Hoàn Khánh, tuy rằng đây là hành động bất đắc dĩ sau binh biến ở Khánh Châu, nhưng đây cũng là tình huống cực kỳ hiếm có từ khi Trần Tông triều tới nay, nghĩ đến cũng là lâu dài không được. Qua một năm nửa năm, quá nửa triều đình sẽ không nhịn được, đổi thành để quan văn thay thế bọn họ. Chỉ có điều trước mắt, vẫn là thời điểm bọn họ xuân phong đắc ý, ngoài ra, Cao Vĩnh có thể đi kỳ nguyên, chiết kế thế trở về Hà Đông, phàm là tướng lĩnh có biểu hiện xuất sắc trong chiến dịch Hoành Sơn, đều không ngoại lệ đều hậu phong thưởng, có nơi đi của mình. So với các tướng tá được thăng quan tiến trước, quan văn của Tuyên phủ ti chịu thiệt lớn hơn. Hàn Cương quay đầu nhìn lại, ngay cả Chủng Kiến Trung cũng trở thành quan cung phụng cấp cao nhất của tiểu sứ thần, mà tự mình tham gia La Ngột thành rút quân, hiện kế phục kích trùng phát của ngôi danh tể, càng nhảy một cái trở thành nội điện sùng ban của chính bát phẩm, tiến vào hàng ngũ đại sứ thần đã tương đương với quan trong triều thần. Tuy nói võ tướng chỉ cần có chiến công, tấn chức chính là nhanh như vậy, mà phạm phải sai lầm, giáng cấp cũng rất nhanh. Nhưng cảnh ngộ của huynh đệ chủ gia khiến vương hậu đều ôm lấy bất bình thay Hàn Cương. Trong tiểu viện nhà mình, ngồi dưới bóng cây râm mát, sắc mặt Hàn Cương vi tức giận, vương hậu rót rượu, lơ đến cười, liên tục đại chiến, thu hoạch vô số, thăng chức đương nhiên nhanh. Với công lao của bọn họ, được ban thưởng lần này cũng không tính là quá dày. Nhưng ngươi cũng không phải như vậy. Vương hậu vưu khó có thể thoải mái, nhìn ngọc con ngươi, lấy công lao của ngươi, bất luận là ở Hà Hoàng hay là ở Hoành Sơn, một mình lấy ra đều có thể vào triều thượng điện. Nhưng bây giờ thì sao, người chủ gia đều đoạt trước ngươi rồi. Hàn Cương cười khẽ, rót cho mình một chén rượu mơ nhà mình đủ. Bên ngoài vách ly đổ đầy rượu màu vàng pha lê, có giọt sương động thành do hơi nước ngưng tụ thành. Thời tiết nóng bức, mơ mơ trong truyền thuyết nấu rượu, tuyệt không sảng khoái bằng ngay cả vỏ rượu cùng nhau đặt ở trong nước giếng ướp lạnh. Hắn nâng chén hướng về vương hậu, không hề ngại ngùng nụ cười, mỗi người đều có duyên pháp, mỗi người đều có kỳ ngộ riêng, không thể cưỡng cầu được. So với đắc ý nhất thời trong quan trường, thiên tử mới là người đầu tiên coi trọng. Trong thư Trương Hàm gửi cho hắn, thiên tử đã nói không thể theo công mà phong thưởng, khổ não hồi lâu. Tên của chủ pháp, hoàng đế không nhất định có thể nhớ kỹ, mà hai chữ Hàn Cương này, cho dù không biết trên bình phong sùng chính điện, chắc hẳn Triệu Kham cũng sẽ không quên. Trong thư Chủng Kiến Trung gửi tới, thuận tiện còn nhắc tới kết quả của Triệu Chiêm, mặc dù trong tất cả quan văn tham dự chiến sự quan Tây, Triệu Chiêm ở Su Mật Viện nhận được đánh giá cao nhất, nhiều người liên danh xin công cho ý, mà thiên tử cũng không bác bỏ, bản quan đều nhảy hai cấp. Nhưng đã hơn 3 tháng trôi qua, phán quan khai phong vốn đã sớm bị người chiếm đi, nhưng sai phái mới vẫn như cũ chưa đến. Làm quan triều đình cũng chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi, đây cũng coi như là Triệu Tuân bất mãn với ý Hàn Cương đối với chuyện này, cũng chỉ cười mà thôi. Rượu lạnh vào bụng, Hàn Cương buông chén, lại cầm đũa, nghiêm tố tâm làm đồ nhắm rượu là tuyệt nhất. Ăn một miếng thịt thỏ khói hun khói, hắn mới lại nói, Hoàn Sơn công lược tuy là bại lui, nhưng quốc thế Tây Hạ cũng bởi vậy suy yếu đi không ít. Ngày trước còn nghe nói, Thương Khánh phủ nơi đó sinh chút nhiễu loạn, huynh muội lương thị giết không ít người. Trong vòng vài năm, đảng hạng nhân nơi đó cho dù lại động đao binh, cũng sẽ không đến sông nhỏ nơi Thâm Sơn cung cốc, mà là hướng Hoàn Khánh các nơi thượng giai đi cướp bóc, chúng ta có thể an tâm thu thập một trình cùng đồng chiên. Vương hậu cuối cùng cũng buông tay, cười ha hả, Gia Nghiêm cận ngày gần đây cũng nhắc tới việc nô câu dùng chung, bởi vì chuyện Hoành Sơn, Hà Hoàng đã là lúng túng rất lâu. Tiếp theo, cũng nên đến lượt chúng ta. Hoành Cừ trấn là yếu đạo câu thông đồ vật, là đại trấn đầu tiên sau khi vị thủy lưu vào Bình Nguyên Quan Trung. Đứng ở trong trấn, trên đỉnh Thái Bạch Sơn phía nam tuyết trắng rõ ràng, chỉ nhìn đỉnh núi, liền phảng phất có một cảm giác mát sông tan nóng bức của mùa hè. Ngay bên ngoài trấn, là một mảnh ruộng lúa mạch sắp được mùa bội thu, từ màu xanh chuyển sang vàng, nhìn không thấy điểm cuối. Trong ruộng bờ ruộng dọc ngang đan sen, chia một mảnh đất rộng đến mấy khoảnh thành từng mảnh ruộng vuông như đậu hũ. Giữa trưa, dưới ánh mặt trời chói chang nhất, có hai lão giả trên dưới 50 chậm rãi đi trên con đường nhỏ hẹp. Một người phía sau là Lữ Đại Trung từng gặp Hàn Cương ở Trường An, mà đi ở trước người hắn một chút, lão giả tuổi tác tương đương với hắn, đội nón tre, một thân đánh đấm, trang phục thoạt nhìn giống như nông dân, nhưng bước chân của hắn trong nhẹ nhàng mà mang theo trầm ổn, tự có quy củ ở dưới chân. Giơ tay nhấc chân, đều khác với nông dân kiếm ăn trong đất. Tuy rằng diện mạo không kinh người, nhưng khí chất thuần hòa thần thái nội ẩn, là khí tượng học túc mới có. Lữ Đại Trung nhìn đồng ruộng, trên mặt khó có thể che giấu vẻ vui mừng, tiên sinh, mảnh đất này năm nay tất nhiên là bội thu không thể nghi ngờ, tỉnh điển thật sự hữu hiệu. Lữ Đại Trung kính cẩn nói với lão giả phía trước, cũng không vì tuổi tác tương đương mà có chút chậm trễ. Bần phú không đồng đều, giáo dưỡng không cách nào, tuy rằng mỗi người đều nói là muốn trị vì, kỳ thực chẳng qua là cậu thả mà thôi. Muốn làm nhân từ chính trị, đầu tiên chính là phải hành nghề rộng giếng, để chia đều giàu nghèo. Lão giả đội nón nói năng chậm rãi, ôn hòa mà chân thành tha thiết, cho dù là giọng điệu mang trách cứ, cũng sẽ làm cho người ta không cảm thấy tức giận, mà là khiêm tốn tiếp nhận. Vương giới phủ khen chính thúc, bá thuần nhị trình cũng khen ngợi rộng giếng, nhưng cũng không phải chỉ nói là được. Trong ánh mắt ôn nhuận của lão giả, có thần thái như thiếu niên truy tìm lý tưởng, thế nhân đều biết lòng tốt của Tình Điền, lại kéo dài không được, chẳng qua là sợ khó mà thôi. Nếu có thể chậm rãi mưu đồ, 10 năm 20 năm, một đời đi không rời, cuối cùng sẽ có một ngày thành công. Tuy rằng ta và ngươi có thể không nhìn thấy, nhưng luôn có thể di trạch cho hậu nhân. Thiên Sinh nói là, đáng tiếc Ngọc Côn không thể tới nhìn một cái. Bất luận thư viện hay là Tình Điền, đều có một phần công lao của hắn. Ngày trước Hàn Cương từ Trường An về thông với Quân Sa, vừa vặn đi qua Hoành Cử Trấn. Nhưng lúc ấy hắn vẫn áp tải tội tù lưu đày Quân Sa, để phòng ngừa bọn họ mang đến nguy hại cho địa phương. Mỗi ngày hành chỉ đều có định số, cho dù bản thân Hàn Cương cũng không thể tùy tiện rời khỏi đội. Thậm chí sợ quấy nhiễu dân chúng, khi đi qua thành trấn ven đường, đều phải tăng tốc độ thông qua, nghiêm cấm trì hoãn. Cho nên Hàn Cương vẫn vô duyên đến thư viện mới sửa chữa, cũng vô duyên nhìn một cái, nhờ hắn giúp đỡ mà mua lại, làm thí nghiệm ruộng giếng cho phái quan học, phân cho nông dân. Điều này làm cho Lữ Đại Phòng cảm thấy thật đáng tiếc, cũng tiếc nuối cho Hàn Cương. Lão giả chậm rãi đi trên bờ ruộng, giữa trưa liệt nhật cũng không thể làm cho cước bộ của hắn thêm một phần gấp gáp. Hắn từng bó mạch tuệ nạp trịch, việc này không cần gấp. Ngọc Côn tuy rằng bị vây khốn ở tục vụ, nhưng tâm tính vẫn là người trong chúng ta. Cùng là ở đại đạo hành đầu, cuối cùng có thể gặp mặt thời điểm. Chương 214. Cờ viện chỉ tụ hổ bí. Chương 214. Cờ viện chỉ tụ hổ bí. 1. Lúc đây đầu tháng 9 đã là cuối thu, cỏ cây đều đã khô vàng, một tháng trước còn xanh um tươi tốt khắp núi đồi, hiện tại lại trở thành điểm xuyết giữa những dãy núi. Nước chảy trong mương sông vẫn róc rách như cũ, nhưng trong tiếng nước len ken cũng đã lộ ra từng sợi hàn ý lúc cày quốc gieo trồng sắp đến, cỏ dại trong ruộng đồng bên đường đã bị đốt cháy một lần. Vương Hậu đang cưỡi ngựa, đi trên quan đạo trong đồng ruộng màu đen. Phía sau y là một đoàn tàu, hầu như đều là xe trống rỗng, ván mã kéo xe đầu hiên ngang bước đi nhẹ nhàng. Vương Hậu phụng mệnh vận chuyển lương thảo đến vị Nguyên Bảo, hiện tại mới vừa trở về vị cổ lúc tây. Một đoàn xe tiếp cận huyện thành, trên đường gặp được thương khách và người đi đường có nhiều người quen biết nha nội Vương tiểu gia, lập tức vọt đến bên đường, nhường đường cho y đi qua đông viết đã không xa. Thương khách lui tới lung tây lại nhiều thêm vài phần, đều muốn tranh thủ thời tiết tốt, đặt một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho sinh ý năm nay. Cửa thành rộn ràng nhốn nháo, đoàn xe của Vương Hậu tuy rằng thân phận bất đồng, bất quá vẫn chỉ hoãn một hồi ở cửa thành. Sau khi vào thành, tự mình áp giải xe chống đưa đến chỗ công tượng doanh sửa chữa, Vương Hậu quay đầu ngựa, phóng ngựa quay về nha môn. Kiểm tra đánh răng, vào cửa chính, chỉ thấy hai gã chưa từng gặp mặt dắt theo mấy con tuấn mã Hà Tây, đi đến chuồng ngựa ở góc. Vương Hậu đi sát qua bọn họ, liếc mắt nhìn thấy trong đó có một con ngựa lông vàng đốm trắng cao lớn nhất, phía chính diện có khắc bốn chữ to, Thù Vị Báo, dùng mực đậm vẽ lên. Phía dưới yên ngựa màu son làm nổi bật lên sát khí rất bắt mắt. Cũng có vài phần thói quen của văn nhân, Vương Hậu nhìn theo ngựa, nhìn chằm chằm mấy chữ này nhiều hơn vài lần. Chỉ cảm thấy thể chữ xương thịt đều, rất có phong thái của Nhan Thái sư. Một bên yên ngựa treo hai cái đồng giản, nhìn yên ngựa bị kéo lệch sang một bên, liền biết hai cái đồng bốn cạnh này phân lượng tuyệt nhiên không nhẹ. Vương Hậu mắt sắc, chỉ thấy trên đồng giản có ngân quang chớp động, nhìn kỹ lại là bốn chữ Khảm Bạc. Không phải cũng là cựu chỉ chưa báo đây chứ? Vương Hậu âm thầm nghĩ, có thể dùng chiến mã thượng phẩm cao 4 thước rưỡi trở lên, lại có thêm Chu Hiền. Dù chưa có được kiêm quan của Diêu quận, bản quan cũng nên cách Hoành Bàn không xa. Quân đầu cấp bậc này, một đường cũng không có mấy người. Hắn thuận miệng hỏi Tư Hào trước cửa, tướng quân nhà ai tới? Là Hoàn Khánh Diêu đô giám. Ồ, thì ra là Diêu Vũ Chi. Nhận được nhắc nhở, Vương Hậu thoáng cái giật mình, nhớ tới nhân vật kia trong truyền thuyết tất cả đồ vật bên người đều khắc xuống bốn chữ lớn Cửu Tiêu Bị Báo. Diêu Hồng rốt cuộc vẫn tới. Hắn vừa nghĩ vừa đi vào trong nội viện, tam loại nhị Diêu, ngược lại muốn xem, lao đại trong nhị Diêu này rốt cuộc có thể so sánh cao thấp với ba loại hay không. Chúng ra, Diêu gia đều là thế gia Tây quân. Diêu Hồng, Diêu Lân thế hệ này của Diêu gia, từ thời niên thiếu đã lập nhiều công trạng, từ rất sớm đã cùng người nổi bật trong đời thứ ba của chủng gia, chủng Huyên, ba người chủng Ngạc và chủng Nghị cùng xưng, cũng tức là ba loại nhị Diêu. Nhưng ở hiện tại chủng Ngạc thăng chức rất nhanh, cái danh hiệu này, Diêu Hồng Diêu Lân đều không đảm đương nổi đi tới trước cửa nội sảnh, vì có khách ở đây, Vương Hậu cũng không tiện tùy ý đi vào. Theo quy củ để thị vệ thủ vệ vào trong thông bẩm. Qua một lúc, mới bị gọi vào. Vương Tiểu Chính ngồi ngay ngắn trên ghế đẹp trai, nhiều năm phong sương và lao lực nhuộm trắng thái dương, khiến hắn lớn tuổi hơn thực tế gần 10 tuổi. Nhưng ở di thể dưỡng khí, Vương Thiểu thân trọng trách, khí thế dày tích lũy như núi, cũng càng ngày càng tăng lên ở sảnh đông, một tướng lĩnh chưa đến 40 tuổi đang ngồi, mặt chữ điển, da hơi đen, xem như đoan chính. Chỉ là khóe miệng mím chặt, cong xuống, kéo ra khe danh thật sâu. Khuôn mặt cứng ngắc, như là bị người ta thiếu món tiền lớn. Nhìn sắc mặt của hắn, ít nhất cũng có 10 vạn quan. Vị chủ nợ này không đòi được nợ, bởi vì cha hắn chết ở trên trận, liền khắc dấu cựu lệ chưa báo trên tất cả đồ vật bên người, ra trận giết địch, vô cùng vũ dũng. Chỉ nhìn bên ngoài, Diêu Huyên đích sắc anh võ bất phàm, không thể so với Trùng Huyên, Trùng Tình kém hơn, cho là danh tướng danh xứng với thực. Diêu Hồng nhìn thấy Vương Hậu đi vào liền đứng dậy cáo tử. Vương Thiểu tự mình đưa hắn ra khỏi trướng, quay lại, Vương Hậu liền đem nhiệm vụ vận chuyển lương thảo của hắn giao cho Vương Thiểu, giao lệnh tiến về. Vương Hậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm phụ Vương Thiểu cũng không tránh khỏi khen ngợi hai câu được phụ thân khích lệ, trong lòng Vương Hậu cũng rất cao hứng. Cười nói hai câu, y mới quay đầu lại hỏi, Diêu Vũ Chi đến cũng nhanh, triều đình hạ chỉ mới có mấy ngày, hài nhi chỉ đi vị nguyên một chuyến, sao hắn lại đến được? Đại khái là bởi vì trùng ngạc. Vương Thiểu cái này đã không tính là suy đoán, mà là sự thật phù hợp nhân tình. Trùng ngạc đã là tam nha quản quân, mà nhị Diêu vẫn chỉ là tướng lĩnh trung tầng biên cương, bọn họ sao có thể chịu phục? Diêu Hồng là người đầu tiên tới, lúc khai chiến, không chừng cũng phải để hắn chiếm trước. Vương Thiểu lại nói. Vương Hậu gật đầu. Quả thực, Diêu Hồng hành động như gió, không có nửa điểm trì hoãn, tất nhiên phải thưởng thêm. Mà Vương Thiểu có thể thưởng cho hắn, chính là sau khi khai chiến có thể ăn thịt mà không phải là cơ hội gặm xương. Chuẩn bị khai chiến. Một tháng trước, tranh chấp trên triều đình lặp đi lặp lại nửa năm cuối cùng đã có kết luận. Con đường Thiểm Tây chuyển vận sứ cũng bị chia làm hai, phía đông là đường quân đội Vĩnh Hưng, phía tây là đường Tân Vượng, thiết lập chuyển vận ti, phân biệt lấy Kinh Triệu phủ và Tần Châu làm sở trị. Trong lần điều chỉnh khu vực này, chẳng khác gì là phân chia hậu cần quân vụ vốn thuộc quản lý chung của Thiểm Tây từ đó. Duyên bốn kinh lược trấn An Ti, Triều Diên phía đông, Hoàn Khánh quy về chuyển vận ti đường quân lộ Vĩnh Hưng, Tần Vượng, cùng nguyên hai lộ kinh lược sứ chuyển vận hậu cần, thì giao cho Tần Vượng lộ chuyển vận ti phụ trách. Nguyên kinh lược sứ đường kho lương Vị Châu, bởi vì Chi Châu đồng thời cũng là do Kính Nguyên kinh lược sứ Thái Đỉnh thống trị, mấy năm qua chính thông nhân hòa, mưa thuận gió hòa, lương thực liên tục bội thu. Hơn nữa bởi vì Thái Đỉnh tọa trấn, bắt đầu từ mấy năm trước, Tây Tặc cũng đã không dám tùy ý đặt chân, điều này làm cho quân lương hao tổn của Kính Nguyên lộ cũng giảm bớt rất nhiều. Cho nên lương thực trong hơn 10 kho lương thực trong châu, cơ hồ đều là tràn đầy. Mà đem một mảnh bình nguyên giàu có từ Bảo Kê đến Kim Chu Trí, phủ Phượng Tường cũng là kho lúa quan trung chia cho Tần Vượng lộ, kỳ thật cũng là biểu lộ triều đình cũng không hy vọng nhìn thấy bởi vì năm nay lưu vực kinh trắng giảm sản lượng lớn, ở vấn đề lương thực ảnh hưởng đến chiến lược Hà Hoàng thuận lợi triển khai. Chuyển vận ti của Vĩnh Hưng quân bởi vì binh biến Khánh Châu đầu năm, các huyện xung quanh kinh trắng vốn giàu có và đông đúc nhất đều trở thành khu vực cấp bách cứu tế, trong vòng 1-2 năm không còn sức trợ giúp bất cứ hậu cần nào ra ngoài nữa. Nhưng có Vị Châu và Phượng Tường phủ ủng hộ, cộng thêm Tần Châu cũng là khu sản xuất lương thực, hơn nữa thành quả của quân đồn cũng hết sức rõ ràng, khiến cho Vương Thiểu trước mắt không có nỗi lo về sau. Có sự ủng hộ của triều đình, thời gian giải quyết triệt để Hà Hoàng đã định vào trước và sau mùa hè năm sau. Mà nhiệm vụ năm nay là vượt qua Điểu Thử Sơn, đánh hạ Võ Thắng Quân, cũng tức là Lâm Chi, mở rộng khu khống chế của Đại Tống đối với Hà Tây đến lưu vực Lam Hà. Muốn trực tiếp đối kháng với Mục Trinh, còn phải phòng bị kẻ địch có thể sau này, binh lực thông viễn quân lúc này cũng không đủ để duy trì hành động như vậy. Cho nên lần này động viên chính là quân đội hai lộ Tần Vượng, Nguyên. Diêu Hồng là tướng lĩnh đầu tiên đến báo danh, mà kế tiếp, tinh binh cường tướng của Nguyên Lộ và Tần Phượng Lộ cũng hội tụ dưới trướng Vương Thiểu. Hơn vạn tinh binh hội tụ như thế bờ đê, tràn về phía Lâm Chi vẫn chưa quy phục, để cho ngựa hồ chạy xa, không dám rình mò nữa. Đợi đến mùa hạ năm sau, đợt tấn công cuối cùng của quan quân sẽ như hồng thủy bao phủ toàn bộ người phiên không chịu thuận theo, bất luận là Mục Trinh hay Đồng Thiên. Khổ cực mấy năm qua cũng sắp tới thời khắc cuối cùng, thành công sắp ở trước mắt, trong ảo tưởng của Vương Hậu đã là thần phi thiên ngoại, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vương Thiểu thấy nhưng không thể trách, cúi đầu nhìn công văn trước mặt mình. Vương Hậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn bên ngoài phòng khách, bỗng nhiên kỳ quái hỏi, tại sao Ngọc Côn không có ở đây? Hình như là ở quán rượu xảy ra chuyện gì đó, nghe tin liền thay đổi sắc mặt đi ra ngoài. Vương Thiểu không ngẩng đầu, chỉ dùng bút chỉ ngoài cửa, Ngọc Côn lâu như vậy cũng không trở về, nhị ca ngươi qua xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Hậu đáp ứng một tiếng, không dám quấy rầy công việc của phụ thân nữa, rón rén ra khỏi cửa. Cưỡi ngựa, dẫn theo thân vệ, Vương Hậu đi về phía Đông Thành. Gần đây Hàn Cương chủ trì công tác cải tạo tiểu tràng với Vương Thiểu và Cao Tuấn Dụ, mà huyện thành Lũng Tây, tiểu tràng vốn được thiết lập ở thành Đông. Vương Hậu thúc ngựa vội vàng mà đi, nhưng khi hắn đi qua một chỗ doanh khu, một tiếng hô trung khí mười phần đinh thai nhức góc vang lên, làm kinh động đến con ngựa dưới hông hắn. Trong tiếng hí của chiến mã, Vương Hậu gần như là lăn xuống ngựa, dùng sức kéo dây cương, trấn an chiến mã đang kinh hoàng. Quay đầu lại, ông ta hung tợn nhìn nơi vốn là doanh trại trống không. Trong doanh có thêm một đám binh sĩ mặc áo gấm, tay cầm ngân thương, đang xếp hàng chỉnh tề trên sàn đấu thao diễn trận pháp. Đám binh sĩ này ước chừng 400-500 người, vừa vặn là một số lượng chỉ huy. Người người thân thể cường tráng, trường thương huy động như gió, đội ngũ nghiêm chỉnh giống như núi cao, hành động trận hình cũng không loạn chút nào, nhìn xem liền biết là tinh nhuệ. Không ngờ tuyển phong của Nguyễn Cung Đường cũ đều mang đến cho Diêu Hồng. Vương Hậu thở dài một tiếng, tức giận thu lại, Thái Đỉnh thật đúng là hào phóng. Tuyển phong cũng không phải biên chế chính thức trong quân, trên sổ ghi chép binh tịch su mật viện cũng không có quân nghệ này, nhưng bốn kinh lược ti duyên phận đều có tuyển phong hoặc là tồn tại tương tự như tuyển phong quân, là các kinh lược ti từ trong quân đội phối hạ, tinh chọn tinh nhuệ tỉ mỉ tạo thành, trên cơ bản chỉ có một chỉ huy, nhưng chiến lực có thể địch được mấy lần. Lúc trước một lần hành động đánh hạ Lang Ngự Thành, chính là chủ ngạc xuất lĩnh trừ duyên lộ tuyển phong. Hiện tại Diêu Viên mang đến, lại là tuyển phong của Kỳ Nguyên lộ. Nhìn diễn biến của Nguyên tuyển phong, Vương Hậu hài lòng thu hồi tầm mắt, nhảy lên tọa kỵ đã yên ổn lại, hướng về phía tiệc rượu chạy đi. Chương 215 Tinh kỳ Tây chỉ tụ hồ bí. Chương 215 Tinh kỳ Tây chỉ tụ hồ bí 2. Gần đến bữa tiệc rượu, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, mùi thối gần như thối giữa sộc thẳng vào trong cửa. Vương Hậu thích uống rượu, nhưng y tuyệt đối không thích đến quán rượu đi dạo. Nhưng Hàn Cương lại cố tình chọn chuyện này để làm, từ khi trở lại thông viễn quân mấy tháng nay, không có việc gì liền chạy vào trong quán rượu. Còn làm ra cái nồi trưng cất gì đó, dùng để trưng rượu đi tới cửa quán rượu. Vương Hậu xoay người xuống ngựa, trong không khí không chỉ truyền đến mùi rượu nồng nặc gây mũi, còn có lời răn dạy đầy tức giận của Hàn Cương, "Côn này dùng để khử trùng bên ngoài, không phải để cho các ngươi uống. Thật vất vả mới ra được mấy chục cân, đảo mắt một cái là hết rồi. Ta nói các ngươi, ai nấy đều là con nhân, sao còn làm chuyện đầu cơ trục lợi như vậy?" Vương Hậu vội vàng vào cửa, chỉ thấy Phó Kinh Thần, Vương Tuấn Thần, Miêu Lý, còn có mấy tướng tá đều đứng trước mặt Hàn Cương, túi đầu giáo huấn. Hàn Cương bất luận là ở Hà Hoàng hay Hoành Sơn, đều là nhiều lần lập công. Tuy chức quan còn kém một chút, nhưng trong quân đội đã là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, hiện tại duyên biên trấn An Ti, càng ngày càng nhiều người đối với hắn vừa kính vừa sợ. Một khi phát hỏa, cho dù Vương Tuấn Thần thân cận nhất, hoặc là phó giả lớn tuổi nhất, cũng không dám hơi căm phẫn. Sao vậy? Nổi nóng như vậy sao? Trong ấn tượng của Vương Hậu, Hàn Cương rất ít khi nổi giận như vậy. Còn có thể làm gì? Rượu côn chuẩn bị cho viện điều dưỡng vất vả lắm mới ủ ra được, tất cả đều bị bọn chúng trộm đi. Hàn Cương quay đầu lại, tức giận không thôi. Nhưng nhìn thấy Vương Hậu, hắn lại vui mừng đứng lên, "Đạo huynh, ngươi cũng trở về rồi à?" Có Vương Hậu ngắt lời, đám người Vương Tuấn Thần mới thở phào, hắn tiến lên mặt mũi chảy nước miếng cười, "Tam ca làm ra rượu trưng uống qua, rượu khác chính là giống như nước, làm sao cũng uống không đã nghiền. Vốn chỉ là giải thèm, ai ngờ không chú ý liền uống nhiều như vậy." các ngươi uống quá nhiều rồi. Hàn Cương quay đầu lại gian dạy. Trước khi Vương Hậu rời đi, cũng từng nếm qua một chút rượu mạnh trứng tất qua, cho hắn cảm giác cũng không tốt. Ngọc Côn làm ra cồn, đốt đến hoảng, uống một ngụm tựa như lửa. Các ngươi làm sao còn uống?
Đúng vậy, ta đặt cho rượu này một cái tên là Thiêu Đao Tử, uống vào chính là dao găm đã đốt qua đâm vào bụng.
Hàn Cương cười lạnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng nói đều nghiêm túc. Vạn vật sinh trưởng đều phải âm dương điều hòa, cô dương không giải, cô âm không sinh, người cũng không ngoại lệ, vô luận âm khí dương khí, bên nào nặng cũng phải bị thương thân thể. Vết thương bị thối rữa, đó là do âm khí nhiễm trùng. Rượu là vật chí dương, cho nên dùng để tự thần trừ tà, uống vào cũng ấm người. Nhưng uống rượu nhiều, dương khí không dư giả, cho nên ta mới khiến người ta trưng cất rượu, trưng ra cồn để rửa vết thương. Nhưng cồn quá nặng, cũng chỉ có thể thoa ngoài da, dùng để rửa vết thương không thành vấn đề, nhưng uống vào bụng sẽ đốt gan đốt dạ dày, hỏng thân thể.
Hàn Cương giả mạo cao thủ y đạo đã giả mạo thời gian rất lâu, đừng nhìn hắn một mực không chịu thừa nhận thân phận đệ tử Dược Vương, nhưng điệu ra lại là từng bộ, hơn nữa một chút cũng làm cho người ta đâm không ra sơ hở, rất sống động, tựa như thật. Hắn lại trừng mắt, đảo qua mấy người sắc mặt như đất, hung hăng nói, sau này uống ra bệnh thì đừng tới tìm ta. Đám người Vương Tuấn Thần, Phó Đốn lo lắng hai hùng bị Hàn Cương đuổi đi, mà Vương Hậu cũng bị dọa sợ, kéo Hàn Cương lại, Ngọc Côn, ngươi nói đều là sự thật.
Hắn kinh ngạc hỏi, nhìn thấy vẻ mặt Hàn Cương nghiêm túc, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau này vẫn nên ít uống rượu thì tốt hơn.
Nửa thật nửa giả, chỉ cần không uống nhiều, kỳ thật cũng không đáng ngại.
Nhưng không dọa bọn họ như vậy, sớm muộn gì cũng bị trộm sạch.
Hàn Cương lắc đầu, hắn cũng không thích uống rượu mạnh, nghĩ trăm phương ngàn kế để thợ thủ công phía dưới trưng cất rượu, cũng là vì vệ sinh vết thương, cam đoan chữa bệnh trong viện, không phải để cho người ta uống. Nhưng không ngờ, vẫn bị mấy tiểu quỷ theo dõi. Nếu chỉ uống trộm một chút thì thôi, nhưng Phó Địch và Vương Tuấn Thần lại là một lần gần như bị trộm sạch, Hàn Cương sao có thể không nổi trận lôi đình.
Nhưng rượu này, vẫn gọi là Thiêu Đao Tử là tốt hơn một chút. Người thích không ít, nếu quả thật uống quá chén mới có trở ngại, vậy lấy ra chút rượu tán để bán cũng không sao.
Hơn nữa, Ngọc Côn ngươi xem. Vương Hậu chỉ vào rượu dưới chân, một vò rượu này ước chừng 16 cân, chứa rượu một vò, chứa rượu bình thường vẫn là một vò. Nhưng vận chuyển thì khác. Một vò Thiêu Đao Tử vận chuyển đến địa đầu, chỉ cần đổ nước lên là 3 năm vò, so với rượu nhạt, đỡ tốn bao nhiêu sức?
3 năm lần.
Hàn Cương ngẩn người, hắn không nghĩ tới còn có cách nói này, hắn biết do ở vùng đất lạnh giá, rượu mạnh so với rượu nhạt trước kia khẳng định sẽ càng được hoan nghênh hơn, bất quá dù được hoan nghênh hơn nữa, cũng không nhất định có thể bù đắp được tổn thất sau khi hấp, rượu mạnh nén lại, ngược lại trực tiếp bán rượu nhạt kiếm lời một ít. Nhưng hắn không ngờ Vương Hậu năng lại nghĩ đến việc dùng phí dụng hậu cần. Lưu lượng thực sự là một trong những vấn đề khó khăn quấy nhiều thời đại này, đường vận chuyển không thông suốt, cũng là nhân tố quan trọng quấy nhiều chính phủ đại tống an ninh bên ngoài. Nhưng đề nghị của Vương Hậu đối với Hàn Cương, duyên biên trấn an ti của y có chỗ tốt gì? Thông viện quân bởi vì phải cam đoan lương thảo cung cấp, ủ rượu là rất ít, Hàn Cương vất vả cực khổ làm ra rượu cất chẳng qua là mấy chục cân, miễn cưỡng có thể chứa đầy 3-4 cái bình nặng 16 cân mà thôi. Cũng chỉ có trại bảo khác ở khu vực phiên quốc mới có thể hướng người phiên buôn bán rượu ủ ra, đây là một trong những thu nhập quan trọng nhất của quân châu biên địa. Nếu như muốn tư nhưỡng kiếm tiền, càng không có khả năng, chế độ truyền bán rượu ở nội địa có lẽ quản rất lỏng, nhưng ở bên Thiểm Tây Duyên lại cấm lệnh nghiêm, không cho phép có người vi phạm. Chẳng lẽ không thể là rượu từ bên ngoài chuyển sang thông viện quân?
Vương Hậu cười, sơ sẩy của Hàn Cương, đây là tình huống rất khó có được. Vốn muốn 3 xe rượu, hiện tại chỉ cần 1 xe là đủ rồi.
Như vậy chẳng lẽ không tiện? Vậy trước tiên phải đem phương thuốc trưng rượu này truyền ra bên ngoài, rồi cho người đem xưởng rượu lên, chúng ta còn có thể có bao nhiêu thời gian?
Hàn Cương hỏi ngược lại.
Nhìn thấy Vương Hậu cứng họng, Hàn Cương cười cười, không bằng hãy nghĩ xem có thể nhân lúc khai chiến mà làm cho An Phủ Ti chính thức thăng cấp lên làm kinh lược trấn An Ti được không?
Điều này quan trọng hơn vận tử nhiều.
Khó nói. Nghe được đề tài quan tâm, Vương Hậu lập tức ném lời trước đó sang một bên, năm nay là không thể nào, cũng không phải là đến trước khi mùa hè sang năm tổng tiến công, có thể hay không làm cho gia đình nghiêm như nguyện. Hà Hoàng chuyển thành kinh lược trấn An Ti, từ kinh lược ti của Tần Phượng Kinh đi ra, đây là giấc mộng của mỗi thành viên của An Phủ Ti. Nếu có thể trở thành kinh lược sứ lộ thứ 6 của Quan Tây, với thân phận của Vương Thiệu, hắn có thể thuận lý thành trương tấn thăng làm kinh lược sứ, mà quan viên dưới hắn cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đoạt được võ thắng quân. Hiện tại chỉ có một chỗ là thông viện quân, thu xếp một cái duyên biên trấn An Tư chỉ là miễn cưỡng, nếu có mấy châu phân chia một cấp, như vậy mới có thể tạo thành một đường đi an ủi người khác.
Vương Hậu lại quay sang Hàn Cương hỏi, Ngọc Côn, ngươi nói có đúng hay không?
Lúc này Hàn Cương đang dặn dò quản sự quán rượu, bảo hắn bắt đầu cất rượu cồn, cũng bảo hắn cẩn thận đề phòng, không để bị người khác trộm đi nữa.
Lôi kéo Vương Hậu ra ngoài, hắn mới tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi, tiếp theo là câu chuyện của Vương Hậu, hơn nữa thông viện quân tốt nhất cũng phải từ quân Thăng Châu. Từ biên chế, không có một trạm kiểm soát của kinh lược sứ lộ sẽ đặt ở trên vị trí của một quân đội, ít nhất phải là châu. Mà hiện nay nhân khẩu của quân đội thông viễn còn chưa đủ, không đến vạn hộ, thăng lên làm châu chính thức vẫn là rất miễn cưỡng. Cho dù thiên tử và chính sự đường đặc biệt phê chuẩn, lực cản cũng rất lớn. Bên chúng ta nhất định phải phối hợp lại trước, nếu không sự tình sẽ rất khó xử lý.
Nói cũng đúng. Vương Hậu gật đầu, đi ra ngoài cửa, cùng Hàn Cương xoay người lên ngựa. Liếc mắt một cái đã thấy một gã tiểu tốt hẳn là Sương Quân đi qua ven đường. Gã sửng sốt một chút, rồi lại hưng phấn kêu lên, "Hàn Quân!" Hắn quay người lại kêu Hàn Cương, hai mắt sáng lên như nhặt được bảo bối, đem binh pháp không phải đã phổ biến toàn diện ở Quan Tây sao, triều đình sắp bắt đầu rút khỏi Sương Quân rồi. Hắn càng thêm hưng phấn, chỉ là Sương Quân Thiểm Tây muốn rút lui cũng có hơn 3-4 vạn, nếu trong đó có thể có 1/10 chuyển tới Thông Viễn Quân, hộ khẩu đảo mắt đã đến. Dựa vào sự tranh thủ của Hàn Cương, hơn 2400 hộ phản quân lưu vong tới đây, khiến cho quân Thông Viễn thoáng cái đã có thêm một nửa hộ khẩu. Tuy rằng tạm thời không có biên chế bọn họ thành quân, nhưng chỉ tạo thành bảo giáp, cũng đã khiến cho điểm phòng ngự của đồn điền ven bờ vị Hà tăng cường rất lớn. Trước đó vài ngày đã có tin tức Xương Quân muốn rút lui, hơn nữa còn đạt tới 3-4 vạn. Lúc ấy không để ở trong lòng, nhưng hiện tại nhớ lại, lại khiến cho Vương Hậu hưng phấn không thể tả nổi. Nhìn xem lương thực đi, sau khi đánh một trận còn có bao nhiêu lương thực. Hàn Cương lắc đầu, một chậu nước lạnh, Hương Quân thực sự là chuyện sau này. Hiện tại đừng nói là làm 1.8 vạn, cho dù là 3-5 ngàn hộ, có thắt lưng buộc quần cũng không đổi kịp tiêu hao lương thực. Liên quan tới một loạt kế hoạch của Bình Định Hà Hoàng, Hàn Cương tham dự toàn bộ quá trình. Đánh hạ Vũ Thắng quân và giải quyết triệt để hai giai đoạn dùng binh của Mộc Trinh ở Hà Châu, sở dĩ phải vượt qua năm, cũng là bởi vì lương thực không đủ dùng. Tấn công Mộc Trinh phải đợi tới tháng 5 sang năm, là chuẩn bị dùng lương thực dự trữ khai chiến trước, sau đó chờ lương thực mới lên bổ sung, thời gian gấp rút. Nếu có đủ lương thực, vậy trực tiếp có thể đẩy ngang qua, đến đầu xuân sang năm là có thể tổng tiến công đáng tiết hành quân đánh trận, tất cả quyết định bởi lương thực tiếp tế. Tướng lãnh Cao Minh đến đâu, cũng không có cách nào biến ra lương thực. Bất kể là Vương Thiều hay là Hàn Cương, mặc dù đều xem như có tài hoa về mặt quân sự, nhưng thân ở biên cương vắng vẻ hoang vắng, sản xuất khó bù tiêu hao, đều phải tính toán tỉ mỉ. Hàn Cương có khi đều nghĩ, với trình độ hiện tại của hắn, về đến nhà, có thể đem ra kế chi tiêu giảm đi 4-5 phần cũng không có vấn đề gì. Bị nước lạnh dội vào, Vương Hậu bình tĩnh lại. Đúng là vấn đề lương thực làm khó Hà Hoàng khai nhất. Nếu không có sợi dây trói buộc người này, nói không chừng hành dinh của Vương Thiều hiện giờ đã đặt trong thành Hà Châu. Hàn Cương nhìn Vương Hậu đang cau mày khó hiểu, đột nhiên nói, Vương Trung đang muốn đến. Vương Hậu vừa mới trở về, nghe được tin tức này, lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn tới làm cái gì? Giáng quân, dựa vào công tích tại La Ngột Thành, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ cạnh tranh lớn nhất Lý Hiến, từ trong rất nhiều người cạnh tranh trổ hết tài năng. Ngự dược viện đều biết Vương Trung chính, hắn hiện tại đến Hà Hoàng làm giáng quân, chính là vì phân một chén canh.